Chương 114, ta liền nói Hở Sở không thể tu luyện A, Phi huynh cẩn thận, tuyệt đối không nên chủ quan a. Khương Phong chủ chớ lo, ta đi một chút liền. Lời còn chưa dứt, một tiếng to lớn tiếng thú gào vang lên. Giống. Tiếp lấy một trận linh khí chấn động, như là như gợn sóng khuyết tán đánh tới, đem nguyên bản phóng tới thú triều đại quân Phi Dương Dương rung động mà rơi xuống. Chủ quan, vậy mà không có chú ý tới đối phương có như thế thiên phú yêu thú. Phi Dương Dương gian nan đứng lên, phủi bụi trên người một cái tự an ủi mình nói. Khương Phàm lui đến đám người bên cạnh, thấy cảnh này trong lòng suy nghĩ vạn nhất Phi Dương Dương đánh không lại, là trực tiếp xuất thủ vẫn là nhìn xem Phi Dương Dương bị đánh một trận lại ra tay. Được rồi, vẫn là để hắn kinh lịch một lần đánh đập lại nói. Ai bảo gia hỏa này tại tới thời điểm liễu dĩu cãi lộn không ngừng. Trời lôi ấn, lôi diện. Phi Dương Dương hô lớn một tiếng, bay về phía bầu trời, cả người như là một viên rơi xuống như lưu tỉnh chiếu lấp lánh, xoay chuyển biến hóa thủ ấn ở giữa ẩn chứa một cỗ thiên địa lôi điểm khí tức hủy diệt, làm cho cả thú triều đại quân xung kích bước chân hơi ngưng trệ. Đi. Một tia tài liệu thi khí tức hủy diệt lôi điện tại tay hắn ở giữa lăn lộn hai vòng nửa về sau, trong nháy mắt hướng phía trên mặt đất lít nha lít nhít yêu thú bay đi. Oanh. Cương đại khí tức hủy diệt đem ngay tại xung kích thú triều đại quân võ ra đến, hình thành dải rác trận cước. Ngược lại là có chút bản sự. Khương Phàm ngồi ở trên tường thành, uống vào bên cạnh phàm nhân đưa tới nước trà, có chút hăng hái nhìn xem ngay tại biểu diễn Phi Dương Dương. Làm toàn bộ nam vực kiệt xuất hậu bối nhân vật đại biểu, Phi Dương. Dương Tu Vi cùng triển hiện ra lực công kích xác thực xứng với danh hào của hắn. Nghĩ đến cái này, Khương Phàm liền nghĩ tới nhà mình ba cái nghịch đồ, cũng không biết hiện tại ở đâu, có được khỏe hay không, có hay không hào hào giấu tư vi. Suy nghĩ ở giữa, Phi Dương Dương đã đem yêu thú tổ chức thú triều đánh chia 5 x 7, dần dần tối lui. Ngay tại hắn thu hồi vũ khí, cầm ảnh lưu niệm thạch chuẩn bị trở về đến thời điểm, một đạo đen trắng quang mang đánh tới. Phi Dương Dương cảm giác được nguy hiểm tiến đến, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một con lang huyền. Không không không, không quá giống. Bốn mắt lang yêu, có như vậy một chút giống. Dù sao chính là một con trắng đen xen kẽ dài giống như sói lại giống chó yêu tộc mở ra buồn máu miệng rộng hướng Phi Dương Dương bay tới. Ta dựa vào, cái gì đồ chơi? Phi Dương Dương không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đâm vào trên tảng đá, cả người khảm nạm tại tảng đá trong khe ngất đi. Mà nơi xa đang uống trà Khương Phàm đột nhiên phun ra một ngụm trà đậm. Hở Sở Hựu cũng có thể tu luyện. Nhìn xem nhe răng tròn mắt, đồng thời ánh mắt lại có chút thanh tịnh Hở Sở Hựu, Khương Phàm cảm giác mình xuyên qua nhưng là giống như lại không có xuyên qua. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Phàm ánh mắt, Hở Sở Hựu miệng nói tiếng người nói, tu sĩ nhân tộc, đi ra đánh một trận. Nghe được đối phương miệng nói tiếng người, Khương Phàm một chút liền vui vẻ. Hở Sở thường có, mà biết nói chuyện Hở Sở không thường có, cái này nếu là mang về làm tinh mở trực tiếp, không thể so với tìm mỹ nữ nhảy nhiệt vũ hấp dẫn ánh mắt. Có thể miệng nói tiếng người, cái đồ chơi này tu vi đại khái tại chí tôn cảnh tả hữu, trừ bỏ các loại tăng thêm, thành công cầm xuống xác suất hẳn là có 10 thành, bất quá. Khương Phàm trong lòng suy nghĩ, đồng thời một cước bước ra, hướng phía Hở Sở đi lên. Bên trong cái, Hở Sở hừ. Nhỏ a. Nhị cáp. Khương Phàm trong lúc nhất thời nghĩ không ra đổi xưng hô như thế nào, chỉ có thể dùng kiếp trước xưng hô chào hỏi. Đối phương ánh mắt bên trong có chút không hiểu, sau đó mở miệng nói ra, ta chính là Thiên Yêu Lang Vương. A, nhỏ ha. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ cái này nhân tộc tu sĩ vì cái gì vừa lên đến liền ha 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 nói chuyện, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, người này rất mạnh. Ngươi hỏi vì cái gì? Ngươi không thấy vừa mới ngã trên mặt đất người kia tân tân khổ khổ làm việc, cái này nhân tộc tu sĩ nên ngang tại trên tường thành uống trà a. Cái nào là lão bản, cái nào là làm công người liếc qua thấy ngay. Cho nên, hắn quyết định tự mình chiếu cố cái này cuồng vọng tự đại tu sĩ nhân tộc. Lang Vương nói ra, tu sĩ nhân tộc, đánh với ta một trận. Tốt tốt, chính hợp ý ta. Chỉ bất quá, nơi này có chút hẹp, chúng ta lên bên trên đánh thế nào? Khương Phàm chỉ đỉnh đầu, người vật vô hại trên mặt mang tiếu dung nói. Lang Vương nhìn phía sau tu vi thấp yêu thú, lập tức đồng ý đề nghị này, quay đầu liền chuẩn bị hướng phía bầu trời bay đi. Chỉ bất quá, ngay tại hắn vừa mới quay người, một cục gạch liền đập tới hắn cái hốc, thật bên trên cũng đâm một thành võ đức phủ. Ghê tởm. Nhân tộc, ngươi không nói. Võ đức. Lang Vương miệng sùi bọt mép, phát ra kháng nghị sau liền ngã trên mặt đất đã hôn mê. Ngươi nhìn, ta liền nói Hở Sở không thể tu luyện đi. Khương Phàm khỏe miệng điên cuồng dương lên, vào giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ tông môn tổ huấn tồn tại ý nghĩa. Có thể đánh lén liền đánh lén, áo y muốn cùng ngươi quyết đấu. Về phần cái này Hở Sở, Khương Phàm đương nhiên sẽ không lo lắng hắn các, dù sao yêu thú thể chất cường đại đến FV. Lại nói, trên tay mình dùng vũ khí đều là khí nguyên phong làm ra hàng nhái, uy lực căn bản không đủ để đem một vị cường giả chí tôn đánh giết, huống hồ chỉ dùng một tầng lực lượng, nhiều lắm là choáng cái 2-3 ngày. Dưới đáy yêu thú nhìn thấy dẫn đầu lão đại bị đối phương một cục gạch đập đến sinh tử khó liệu, trong nháy mắt không có tiến công lực lượng, nhao nhao gật đầu lui về trong rừng rậm. Khu khu cụ. Vỡ vụn hòn đá bên trong đột nhiên rỗi ra một cái tay, bụi mù tán đi, Phi Dương Dương chật vật từ khe đá bên trong chui ra, lung la lung lay đứng ở một bên. Cái này, đây là? Phi Dương Dương không thể tin nhìn xem nằm trên mặt đất miệng sủi bọt mép bất tỉnh nhân sự Lang Vương. Nhìn thấy Phi Dương Dương tỉnh lại, Khương Phàm lịch chuyển linh khí, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, khí tức phủ phía vị tảng đá từ một bên đi ra. Bay lão đệ, nhanh, nhanh cho ta linh đan. Khương Phàm khí như phủ tiên nói. Khương Phong chủ, đây là? Đừng nói chuyện, nhanh, nhanh cho ta linh đan. Nhìn thấy Khương Phàm khí tức chợt cao chợt thấp dáng vẻ, Phi Dương Dương đại khái đoán ra chuyện gì xảy ra, liền tranh thủ đan dược đưa qua. Mặc dù có chút thì đau, nhưng đối phương thế nhưng là nam vực thế lực cao cấp phong chủ, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vạn nhất nếu thật là xảy ra vấn đề, phía sau mình tông môn chỉ sợ không đợi bình định yêu thú đột kích, liền bị Thương Lãng tông đập bằng. Ăn vào mấy quả cực phẩm linh đan về sau, Khương Phàm khí tức dần dần bình phục lại. Khương Phong chủ, đây rốt cuộc là yêu thú nào? Vì sao ta chưa hề thấy qua? Phi Dương Dương đổi đề tài, chỉ vào trên đất Lang Vương hỏi. Dù sao nhìn xem Khương Phàm chữa thương, luôn cảm giác hắn tựa như là đang gạt mình đang dược. Đây là Hở Sợ, ta và ngươi nói cái đồ chơi này lão lệ hại. Tại Khương Phàm dừng lại chuyển bận về sau, Phi Dương Dương ánh mắt chậm rãi từ hoài nghi biến thành kiên định. Tiền bối đại nghĩa, không nghĩ tới lại là chí tôn cảnh yêu thú. Chắc không được tiền bối khí tức chọn cao chợt thấp, nhất định là dùng Thương Lãng Tông bí pháp thời gian ngắn để cao tu vi. Ta lại còn hoài nghi tiền bối, ta thật đáng chết ta. Trong lúc nhất thời, Phi Dương Dương trong lòng ngũ vị tạp trần, vội vàng móc ra còn lại đan dược. Không được không được. Khương Phàm ngoài miệng nói không muốn, nhưng hai tay cũng rất thuần thục nhận lấy. Chương 115, ngươi muốn kiểm tra nghiên a. Cùng một thời gian, Nam vực cơ hồ tất cả thế lực đều đang hành động, toàn bộ Nam vực cùng yêu thú xâm lâm biên giới đều bạo phát đại quy mô chiến đấu. Trong chiến trường chính, Lý Phong Điền mang theo Thương Lãng Tông đám người ngay tại đều đâu vào đấy ngăn trở yêu thú tiến công. Tại Nam vực, Thương Lãng Tông cùng yêu thú xâm lâm khoảng cách không tính xa, nhưng cũng không tính gần. Khi biết yêu thú đột kích về sau, bọn hắn trước tiên tổ chức các lớn phong chủ cùng trưởng lão đến đây trợ giúp. Thậm chí đã rất tự giác nằm tiến trong quan tài trưởng lão đều bị bắt trắng đinh. Kiếm Thanh Danh Nha, xin ý, không khó coi. Đại trưởng lão, ngài đây là? Khụ khụ, không cần để ý những chi tiết này. Đại trưởng lão ho nhẹ vài tiếng, mặt không đỏ tim không đập đáp trả, thuận tay vỗ vỗ trên thân áo liệm cho bụi. So hiện tại lần trước Nam vực thi đấu về sau, hắn cũng cảm giác được có chút không đúng, mặc kệ bình thường ăn cơm đi ngủ tắm rửa luôn cảm thấy có một đôi như chuông đồng mắt to ở phía sau nhìn mình chằm chằm. Cho nên, thi đấu kết thúc về sau, đại trưởng lão tìm cái cớ bế quan không ra. Nhưng làm sao tính được số trời, linh khí khôi phục tới. Theo giữa thiên địa tỉnh thuần linh khí đột nhiên rót vào thể nội, đại trưởng lão tựa như là đói khát khó nhịn đông thôn lão quả phụ đột nhiên thấy được tám khối cơ bụng tỉnh tráng tiểu tử. Không để ý hút quá nhiều, hai mắt biến thành màu đen ngã xoay xuống. Tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình người mặc tô y, an an ổn ổn nằm trong một cái quan tài, chính là đầu có như vậy một chút xíu đau. Đến nơi này, hắn mới hiểu được, mình là lấy Lý Phong Điện cái này âm so tông chủ nói, chết sống có số, nên tới tiểu gì cũng sẽ tới. Bất quá, đang lúc hắn phó thác cho trời chuẩn bị an tường nhắm mắt lại thời điểm, một đôi đại thủ đột nhiên nắm chặt cổ áo của hắn đem hắn ném vào một đạo trong truyền tống trận, xuất hiện lần nữa cũng đã là hiện tại dạng này. Thế lực khác trưởng lão đệ tử nhìn xem vị này người mặc áo liệm Thương Lãng Tông trưởng lão, trong lòng không khôi kính nể và phần, trong nháy mắt bật hết hỏa lực. Người ta đều mặc áo liệm ra sân, mình lại còn tại vẩy nước. Ta thật đáng chết ta. Lý Phong Điền râu ria run lên, hắn không nghĩ tới tiện tay trộm tới tráng đinh lại có thể cổ vũ sĩ khí, sớm biết nên nhiều bắt mấy cái trưởng lão tới làm linh vật. Trong sân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nhân tộc cùng yêu thú đều xuất hiện thương vong to lớn. Nhưng song phương đều không có rút lui, một bên dùng kỹ năng điên cuồng đối hoành, một bên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên bầu trời cuộc chiến đấu kia. Đối với bất kỳ bên nào mà nói, tầng dưới chiến đấu đều không phải là trọng điểm, hạch tâm nhất chiến đấu thường thường đều là cao tầng chiến lược chiến đấu. Trên bầu trời, yêu tộc 10 gia tộc lớn nhất thủ lĩnh hiện hiện chân thân, khí thế hung hăng nhìn xem đối diện ba người tộc tu sĩ. Lao trèo lên, chúng ta yêu tộc yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần Nam vực một nửa cương vực, ngươi đồng ý chúng ta liền rút quân. Từ đây nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục. Ú hồn thần lần tộc trưởng nói. Ú kinh thiên, các ngươi yêu tộc không gian đã đủ nhiều, hai tộc nhân yêu khu vực phân chia sớm tại vạn năm trước liền đã định xuống tới, bây giờ ngươi lại muốn đổi, thật coi nhân tộc ta không người à? Một thanh âm vang lên, chính là đứng ở chính giữa tu sĩ nhân tộc. Hừ, hoặc là hiện tại đồng ý yêu cầu của ta, hoặc là đánh một trận lại đồng ý yêu cầu của ta. Ta nhìn các ngươi, là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, không đụng Nam Tường không quay đầu lại. Ú Kinh Thiên mở miệng trầm trọng nói, miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn thi nghiên a? Đứng tại tu sĩ nhân tộc về sau người trẻ tuổi mở miệng nói chuyện, người này chính là Khương Phàm không một hạt bụi đạo thể. Coi như yêu thú đột kích về sau, phân thân trước tiên đem tin tức truyền tổng cho Khương Phàm, về sau liền ngựa không ngừng vó từ trung vực chạy tới. Nam vực bên ngoài thánh nhân cảnh cường giả chỉ có hai cái, một cái là Lâm Lang Thánh Địa, một cái là Phiếu Miếu Thánh Địa. Tự nhiên không có khả năng ngăn cản được có được 10 cái thánh nhân cường giả yêu tộc đại quân. Mặc dù Thương Lãng Tông sẽ ra tay, nhưng sẽ gia tăng bại lộ tu vi tính nguy hiểm, tại thiên địa này đại biến thời điểm, có thể nhiều cầu một ngày là một ngày. Cho nên, phân thân liền thành một cái rất tốt ngoại viện, dù sao Dạ Liêu Thánh Địa vừa cùng Thương Lãng Tông kết minh không lâu. Về phần cái khác đại vực thế lực, không có 10 ngày thời gian căn bản sẽ không chạy tới. Dù sao yêu tộc thực lực như thế nào, trong lòng bọn họ nắm chắc, chỉ cần không đánh tới địa bàn của bọn hắn, thích hợp suy yếu Nam vực thực lực là bọn hắn chỗ vui với nhìn thấy, đồng thời tại bọn hắn nhanh không kiên trì nổi thời điểm lại cho bọn hắn hy vọng, dạng này mới có thể cho thấy mình vĩ đại. Cái gì đều đừng nói nữa, cảm ơn liền xong việc. Kiệt kiệt kiệt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ, để cái này ba cái không biết trời cao đất rộng nhân loại tu sĩ kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Ú Kinh Thiên cười quái dị một tiếng, 10 đạo thánh nhân khí tức đột nhiên bộc phát, mang theo hoang vu khí tức chiến đấu hết sức căng thẳng. Trên bầu trời chiến đấu chính thức bắt đầu, mà dưới bầu trời chiến đấu một con không ngừng qua. Chiến đấu rốt cục bắt đầu rồi sao? Hắn là chú ý không đến bên này a. Nhìn lên bầu trời bên trong bị phong bế chiến đấu, Thương Lãng Tông mấy cái phong chủ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc, sau đó ăn ý kéo ra trận tuyến. Ta không được, yêu tộc quá nhiều ta không chịu nổi. Thiên Cơ chân nhân thở hào hẹn, hướng chung quanh thế lực khác cầu viện nói. Nghe vậy, Thương Lãng Tông mấy cái phong chủ ghét bỏ nhìn hắn một cái. Phi, vô sỉ. Vậy mà 10 hiệp đều không có kiên trì xong liền giao người, ngươi mẹ nó là yêu tộc mời tới diễn viên a. Đạo hữu chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Nhìn thấy Thương Lãng Tông phòng tuyến có chút tan tác chỉ thế, còn lại thế lực vội vàng chạy tới ngăn chặn. Không có ý tứ a, bị nhân không thiện chiến đấu. Không sao, Thiên Cơ chân nhân chủ tu Thiên Cơ một đạo, thế gian nghe tiếng, chiến đấu loại này việc nặng giao cho chúng ta đi làm là được. Ngắn ngủi hàn huyên về sau, thế lực khác tiếp quản Thiên Cơ chân nhân phòng tuyến, Thiên Cơ chân nhân tên chân luôn thuận từ một cái cận chiến pháp sư biến thành phụ trợ. Giữa sân đại quân yêu thú hung hãn không sợ chết, từng cơn sóng liên tiếp từ trong rừng rậm xông ra. Dù là tu sĩ nhân tộc trận pháp tinh diệu tuyệt luân, sát chiêu nhiều lần hiện, cũng vô pháp ngăn cản nhục thể cường hãn yêu thú. Dù sao vô luận là người hay là trận pháp, đều sẽ có hao hết linh khí thời khắc. Thời gian dần trôi qua, chiến đấu thiên bình đảo hướng yêu tộc. Oeng! Một tiếng ngập trời tiếng sấm vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chỗ nhân tộc thế lực tạo thành phòng tuyến bị một đầu tu vi cao tới chí tôn đỉnh phong yêu thú diện sắt thành tạt bã. Con ta! Tại đan nguyên chân nhân cách đó không xa, một vị lão giả hai mắt vằn vện tia máu, không thể tin nhìn về phía kia một chỗ bị oanh sắt thành hư vô chiến trường. Ghê tởm yêu thú, ta liều mạng với ngươi. Các vị đạo hữu, có ai có thể diện sát đầu này xuất sinh? Ta đa bảo đạo nhân nguyện ra 10 vạn cực phẩm linh thạch, đồng thời đưa tặng một viên cực phẩm linh đan. Đa bảo đạo nhân biết mình không phải là đối thủ, chỉ có thể mắt đỏ hô to, hy vọng có người có thể xem ở linh thạch phân thượng giúp hắn báo thù. Mặc dù hy vọng xa vời, dù sao đối phương thế nhưng là tu vi cao tới chí tôn đỉnh phong yêu tộc. Thật sao? Ngươi thật sự có nhiều như vậy linh thạch à? Mọi người ở đây yên tĩnh thời điểm, một bên truyền đến một đạo yếu hót giọng nữ. Đan Nguyên Chân Nhân hai mắt phát sáng nhìn xem Đa Bảo đạo nhân, tiêm tiêm ngọc thủ chính càng không ngừng tại phất trần bên trong tìm đòi. Một giây sau, một thanh tản ra u u hàn ánh sáng trường kiếm bị rút ra. Ta dựa vào, phất trần dấu kiếm. Một mực quan chiến Khương Phàm nhịn không được thầm mắng một câu. Chương 116, tốt, chơi như vậy đúng không? Vừa nghĩ tới mình trước kia trộm đan dược bị Đan Nguyên Chân Nhân cầm phất trần đuổi theo đánh, Khương Phàm trong lòng liền hãi đến hoảng. Cũng may mình phúc lớn mạng lớn, không phải sớm đã chết ở cái này lão lục sư tỷ trong tay. Nhà ai nghiêm trang nói sĩ tại phất trần bên trong dấu kiếm a? Cái này không bày rõ ra khi dễ người thành thật a. Đang lúc Khương Phàm cố gắng nhớ lại, dự định một lần nữa dựng nên lên sư tỷ trong lòng mình tốt đẹp hình tượng thời điểm, Đan Nguyên Chân Nhân đã xuất thủ. Thương Lãng bí pháp, lão tổ tông thân trên. Đan Nguyên Chân Nhân hét lớn một tiếng, một đạo lục sắc quang mang hiện lên, trong nháy mắt bao trùm thân thể của nàng. Hư khôn cảnh giới đỉnh phong, vương cảnh đỉnh phong, chí tôn cảnh nhất trọng, nhị trọng, chí tôn cảnh lục trọng. Thẳng đến khí tức của nàng ổn định tại chí tôn cảnh lục trọng về sau, lục quang biến mất, nguyên bản nhu nhược thiếu nữ giờ phút này biến thành một tôn nữ chiến thần. Này, lớn mật yêu thú, để mạng lại, oa nha nha nha. Đan Nguyên Chân Nhân hú lên quái dị, sau đó cầm trường kiếm hướng phía yêu thú đánh tới. Thấy cảnh này, còn lại mấy cái phong chủ nhìn nhau một chút, nhao nhao ngầm hiểu lẫn nhau quay đầu, đối yêu thú dừng lại chuyển vận. Đa Bảo đạo nhân thì là lui đến một bên, nhìn chằm chằm Đan Nguyên Chân Nhân cùng yêu thú chiến đấu, chỉ thấy trận pháp bên trong một người một thú chiến đến có về, mặc dù con yêu thú kia tu vi cao hơn Đan Nguyên Chân Nhân 4 cái tiểu cảnh giới, nhưng mỗi lần công kích đều có thể bị Đan Nguyên Chân Nhân hữu kinh vô hiểm hóa giải, cho dù là yêu thú mạnh nhất bản mệnh thiên phú đại chiêu, tại Đan Nguyên Chân Nhân linh hoạt tâu vị trước mặt cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, kinh lịch 2 canh giờ rơi chiến đấu về sau, trận đại chiến này cuối cùng kết thúc. Nặng, đây là người muốn. Đan Nguyên Chân Nhân đem trường kiếm thu hồi phất trần bên trong, một cước đem con yêu thú kia đầu đá phải Đa Bảo đạo nhân bên cạnh. Đan Nguyên Chân Nhân thật là thân nhân vậy, đây là 10 vạn cực phẩm linh thạch, xin vui lòng nhận. Đa Bảo đạo nhân ngượng ngùng lấy ra một cái khắc càn khôn giới đưa cho Đan Nguyên Chân Nhân. Hắn cũng không dám khất nợ vị này đại lao tiền lương, dù sao mới vừa cùng yêu thú chém giết một màn thật sâu khắc ở trong óc của hắn, vạn nhất nếu là gây vị này đại lao tâm tình không tốt, chỉ sợ lăn trên đất chính là 2 cái đầu. Nhận lấy càn khôn giới về sau, Đan Nguyên Chân Nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên người tu vi từ chí tôn lục trọng một đường cuồng ngã, cuối cùng ổn định tại hư khôn cảnh bắt trọng. Sau đó miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch nói ra, "Ai, bí pháp quả nhiên không thể dùng linh tinh, chỉ sợ đời này cũng không thể tu luyện tới chí tôn cảnh." Thấy được nàng khí tức vẻ bại dáng vẻ, Đa Bảo đạo nhân nghi ngờ hỏi một câu, "Đan Nguyên Chân Nhân thế nhưng là sử dụng cấm thuật?" Đan Nguyên Chân Nhân không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. "Ai, làm sao đến mức này?" Đa Bảo đạo nhân thở dài một hơi, nếu là biết Đan Nguyên Chân Nhân không tiếc sử dụng bí pháp giúp hắn báo thù, hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản loại hành vi này. Nhưng sự tình đã phát sinh, hắn cũng chỉ có thể thở dài, dù sao hắn biết, sử dụng bí pháp đại giới là 10 phần to lớn, bí pháp trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chính xác có thể đề cao các phương diện thuộc tính, nhưng là mang đến kết quả chính là cả đời này tu vi cũng không thể tiếp tục hướng phía trước. Bây giờ, linh khí khôi phục, một trận hoàng kim đại thế liền muốn tiến đến, như thế nhân tài ưu tú vậy mà gây hủy ở trước tờ mở sáng tịch, đây quả thực là nhân tộc tổn thất. Nhìn xem Đa Bảo đạo nhân tự trách dáng vẻ, Đan Nguyên Chân Nhân có chút chột dạ. Đây là nàng lần thứ nhất tại loại trường hợp này báo tô diễn kỹ, huống hồ chung quanh còn có nhà mình tông môn sư huynh đệ tại, vạn nhất bị vạch trần. Đan Nguyên Chân Nhân lắc đầu, vội vàng chuyển di lực chú ý, nếu không phải đám kia nha đầu chết tiệt kia luyện đan nổ mấy lô đan được, ta cũng không trở thành vì cái này 10 vạn linh thạch như thế hao tâm tổn trí. Đan Nguyên Chân Nhân giận dữ nhìn thoáng qua trong chiến trường Đan Nguyên Phong đệ tử, trong lòng một vạn cái thảo nê mã lao nhanh mà qua. Tuy nói Đan Nguyên Phong có tiền không giả, tùy tiện giúp người luyện chế đan dược liền có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng đó là trước kia Đan Nguyên Phong, bây giờ Đan Nguyên Phong sớm đã bị các nàng đám đệ tử này trưởng lão tiêu xài đến không còn một mảnh. Hiện tại Thương Lãng Tông, mỗi ngày ngoại trừ tông chủ điện kèn âm thanh cùng thiên cơ phong tiếng sấm bên ngoài, thanh âm lớn nhất là thuộc Đan Nguyên Phong. Biết đến tưởng rằng Đan Nguyên Phong, không biết còn tưởng rằng là Thương Lãng Tông thuốc nổ kho. Một ngày không nổ cái mấy trăm lần, đều không mang theo ngừng. Nơi xa khí nguyên chân nhân nhìn thoáng qua báo tác diễn kỵ Đan Nguyên Chân Nhân, trong lòng có chút không công bằng. Nếu không phải Đan Nguyên Chân Nhân cách gần đó, cái này 10 vạn cực phẩm linh thạch liền hẳn là hắn. Liền ngươi Đan Nguyên Phong thiếu linh thạch. Nhà ai không phải a? Ta khí nguyên phong luyện khí liền không thiếu sao? Tốt, chơi như vậy đúng không? Bí kỹ, lão tổ tông thân trên. Nơi xa đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo lam quang hiện lên, khí nguyên chân nhân khí tức cũng đang không ngừng lên cao. Hư khôn cảnh đỉnh phong, vương cảnh nhất trọng nhị trọng tam trọng. Chí tôn cảnh nhất trọng nhị trọng tam trọng. Thất trọng, cuối cùng khí tức của hắn ổn định tại chí tôn cảnh thất trọng. Đại hoàng tổ trời trưởng. Khí Nguyên Chân Nhân đứng tại giữa không trung, tay phải giơ lên cao cao, một cỗ chôn vùi khí tức chậm rãi phóng thích ra, xung quanh thiên địa cũng bởi vậy trở nên ảm đạm phai mờ. Không tốt, mau lui lại. Lui, lui, lui. Nhìn thấy uy thế như thế kỹ năng, giữa sân còn tại ác chiến tu sĩ không lo được thương thế trên người, vội vàng co cẳng liền chạy. Chúng ta là có tổn thương, nhưng ta cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút. Oeng. Một trường đánh xuống, phương viên 10 dặm đại địa bị ấn ra một đạo bàn tay ánh màu đen ấn. Nơi tay ấn bên trong yêu thú trong nháy mắt mất đi sinh mệnh lực, trở thành từng đạo pho tượng, gió nhẹ thổi qua liền biên thành cho tàn phiêu tán trong gió, chỉ để lại từng khỏa yêu thú tỉnh hạch tàn mát trên mặt đất. Hô. Khí Nguyên Chân Nhân vung tay lên, vô số viên tỉnh hạch liền bị hắn bỏ vào trong túi. Ngoá. Khí Nguyên ngươi mẹ nó không làm người đúng không? Thiên Cơ Chân Nhân truyền âm mắng to. Toàn bộ Thiên Khôn Đại Lục tu sĩ đều biết, yêu thú tinh hạch thế nhưng là bảo bối tốt, lần này yêu thú đột kích, nếu như có thể đánh thắng, như vậy nhân tộc chỉnh thể trình độ sẽ lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Dù sao yêu thú tinh hạch có thể cung cấp tu hành cần thiết năng lượng nhưng so sánh cực phẩm linh thạch có nhiều lắm. Đây cũng là Thương Lãng Tông tận hết sức lực, trước tiên đuổi tới hiện trường chém giết yêu thú trọng yếu nguyên nhân một trong. Không có chỗ tốt ai sẽ ra sức? Dựa vào yêu phát điện a. Cho nên, đang bố trí phòng tuyến thời điểm, mấy cái phong chủ kém chút vì thế đánh lên, tất cả mọi người muốn làm chủ lực, dù sao chủ lực có thể thu hoạch được càng nhiều tinh hạch. Thiên Cơ Chân Nhân bởi vì một số việc không tham nộ thêm thảo luận, cho nên phân cho hắn một cái nhỏ nhất khu vực. Vì thế, hắn còn đem tham gia thảo luận phó phong chủ mắng một trận, nói ngươi làm sao lại không dám cùng tông chủ đánh một trận đâu. Sau đó liền bị chạy tới tông chủ nghe thấy, cũng cho hắn hai cái to mồm. Cho nên, tại chiến đấu ngay từ đầu hắn liền lựa chọn bại nát. Dù sao cũng không có nhiều tình hạch, dứt khoát để Thiên Cơ Phong đệ tử tôi luyện một phen, miễn cho luôn bị cái khác phong nói Thiên Cơ đệ tử sức chiến đấu kém cỏi nhất. Coi như khi hắn vùi đầu thu thập tình hạch thời điểm, Khí Nguyên Chân Nhân vậy mà một bàn tay đem hắn khu vực bên trong yêu thú toàn bộ trục chết, còn tiện thể lấy đi tới tay tình hạch. Nguyên bản tâm tình liền không tốt, Thiên Cơ trong nháy mắt bộc phát, tượng đất còn có 3 phần lửa đâu. Đã dạng này, vậy liền đều không là người, đều bằng bản sự đi. Bí kỹ, lão tổ tông thân trên. Chương 117, ai lại để ta Thiên Cơ chó? Bí kỹ, lão tổ tông thân trên. Một đạo tử quang hiện lên, Thiên Cơ Chân Nhân tu vi trong nháy mắt tăng vọt, một đường đi tới chí tôn cảnh. Cuối cùng vững vàng dừng ở chí tôn cảnh cửu trọng. Mau nhìn, là Thiên Cơ Chân Nhân. Và chí tôn cảnh cửu trọng, lực lượng thật là cường đại. Không nghĩ tới, Thiên Cơ Phong lão tổ thật ra sức a, lại là chí tôn cửu trọng tồn tại. Nhưng bí kỹ sử dụng qua đi, không phải sẽ có gì chứng a? Vì cái gì Thương Lãng Tông người nói dùng liền dùng? Đừng hỏi, hỏi chính là đại nghĩa. Giữa sân còn lại thế lực tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không rõ vì cái gì bình thường không nói một lời Thương Lãng Tông tại lúc này nhao nhao cao điều. Càng không rõ Thương Lãng Tông lấy ở đâu nhiều như vậy lão tổ phụ thể. Chẳng lẽ lại đây chính là truyền thừa vạn cổ thế lực nội tình? Kiệt 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 để các ngươi khang khang ta Thiên Cơ chiến lực. Cảm nhận được chí tôn cửu trọng mang tới khoái cảm, Thiên Cơ Chân Nhân kiệt 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 cười quái dị nói, trong lúc lơ đãng nết miệng lên cười thành đô thị long vương. Nhanh nhanh nhanh, mau đánh đoạn hắn. Sát vách Trận Nguyên Chân Nhân vội vàng hô. Cùng lúc đó, thân ẩn chân nhân trên thân cũng hiện lên một đạo hào quang màu đỏ, tu vi đi theo dâng lên. Thiên Cơ Chân Nhân ý thức được tình huống không đúng, vội vàng ngưng tụ lại chiêu, dự định tiên hạ thủ vi cường. Thiên Cơ đạo, không tàng tiên cơ quyền. Một quyền đánh xuống, lang liệt quyền phong lôi cuốn lấy huyền ảo trong suốt phù văn, hướng xuống đất bên trên yêu thú đập tới. Oeng. Cương kình quyền ý trên mặt đất nhấc lên một vòng lại một vòng cho bụi, phương viên 10 dặm chiến trường toàn bộ bao trùm ở bên trong. Khu khu cụ. Cương giả chí tôn công kích, quả nhiên kinh khủng như vậy. Ai nói Thiên Cơ Phong công kích không được, ra nói chuyện a. Ai lại để ta Thiên Cơ chó, ta định để hắn nằm rạp trên mặt đất lăn lộn đi. Thiên Cơ Phong trưởng lão đệ tử giờ phút này vô cùng thông suốt, có lẽ là kiểm chế quá lâu, nhìn thấy nhà mình phong chủ đánh ra khủng bố như thế sau một kích, nhao nhao nhảy ra chống nạnh nói chuyện lớn tiếng, thật giống như thôn đầu đồng chửi đồng lão quả phụ đắc ý. Hô. Thiên Cơ Chân Nhân đứng tại giữa không trung, đập cái bỏ sờ, rất phong tao thổi thổi nắm đấm của mình, hận không thể hướng chúng quanh hô to một tiếng. Còn có ai? Hô hô hô. Nhìn thấy Thiên Cơ Chân Nhân phong tao bộ dáng, thân ẩn chân nhân bật cười một tiếng, tay trái quơ quơ, một trận gió thổi tan bụi mù. 1 2 3 16. Thân ẩn chân nhân đếm ngã trên mặt đất yêu thú, tổng cộng 16 con, sau đó vô vô Thiên Cơ Chân Nhân bả vai. Khói lớn vô hại định luật, ạ niệm thật không lừa ta. Nhìn xem nằm trên đất yêu thú, Thiên Cơ Chân Nhân cũng không nhịn được đếm. Tại xác định chỉ có 16 con yêu thú mệnh tang hắn quyền hạ về sau, bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ lại Thiên Cơ một đạo công kích thật có kém như vậy a? Thiên Cơ, chí tôn cửu trọng cũng không đủ a, nếu không lại mời cái thánh nhân lão tổ thân trên. Ngươi nhìn ta một trưởng này bộ xuống, thế nhưng là chết hết mấy vạn con yêu thú. A, đúng, ta mới chí tôn thất trọng. Khí Nguyên Chân Nhân dứt lời, liền cũng không quay đầu lại chạy tới trợ giúp thế lực khác đi, lưu lại Thiên Cơ một người trong gió lộn xộn. Về phần đoạt Thiên Cơ Chân Nhân tinh hạch. Phốc phốc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên Cơ Chân Nhân từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Phải biết, Thiên Cơ lão tổ tại tiến tổ lâm trước, đối với mình dặn đi dặn lại, Thiên Cơ một đạo lực công kích tu luyện đến đại thành, chính là 3000 đại đạo tồn tại cường hãn nhất. Chính là bởi vì lão tổ căn dặn, Thiên Cơ không biết ngày đêm tu luyện Thiên Cơ một đạo. Bây giờ, liền cái này. Phi. Thiên Cơ Phong trưởng lão đệ tử trông thấy nhà mình phong chủ lâm vào bản thân hoài nghi bên trong, cũng không dám quấy rầy, nhao nhao cúi đầu dùng nhục thân cùng vũ khí đánh yêu thú. Vì cái gì không cần Thiên Cơ Phong kỹ năng cùng công pháp? Ngươi trông thấy phía trên cái kia hoài nghi bản thân người a? Thiên Cơ Phong lực công kích hạ chót, thực truy không lầm. Chiến đấu kéo dài 2 ngày 2 đêm. Trong lúc đó, vô số yêu thú không sợ chết phát động một đợt lại một đợt thú triều công kích, nhưng bị quản chế tại bọn chúng chí lực, cuối cùng đều bị tu sĩ nhân tộc ngăn cản một lần lại một lần. Mọi người ở đây tình trạng kiệt sức thời điểm, cái khác mấy cái đại vực tu sĩ rốt cục chạy tới chiến trường. Nhân tộc trong đại bản doanh, một nhóm quần áo hoa lệ tu sĩ đứng ở trước cửa. À, nam vực không gì hơn cái này, thậm chí ngay cả chưa khai hóa yêu thú đều ngăn cản không nổi, thật sự là lãng phí linh khí. Đông vực trong đội ngũ, một thiếu niên không ai bị nổi nhìn xem nằm ở trước cửa ngay tại chữa thương Phi Dương Dương, mở miệng châm chọc nói: "Mấy cái đại vực ở giữa vấn đề đã sớm tồn tại, Đông vực xem thường Tây vực, cho rằng bọn họ là một bang lão lửa chọc, Bắc vực xem thường Đông vực, cảm thấy bọn hắn quy củ quá nhiều, tuyệt không tự do, Tây vực xem thường Trung vực, cho rằng bọn họ chính là ngàn năm trước trêu đến Tây vực đại biến ngụy quân tử, Trung vực thì là cho rằng bọn họ đều là nhà quê." Mặc dù mấy cái này đại vực đều không hòa thuận, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều xem thường Nam vực. Dù sao Nam vực bên ngoài chỉ có hai cái thánh nhân tồn tại, vô luận chiến lực vẫn là linh bảo đều là hạng chót tồn tại. Cho nên, lần này thú triều đột kích, bọn hắn tới tiếp viện thời gian hết kéo lại kéo, dù sao yêu thú chỉ muốn chiếm lĩnh Nam vực, nếu không phải vì tuân theo viễn cổ tám thánh chế định hiệp nghị, bọn hắn căn bản không muốn đặt chân Nam vực. "Ta chính là Đông vực Hải Vương Điện trưởng lão, vị này là chúng ta Hải Vương Điện truyền nhân, Đường Tang." Một vị râu tóc bạc trắng lão giả chỉ nói chuyện thiếu niên đối Khương Phàm giới thiệu nói. Lão giả lời nói mặc dù 10 phần cung kính, nhưng Khương Phàm vẫn là bắt được một tia khinh miệt thần sắc. "Hải lão, ngươi cùng bọn hắn nói những này làm gì? Muốn nói cũng là cùng Lâm Lang Thánh Địa Thánh Chủ nói." Đường Tang ngữ khí không vui nói: "Làm Hải Vương Điện truyền nhân, hắn tu vi cao tới vương cảnh bắt trọng, liếc mắt liền nhìn ra đến Khương Phàm tu vi tại hắn phía dưới, cho nên cũng không có cho hắn sắc mặt tốt." "Đường Tang, mẹ ruột quấn quanh." Khương Phàm trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đá một cái bay ra ngoài ngay tại chữa thương Phi Dương Dương, một cái cú sốc liền đi tới Đường Tang bên cạnh. "Hệ thống tỉnh, đừng mẹ nó ngủ, cho ta xem một chút trước mắt có phải hay không là thiên mệnh chỉ tử." "Đỉnh, tốc chủ ngươi có độc đi, một cái thế giới làm sao có thể ra nhiều ngày như vậy mệnh, ngươi làm thiên mệnh là rau cải chẳng a?" "Còn có, lần sau gọi ta sớm hẹn trước, hồn đều bị ngươi dọa không có." Hệ thống ngữ khí có chút yếu ớt nói. "Nóa, cậu so hệ thống ngươi chờ, nhìn ta không?" "Đinh, ngay tại giải trừ khóa lại, 10, 9, 8. "Được được được, ngươi lợi hại ta rút về." Khương Phàm nhịn được nghĩ bóp chết hệ thống tâm, lấy lại tinh thần mới phát hiện người thiếu niên trước mắt này trang phục, thấy thế nào làm sao giống một vị cố nhân. "Ngươi, ngươi làm gì?" Đột nhiên bị người nhìn chằm chằm, Đường Tang Ngô cái bộ vị đột nhiên cảm thấy không lành, trong lòng một trận mồ hôi lạnh. "A, không có gì, ta nhìn ngươi rất giống một vị cố nhân." Khương Phàm nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, một trận viễn cổ ký ức đột nhiên đánh tới, kia biển chuyển dáng múa, phóng khoáng ngông nên tiểu tóc, xuất khí bức người mặc dựng, cùng kia duyên dáng ngôn ngữ. Dù là tu luyện 2 năm, khu khu, dù là tu luyện lâu như vậy Khương Phàm cũng nhịn không được nhìn nhiều. "Ạ mặt vĩnh tồn, tiểu hắc tử ta cùng các ngươi liều tay." Chương 118, ta nhịn ngươi rất lâu. Yêu tộc lần nữa đột kích, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Một trận linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, chính là nhân tộc thánh nhân cường giả thanh âm. "Tới tốt lắm, ta nhất định phải đám này xúc sinh nếm thử ta đông vực tu sĩ lợi hại." Đường Tang tay cầm tam xoa kích, khinh thường nhìn thoáng qua bị Khương Phàm đá ra nơi xa ngay tại chữa thương Phi Dương Dương, liền biến thành một vệt ánh sáng bay đi tuyến đầu. Nhìn thấy nhà mình truyền nhân chạy nhanh như làn khói, mấy cái Hải Vương Điện tu sĩ không lo được tiến đến báo đến, nhao nhao đi theo. So với ngăn cản thú triều, bọn hắn càng thêm để ý Đường Tang sinh tử. Phi Dương Dương lúc này cũng đi tới, trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần nộ khí, không biết là bởi vì Đường Tang kia không ai bị nổi ánh mắt vẫn là Khương Phàm bất thình lình một cước. Khương Phàm đương nhiên sẽ không cảm thấy là chính mình nguyên nhân, nhất định là giữa hai thiếu niên ma sát. Dù sao thiên kiêu nhiều ít đều có điểm tâm cao khí ngạo, trẻ tuổi nóng tính nha, có thể lý giải. Cùng lúc đó, Khương Phàm cũng nhận được mệnh lệnh, để hắn cùng Phi Dương Dương cùng nhau đi tới trợ giúp nơi nào đó chiến trường. Yêu thú xâm lâm nơi nào đó. Đường Tang cầm trong tay Hải Vương Tam Xoa Kích, đối đàn yêu thú dừng lại chuyển vận, đánh khí thế ngất trời. "Này, nghiệt xúc chạy đi đâu?" Nhìn thấy những này yêu thú tu vi cùng linh trí đều không cao, Đường Tang càng đánh càng hưng phấn, không để ý liền thoát ly đội ngũ, một đầu đâm vào yêu thú xâm lâm bên trong. Đã nghiền a, đi theo thiếu điện chủ quả nhiên thoải mái." "Thiếu điện chủ, ta dựa vào, chúng ta thiếu điện chủ đi đâu?" Một Hải Vương Điện đệ tử đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện trước đó còn tại chém giết thiếu điện chủ giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh, trong nháy mắt phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Trong rừng rậm, Đường Tang dẫn theo Tam Xoa Kích, cảnh giác nhìn xem xung quanh, hắn không nghĩ tới mình lại bị mê mẩn tâm trí, bất chi bất giác lại bị yêu thú mang vào trong rừng rậm. Đồng dạng bị mê mẩn tâm trí, còn có tiến đến trợ giúp Phi Dương Dương, tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hắn liền theo Khương Phàm cùng nhau đi vào ven rừng rậm dự định chặn đánh yêu thú. Thật không nghĩ đến vậy mà chúng yêu thú bản mệnh thiên phú, không để ý vậy mà đi tới trong rừng rậm. Phi Dương Dương một đường tìm tòi, cuối cùng tại một chỗ cạnh đầm nước bên cạnh phát hiện một toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật tu sĩ nhân tộc. Đang lúc hắn muốn tiến lên chào hỏi thời điểm, vậy mà thấy được đối phương bên cạnh trong rừng cây vậy mà chậm rãi đi ra mấy cái yêu thú. Hán gian, a không, yêu gian, vẫn là yêu tộc phái tới gián điệp. Bất quá cũng không sao cả, lén lén lút lút xem xét cũng không phải là cái gì người tốt, thuận tay giải quyết chính là. Phi Dương Dương rút ra bảo kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía tu sĩ nhân tộc đánh tới. Keng, màu trắng mũi kiếm tiếp xúc đến người bịt mặt phía sau lưng thời điểm, một cỗ mạnh mẽ lực lượng bắn ngược đem hắn bắn đi ra. Quá, lại là Sừng Châu, chắc không được muốn bao vây lại. Phi Dương Dương mắng to, người đứng đắn ai sẽ trong rừng rậm mặc y phục dạ hành chạy khắp nơi a? Quả nhiên là một con yêu thú. Một lát sau, tu sĩ nhân tộc sau lưng đột nhiên hiện ra một con to lớn đầu châu thân ảnh, tinh hồng trong ánh mắt tản mát ra thuộc về thánh nhân mới có khí tức. Mặc dù không biết đây là cái nào một nhà yêu thú, nhưng là thánh nhân khí tức tuyệt đối không giả. Quy dậy, trượt trượt. Phi Dương Dương cùng cặp kia con mắt màu đỏ nhìn nhau một cái hô hấp về sau, một giây sau cũng không quay đầu lại hướng phía rừng rậm một phương hướng khác điên cuồng chạy trốn. cút mẹ mày đi thuận tay giải quyết. Thánh nhân cấp bậc yêu thú ngươi không đi trên trời đánh nhau, chạy cái này ngồi xổm muốn làm gì? Mẹ nó đánh bại bộ kẻ đâu? Bay ra một khoảng cách về sau, Phi Dương Dương lòng vẫn còn sợ hãi che ngực tự an ủi mình. Mình tuyệt không phải sợ, chỉ bất quá nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải là chính phái tu sĩ gây nên, ta Phi Dương Dương tuyệt đối không phải nghe lén hạng người.
Đúng, không sai.
Đang lúc hắn ổn định lại tâm thần, dự định lần nữa trốn một khoảng cách thời điểm, một cỗ vô danh mồ hôi lạnh đột nhiên tràn ngập toàn thân.
Không, không phải đâu.
Truy xa như vậy. Phi Dương Dương nói thầm một tiếng không tốt. Cách đó không xa, một đầu thân cao 3 mét như đầu nhân đỏ hồng mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Xa n chỉ là một lát, một bóng người như là sao băng xẹt qua rừng rậm, trực tiếp đâm vào một gốc đại thụ che trời phía trên, treo đến trên sách chim bay tứ phía bay ra. Phi Dương Dương chật vật bò người lên, chậm rãi từ chỗ ngực rút ra một mặt vỡ vụn không chịu nổi tâm gương. Cũng may cái gương vỡ nát giúp hắn cản trở đại bộ phận công kích, chỉ có một bộ phận lực đạo truyền đến trên người hắn, bất quá, chính là cái này một phần không đến lực đạo, liền đã đem hắn ngũ tạng lục phủ đánh thất điên bắt đảo, liền liền thân bên trên xương sườn đều đoạn mất không ít. Mặc dù chỉ là thánh nhân tiện tay một kích, nhưng là đối với chỉ có vương cảnh hắn tới nói, một kích này liền đủ hắn uống một bình. Tính toán một lát sau, hắn xoa xoa trong miệng máu tươi, sau đó móc ra đan dược bắt đầu chữa thương. Chỉ là trong lòng nghĩ của hắn không rõ, vì cái gì tại rừng rậm này biên giới chỗ vậy mà lại có thánh nhân cường giả yêu thú tồn tại. Mà lại, người bịt mặt kia hắn mười phần xác định, nhất định chính là nhân tộc tu sĩ, dù sao từ trên người hắn phát ra tới khí tức sẽ không gạt người. Chỉ bất quá, hắn càng không rõ, vì cái gì nhân tộc cùng yêu tộc có thể làm đến cùng một chỗ. Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Phi Dương Dương cắn chặt răng, thận trọng xử lý vết thương. Nhưng vào lúc này, một cái khác để hắn cắn răng tồn tại xuất hiện.
Ồ, nam vực tu sĩ.
Đường Tang. Chậc chậc chậc, làm sao mỗi lần gặp ngươi ngươi cũng tại chữa thương a?
Ta.
Phi Dương Dương không biết trả lời thế nào.
Nhiều mạng muội a.
Vốn là đã thụ thương, không phải lại cho ta tâm ba đến một đao. Ta vừa mới đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy một con thánh nhân yêu thú.
Phốc phốc.
Ngươi cười cái gì?
Không có, ngươi tiếp tục.
Phi Dương Dương dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó ta liền bị đầu kia thánh nhân yêu thú phát hiện, chịu hắn một bàn tay sau.
Phốc phốc.
Uy.
Ngươi đừng cười, ta nhịn ngươi rất lâu.
Phi Dương Dương giận không kềm được, hắn thể nếu không phải mình bị trọng thương, nói cái gì cũng muốn cho hắn biết Phi Dương Dương bày chữa viết như thế nào.
Tốt, xem ở cùng là tu sĩ nhân tộc phân thượng, đây là chữa thương đan được, ngươi cầm đi.
Đường Tăng đưa cho Phi Dương Dương mấy cái đan dược, về sau liền dự định rời đi nơi đây.
Về phần mang theo Phi Dương Dương đi.
Đừng đùa, mang theo hắn chỉ sợ hai người đều ra không được, dù sao rừng rậm lớn như vậy, mang theo một cái vướng víu khắp nơi lắc lư là ngại mình chết không đủ nhanh a.
Cùng lắm thì mình đi ra về sau, lại tìm người tới cứu hắn.
Nhìn xem Đường Tăng rời đi phương hướng, Phi Dương Dương nhịn không được nhắc nhở.
Đường huynh đợi lát nữa, cái hướng kia thật có thánh nhân yêu thú tồn tại, ngươi vẫn là đường cũ trở về đi.
A, biết, ta ơn nhắc nhở a.
Đường Tăng lơ đễnh, vẫn hướng phía cái hướng kia đi đến.
Thánh nhân yêu thú.
A, bất quá là đồ hèn nhát lý do thoái thác thôi.
Hiện tại toàn bộ yêu tộc thánh nhân cường giả đều ở trên trời đánh nhau đâu, làm sao có thể chạy tới vùng rừng rậm như thế này biên giới địa phương?
Chẳng lẽ lại là vì đánh bại bộ kẻ?
Vẫn là nói cố ý chạy tới ngồi sừng ngươi.
Đường Tăng một bên xuyên thẳng qua vừa nghĩ.
Ai, không nghe rõ nhân luôn.
Phi Dương Dương chịu đựng đau khổ, một thanh ăn Đường Tăng đan dược, đồng thời cái mông hướng một bên xê dịch.
Chương 119, Thương Lãng Tông bọn hắn mở.
101, 102, 100 số 0.
A3.
Nghe được một trận kinh tâm động phách két lên về sau, Phi Dương Dương toàn thân thư sướng, phản phất vết thương trên người đau nhức đều bị chữa khỏi.
Hưu ẩm.
Hai cái hô hấp về sau, một đạo lưu tinh ở trên bầu trời sẽ qua, tinh chuẩn mà yêu nhã trúng đích Phi Dương Dương chỗ đại thụ.
Một đạo máu me khắp người bóng người thuận thân cây chậm rãi trượt xuống, hoàn mỹ tựa ở Phi Dương Dương đưa ra tới vị trí.
Phi Dương Dương trong mắt hơi híp, phát ra nhanh nhanh cho tiếng cười.
Đường huynh a Đường huynh, lại gặp mặt.
Phi Dương Dương vỗ vỗ cái kia không thể tin khuôn mặt.
Người mẹ nó.
Đường Tăng trong lòng ngũ vị tạp trần, trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, phẫn nộ, không hiểu, oán trách, hối hận. Cuối cùng đành phải trừng mắt liếc hắn một cái, liền đưa tay móc ra móc trong càn khôn giới giảm đau đan dược.
Cái kia, Phi huynh, ngươi cái kia còn có giảm đau thuốc a?
Đường Tăng tìm tòi nửa ngày, phát hiện giảm đau đan dược vậy mà không có, chỉ có thể mặt dạn mày dày hướng Phi Dương Dương đưa tay.
Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng là Bảo Bảo muốn nói, bởi vì thật rất đau.
Sử dụng hết,
ta cho ngươi nhiều như vậy cũng bị mất.
Ừm, vừa mới ăn hết, ngươi nếu tới sớm một chút còn có thể lưu lại một hai khóa.
Ngươi cố tình a?
Ta không có.
Dừng dầm bên hồ.
Nưu đầu nhân đi mà quay lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm ở người áo đen bên người.
Người áo đen không phải người khác, chính là cải trang ăn mặc Khương Phàm.
Mang Nưu đầu nhân cùng chung quanh một chút yêu thú, cũng không phải bản địa yêu thú, mà là từ Phụng Tiên đại lục truyền tống tới yêu tộc.
Tốt, chuyện kế hoạch chính là như vậy, riêng phần mình hành động đi.
Khương Phàm nhỏ giọng kể xong kế hoạch về sau liền phất phất tay, để bọn hắn tự động rời đi.
Đầu lĩnh, thế giới này yêu tộc thật so với chúng ta tu vi muốn thấp a.
Đi ra hai bước về sau, Nưu đầu nhân không yên lòng hỏi Khương Phàm.
Cũng không phải bởi vì hắn sợ chết, chỉ là bởi vì hắn đại biểu Khương Phàm làm việc, vạn nhất bị người án lấy đầu trâu trên mặt đất bạo truy, kia rất thế nhưng là Phụng Tiên đại lục mặt mũi.
Chỉ cần các ngươi không đi ta nói cái chỗ kia, phía đại lục này các ngươi có thể đi ngang.
Khương Phàm bất đắc dĩ hồi đáp.
Cái này đầu trâu cái gì đều tốt, chính là quá sợ, rõ ràng ở cái thế giới này đã là thánh nhân bắt trọng tồn tại, lại còn nhát gan như vậy.
Mấy ngày nay, Khương Phàm thông qua phân thân đại khái giải trước mắt Thiên Khôn đại lục cường giả cụ thể tu vi, yêu tộc thánh nhân mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều tại thánh nhân nhất trọng đến ngũ trọng ở giữa, mạnh nhất chẳng qua là một con thần lằn, cũng liền lục trọng mà thôi.
Về phần trung vực thế lực này, bên ngoài là thánh nhân thất trọng thái hư thánh nhân,
sau lưng hẳn là còn có bát cửu trọng lớn, lao, mạnh, dìn, người, bì. Mà Phụng Tiên Đại Lục yêu tộc, tại Khương Phàm dẫn đầu hạ biến chuyển từng ngày. Bây giờ Lão Ngưu đột phá Phụng Tiên Đại Lục tu vi phong ấn, đi vào Thiên Khôn Đại Lục đã là thánh nhân bát trọng cường giả, còn lại mấy cái yêu tộc cũng đều là thánh nhân lục thất trọng tồn tại. Cỗ thế lực này đặt ở Thiên Khôn Đại Lục đơn giản chính là quét ngang tồn tại. Cho nên, Khương Phàm triệu hoán bọn họ chạy tới, dự định tới một lần yêu tộc tàng bảo các du lịch một ngày. Các ngươi đánh, ta đi trước trong nhà. Trong hư không, nhân tộc đại năng cùng yêu vương ở giữa chiến đấu đánh cái không ngừng, từ ban ngày đánh tới đêm tối, lại từ đêm tối đánh tới ban ngày. Khương Phàm phân thân thở hồng hộc nhìn xem giữa sân gây cấn cục diện, trong lòng nói thầm khổ. Mặc dù bằng vào đạo thể năng lực đặc thù, có thể vô hại xuất giã, nhưng là chung quanh còn có nhân tộc này thánh cảnh đại năng, vạn nhất nếu là bại lộ đạo thể năng lực đặc thù, chỉ sợ gặp nạn vẫn là chính mình. Cho nên, Khương Phàm không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm một cái diễn viên. Nghiên xúc, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Đang lúc hai nhóm người đều không lấy lòng thời điểm, một thanh âm từ xa mà đến gần. Tập trung nhìn vào, lại là Đông vực tu sĩ. Đông vực sông Hằng thánh nhân. Lâm Lang thánh nhân nhìn thoáng qua người tới nói: "Lâm Lang đạo hữu, ta đến chậm." "Ha ha ha, không muộn không muộn, phù hợp." Lâm Lang thánh nhân mở miệng cười to, hắn đang lo làm sao đối phó U Kinh Thiên, không nghĩ tới sông Hằng thánh nhân vậy mà đã gia nhập chiến trường. "Quá, cái đồ chơi này sao lại tới đây?" U Kinh Thiên trong lòng có chút rụt rè, làm U Hồn Thần làm tộc tộc trưởng, hắn biết rõ sông Hằng một phái đối bọn hắn nhất tộc áp chế năng lực mạnh bao nhiêu. Trong tay bọn họ sông Hằng nước vừa ra, chỉ cần là thần lằn nhất tộc yêu thú, những phải cơ hồ đều sẽ thực lực giảm lớn. Tựa như là bị người hạ mông hắn dược, tay chân bất lực chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Mặc dù tu vi của hắn đã cao tới thánh nhân cảnh, nhưng là đối mặt cầm trong tay sông Hằng nước sông Hằng thánh nhân, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. "Hừ, U Kinh Thiên, xem chiêu." Sông Hằng thức thứ nhất, sông Hằng cách. Sông Hằng thức thứ hai, thái sông cách. Sông Hằng thánh nhân xuất ra bên hông ấm nước, rót hai cái sông Hằng nước sau ánh mắt cực nóng nhìn về phía U Kinh Thiên. Cái này liên tiếp động tác, đem Khương Phàm phân thân thấy là sửng sốt một chút. Uống sông Hằng nước, làm chân nam nhân. Lần này một bước có phải hay không liền muốn lên diễn một chút cay con mắt hình tượng rồi. Tiểm hộ sông Hằng thánh nhân. Lâm Lang thánh nhân vội vàng kết trận, vì sông Hằng thánh nhân cùng U Kinh Thiên mở ra một khối chiến đấu sân bãi. U Kinh Thiên trông thấy không cách nào đột phá, chỉ có thể gào thét một tiếng nên đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, một người một yêu ôm ở cùng một chỗ, tới một trận nhìn như quyền quyền đến thịt, kỳ thực kích tình bắn ra bốn phía chân nam nhân quyết đấu. Mà hư không phía dưới, chiến đấu đồng dạng đặc sắc. Càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập trong đó, cản trở đại quân yêu thú bước chân, trận tuyến tu luyện lui trở về ven rừng rậm. "Các vị, thêm chút sức, yêu thú sắp tan tác." Lý Phong Điện vung tay hô to, hô xong về sau liền thối lui đến tu sĩ nhân tộc sau lưng kết ấn thả kỹ năng. Tại Lý Phong Điện khích lệ một chút, mấy cái phong chủ cùng trưởng lão đều mở ra bạo tẩu hình thức. "Bí kỹ, lao tổ tông thân trên." "Bí kỹ, lao tổ tông." "Lao tổ tông." Từng đạo bí pháp bị kích hoạt, cường hãn khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường, mà trốn ở sau phòng tuyến Lý Phong Điện thì là cười đem ảnh lưu niệm thạch bỏ vào trong túi. "Nóa, Thương Lãng tông đám điên này, tại sao lại mở bí pháp rồi?" "Điên rồi điên rồi, bọn hắn không muốn sống nữa a." "Đừng xem, đi mau, đợi lát nữa đem ngươi trở thành yêu thú một trưởng vỗ chết ngươi cũng đừng hối hận." Trung quanh tu sĩ không lo được thu thập tinh hạch, vội vàng kéo ra cùng Thương Lãng tông trưởng lao khoảng cách. Nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả một chút đệ tử đều yên lặng kéo ra cùng bên cạnh Thương Lãng tông đệ tử khoảng cách, sợ bọn họ cũng mở ra bạo tẩu hình thức coi bọn họ là thành yêu thú cho cát. Bằng vào bí pháp tăng thực lực lên, trung quy là tiểu đạo, hừ, không đáng giá nhắc tới. Huống hồ thời gian vừa tới, sẽ còn gặp phản vệ, khí tức bề ngoài được không bù mất. Còn lại mấy cái đại vực tu sĩ đối với cái này khịt mũi coi thường. Chỉ bất quá, chậm rãi bọn hắn phát hiện giống như không thích hợp. 10 phút đồng hồ trôi qua, yêu thú vết thương nhẹ, Thương Lãng tông nhân khí hơi thở bề ngoài. 20 phút đồng hồ trôi qua, yêu thú trọng thương, Thương Lãng tông nhân khí hơi thở bề ngoài. Nửa giờ đi qua, yêu thú tử vong, Thương Lãng tông nhân khí hơi thở bề ngoài. 2 giờ đi qua, yêu thú toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ, Thương Lãng tông nhân khí hơi thở vẫn là bề ngoài. Mẹ nó, các ngươi lão tổ tông như thế bền bỉ. Nước tiểu kiểm, nhất định phải nước tiểu kiểm. Chương 120, đây coi là cái gì lão tổ? Thương Lãng tông bí pháp này, thật là cao thâm a. Không biết là cái gì phẩm giai bí pháp, nếu là có thể học qua đến, ha ha ha. Ngay từ đầu, cái khác mấy cái đại vực tu sĩ đối Thương Lãng tông bí pháp khịt mũi coi thường, bây giờ lại nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn giờ phút này hy vọng dường nào Thương Lãng tông tông chủ nhảy ra hô to một câu, làm sao? Muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Đáng tiếc đạo thân ảnh kia sẽ chỉ trốn ở sau phòng tuyến không ngừng lấy hay ảnh lưu niệm thạch, đại khái là nghị thoáng sáng tạo Thiên Khôn đại lục nhà thứ nhất dạp chiếu phim. Đám người đành phải thở dài một câu. Lúc trước ta ngươi hờ hững, hiện tại ta ngươi không với cao nổi. Đồng dạng cảm giác không thích hợp, còn có yếu thú. Dĩ vãng tu sĩ nhân tộc phần lớn đều là trốn ở phòng ngự linh bảo sau ném kỹ năng, mặc dù sẽ có một ít chủ tu nhục thể nhân loại xông lên cùng bọn hắn cận chiến, nhưng đều là múa thương làm động. Nhưng bây giờ không biết từ chỗ nào xuất hiện một đám tiên điên, cái gì cũng không mang theo trực tiếp xông lên đến chính là một cái ném qua vai. Liêu âm, đâm mắt, đá cái mông. Liên tiếp ám chiêu như là như mưa to nện ở trên thân, chỗ nào thương nhất đánh chỗ nào, đánh cho bọn hắn hoài nghi thú sinh. Bọn hắn chỉ là không thông nhân tính, không phải ngốc. Dù là có cực kỳ cá biệt trí lực không có khai hóa, giờ phút này cũng biết đại khái đám người này không thích hợp. Thời gian dần trôi qua, theo nhân tộc tiếp viện càng ngày càng nhiều, đại quân yêu thú manh động thấy ý, dần dần kéo ra cùng nhân tộc ở giữa khoảng cách. Bọn hắn đối với đám người này sợ hãi đã vượt qua khai cương thác thổ nhiệt tình. Đi mẹ nhà hắn chiếm lĩnh nam vực bắt sống nhân tộc tiểu tỷ tỷ. Ta hiện tại chỉ muốn về nhà ôm ta kia mỹ tiểu thê nhiệt kháng đầu. Cùng lúc đó, yêu thú hang ổ kiệt kiệt kiệt, ngươi gọi à? Ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Nưu đầu nhân rỗi ra đại nưu móng, đem một con giống cái trâu nước vững vàng ôm vào trong ngực. Kiệt ca đừng á. Trâu cái ngao ngao kêu to, liều mạng dãy rồi lấy. Bất quá nhãn thần bên trong kia vẻ mong đợi thần sắc bán nàng. Mộ Mạnh tâm lý bẩm sinh, yêu tộc cũng giống như thế. Ngay tại Nưu đầu nhân bước vào Tiên Khôn yêu tộc hang ổ thời điểm, ở lại giữ nhà giống cái yêu thú nhao nhao vây quanh. Mặc dù là khuôn mặt xa lạ, nhưng này cô cường hãn tới cực điểm thánh nhân khí tức không giả. Cho dù là ra ngoài chinh chiến tộc trưởng cũng chưa từng có được. Đặc biệt là khi nghe thấy lão Nưu tự xưng thượng cổ đại yêu sau khi tỉnh dậy, nhao nhao liếc mắt đưa tình xung xoe, trêu đến đầu châu mấy cái nơi khác thú ngao ngoe muốn động. Dưới loại tình huống này, lưu thủ tàng bảo các yêu thú liền lộ ra không có ý nghĩa. Mặc dù bọn hắn đối mấy cái này lão tổ thân phận biểu thị 10 phần hoài nghi, nhưng là tại yêu tộc vương hậu mãnh liệt yêu cầu dưới, đành phải ngoan ngoãn mở ra đại môn. Sau đó nhìn vị này lão tổ ôm yêu tộc vương hậu bờ eo thon, hướng phía tàng bảo các chỗ sâu đi đến. Tộc trưởng a, ngươi mau trở lại đi, không về nữa thật bị trộm nhà. Nhất yêu thánh cảnh trong chiến trường, Ú Kinh Thiên bị sông Hằng thánh nhân gắt gao áp chế ở kết giới ở trong. Dựa vào bác ca, cái này đáng chết sông Hằng nước. Ú Kinh Thiên chật vật tránh thoát một cột nước công kích về sau, ngẩng đầu mắng. Ngay tại hắn chuẩn bị di động thân thể, tránh hạ một đạo công kích thời điểm, đột nhiên nghe được trong ngực truyền tân thạch tin tức. Tộc trưởng, Nưu tộc lao tổ thức tỉnh, san bằng nam vực ở trong tầm tay. Ha 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 tốt. Trời cũng giúp ta, ngươi nhanh gọi Nưu tộc lao tổ tới trợ giúp, ta còn có thể kiên trì một hồi. Nghe được tin tức về sau, Ú Kinh Thiên vui vẻ đến giống một cái hơn 1000 tuổi hải tử. Dựa theo truyền tân thạch tốc độ, câu nói này sẽ ở nửa giờ sau truyền tống đến yêu tộc, mình chỉ cần lại kiên trì mấy canh giờ liền có thể chờ đến Nưu tộc lao tổ chạy đến. Đến lúc đó, kiệt kiệt kiệt. Chỉ bất quá, cao hứng đồng thời trong lòng cũng có một cái nghi vấn, Nưu tộc lao tổ không phải lần trước nhân yêu đại chiến bị cắt đến không sai biệt làm à? Chẳng lẽ lại thật sự có lao tổ tránh thoát lần kia đại chiến? Mặc kệ, chỉ cần là yêu tộc một phân tử, nên bị yêu tộc ra một phần lực. Qua 10 phút, một cái khác đầu tin tức truyền tới. Tộc trưởng, Nưu tộc lao tổ lại là thánh cảnh cường giả, thực lực còn mạnh hơn ngươi. Ú Kinh Thiên, lão tổ đương nhiên so với ta mạnh hơn, không mạnh có thể để lão tổ a tộc trưởng, lão tổ hướng tàng bảo cấp đi. Ú Kinh Thiên, lão tổ đây là cầm vũ khí, nhớ kỹ hảo hảo dẫn đường. Tộc trưởng, lão tổ một cước đem tàng bảo các đại môn đã bay. Ú Kinh Thiên, bế quan. Nhiều năm, có chút tính tỉnh. Cũng thế. Bình thường. Tộc trưởng, lão tổ mang theo ôm vương hậu tiến bảo. Ú Kinh Thiên, vương hậu. Nàng cũng là lưu tộc. Hắn là. Lão tổ hậu bối. Đi. Tộc trưởng, chán. Ngươi nếu không trở lại một chút. Ú Kinh Thiên, lập tức đến. Nghe truyền tấn thạch bên trong truyền ra lẩm bẩm thanh âm, dù là U Kinh Thiên có ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra. Lão tổ, đây coi là cái gì lão tổ? Ta ở bên ngoài tân tân khổ khổ mở mang bờ cõi, ngươi mẹ nó trực tiếp cưới mặt chuyển vận. Sông Hằng lão quỷ, tránh ra. U Kinh Thiên khí thế hùng hổ, ánh mắt âm trầm nhìn xem Sông Hằng thánh nhân nói, làm sao? Lão bà ngươi bị người cưới rồi. Sông Hằng thánh nhân thuận miệng trêu ghẹo nói, ta ngươi cái bà. Bí pháp, tổ thần làm gì thế? U Kinh Thiên trong nháy mắt nổi trận lôi đình, trực tiếp tế ra yêu tộc bí pháp. Ta dựa vào, sẽ không thật bị ta nói chúng đi. Sông Hằng thánh nhân sờ lên sợ não, kinh ngạc nói một câu. Vừa dứt lời, U Kinh Thiên bí pháp đã thành, thánh cảnh thất trọng uy áp trong nháy mắt xé rách cái giới. Lục sắc quang mang nở rộ, nhân tộc cùng yêu tộc thánh cảnh tu sĩ nhao nhao bị đẩy lui, mà U Kinh Thiên thì là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, sau đó cũng không quay đầu lại hướng yêu thú hang ổ bay đi. Dưới đáy yêu thú trong lòng giống ngồi xe cắp treo kinh lịch một lần lại một lần kích thích. Tộc trưởng bị nốt. Song song, tộc trưởng mạnh mẽ lên. Tốt a tốt a. Tộc trưởng trưởng. A. Bất quá, khi nhìn đến nhà mình tộc trưởng xám xịt chạy về sau, một bộ phận yêu thú trong lòng thở dài một hơi. Bọn hắn chính là cùng Thương Lãng Tông đối tuyến kia một đám yêu thú. Từ khi đi vào Thương Lãng Tông trận tuyến về sau, bọn hắn mới lý giải cái gì là tộc trưởng trong miệng nói vô sỉ nhân tộc. Lúc trước bí pháp đã để bọn hắn mình đầy thương tích, nhưng mà ai biết đây mới là cơn ác mộng bắt đầu. Phía sau thủ đoạn đơn giản tàn nhẫn đến cực điểm. Nhà ai tu sĩ đánh lấy vậy mà liên tiếp đột phá a? Cái gì? Ngươi nói sinh tử tồn vong có đại cơ duyên, nhưng ngươi cơ duyên này có phải hay không quá lớn điểm? Cơ duyên gì có thể làm cho một người tu sĩ từ toái không cảnh bắt trọng, đột phá đến vương cảnh bắt trọng? Ngươi đột phá cũng muốn giảng cứu cơ bản quy tắc có được hay không? Còn có, ngươi đột phá đã đột phá, có thể hay không trước tiên đem trong tay những cái kia chí tôn binh khí thu vừa thu lại. Đánh tới cuối cùng, có chút nhãn lực độc đáo yêu thú xa xa thả mấy cái kỹ năng thiên phú sau liền một đầu đâm vào trong rừng rậm nói cái gì cũng không ra ngoài. Mắt thấy yêu thú dần dần bại lui, Thương Lãng Tông mấy cái phong chủ vội vàng thu hồi tu vi thối lui đến thế lực khác sau lưng. Còn lại thế lực nhìn thấy yêu thú sĩ khí tán loạn, nhất cổ tác khí đuổi theo. Cuộc chiến đấu này, cuối cùng lấy nhân tộc thắng lợi tuyên bố kết thúc. Chương 121, truyền tống trận quan bế. Qua chiến dịch này, yêu tộc lui giữ hang ổ. Càng có truyền ngôn yêu tộc U Kinh Thiên cảm ngộ vô thượng bí pháp, từ đây một lòng hướng thiện, bí mật cùng nhân tộc ký kết không xâm phạm lẫn nhau hữu hảo hiệp nghị. Cụ thể như thế nào, không người biết được, chỉ bất quá Tây vực tu sĩ nghe được U Kinh Thiên lòng mang đại thiện về sau, từng phái người tiến về yêu tộc ý đồ để hắn quy y Phật môn. Kết quả ngày thứ 2 tên kia hòa thượng Kim Thân ngày thứ 2 bị mở bụng ra. Mà Thương Lãng Tông cũng bởi vì tại nhân yêu đại chiến bên trong xả thân lấy nghĩa anh dũng biểu hiện, hấp dẫn rất nhiều nhân tộc thế lực đến đây giao lưu học tập. Cùng tiến đại trưởng lão, kèn lên. Một trận nhạc buồn truyền ra, Lý Phong Điền dẫn đầu bước vào đại điện bên trong. Nhẹ phẩy phủ quan tài chậm rãi nói ra, hôm nay chúng ta tại cái này nhớ lại đái trưởng lão, một vị chính trực vô tư đạo hữu, một vị bị người kính yêu trưởng lão, một vị ghét ác như cựu tu sĩ. Đứng tại trong đại điện, trưởng lão đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống che mặt thút thít, từng tiếng nhạc buồn để đến đây ai điếu thế lực khác cũng nước mắt rơi như mưa. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt bị tiếng khóc che giấu. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên đất trống. Một Thương Lãng Tông đệ tử tay cầm cái xẻng, xoa xoa trên thân mồ hôi hướng phía một người hỏi, "Sư minh, lần này đào mấy cái hố?"
"Một cái a."
"Ta làm sao nghe được giống ba cái?"
"Làm sao có thể là ba cái, ngươi nghe lầm a?"
"Không phải a, vừa mới ta nghe tông chủ nói là một vị đạo hữu, một vị trưởng lão, một vị đệ tử."
"À, cái kia hẳn là ba cái, mặc kệ nhiều đào mấy cái tổng không sai, miễn cho đến lúc đó không đủ dùng."
Tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, trên đại điện đám người mượn đái trưởng lão tiệc rượu trao đổi lẫn nhau, liền ngay cả ngày bình thường có thủ riêng tu sĩ cũng ngừng tranh đấu lẫn nhau nâng chén. Ai cũng không dám tại Thương Lãng Tông địa bàn bên trên dương oai, sợ người ta một cái không cao hứng trực tiếp mời lao tổ thân trên đánh một trận tơi bời.
"Chiêu đại không chú đáo."
"Chiêu đại không chú đáo a.
Các vị huynh đệ ăn uống vào, cũng đừng đói bụng trở về a."
"Thế nào, Bạch tông chủ, ta Thương Lãng Tông tiệc rượu hương vị cũng không tệ lắm phải không?"
Lý Phong Điền đi vào mấy cái tông chủ bên cạnh, như quen thuộc chào hỏi.
"Mẹ, Quý tông phong thổ nồng hậu dày đặc, sắp thực có một phong vị khác."
Bạch tông chủ nhẫn nhịn nửa ngày, lúng túng trả lời một câu.
Nếu không phải đánh không lại Lý Phong Điền, hắn cao thấp nhảy ra hô to một câu có tổn thương phong hóa, có nhục nhã nhặn.
Nhà ai tông môn ăn tịch có thể ăn được dòng dã một tháng a?
Còn lớn hơn khai tông cửa nói cái gì hoan nên các vị đạo hữu đến đây giao lưu học tập, hợp lấy chờ ở tại đây chúng ta đây.
Trên quảng trường phi thường náo nhiệt, Thái Thanh Phong thì là tịch liêu im mắng.
Từ khi sau khi trở về, Khương Phàm vẫn trốn ở trong nhà không đi ra.
Hô xong rồi,
Khương Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm, có chút đắc ý nhìn về phía trong tay Trường Sam.
Cái này Trường Sam chính là hoàn thành nhiệm vụ đoạt được tìm đạo pháp y lìa vài ngày trước, từ Liễu Như Yên đại biểu dạ Liêu Thánh địa đi tới Thương Lãng Tông, cũng đem bộ y phục này giao cho Khương Phàm.
Khương Phàm nhìn xem bộ y phục này, cảm thấy quá mức rêu rao, cho nên bỏ ra vài ngày thời gian đem quần áo bề ngoài đổi thành đạo bào kiểu dáng.
Mặc vào trong nháy mắt, Khương Phàm liền cảm giác được thiên địa pháp tắc giống như là như nước biển bị quần áo trên người hấp thu tới, toàn thân đều tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức.
Luận chiến lực, bây giờ Khương Phàm chỉ cần không đi trêu chọc đỉnh phong thánh nhân cường giả, cơ hồ có thể tại Thiên Khôn đại lục đi ngang.
Đinh, đánh dấu địa điểm đổi mới, Tây vực Tiểu Linh Sơn.
Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần, túc chủ cố lên nha.
Cái gì đồ chơi?
Tây vực.
Mộng bức Khương Phàm có chút không nghĩ ra.
Bất quá đã hệ thống ban bố nhiệm vụ, tự nhiên là muốn đi.
Huống hồ, mình cũng có một cái nghịch đồ tại Tây vực mù tàn bộ, vừa vặn đi qua nhìn một chút gia hỏa này lịch luyện như thế nào.
Thái Thanh chân nhân, mời đến đại điện nghị sự.
Đang lúc Khương Phàm muốn truyền âm Lý Phong Điền thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, chính là phụ trách truyền đạt tông môn tuyệt mật tin tức trưởng lão.
Khương Phàm không dám chế mãi, nhấc chân hướng phía tông chủ điện bay đi.
Ừm, xảy ra chuyện gì rồi?
Khương Phàm lăng không mà đi, đột nhiên phát hiện tông môn có chút không thích hợp.
Hôm nay không phải đái trưởng lão thời gian a?
Làm sao trở nên vắng ngắt rồi?
Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp được một giây còn tại vô cùng cao hứng ăn nổi lẩu HK quảng trường, giờ phút này chỉ còn lại mấy tên lẻ tẻ đệ tử giải quyết tốt hậu quả, đến đây ăn tịch trưởng lão đệ tử đã sớm mất tung ảnh.
Đi vào tông chủ điện, Khương Phàm liền thấy Lý Phong Điện thần sắc ngưng trọng ngồi trên đài, dưới đài chính là mấy lớn phong chủ cùng trưởng lão.
Các vị, có đột phát tình huống.
Mấy cái đại vực ở giữa truyền tống trận đột nhiên đóng cửa, nguyên nhân cụ thể không rõ.
Lý Phong Điện mở miệng nói ra.
Quét mắt một vòng, hắn lại tiếp tục nói, trước mắt, Nam vực tiến về Tây vực, Đông vực, Bắc vực mây nơi truyền tống trận bị quan bế, liền ngay cả tiến về Trung vực truyền tống trận cũng không thể sử dụng, tất cả truyền hướng tin tức của ngoại giới đều bị một cỗ cường đại trận pháp cho che giấu.
Ta hoài nghi, đây là một trận nhằm vào Nam vực âm mưu.
Nghe nói như thế, Khương Phàm tựa hồ nhớ ra cái gì đó.
Chặt đứt truyền tống trận,
không thể truyền tống tin tức.
Ách,
hồn tộc muốn động thủ.
Loại tình huống này, thấy thế nào làm sao giống tiếp trước nhìn qua mô vốn tiểu thuyết.
Nam vực các thế lực lớn đã trở về thương thảo, chờ có kết quả về sau, mỗi cái tông môn phái ra một chi tiểu đội tiến về từng cái đại vực dò xét.
Cho nên, trong khoảng thời gian này không có ta mệnh lệnh, không cho phép ra ngoài, tất cả tông môn trưởng lão đệ tử, ngoại trừ cần thiết chạm gác bên ngoài, toàn bộ rút về, đình chỉ hết thảy tông môn nhiệm vụ.
Cứ như vậy đi, các lớn phong chủ triệu hồi trưởng lão đệ tử về sau, lại đi thương thảo.
Lý Phong Điền đều đâu vào đấy tuyên bố lấy mệnh lệnh, mấy cái phong chủ cùng trưởng lão liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu liền biến mất ở đại điện bên trong, chỉ có Khương Phàm ý nguyên lưu tại trên đại điện.
Lý Phong Điền nhìn hắn một cái hỏi, ngươi có cái gì muốn hỏi?
Khương Phàm nhấp một miếng trà, thật lâu mới nhìn hướng hắn.
Đây cũng là trong kế hoạch a.
Lý Phong Điền giật mình, sau đó lắc đầu.
Khương Phàm cũng không hỏi nhiều, uống xong trà sau liền biến mất ở đại điện bên trong.
Sớm tại xâm nhập yêu tộc hang ổ thời điểm, Khương Phàm trong lúc mơ hồ cảm thấy không thích hợp.
Ngày bình thường hài hòa trung đụng yêu tộc, tại sao lại đột nhiên tựa như phát điên xung kích Nam vực?
Chẳng lẽ lại thật là vì Nam vực kia một mẫu ba phần đất?
Thẳng đến Khương Phàm xuyên qua yêu thú xâm lâm sau mới phát hiện, yêu thú tuyệt đối không phải chỉ vì Nam vực kia một chút xíu địa bàn.
Dù sao yêu thú xâm lâm sau lãnh địa, khoảng chừng 4 cái Nam vực lớn như vậy, dù là yêu thú số lượng lại lật gấp 2 đều dư xài.
Yêu thú kia tại sao lại phát động hai tộc ở giữa đại chiến?
Ngay tại Khương Phàm đứng tại yêu tộc lãnh địa nghĩ mãi không thông thời điểm, một thân ảnh lặng lẽ đứng ở sau lưng hắn.
Cảm nhận được sau lưng thánh nhân đỉnh phong khí tức, Khương Phàm bất thình lình giật cả mình.
Thẳng đến nhìn thấy tên kia đỉnh phong thánh nhân khuôn mặt về sau, Khương Phàm mới từ trong miệng nàng biết được.
Trận chiến tranh này cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, vô luận là yêu thú vẫn là nhân tộc, bất quá là hai tộc đại năng ở giữa trao đổi ích lợi thôi.
Chương 122, hắn nói hắn muốn làm cái mới lôi ấm tự.
Tây vực.
Đầy trời báo cắt sen lẫn bông tuyết, không ngừng đánh vào hoang vu đất vàng địa chi bên trên, một sâu một cạn dấu chân thác ấn tại báo cắt bên trong, tuyên cao sinh mệnh tồn tại.
Dọc theo dấu chân nhìn lại, cách đó không xa một hàng bóng người chính ngăn cản báo cắt gian nan tiến lên, bọn hắn địa phương muốn đi chính là tiến về Tây vực Phật quốc trọng yếu quan hải.
Phổ Đa Quan.
Quan hải trước cửa, hai tôn uy vũ bá khí sư tử đối lập mà đứng, lại hướng lên một nhóm cứng cấp hữu lực phản văn 10 phần bắt mắt.
Hành hương giả,
thành kính mà chân thành tha thiết, một bước một giờ đầu, mới có thể tẩy thoát tội nghiệp đi vào cực lạc. Khương Phạm phân thân ngẩng đầu nhìn một chút, lơ đễnh. Trong mắt hắn, Tây vực Phật quốc đều là một đám tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, trên mặt luôn là một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng, sau lưng lại đã làm nhiều lần giả nhân giả nghĩa sự tình. Vào thành, phân thân đi tại trên đường lớn, cùng nhau đi tới, bên cạnh tường đổ cùng trên mặt mọi người cảm giác hạnh phúc tạo thành mãnh liệt so sánh, liền ngay cả ven đường tên ăn mày trên mặt lại cũng tràn đầy một vòng tái nhợt mỉm cười, phân thân càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là chơi đùa, người chung quanh tựa như là trong trò chơi nở tờ cờ, dù là nhà của mình bị hủy, theo giai đoạn mua xe bị người chơi một pháo vanh nát cũng muốn mặt mỉm cười cùng người chơi chào hỏi. Vanh ba. Một đạo tiếng nổ đột nhiên vang lên. Một lát sau, bạo tạc khí lãng trong nháy mắt đánh tới, cuốn lên báo cắt kẹp lấy chung quanh kiến trúc đem vô số phạm nhân chôn sâu lòng đất. Chỉ toàn tâm, quy y ta chủ, chỉ tiết bàn giao Phật tử hạ lạc, ta chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trên đầu thành, một tôn mọc ra bốn cái tay trọn mắt kim cương, chính chắp tay trước ngực, mang theo ánh mắt thương hại nhìn xem một tên hòa thượng. Cút mẹ mày đi phản đồ, muốn biết Phật tử hạ lạc, trừ phi đem ta giết. A không đúng, đem ta giết ta cũng sẽ không nói cho ngươi ha 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 ha, một đám con lựa chọn. Tinh tâm hòa thượng nói xong câu đó sau sò lên đỉnh đầu của mình, sau đó xuất ra một đỉnh tóc giả đeo lên. Ngươi đã minh ngoan bất linh, vậy liền đưa ngươi sớm đăng cơ vui. Kim cương tựa hồ đặc biệt chán ghét bị người nói thành con lựa chọn, chắp tay trước ngực hai tay đột nhiên sau khi tách ra biến trưởng thành quyền, cùng lúc đó, còn thừa hai cánh tay cầm Phật châu cùng hàng ma sử hung hăng hướng Tinh tâm hòa thượng đập tới. Lão lựa chọn, mấy trăm năm không thấy ngươi vẫn là cái này một hai cái, Phật gia ta đều nhìn phát chán. Tinh tâm hòa thượng nhắm mắt lại xoay tròn nhảy vọt, không ngừng tránh né lấy kim cương công kích. Ồn ào. Hiển nhiên kim cương bị hắn kích thích, nguyên bản liền mười phần to lớn pháp tướng lần nữa bành trướng mấy phần. Trận mắt kim cương, tịch diệt Phật pháp. Kim cương hét lớn một tiếng, pháp tướng đột nhiên quang mang đại thịnh, cùng lúc đó, Tinh tâm hòa thượng trên đỉnh đầu kim sắc vần quanh, quang mang tán đi sau một cái mang theo khí tức hủy diệt bình bát không có dấu hiệu nào đem hắn bao phủ ở bên trong. Tốt ngươi cái viên thông hòa thượng, vậy mà học trộm cấm kỵ Phật pháp. Tinh tâm hòa thượng mắng to một câu, thuận thế liền muốn thoát đi bình bát khống chế, nhưng vô luận hắn làm sao va chạm, đều trốn không thoát bình bát phạm vi bao phủ. Hắn giờ phút này có chút hoảng hốt, cũng không phải bởi vì mình sắp chết, mà là bởi vì Phật tử hạ lạc hắn cũng không biết ở đâu, huống chi mình còn thụ lao tổ trước khi chết ủy thác, nhất định phải đem món kia vật phẩm giao cho thánh tử trong tay. Bây giờ Phật tử không tìm được, lại bị Phật quốc phản nghịch tìm được, còn bị khống chế. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Mẹ nó liều mạng. Tinh tâm hòa thượng quyết định chắc chắn, trong tay đột nhiên triệu hồi ra một thanh vết dị loang lộ trường đao đưa ngang trước người, túi đầu nỉ non, Phật tử, ta khát vọng lực lượng. Nếu là có thể chạy đi, dù là ta tổn thất 500 năm đạo hạnh đi theo ngươi ăn thịt uống rượu đi dạo sông Tần Hoài ta cũng nguyện ý a. Nguyên bản đứng ở đằng xa yên tĩnh ăn dưa phần thần, nhìn thấy cái kia thanh quen thuộc mà xa lại trường đao, trong nháy mắt cảm thấy dưa không thơm. Đây không phải Diệp Tần đao a? Ai? Không đúng, này khí tức làm sao yếu như vậy? Đạo thể phân thân suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ. Xoẹt xoẹt đá. Thánh nhân khí tức trong nháy mắt trải tỏ ra, phân thân tay phải hóa thành trường đao, một cỗ màu tím nhạt lôi điện bao trùm trong đó, chỗ đến hư không đều lưu lại tùng đạo đen nhánh vết cắt. Phương nào tu sĩ, dám? Nô. Viên thông hòa thượng còn chưa kịp lưu lại gì ngôn, liền đã bị lôi điện cắt chém thành từng khối mảnh vỡ. Chân mượt đầu chọc từ trong hư không rơi xuống, đụng vào tường thành sau vừa hung ác nện ở mặt đất. Thật, thật mạnh. Tinh tâm hòa thượng trừng mắt mắt to nhìn trước mắt cái này nhất kích tất sát nam tử, đồng thời trong lòng cũng đang suy tư có thể hay không thu hồi vừa mới lời thề. 500 năm đạo hạnh lão thiên hẳn là chướng mắt ta. Dị vực cường giả, ngươi sẽ vì hành vi hôm nay hối hận. Ngay tại Khương Phàm phân thân coi là lúc không có chuyện gì làm, rơi xuống trên đất đầu lâu đột nhiên lại bay lên, tại hắn nhìn chăm chú vậy mà lại chậm rãi ngưng tụ ra một đạo hư ảo thân thể. Cùng lúc đó, trong thị trấn nhỏ còn sót lại phàm nhân tựa như là bị rút khô sinh mệnh lực, nhao nhao ngã trên mặt đất thành từng cô thây khô. Chậc chậc chậc, thú vị. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này công pháp, thật thú vị, bất quá hắn không nên tồn tại cái này thế giới. Khương Phàm phân thân ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, vươn tay có chút một nắm, viên thông hòa thượng vừa mới ngưng tụ thành hình thân thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền thành một phấn. Tới cũng không cần đi, đều tới đây cho ta. Khương Phàm tay phải nghiêng nghiêng phương hướng, hướng phía một chỗ khác hư không nhẹ nhàng kéo một cái, một chỗ không gian nổi lên trận trận gợn sóng. Hai cái thân hình còn xuống lao hòa thượng lộn nhào bị hư không cự thủ bắt được phân thân trước mặt. Đi. Sắc lệnh vừa ra, một đạo trận pháp trong nháy mắt thành hình, đem ba người bao phủ trong đó. Lôi điện, phong nhận, kiếm hỏa. Một đạo lại một đạo công kích đánh vào mấy người trên thân, để ba người không phục kinh lịch trùng sinh trừ vong tuần hoàn. Nói cho ta một chút trong tay ngươi trường đao ở đâu ra? Khương Phàm phân thân phủi tay bên trong cho bụi, sau đó chắp tay sau lưng nhìn về phía Tinh Tâm hòa thượng. Ta chiêu. Phi, ta nói ta đều nói. Tinh Tâm hòa thượng nhìn thoáng qua trong trận pháp kinh lịch trừ vong trùng sinh mấy người, trong lòng một vạn cái thảo nê mã lao nhanh. Người này không được đắc tội. Tu vi cao liền được rồi, tra tấn người phương pháp đều biến thái như vậy, cũng không biết là từ đâu tới đại thiện nhân. Đều gần sánh bằng Phật quốc đám kia phản đồ. Không đúng, thủ pháp này tuyệt đối so đám kia phản đồ còn tàn nhẫn. Trầm mặc một lát, Tinh Tâm Hòa thượng chậm rãi nói ra, đao này chính là ngã Phật nước tiền nhiệm Phật tử bội đao, trong tay của ta thanh này là y theo Phật tử bội đao hình dạng chế tạo thành, mặc dù so ra kém nguyên vật, nhưng là chúng ta Thiền Tông một phái tín ngưỡng. Dứt lời, Tinh Tâm Hòa thượng nhẹ nhàng vuốt ve vết dị loang lổ lưỡi đao, giống như đối đãi người yêu cẩn thận từng ly từng tí. Thiền Tông, các ngươi Phật quốc còn phân lưu phái? Khương Phàm lần đầu tiên nghe nói bí mật này, cao mày hỏi, về phần hắn nói tới Phật tử, Khương Phàm nhắm mắt lại dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là ai. Đúng vậy, Phật quốc vẫn luôn có lưu phái chi tranh, từ khi mấy ngày trước đây phát sinh sự kiện kia về sau, lưu phái chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng gây hiện tại bộ dáng như vậy. Phật tử Phật pháp cao thâm, cùng bọn hắn lý niệm không hợp, cuối cùng rời đi Phật quốc, dự định làm một cái mới Lôi Âm tự. Nghe được Tinh Tâm Hòa thượng nói, ngay tại kinh lịch sinh tử Viên Thông Hòa thượng chịu đựng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép truyền ra một đạo tin tức. Lôi Âm tự. Một tên hòa thượng hoảng hoảng trương trương chạy đến trong đại điện, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói: "Phật tổ, Phật tử hắn điên rồi, nói muốn làm một cái mới Lôi Âm tự." Chương 123, Phật môn chuyển phát nhanh. Khinh nhẫn, khinh nhẫn. Đây quả thực là đối Phật tổ khinh nhẫn. Một cái Phật quốc, hai cái Lôi Âm tự, cái này chẳng lẽ không phải đối Phật tổ khinh nhẫn a? Ngồi vây quanh trong đại điện các hòa thượng nhao nhao rối loạn lên. Phật môn giảng cứu chính thống Phật pháp, bọn hắn mặc dù thông qua một chút thủ đoạn chiếm lĩnh Phật quốc mạnh nhất chính thống Lôi Âm tự, nhưng là tại Phật pháp một đạo bên trên, lại cũng không đứng vững được bước chân cùng. Mà đại biểu Phật môn chính thống Phật pháp cổ Phật kinh thư, toàn bộ Phật quốc cũng chỉ có tiền nhiệm Phật tử lĩnh ngộ được. Đây cũng là vì cái gì Lôi Âm tự đám hòa thượng này nhu cầu cấp bách tìm tới tiền nhiệm Phật tử nguyên nhân. Cái này tương đương với ngươi làm bang chủ cái bang, nhưng lại không có cầm tới đả cầu đồng. Bên trong thông, thuật thông. Thanh âm nguyên xa kéo dài, ồn ào đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một vệt kim quang bắn ra, Phật tổ mở hai mắt ra nhìn về phía bọn hắn. Dỗ. Cảm nhận được Phật tổ ánh mắt, bên trong Lưu Loát Thông hai người khẽ bước cằm, liền biến mất ở đài sen phía trên. Bên trong Lưu Loát Thông hai người chính là Chí Tôn cường giả tối đỉnh, lần này, cổ Phật kinh thư chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Phật tổ bên cạnh, một vị tuổi nhỏ hơn một chút Phật tu chậm rãi mở miệng. Nói, chỉ gặp hắn trong mi tâm màu đỏ đường vân chậm rãi chuyển động, khuôn mặt thanh tú bên trên hiện lên một tia quỷ dị. Người này chính là đương đại Phật tử. Phật tử lời nói không loa, tiên nhiệm Phật tử tự kiểm chế thủ cổ Phật truyền thừa, nhưng đi sự tình cũng không một chút Phật môn đạo nghĩa. Thậm chí không coi ai ra gì, Newton xuyên tạc Phật môn lịch sử, thật sự là Phật môn sỉ nhục. Dưới đài không biết nơi nào truyền đến một câu tiên phụ họa. Lùi ra đi. Phật tổ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đối mọi người nói, nếu không phải ngày sau kiến thiết Phật quốc cần dùng đến đám người này, hắn hôm nay cao thấp đều muốn phá giới. Phật môn giảng cứu thanh tu, các ngươi từng cái ở phía dưới đánh pháo miệng là cái gì sự tình? Phổ Đạc Quan, Viên Thông Hòa thượng mấy người còn tại trong trận pháp không ngừng tiếp nhận tử vong phục sinh luân hồi. Mà tại chỉ toàn tâm hòa thượng kiên nhẫn giải thích dưới, Khương Phàm biết đại khái Phật quốc gần nhất phát sinh đại sự. Bây giờ Phật quốc chia làm hai đại phe phái, một phái là lấy đương kim Phật tổ cầm đầu Phật quốc Mật tông, một phái khác thì là trước kia mặc cho Phật tử cầm đầu Phật quốc Tiên tông. Hai môn phái lẫn nhau thấy ngứa mắt, cho nên liền lên diễn một trận hắn truy hắn trốn tiết mục. Mà khi Khương Phàm hỏi truyền tống trận một chuyện lúc, chỉ toàn tâm hòa thượng biểu hiện 10 phần kinh ngạc. Truyền tống trận đóng lại? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tây vực truyền tống trận là ta Thiền tông lão tổ trông coi, tuyệt đối không có khả năng vỡ vụn, trừ phi. Nói đến đây, chỉ toàn tâm hòa thượng ngừng lại. Trăm năm trước, Thiền tông lão tổ liền lấy thân hóa trận, nếu như nói truyền tống trận quan bế, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Thiền tông lão tổ đã gặp bất trắc. Nhưng những người khác không biết, mình thế nhưng là rõ ràng Thiền tông lão tổ tu vi, đây chính là thánh nhân lục trọng thiên siêu cấp cường giả. Bây giờ Mật tông người mạnh nhất cũng bất quá thánh nhân ngũ trọng, làm sao có thể làm bị thương thánh nhân lục trọng lão tổ? Chỉ toàn tâm hòa thượng càng nghĩ càng không đúng kỉnh, chuỗi lùi trên trán nhăn cùng cái bánh bao giống như. Khương Phàm cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng đứng tại kia nhìn xem hắn, thỉnh thoảng cho ngay tại bị tội viên thông hòa thượng thêm điểm liệu. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. A Di Đà Phật. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, đem ngay tại vớt thanh mạch suy nghĩ chỉ toàn tâm hòa thượng kéo về thực tế. Bên trong thông, thuật thông. Chỉ toàn tâm hòa thượng khỏe mắt nhìn xem một phương hướng nào đó. Ừm. Khương Phàm nghe xong hai người này phật hiệu, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Phật quốc chuyển phát nhanh, mặc dù xa tất đạt ta. Cái này lão lửa chọc phát ra tin tức mới thời gian một nén nhang không đến, mặt khác lão lửa chọc thuận vị lại tới. Nơi chân trời xa, hào quang đầy trời, hai đạo màu vàng đài sen tại thải sắc hào quang bạn bay xuống chậm rãi bay tới. Trên đài sen hai người hình dạng cùng ngay tại bạo tạc viên thông không kém nhiều lắm, xem xét chính là ba huynh đệ. Ngã Phật Từ Bi, thí chủ còn xin giao ra chỉ toàn tâm, thả viên thông sư đệ, lúc này ngã Phật nước có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đi vào Khương Phàm trước người, bên trong thông hòa thượng nhất trưởng đến trước, đối Khương Phàm nhẹ nói. Mặc dù rất có lễ phép, nhưng là ngữ khí lại hết sức bá đạo. Chí tôn cảnh nói chuyện như thế dũng sao? Không biết ta là thánh nhân. Khương Phàm ngẩng đầu, giống nhìn hai đồ đần giống như nhìn xem bọn hắn. Mà tại trong trận pháp viên thông hòa thượng cũng thấy rõ người tới, liều mạng lắc đầu đánh lấy trận pháp. Đi mau a, các ngươi còn chưa đủ người tá nhét cái răng. Nhưng vô luận hắn lại thế nào đánh trận pháp, cũng chỉ là truyền ra trận trận gợn sóng, thanh âm cùng cụ thể hình ảnh sớm đã bị Khương Phàm làm gạch men xử lý. Sư minh, không thể đang đợi, sư đệ đã đợi đã không kịp. Sư đệ, ngươi chịu khổ. Hai người nhìn thoáng qua trong trận pháp thân ảnh mơ hồ, lập tức bắt đầu điều động linh khí, chuẩn bị trấn áp cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chương 124, bản tọa cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Kim sắc sáng chói Phật quang chiếu rọi ở trên tường thành, trận trận phản âm truyền ra, hai người uy thế kịch liệt kéo lên. Phật quang phủ chiếu. Bên trong thông hòa thượng hét lớn một tiếng, chắp tay trước ngực, một chữ trừng mắt bên trong mang theo vô tận túc sát. Trong một chớp mắt, kim sắc Phật quang tụ tập khép lại, ở trên bầu trời hình thành một đạo kim sắc trận pháp đại môn, xen lẫn khí tức hủy diệt Phật quang từ đó bắn ra. Mãnh liệt Phật quang trải qua trận pháp gia trì, tựa như là bị kính lúp từng cường hóa ánh mặt trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ toàn tâm hòa thượng thấy thế, vô ý thức muốn kéo lấy Khương Phàm né tránh. Đây chính là Phật quốc đặt chân Tây vực công kích mạnh nhất pháp thuật, phẩm giai rất là cao cấp, chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới có thể đạt được Phật tổ thân truyền. Hai cái chí tôn cảnh cường giả liên hợp thi triển, dù là thánh nhân sơ giai cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Khương Phàm cũng không thèm để ý, chẳng những không tránh, còn hết sức quen thuộc lấy ra mang theo người kính dâm cùng tiểu buồn buồn. Thiên điên. Chỉ toàn tâm hòa thượng cũng không có hảo tâm như vậy tình, ở trong lòng mắng một câu sau có càng liền chạy. Tuy nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, nhưng mình muốn chết ngoại chủ. cùng lắm thì đợi chút nữa cho ngươi nhiều siêu độ mấy phút. Chỉ toàn tâm một bên chạy, một bên ở trong lòng nghĩ đến, toàn vẹn không biết đằng sau phát sinh chuyện gì. Vâng. Tiếng vang qua đi, bụi mù lao nhanh. Bên trong thông hai người nhìn nhau một chút, xác định đối diện không có chút nào khí tức ba động về sau, quay người hướng phía tù khốn viên thông hòa thượng trận pháp đi đến. Cho lão tử đi vào đi. Ngay tại khoảng cách trận pháp một hai bước khoảng cách thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khương Phàm chẳng biết lúc nào đứng tại trong bọn hắn, hai tay khoác lên bọn hắn trên vai, tựa như là nhiều năm không thấy hảo hữu đồng dạng kề vai sát cánh. Phật quốc các con lựa chọn, nhiệt tâm truyền giáo sĩ. Hai người không né tránh kịp nữa, trong nháy mắt tâm lạnh một nửa. Tại Khương Phàm hai tay trợ giúp dưới, hai người bịch một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy vào trong trận pháp. Trong trận pháp trong nháy mắt chuyển đến không giống kêu rên. Mấy trăm mét bên ngoài, chỉ toàn tâm hòa thượng nổ một ngụm nước bọt, đối Khương Phàm nhận biết lại sâu hơn một điểm. Mặc dù hắn không thấy rõ Khương Phàm là như thế nào tránh né hai người công kích, nhưng là có thể tại bên trong thông nhị huynh đệ liên hợp kỹ còn sống sót, tu vi nhất định là đạt đến chí tôn đỉnh phong trở lên, thậm chí chỉ sợ đã bước vào trong truyền thuyết thánh nhân lĩnh vực. Nếu là có thể đem hắn kéo đến chúng ta trận doanh ở trong. Chỉ toàn tâm hòa thượng như có điều suy nghĩ nhìn xem Khương Phàm, khóe miệng có chút dương lên. Thời khắc này Khương Phàm đang lo lắng làm sao tiếp tục vây điểm đánh viện binh, căn bản không biết chỉ toàn tâm hòa thượng trong lòng ý đồ xấu. Nếu là Khương Phàm học được độc tâm thuật, chỉ sợ một giây sau đem hắn đá tiên trận pháp cùng chuyển phát nhanh ba huynh đệ đương bạn tù. Ta mẹ nó cứu được ngươi, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Tây vực sân cốc, một cây đại thụ. Bên trong, tốt ngươi cái lao ra hỏa, giấu rất sâu a. Không nghĩ tới ngươi thật sự là Phật quốc lão tổ. Diệp Tần hung hăng trợn mắt nhìn một chút tung bay ở trên không tên kia mặt mũi hiền lành lao tàn hồn. Tiểu hữu, ta đều nói tin ta a. Tốt, ta tin ngươi, vậy ngươi nói, những người kia làm sao bây giờ? Diệp Tần chỉ trong sơn có người. Trong lúc nhất thời, Phật quốc lão tổ cũng mất suy nghĩ. Hắn hôm nay chỉ là một cái thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một thành tàn hồn, nếu không phải hỗn độn châu che chở, chỉ sợ một giây sau liền bị đại đạo ma diệt. Chớ nói chi là mang theo bọn này hòa thượng trọng trấn tiền tông hùng phong. Ngậy. Phật quốc lao tổ cúi đầu, không dám nói lời nào, giống như là một cái làm sai sự tình hài tử nghe đại nhân quả trách. Mà cái này đại nhân chính là Diệp Tần. Diệp Tần trong lúc nhất thời cũng mất biện pháp, trước lúc này, hắn vẫn là một cái ăn uống miễn phí, một người ăn no cả nhà không đói bụng tự do đào mộ người. Nhưng lại tại trước đó không lâu, trải qua một chỗ vứt bỏ chùa miếu lúc, hồn hải bên trong 10 số 24 tàn hồn nói nơi này có khí tức hắn quen thuộc. Căn cứ đào mộ chính là tu luyện thứ nhất sức sản xuất nguyên tắc, Diệp Tần không nói hai lời trực tiếp xuất ra túi công cụ mở làm. Nhưng cái này một đảo, Diệp Tần cả người đều tê. Trong tưởng tượng linh đan rượu dược, linh bảo linh khí, tiên thảo linh thú đồng dạng không thấy được, ngược lại là cả người khoác rách dưới cà sa, tay cầm đại khảm đao, 18 khối cơ bụng trần trụi bên ngoài lao hòa thượng chạy tới, chết sống đổ thừa Diệp Tần dẫn hắn ra ngoài. Còn nói mình là cái gì Phật quốc lão tổ, chỉ cần mang mình trở lại Lôi Âm tự, Nico. Phi. Linh bảo linh đan cái gì đều tùy tiện cầm. Diệp Tần suy tư một giây đồng hồ, đáp ứng hắn. Có ai nghĩ được, đến Lôi Âm tự về sau, chẳng những linh đan linh bảo không có cầm tới, ngược lại bị một đám lão lửa chọc đuổi theo đánh. May mắn Phật quốc hòa thượng lương tâm chưa mất, một đám người đuổi theo, vậy mà biến thành hộ vệ của mình, còn luôn miệng nói mình là được tuyển chọn người, muốn đi theo mình thành lập một cái hoàn toàn mới phiên bản Lôi Âm tự. TT. Diệp Tần suy nghĩ ngàn vạn, cân nhắc tiếp xuống nên làm cái gì. Dù sao tại bí cảnh bên trong kinh lịch nhiều lần như vậy tử vong, hắn biết rõ một cái thế lực người nói chuyện nguy hiểm hệ số quá cao, nếu có cơ hội, hắn càng ưa thích làm một cái trốn ở phía sau thao bản thủ. Ừm, cố khí tức này. Diệp Tần ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, di động tới thân thể đi vào thân cây bên cạnh, xuyên thấu qua hốc cây nhìn thoáng qua xa xa chân trời. Đương đại Phật tổ khí tức. Phật quốc lao tổ cũng nhẹ nhàng tới, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ sát ý. Diệp Tần nhếch miệng. Rõ ràng là một tên hòa thượng, sát ý vậy mà so nhà mình lão nhị còn nặng, trách không được người ta Phật tổ muốn thu thập ngươi. Cũng may, Phật tổ khí tức tại cách bọn họ chỗ rất xa ngừng lại, không biết phát sinh cái gì. Hai cỗ thánh nhân khí tức, tê. Diệp Tần do dự mãi, quyết định đi ra xem một chút, dù sao Phật tổ có thể tìm tới nơi này, liền đại biểu bọn hắn đã bại lộ, cho nên chạy trốn là không thể nào. Hú hồn, một cỗ khác khí tức tựa hồ ngay tại ngăn cản Phật tổ bước chân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Diệp Tần cùng Phật quốc lao tổ liếc nhau một cái, lập tức hai người dung hợp, khí tức không ngừng tăng vọt đến thánh nhân nhất trọng. Về phần thiên diện thiên khư mấy cái đại đế tàn hồn, bởi vì thiên địa lại biến, bọn hắn hôm nay đều vây quanh ở hỗn độn châu bên cạnh bế quan khôi phục, cụ thể thức tỉnh thời gian á cũng không biết. Mà cái khác tàn hồn thì là tại hồ đồ đồ dẫn đầu dưới, dung nhập khôi lỗi ở trong biến thành cái này đến cái khác tu sĩ. Vành ba. Khương Phàm phân thân ngăn tại Phật tổ phải qua trên đường, một trưởng đẩy lui mấy tên hòa thượng. Dị vực tu sĩ, xưng tên ra. Đài sen phía trên, một kim y la hán chắp tay trước ngực, mà không thay đổi hỏi. Bản tọa đường tam táng, từ đông thổ đại đường mà đến, tiên về tây vực chỉ làm một chuyện. Chuyện gì? Luận một luận đại thừa Phật pháp. Lời này vừa nói ra, đám người nhịn không được cất tiếng cười to. Nếu như luận chiến lực, tây vực tự nhiên không địch lại, luận nội tình cũng không thể cùng đông vực so sánh. Cần phải luận Phật pháp, tây vực các hòa thượng biểu thị mấy người các ngươi đại vực cùng tiến lên, ta thời gian đang gấp. Người trước mắt vậy mà nói muốn cùng bọn hắn luận Phật pháp, thật sự là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Chỉ bất quá, chỉ có Phật tổ nhìn ra, người này cũng không phải là thực tình muốn cùng bọn hắn luận đạo, mà là có khác ý đồ. Thí chủ ý muốn như thế nào? Phật tổ mở hai mắt ra, thánh nhân uy áp dây lát như thủy triều tuôn hướng Khương Phàm phân thân. Chỉ bất quá, uy áp tại tiếp xúc đến Khương Phàm phân thân trong nháy mắt, liền bị đạo thể tự động loại bỏ rơi, tựa như là một quyền đánh vào không khí phía trên. Ai ta bản Phật đạo có thành tựu, cố ý tới thỉnh giáo, đổi lấy lại là chế, rêu cùng đánh lén. Đã các ngươi không muốn nghe ta lĩnh hội Phật pháp, vậy bản tọa cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Khương Phàm phân thân bước về phía trước một bước, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chương 125, bảo mệnh nha, không có coi. Phật tổ nhíu mày. Đánh là không quá muốn đánh, dù sao người trước mắt thực lực không yếu, có thể không nhìn tự thân uy áp, cao thấp là cái thánh nhân. Mà lần này nhiệm vụ chính là thanh trừ cách đó không xa Phật quốc phản đồ, hơn nữa là vị đại nhân kia tự mình phát xuống nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Ba táng đại sư Phật pháp cao thâm, không bằng rời bước lôi âm tự, cũng tốt để chúng ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Phật tổ ngữ khí thong thả một chút, suy tư một chút, Phật tổ vẫn là quyết định đem vị này chướng ngại vật mời đến lôi âm tự, chỉ cần đến địa bàn của mình. Kiệt kiệt kiệt. Không đi. Băng lãnh hai chữ đánh gãy Phật tổ mỹ hảo huyễn tưởng, tựa như là hai thanh cương đao thẳng tắp đâm vào hắn tâm ba. Hừ, rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Động thủ. Phật tổ nghiến răng nghiến lợi. Tại Tây vực, đây là lần thứ nhất có người dạng này nói chuyện cùng hắn. Làm Tây vực chỉ chủ, dĩ vãng đều là cao cao ngồi tại lôi âm tự nghe được báo cáo giảng giải Phật pháp là được, nhưng không biết gần nhất có phải hay không bị người hạ hàng đầu. Đột nhiên chạy đến một cái Phật quốc lao tổ cưỡi tại trên đầu của hắn còn chưa tính, tốt xấu vẫn là Phật quốc bên trong người. Nhưng trước đó không lâu không biết lại từ đâu đột nhiên toát ra một cái thực lực nghiền ép hắn tu sĩ, một bên ghét bỏ còn một bên chỉ huy hắn làm việc. Dĩ vãng Tây vực chủ nhân, bây giờ biến thành cao cấp người làm công, dù ai đều sẽ tức giận. Tượng đất còn có 3 phần lửa đâu. Vừa vặn trước mắt có cái không có mắt, vậy liền để ngươi lĩnh ngộ một chút Phật gia lửa giận đi. Phật nộ hòa liên. Không biết có phải hay không mang theo ân oán cá nhân, Phật tổ xuất thủ tức là tuyệt chiêu, không có chút nào thử ý tứ. Ba táng đúng không? Hôm nay ngươi liền hảo hảo táng tại cái này đi. Toàn thân kim sắc pháp tướng hiện ra, một đôi kim sắc cự thủ giơ lên cao cao, nơi tay trong lòng bàn tay, đen nhánh cánh sen từ từ mở ra, phần thiên trừ hải khí tức phóng lên tận trời, cả vùng không gian cũng bởi vì cố khí tức này mà trở nên nóng bỏng lên. Chỉ toàn tâm hòa thượng xoa xoa mồ hôi trên đầu, hắn không phải phân thân, cũng không thể ngăn cản loại này khí tức hủy diệt ảnh hưởng. Nếu có thể chạy, đoán chừng hắn hiện tại đã sớm không có ảnh. Nhưng xung quanh không gian đều bị Phật tổ người phong bế, bây giờ không thể không cùng Khương Phàm cùng nhau đối mặt cái này kinh khủng đại chiêu. Đại thánh nhân, ngươi cần phải chịu đựng được a, ta thế nhưng là đem bảo đều áp ngươi bên này. Chỉ toàn tâm hòa thượng đang trong lòng không ngừng cầu nguyện. Mồ hôi trên đầu không biết là bởi vì nhiệt độ cao vẫn là khẩn trương, đem hắn cả xa ướt nhẹ một mảnh. Ngay tại lúc này, phá cho ta. Khương Phàm sẽ không đần độn đợi đến hắn bóp xong đại chiêu lại ra tay, như thế liền cùng hiệp chế trò chơi không sai biệt lắm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một mực tại ẩn giấu Diệp Tần cũng theo đó xuất thủ, hai đại thánh nhân khí tức không giữ lại chút nào, một trái một phải hướng phía Phật tổ đánh tới. Có giúp đỡ. Thánh nhân cường giả. Phật tổ không nghĩ tới, tại cái này địa phương cấp chim cũng không có lại còn ẩn giấu đi một tôn thánh nhân tu vi tu sĩ. Càng không nghĩ tới là, cái này lão lục vậy mà chơi đánh lén. Lừa gạt cái này mấy ngàn tuổi lão đồng chí. Phật tổ cũng không dám khinh thường, trực tiếp đem còn không có thành hình Phật nộ hỏa liên hung hăng đánh tới hướng Khương Phàm phân thân. Đại chiêu lưu cho mạnh nhất địch nhân, đây là cơ bản nhất thưởng thức. Không có tâm bệnh, rất hợp lý. Nhưng bật học đổ chơi ngoại trừ. Chỉ gặp một đóa ngũ thải bàn lan hắc liên hoa, hóa thành một đạo hắc quang hướng Khương Phàm vọt tới, tốc độ nhanh chóng liền ngay cả vững chắc không gian đều bị cắt đứt ra một đạo nhỏ bé khe hở. A Di Đà Phật. Nhìn thấy Khương Phàm không trốn không né, trực diện kia đóa mang theo khí tức hủy diệt hắc liên lúc, Phật tổ chắp tay trước ngực, sớm vì hắn siêu độ một câu. Nhưng tưởng tượng bên trong phái lớn tinh hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, một trận gió thổi qua, Khương Phàm liền đã tới gần Phật tổ chân thân. Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cảm nhận được sát ý lạnh như băng, Phật tổ trong lòng run lên, mở mắt ra lúc đã thấy hai tôn tuyệt thế sắc thần chính cầm đại khảm đao hướng mình đánh tới. Phật tổ cũng không biết Khương Phàm là thế nào tránh thoát hắc liên công kích, hắn hiện tại cũng không kịp muốn. Phật tu chủ trận pháp cùng pháp thuật cũng không am hiểu cận chiến, mặc dù có cận chiến pháp sư, nhưng ở Tây vực cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Rất đáng tiếc, Phật tổ cũng không phải là loại này người. Hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, trên người Phật châu cùng cả xa theo Khương Phàm cùng Diệp Tần hai người càng lúc càng nhanh tiết tấu tản mát đến đại địa bên trong, mấy trăm năm sau không biết sẽ trở thành cái nào phàm phu tục tử bước vào con đường tu luyện thời cơ. Chờ một chút. Phật tổ đánh cái lảo đảo, vội vàng hô. Sợ chết là mỗi cái tu sĩ bản năng, đặc biệt là cao cao tại thượng tu sĩ. Bọn hắn nắm giữ vô tận quyền lực cùng tài phú, một khi tiêu vong, đều sẽ thành người khác áo cưới. Phật tổ che lấy trái eo, lớn chừng bàn tay vết đao đang không ngừng chạy xuôi màu đỏ tươi huyết dịch. Đây là Diệp Tần đánh lén kết tác, dì xét trường đao liền ngay cả Khương Phàm cũng nhìn không ra phẩm giai, đồng thời bị nó lưu lại vết thương, không có thời gian mấy năm cơ bản sẽ không hoàn toàn khép lại, thật sự là đánh lén lợi khí. Nhưng Phật tổ cũng không biết, không ngừng cắn thuốc ngăn cản thương thế, khí tất cả người cũng biến thành hệ bại suy sụp. Hai vị đạo hữu, là tại hạ mắt vụ bể, việc này như vậy tiếp nhận như thế nào? Phật tổ tự biết không phải là đối thủ, ngữ khí nhu hòa mấy phần. Về phần vị đại nhân kia phân phó, đừng làm loạn, mệnh đều nhanh không có, còn muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ, là thật có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng Khương Phàm vẫn như cũ không buông tha. Dễ nói, hai kiện đế binh, ba viên cựu phẩm đang dược, còn có cực phẩm linh thạch 200 vạn, việc này liền coi như thôi. Nghe được Khương Phàm báo giá, Diệp Tần trái tim phanh phanh chực nhảy. Đối phương cái này xáo lộ, làm sao quen thuộc như vậy? Bất quá, nhiều như vậy bà bối, đối phương sẽ không đáp ứng a. Tốt, ta đáp ứng. Ngoài ba. Hai người đồng thời ở trong lòng thầm mắng một câu. Diệp Tần là cảm thấy mình nhiều năm như vậy sống vô dụng rồi. Sớm biết ăn cờ ướp dễ dàng như vậy, còn muốn cái gì lạc dương sẹn. Khương Phàm thì là cảm thấy, gia hỏa này làm sao nhanh như vậy đáp ứng, chẳng lẽ lại mình muốn thiếu đi. Mà Phật tổ trong lòng thì là đang xoan suýt, mặc dù cái khác tứ đại vực đều nói Tây vực nghèo, nhưng Tây vực cũng không phải là rất nghèo, những vật này cũng có thể đem ra được, chỉ bất quá phải cần một khoảng thời gian khôi phục thôi. Hú hồ, hắn cũng không phải thật muốn cầm ra những bảo bối này, dù sao chỉ cần trở lại lôi âm tự, có cho hay không còn không phải mình nói tính, vị đại nhân kia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Khương Phàm quay đầu liếc qua sau lưng Diệp Tần, sau đó quay đầu lại nhìn xem khí tức vẻ bại Phật tổ hỏi: "Ngươi thật có nhiều như vậy bà bối? Người xuất gia không đánh lừa dối, tại cái khác thế lực trong mắt, khả năng tính nhiều, nhưng ở Phật quốc, cũng chỉ bất quá là chín châu mất sợi lông thôi." Phật tổ hưu khí vô lực trả lời: "Bảo mệnh nha, không có coi." Sau lưng hắn, mấy cái la hán cùng Phật Đà liếc nhìn nhau, co lại thành một đoàn không dám nói lời nào. Phật quốc tình huống gì, bọn hắn là biết đến. Khương Phàm cũng không phải đồ đần, chỉ là nhìn thoáng qua mấy cái nhỏ tạp lập đạo, liền đại khái đoán ra vị này Phật tổ đang nói láo. Bất quá, Khương đại thiện nhân cũng không có vạch trần hắn, mà là tiếp tục nói ra: "Nhìn ngươi bộ dáng, Phật quốc ngươi biết đánh nhau nhất là." Phật tổ ngẩn người: "Không phải đâu." Nhìn thấy Phật tổ không hiểu bộ dáng, Khương Phàm cười cười, sau đó lại nói: "Đã ngươi đều bị ta đánh ngã, cái kia thanh ngươi giết, Phật quốc bảo bối không phải cũng hay là của ta à?" Nói xong, một cỗ lạnh buốt sát ý trong nháy mắt bao phủ cả mấy người. Phật tổ lắc đầu, sau đó ánh mắt kiên định, tựa hồ hạ quyết tâm: "Đây là ngươi bức ta, Phật đình đại nhân cứu ta." Chương 126, đánh nhỏ tới già. Đánh nhỏ tới lớn, đánh lớn tới càng lớn. Khương Phàm phân thân biểu thị Phật quốc diêu nhân xáo lộ quá cấp thấp, vạn nhất gặp được cái không nói lý, cái này không tinh khiết anh em hổ lô cứu ra ra a. Không giống Thương Lãng Tông, đánh nhỏ tới già, sau lưng còn đi theo một cái già hơn. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, một cỗ năng lượng ba động lấy lôi âm tự làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. A Di Đà Phật, người nào đụng đến ta người trong Phật môn. Sau một khắc, một tôn tản ra kim quang Phật Đà xuyên qua ngàn dặm, vượt ngang toàn bộ Tây vực, lấy vô thượng chi tư hiện hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, khí tức cổ xưa tựa hồ phát sinh phản ứng dây chuyền, trừ Nam vực ngoại, kỳ tha mấy cái đại vực cũng có tương tự viễn cổ khí tức ba động, từng tôn viễn cổ tồn tại thần bí nhau nhau khôi phục, cường hãn vô địch khí tức tùy ý hấp thu sinh linh sinh mệnh tịnh hóa dùng để lớn mạnh tự thân, ý đồ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong. Tính danh: Vô Sinh. Cảnh giới: Chuẩn Đế. Khí vận đẳng cấp: Hi hữu. Thể chất: Không. Nghiên linh: 5832. Kỳ tha: Phật Ma Tạo Hóa Trưởng. Điểm bình: Tiên chỉ con rơi, lang thang chó hoang, hệ phải vô sinh xuất hiện trong nháy mắt, hệ thống tự động quét hình, tất cả tin tức hiện ra tại giới diện phía trên. Chuẩn Đế Khương Phàm phân thân nghiêng đầu, liếc nhìn sau lưng Diệp Tần cùng Tịnh Tâm Hòa Thượng. Trong lòng tự hỏi làm sao đem những người này đưa ra ngoài. Làm phân thân, hắn có thể làm được không nhìn các loại tổn thương. Giả sử đế cảnh có thể không nhìn quy tắc, công kích phân thân, nhiều lắm là vẫn là tôi, đối bản thể không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là những người khác nhưng không có như thế hoặc năng lực. Diệp Tần tuy nói là khí vận chi tử, nhưng là thực lực quá thấp, bây giờ dung hợp linh hồn thể, cũng bất quá thánh nhân nhất trọng. Thánh nhân cùng chuẩn đế chênh lệch, so thánh nhân cùng phàm nhân chênh lệch đều lớn, liền giống với đấu khí tam đoạn tiêu hỏa hỏa đối chiến hồn thiên đế. Diệp Tần lúc này đã thu hồi trường đao, yên lặng tối lui đến Khương Phàm sau lưng. Thiên Hư, Thiên Diễn, đứng lên làm việc. Trong hồn hải, Diệp Tần hồn thức tiểu nhân nằm nhồi hai vị đại đế tàn hồn bên trên, nắm lấy cổ của bọn hắn điên cuồng lay động. Diệp thị Diêu nhân đại pháp, phương châm chính một cái chân thực. Không tuân theo Phật pháp, thiên mệnh đã mất, gặp Phật không bái, đưa vào luân hồi. Vô Sinh há hốc mồm, hoảng sợ Phật âm truyền đến, chấn động đến chung quanh người đầu một trận đau đớn. Khương Phàm phân thân ngược lại là không có cảm giác, loại công kích trình độ này trong mắt hắn cùng bình thường nói chuyện không sai biệt lắm. Diệp Tần cũng không có quá cảm thấy cảm giác, Thiên Diễn đại đế thức tỉnh đã xóm đem tên kia không đáng tin cậy Phật quốc lão tổ đổi xuống dưới. Mà Tịnh Tâm Hòa Thượng cùng Phật tổ mấy người thì là cắn chặt hàm răng gắt gao chống đỡ. Đây chính là chuẩn đế uy nghiêm, trong nháy mắt đang khi nói chuyện bá khí lộ ra ngoài, chuẩn đế giận dữ, thây ngang khắp đồng bất quá như là. Ân. Vô Sinh thu hồi khí thế của mình, đối trước mắt hai người dâng lên một tia hứng thú. Có thể tại thánh nhân cảnh giới ngăn cản chuẩn đế bị ép, trừ bỏ có được pháp bảo đặc thù bên ngoài, Vô Sinh nghĩ không ra nguyên nhân khác. Ngay tại hắn muốn dò ra tay, quan sát tỉ mỉ một phen thời điểm, một đạo khắc đồng dạng khí tức cường đại truyền đến. Một đạo lóe ra ánh sáng màu trắng kiếm khí, mang theo khí tức hủy diệt, công bằng đem Vô Sinh ngưng tụ ra hư không cự thủ sinh sinh chém xuống đến. Phật đinh tay, làm sao cũng rối bảo. Giống như hồng trung đại lữ thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, trong nháy mắt vỡ vụn Vô Sinh phòng ngự lồng ánh sáng. Người nào, như vậy tùy tiện. Vô Sinh nghiêng đầu, hai mắt gắt gao nhìn xem một cái phương hướng. Phật đinh là Phật quốc tại thượng giới khai sáng thế lực, mà Vô Tâm chính là từ thượng giới mà đến. Một lát sau, một vị nam tử trung niên từ đó đi ra, chỉ gặp hắn tay trái dẫn theo bình rượu, tay phải cầm kiếm, mặt mũi tràn đầy râu quai nón tựa hồ đang hỏi ngươi có phải hay không nghe nói qua chuyện xưa của hắn. Ngươi là người phương nào? Thương Lăng Tông, khí nguyên ngọn núi quá trang kiếm người sở hữu, vô thượng kiếm ý người thứ nhất, nam vực bí cảnh đời thứ 8 náo động người phát động, khí nguyên ngọn núi lao tổ một trong, vực ngoại thiên ma khắc tinh, vĩnh hằng thủ hộ nhân, nam vực kiếm thử người thứ 3, cuối cùng chính là cha ngươi. Nam tử ực một hớp rượu, nói ra một đống lớn tên tuổi, sau đó thanh kiếm cắm ở phía trên đại địa, một bộ có bản lĩnh ngươi đến đánh ta dáng vẻ. Vô Sinh trong mày, cũng không phải là bởi vì hắn không nhớ được nhiều như vậy tên tuổi, cũng không phải bởi vì hắn cuối cùng câu kia vũ được mình, mà là bởi vì hắn vậy mà suy nghĩ không thấu tu vi của đối phương. Nói một cách khác, người này tu vi tuyệt đối ở trên hắn. Huống hồ bây giờ thời cơ không đến, chính mình sớm xuất thế đã dẫn phát một loạt hiệu ứng hồ điệp, nếu như tái dẫn phát đế chiến, chỉ sợ quay về tiên giới sự tình muốn lần nữa hướng về sau trì hoãn. Vô Tâm nói ra, thí chủ liền không sợ dẫn phát đế chiến a? Trong tiếng nói tràn đầy thử ý vị. Đế chiến, a ngươi đại khái có thể thử một chút. Muốn trở về là các ngươi mà không phải ta. Các ngươi muốn thành tiên, ta không ngăn trở, nhưng các ngươi muốn động ta Thương Lãng Tông người, vậy liền chết. Nam tử lại ực một hớp rượu, say khướt gầm rú lấy. Người không biết còn tưởng rằng là một cái có trượng kiếm tẩu thiên nhai mơ ước bên đường tử quỷ. Nghe được câu trả lời của hắn, Vô Tâm mày nhíu lại đến sâu hon. Trên thực tế, nam tử nói không sai, cần trở về tiên vực, là bọn hắn bọn này bị tiên vực đánh xuống thiên không đại lục tội nhân, chỉ có đạt được thế giới ý chí thừa nhận, mới có thể lần nữa quay về tiên vực, khôi phục dị vãng đãi ngộ. Mà hắn ẩn nút vào năm, chỉ vì một thế này hoàng kim đại thế, giống như hắn, còn có mấy cái. Vô Tâm thỉnh thoảng hướng phía những phương hướng khác nhìn vài lần, nguyên bản an tĩnh trong sân cốc, một cái hai cái không thuộc về thế giới này khí tức đột nhiên sóng gió nổi lên, tựa như là bình tĩnh trong vực sâu bị người ném đi mấy cái tảng đá. Chuyện cho tới bây giờ, đánh là không thể nào đánh. Vô Tâm trong lòng suy nghĩ, đến ăn dưa đều là cùng hắn cùng một cái thời đại tồn tại, có chút cùng hắn gặp phải không sai biệt lắm. Bây giờ, sớm xuất thủ đã ảnh hưởng tới bọn hắn ẩn nút, nếu như lần nữa dẫn phát đế chiến, đem giữa thiên địa còn sót lại bản nguyên chi khí tiêu hao một ánh sáng lời nói, chưa chừng ẩn nút bên trong cường giả hiện tại liền xuất thủ trấn áp chính mình. Thí chủ, là ta đường đột. Vô Tâm lại khôi phục Phật môn đặc thù dáng tươi cười, ngựa khí đột nhiên trở nên hiền lành đứng lên. Quay đầu ở giữa lơ đãng nhìn thoáng qua Khương Phàm phân thân, nụ cười trên mặt ngưng trệ một hồi. Nếu không phải gia hỏa này đem đương kim Phật tổ đánh sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác, chính mình cũng sẽ không sớm thức tỉnh. Suy nghĩ ở giữa, vẫn không quên trừng mắt liếc bị đánh đầy bụi đất đương đại Phật tổ. Thật ném Phật môn mặt bốn. Khôi phục năng lực hành động Tịnh Tâm Hòa Thượng, tung tung đứng ở Diệp Tần sau lưng, làm việc mấy ngàn năm, hắn biết Phật quốc thu được về tính sổ bản lĩnh, bây giờ chính là xếp hàng thời điểm, nói cái gì cũng muốn đi theo vị này Phật tử đại nhân đi. Nhìn thấy xếp hàng, Tịnh Tâm Hòa Thượng, Vô Tâm cũng không có so đo cái gì, hắn chỉ muốn mang theo Phật tổ xóm một chút rời đi cái địa phương. Quỷ quái này, có thể sự tình cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ngay tại hắn dùng linh lực đem Phật tổ bao vây lại thời điểm, hồi lâu không nói lời nào nam tử mở miệng lần nữa. Ta nói để cho ngươi đi a. Chương 127, tiên lộ hiện. Làm sao, còn không cho ngươi đi rồi? Ta đều không so đo ngươi còn muốn như thế nào nữa. Vô Tâm hiện tại hỏa khí rất lớn, nhưng trên mặt vẫn là một bộ thiện chí giúp người dáng vẻ, nghiêng đầu nhìn về phía nam tử đối diện nói: "Thí chủ còn có chuyện gì? Ngươi vô duyên vô cớ chặn đường ta Thương Lãng tông hậu bối, bây giờ hắn đạo tâm tổn hại, muốn khôi phục nhưng phải tốn nhiều sức lực a." Nam tử vô ý thức nghĩ cất tay chất vấn Vô Tâm, nhưng đại khái bởi vì hôm nay mà không phải là bảo, không thể không hai tay ôm ngực, hơi có vẻ xấu hổ. Nghe được câu này, phân thân cho Diệp Tần một ánh mắt, lập tức Diệp Tần tu vi từ thánh nhân cảnh giới một đường ngã xuống hư không cảnh. Nhìn xem cái này vụng về biểu diễn, Vô Tâm bị tức run lên trên mặt thì mỡ. Cái này mẹ nó còn có thể dạng này chơi. Bất quá, hắn không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải từ trong ngực móc đồ vật. Phật quốc trúc cơ đan, có thể ổn định đạo cơ tu vi, phẩm chất thượng thừa. Một đạo lục quang bay qua, trúc cơ đan vững vàng đứng tại Diệp Tần trong tay. Nhưng Khương Phàm mấy người vẫn là không có ý muốn thả người. Thánh binh, hàng ma sử đưa ngươi. Một vệt kim quang bay qua, thánh giai bảo vật chuyên môn khí tức bao phủ toàn bộ không gian. Nhưng Khương Phàm mấy người như cũng không có thả người ý tứ. Thí chủ, Tây vực căn tối, thật sự là không bỏ ra nổi quá nhiều bảo vật, xin hãy tha lỗi. Vô Tâm cũng không có xuất tiền túi thói quen, cho nên tại rút hai lần về sau, dự định trực tiếp vô lại, dù sao mọi người đều biết Tây vực là cái thôn quê nghèo đói chỉ địa, người đều không có mấy cái, lấy ở đâu nhiều như vậy bà bối. Dễ nói, hai kiện đế binh, ba viên cựu phẩm đang dược, còn có cực phẩm linh thạch 200 vạn, việc này liền coi như thôi. Tốt, ta đáp ứng. Người xuất gia không đánh lừa dối, tại cái khác thế lực trong mắt, khả năng tính nhiều, nhưng ở Phật quốc cũng chỉ bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Vô Tâm chỉ gặp Khương Phàm phân thân ngồi hư không bên trên, vậy lên chân bắt chéo không ngừng lăn lư. Tại dưới chân hắn, một viên ảnh lưu niệm thạch không ngừng lặp lại phát hình Phật tổ bị bắt sau hình tượng, có thể là sợ hai chung quanh người nghe không được, hắn còn thâu nhập linh lực đem hình tượng thanh âm để cao mấy phần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc đều vang lên Phật tổ thanh âm. Vô Tâm hung hăng trợn mắt nhìn một chút Phật tổ, trong tay Phật châu bị bóp thành một mịn. Nếu không phải đến tiếp sau tiên lộ bên trong cần dùng đến Phật tổ thể chất đặc thù, chỉ sợ Vô Tâm hiện tại liền có thể đại khai sát giới. Thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không bằng như vậy kết một cọc thiện duyên, ngày sau tiên lộ bên trong cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vô Tâm cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối Thương Lãng tông mấy người nói, tiên lộ một đường đối với chuẩn đế cường giả mà nói, là tiên vào tiên độ không có chỗ thứ hai. Mà tiên lộ bên trong, nguy hiểm trùng điệp, có thể bình yên vô sự từ tiên lộ một đường chạm diện nguy hiểm, một đường quét ngang đến tiên vực, phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng không có một cái nào. Thế là, tất cả chuẩn đế cường giả nhao nhao ở nút, âm thầm xúc tích lực lượng, không phải ngập đầu chai nạn, bọn hắn bình thường sẽ không xuất thủ, dưới đại bộ phận tình huống, chuẩn đế ở giữa sẽ không vạch mặt phát sinh đế chiến. Ầm ầm. Mọi người ở đây dự định tiếp tục xem hy thời điểm, giữa thiên địa truyền đến một trận kinh thiên lôi âm thanh. Trong chốc lát, mây đen dày đặc, vạn đạo yên tĩnh, toàn bộ đại lục lâm vào thiên địa biến sắc, nhật nguyệt thay đổi quỷ dị trong nháy mắt. Nhật nguyệt trao đổi, huyết nguyệt treo cao. Tiên lộ mở ra. Dấu ở trong sơn cốc cổ lão tồn tại, một cái tiếp theo một cái hiện hiện chân thân, không có chỗ nào mà không phải là tồn tại cường đại. Tiểu tử, kế hoạch có biến, đợi chút nữa ta đem ngươi chuyển tống về Thương Lãng tông, nhớ kỹ mang nhiều một số người. Khí Nguyên lão tổ dặn dò Khương Phàm một câu, sau đó tay phải rút lên cắm trên mặt đất trường kiếm, hướng phía bên cạnh vẽ một kiếm, một cái truyền tống trận lặng yên thành hình. Cùng lúc đó, huyết nguyệt bên trong, một cái không gian vòng xoáy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong đó tán phát đạo tắc chi lực đang không ngừng từng bước xâm chiếm hết thảy xung quanh. Thổ địa, sông núi, dòng sông thậm chí là không gian đều tại cái này lực lượng bá đạo trước mặt vỡ nát thành hư vô. Đồng thời thôn vệ phạm vi càng lúc càng lớn, dù là giờ phút này đám người muốn đi cũng mất biện pháp. Đi. Khí Nguyên lão tổ hét lớn một tiếng, bình rượu bị hắn đeo ở hông, tay phải thanh kiếm cắm trên mặt đất chống cự lấy tiên lộ lực lượng lôi kéo, tay trái không ngừng chuyển vận linh lực đem Khương Phàm mấy người đưa vào truyền tống trận. Lốt buốt. Ngay tại Khương Phàm bị đưa vào truyền tống trận một khắc cuối cùng, tiên lộ thành hình, hơn 10 đạo tử sắc thiểm điện xé rách hư không, hung hăng đánh vào mấy vị chuẩn đế trên thân. Một giây sau, chuẩn đế nhóm thân ảnh liền biến mất ở trong sân gốc, Biến mất trước một khắc này, Khí Nguyên lão tổ nhìn xem bị đưa vào truyền tống trận Khương Phàm phân thân cùng Diệp Tần mấy người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiết lộ nguy hiểm trùng điệp, chuẩn đế cường giả đi vào cũng không thể toàn thân trở ra, chớ nói chỉ là chỉ có thánh cảnh mấy người, nếu như bọn hắn bị cùng nhau đưa vào tiên lộ bên trong, Khí Nguyên lão tổ còn phải hao tâm tốn sức bảo vệ bọn hắn, đây không phải hắn làm việc phong cách. Cho nên tại nhìn thấy tiên lộ hiện hiện một khắc này, Khí Nguyên lão tổ trực tiếp tạo dựng truyền tống trận, đem mấy người đưa ra nơi thị phi này. Nhưng hắn không biết là, ngay tại lôi điện đem bọn hắn đưa vào tiên lộ về sau, trong đó hai đạo lôi điện thuận truyền tống trận một đường truy tìm. Thái Thanh Phong, Khương Phàm như cũ tại tổ Vu Sơn tinh tu. Thông qua hệ thống, hắn đã đại khái biết được Tây vực đã phát sinh sự tình. Mà các đại vực đột nhiên đóng cửa truyền tống trận, thì là ẩn nút chuẩn đế nhóm kế hoạch một trong. Tiên lộ mở ra, chuẩn đế thức tỉnh, những cái kia ẩn nút vô tận tuế nguyệt cường giả thức tỉnh cần nhất chính là sinh linh sinh mệnh nguyên tuyển. Quan bế truyền tống trận chỉ là vì phòng ngừa cái khác chuẩn đế thông qua truyền tống trận cướp đoạt mình nuôi nốt sinh mệnh nguyên tuyển thôi, tại những cường giả này trong mắt, dù là thánh nhân tu vi, cũng bất quá là lớn một chút ăn thịt mà thôi. Tu tiên giới tàn khốc nhưng giòm thứ nhất sừng. Nhưng Khương Phàm không biết là, Khí Nguyên lão tổ thân là Nam vực bí cảnh náo động phát động người, hắn tại Nam vực bí cảnh có lưu không ít chuẩn bị ở sau. Mà siêu viễn cự ly truyền tống trận thì là một trong số đó. Ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện truyền tống môn tại Khương Phàm đỉnh đầu mở ra, tiếp lấy liền đến rơi xuống mấy cái chùy lủi. Hòa thượng. Sau lưng bọn hắn thì là hai tay che mắt, hiện lên lớn chữ Trạng Xoắn Ốc hạ xuống Diệp Tần. Một cái hô hấp về sau thì là Khương Phàm phân thân. Đây là đâu? Ừm. Sư tôn. Diệp Tần đầy bụi đất bò lên, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc về sau, toét miệng lớn tiếng chào hỏi. Lốt ba. Nhưng Diệp Tần còn chưa kịp đắm chìm trong về nhà trong vui sướng, hai đạo tử sắc lôi điện giao nhau mà tới, cường đại quy tắc chỉ lực đem Khương Phàm cùng phân thân hai cái hấp thu tiến vào tiên lộ bên trong. Song song, sư tôn bị tiên kiếp đánh không có. Diệp Tần người choáng váng, về nhà còn chưa tới một khắc đồng hồ, liền thấy nhà mình sư tôn ở trước mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngũ lôi oanh đỉnh, không còn sót lại một chút cạn. Ngày sau làm sao cho hắn lão nhân ra xử lý trang lễ a? Không biết tổ lăng bên kia có thể hay không cây cái mộ quần áo. Không thể không nói, Khương Phàm cái này đại đồ đệ não mạch kín cùng bình thường thiên mệnh chi tử có chút không giống. Chương 128, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Thời gian nhoáng một cái chính là một tháng. Bây giờ tiên lộ hiện hiện, đã hấp dẫn vô số tu sĩ bước vào tiên lộ, tìm kiếm thành tiên trường sinh cơ duyên. Mà Thương Lãng Tông cũng tại Diệp Tần trong miệng biết được Tây vực đã phát sinh sự tình, lập tức phái ra mấy cái lao tổ dẫn đội tiến về tiên lộ. Chỉ bất quá, Diệp Tần trong lòng cảm giác là lạ. Từ khi mấy cái đại vực truyền tống trận quan bế về sau, bên ngoài du lịch Thương Lãng Tông đệ tử trước tiên nhận được trở về tông môn tin tức. Nếu như nói, triệu hồi đệ tử là vì bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn, bây giờ tiên lộ mở ra, Thương Lãng Tông ngoại trừ phái mấy cái lao tổ tiến về tiên lộ bên ngoài, còn lại tất cả trưởng lão đệ tử đều núp ở trong tông môn, phảng phất là tại xúc tích lực lượng. Cùng này khác biệt thì là ngoại giới. Tiên lộ mở ra, đem thời đại hoàng kim đẩy hướng cao trào. Vô số trong lòng không có điểm so đến được tu sĩ nhao nhao tràn vào Tây vực, ý đồ bước vào tiên lộ tìm kiếm vô thượng truyền thừa. Tuy nói tiên lộ bên trong ẩn giấu đi vô số đại khủng bố, nhưng sinh tử bên trong tất có đại cơ duyên. Ngươi là dự định bình thường sống hết một đời đâu? Vẫn là đánh cược tất cả vận khí lưu lại một cái thuộc về ngươi truyền thuyết. Vô số tu sĩ lựa chọn cái sau. Muốn vào tiên lộ nhất định phải giao nạp linh thạch. Nghĩ mạch ghê. Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Trong sân cốc, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Xen lẫn linh lực công kích sóng âm đem muốn mạnh mẽ xông tới tiên lộ đám người từ trên trời rung động mà rơi xuống, tựa như là bị thuốc sắt trùng phun qua đi bảy trùng, nhao nhao nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Vô sỉ con lựa chọc, vậy mà như thế bị sao y. Một đánh rơi xuống trên mặt đất lao giả miệng phun máu tươi, dáng chống đỡ lấy thân thể chửi mắng. A, không phục. Xem ra ngươi là muốn cùng lão nạp luyện một chút. Phật tổ giật giật cả xa, trên người cơ bắp lúc ních. Từ khi kiến thức đến đường tam táng cận thân công kích về sau, hắn cảm thấy lây quá khứ Phật tu quá ra dọn, cho nên mới dẫn đến Phật tu bị người cận thân sau không có biện pháp, chỉ có thể giống con giống như chó chết bị người nắm. Trở lại lôi âm tự, Phật tổ rút kinh nghiệm xương máu, hiệu triệu toàn thể Phật tu chú trọng thể tu. Thế là Tây vực kỳ quái một màn phát sinh. Một cái hai cái thai to mặt lớn hòa thượng bước xuống kinh thư, nhao nhao cầm lấy tạ mỗi ngày tại Tây vực phi nước đại, nhất chỉ thiền, bơi lội kiệt thân. Chỉ cần là có thể tăng lên nhục thể phương pháp đều thử một lần. Tuy nói mới tu luyện không có mấy tháng, nhưng kia tám khối cơ bụng cùng mạnh hữu lực hai đầu cơ bắp để bọn hắn dần dần có lòng tin. Bây giờ đầu lưới của bọn họ thiền từ A Di Đà Phật biến thành bần đạo cũng hiểu sơ một chút quy tước. Lại nói ra, mọi người thấy người đến là Tây vực Phật tổ về sau, thần sắc trên mặt biến hóa. Nếu là Tây vực Phật tu còn chưa tính, nhưng Phật tổ là ai? Kia là Tây vực chí cường giả, đại biểu đương kim Phật tu cảnh giới tối cao. Tuy nói Tây vực gần đây có chút là bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bằng vào bọn hắn những này ngoại lai tông môn thế lực căn bản không có khả năng dung chuyển cây to này. Gặp qua Phật tổ, chúng ta từ đông vực mà đến, cũng không biết còn cần giao nạp linh thạch, có nhiều đắc tội. Lão giả ngữ khí lập tức mềm nhũn rất nhiều. Bên cạnh bị đánh rơi xuống mà xuống tu sĩ, cũng cúi đầu không dám đối mặt, sợ bị cái này Tây vực đại lão nhìn chúng tùy thời đưa đi cực lạc. Không sao, đã tới Tây vực vậy thì cùng ngã Phật hữu duyên. Trừ đông vực bên ngoài, cái khác đại vực chỉ cần giao nạp 1000 khỏa cực phẩm linh thạch liền có thể tiên vào tiên lộ. Phật tổ một lần nữa mặc vào cà sa, giống như là một cái thắng tự do vật lộn quả quân, run run người bên trên cơ bắp nói. Đám tán tu liếc nhìn nhau, chỉ có thể không tình nguyện từ trong túi móc ra linh thạch giao cho bên cạnh Tiêu Sa Di. 1000 khỏa cực phẩm linh thạch nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, bình thường người thế tục nhà, một năm tiêu xài cũng liền 20 khỏa cực phẩm linh thạch. Nhưng tất cả mọi người hiểu bỏ không đến hải tử không cột được sói đạo lý, 1000 khỏa linh thạch cùng tiên lộ cơ duyên vừa so sánh, người bình thường đều biết làm sao tuyển. Thời gian dần trôi qua, còn lại mấy cái đại vực đều giao nạp xong linh thạch, đứng ở một bên xếp hàng tiến vào tiên lộ, toàn bộ sơn cốc chỉ còn lại đông vực tu sĩ. Sư Minh, vì cái gì chúng ta đông vực không cần giao nạp linh thạch? Trong đám người, một 15-16 tuổi thiếu nữ giật giật bên cạnh nam tử góc áo hỏi.
Ha ha, sư muội, chúng ta đông vực cùng tây vực từ trước hữu hảo, đừng quên đông vực cũng là một cái duy nhất tán đồng Phật môn truyền giáo đại vực.
Nghe được nam tử trả lời, thiếu nữ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Các ngươi đều là đông vực.
Phật tổ lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người, trên thân cơ bắp căng cứng.
Hồi Phật tổ, chúng ta đều là đông vực tu sĩ.
A, vậy các ngươi giao nạp 2000 khỏa cực phẩm linh thạch vào lại.
Tạ Phật.
A, 2000 khỏa. Nghe được Phật tổ lời nói, đám người trong nháy mắt bảo tạ.
Vì cái gì? Chúng ta không phải hữu hảo quan hệ a?
Dựa vào cái gì chúng ta muốn giao nạp 2000 linh thạch?
Ta không phục.
Người nói chuyện chính là thiếu nữ bên cạnh nam tử. Lời này vừa nói ra, chung quanh người vội vàng lùi về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách.
Tiểu hòa tử, người rất dũng.
Nghe được hắn chất vấn, Phật tổ đầu tiên là nhìn hắn một cái. Xác định phía sau hắn cũng không có cao thủ về sau, lại xem thêm hắn một chút.
Bang.
Một cái mắt, nam tử tựa như phát xạ đến trên bầu trời pháo hoa đồng dạng tại trong đám người nổ tung lên, máu tươi tung tóe đầy đất.
Hỏi nhiều nữa, hạ chàng liền giống như hắn.
Phật tổ hư lạnh một tiếng, sau đó ra hiệu tiểu sa di tiến lên thu phí. Nếu không phải phía sau còn có đông vực cường giả, chỉ sợ đông vực hiện tại cũng là một đám người chết. Ai kêu cái kia Đường Tam Táng để lại cho hắn lớn như vậy bóng ma tâm lý?
Đánh không lại Đường Tam Táng còn không đánh lại các ngươi đám này nhỏ tạp lạp gạo a.
Đám người kinh hồn táng đảm, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ kế tiếp bị siêu độ chính là mình. Rốt cục, tại người đầu tiên dẫn đầu dưới, còn lại tu sĩ đều móc ra linh thạch.
Phật tổ có chút tiếc nuối, hắn là hy vọng có mấy cái lăng đầu thành phản kháng, dạng này hắn liền có thể nhiều cắt mấy cái Đường Tam Táng đồng hương hạ giận, miễn cho ngày sau đạo tâm bất ổn.
Nhìn qua một cái tiếp một cái bước vào tiên lộ tu sĩ, Phật tổ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cũng rất muốn bước vào tiên lộ, truy tìm thuộc về mình cơ duyên. Có thể không tâm từng đã nói với hắn, có chuyện trọng yếu hơn để hắn đi làm, tiên lộ một đường không thích hợp hắn, cho nên Phật tổ chỉ có thể một bên đóng giữ Phật quốc chờ đợi vô tâm tin tức, một bên nắm lấy cơ hội hao một đọt lông dê về điểm huyết.
Đường Tam Táng, ngươi thật đáng chết a.
Tiên lộ bên trong, Vô Tâm tâm tình vào giờ khắc này tựa như là ăn một con ruồi khó chịu, bởi vì hắn đang bị hai cái sát thần truy sát. Nếu có thể làm lại, hắn nhất định sẽ mang theo Phật tổ cùng đi.
Vô Tâm cơn lựa chọn, lại hướng phía trước bay, nhưng chính là tiên lộ cấm địa, ngươi như vậy tội nhân, đi vào nơi đó sẽ chỉ bị thiên lôi bổ đến hình thần câu diệt.
Khí Nguyên lão tổ truy tại Vô Tâm sau lưng nhắc nhở.
Tiên lộ cấm địa, tựa như tên của hắn, tiên lộ bên trong tồn tại nguy hiểm nhất, chẳng những không có cơ duyên, đồng thời bên trong nguy hiểm trùng điệp, cho dù là chuẩn đế cường giả đi vào cũng chỉ có một con đường chết.
Đáng chết thổ dân, chờ ta trở lại tiên giới, nhất định diệt giới này.
Vô Tâm hai mắt đỏ lên, làm tiên giới ra đời hắn, lúc nào bị hạ giới thổ dân truy sát qua.
Chớ nói chi là truy sát trong đội ngũ còn có một cái thánh nhân tu vi sâu kiến. Ngay tại hắn dừng bước lại chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc.
Ứng đế cứu ta.
Chương 129, quân hai tổ truyền bí pháp.
Vô Tâm la lớn, Khí Nguyên lão tổ lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu đầy tóc đỏ yêu dị nam tử ngay tại một chỗ hoang mạc ngược lên đi tới.
Tựa hồ là nghe được Vô Tâm cầu cứu, Ứng đế tiện tay đánh ra một đạo hồng quang, đem Khí Nguyên lão tổ công kích đánh tan.
Vô Tâm đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt.
Ứng đế cười cười, khuôn mặt tái nhợt nhìn xem để cho người ta nhớ tới cái nào đó trực tiếp ở giữa tiểu tỷ tỷ.
Vô Tâm ngượng ngùng nhìn hắn một cái, nếu không phải Vô Tâm sớm xuất thế, tiên lộ cũng không thể nhanh như vậy mở ra.
Dựa theo kế hoạch đã định, tiên lộ mở ra vốn phải là nửa năm sau, mà tại trong lúc này, các đại vực cường giả thay nhau thức tỉnh vơ vét sinh mệnh linh khí, khôi phục lại ngủ say trước trạng thái đỉnh phong, để cầu tại tiên lộ bên trong nhất cử đột phá thành đế pháp tắc trói buộc. Đây đều là bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Có thể không tâm cái này ngốc hàng, vậy mà bởi vì một cái thánh nhân đại náo tây vực liền chạy ra, đem bọn hắn vạn năm trước kế hoạch cho đảo loạn, hiện tại thành tất cả chuẩn đế nhóm tập kích đối tượng. Cũng may tiên lộ truyền tống thời điểm, tất cả mọi người làm rối loạn phương hướng. Này mới khiến Vô Tâm miễn đi dừng lại ra thịt nỗi khổ. Chỉ bất quá, giới này thiên đạo tựa hồ đối với Vô Tâm có thủ, đem Vô Tâm cùng cái khác chuẩn đế cường giả tách ra thời điểm, lại cố ý đem Khí Nguyên cùng Khương Phàm truyền tống đến Vô Tâm cách đó không xa, cho nên mới diễn ra vừa ra truy sát tiết mục.
Ứng đế, còn xin giúp ta truy sát hai người này, trở về tiên giới sau Phật đỉnh tất có thâm tạng.
Vô Tâm che lấy vết thương đi tới Ứng đế bên cạnh.
Ứng đế vốn định đánh một trận Vô Tâm hạ giận, nhưng thấy rõ Khí Nguyên lão tổ tu vi về sau, chỉ có thể đem đánh Vô Tâm sự tình để ở một bên.
Khí Nguyên lão tổ sờ lên râu ria, quan sát tỉ mỉ lấy Ứng đế. Đánh hai chưa chắc có phần thắng, chạy trốn công phu hắn cũng là sở trường. Nhưng Khương Phàm không chạy nổi chuẩn đế cường giả, bị bê ắt lại chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại hắn ánh mắt đung đưa không ngừng thời điểm, Khương Phàm truyền âm cùng hắn, lão tổ không cần phải lo lắng tiểu tử, ta Thái Thanh Phong có một tổ truyền bí pháp, có thể ứng đối một đoạn thời gian.
Hả?
Tổ truyền bí pháp? Làm sao nghe được như thế quân hai?
Khí Nguyên lão tổ hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ gặp Khương Phàm tu vi từ lúc đầu thánh nhân tam trọng trực tiếp lên tới thánh nhân đỉnh phong, đồng thời còn có lên cao xu thế.
Khí Nguyên lão tổ, người tuổi trẻ bây giờ dấu tu vi đều theo đại cảnh giới đã đến rồi sao?
Mà ở phía xa Ứng đế thì là kinh điệu cái cảm.
Hắn tung hoành tiên giới mấy ngàn năm, một thanh đại đao từ tiên giới nam chặt tới tiên giới bắc, cái gì thiên tài không có chặt qua, nhưng không có một thiên tài có thể giống người trước mắt như vậy không nhìn đột phá quy tắc, cưỡng ép tăng lên một cái đại cảnh giới. Nếu không phải hắn từ tiên giới mà đến, sợ rằng sẽ coi là Khương Phàm là tiên giới cái nào đó thế lực lớn thánh tử xuống tới cùng bọn hắn cướp đoạt này phương thế giới thiên tâm ân ký.
Vô Tâm hòa thượng thì là giống như ăn phải con ruồi, đứng ở một bên không dám nói lời nào.
Trong chớp mắt, Khương Phàm khí thế đi tới thánh nhân cảnh giới đại viên mãn, tùy thời có thể đột phá tầng kia hàng rào.
Vô tâm, động thủ. Các ngươi dám? Khí Nguyên lão tổ nhìn thấy hai người dự định không nói võ đức, muốn cưỡng ép đánh gãy Khương Phàm đột phá, trong nháy mắt tới tính tỉnh. Trường kiếm trong tay vung ra một đạo rơi tròn kiếm khí, đón hai người chiến đấu cùng một chỗ. Chuẩn đế giao thủ, vạn vật yên lặng. Dung hợp lực lượng pháp tắc kỹ năng không ngừng đánh vào cùng một chỗ, đao ý kiếm ý xen lẫn đem trọn phiến thiên địa quy tắc đánh gãy, cũng may tiên lộ quy tắc hoàn thiện, có thể làm cho chuẩn đế các cường giả sử xuất cường đại nhất sát phạt thủ đoạn. Khương Phàm ngay tại dung hợp không một hạt bụi đạo thể, nếu như nói tại tiên lộ bên trong, hắn lớn nhất át chủ bài là trước kia rút chúng tiên nhân phía dưới ta vô địch, kia không một hạt bụi đạo thể thì là hắn lớn thứ hai át chủ bài, tại không biết phía trước còn có cái gì nguy cơ tình huống dưới, Khương Phàm dự định ổn thỏa một chút, thông qua dung hợp không một hạt bụi đạo thể thu hoạch được chuẩn đế cấp bậc lực lượng. Dù sao đạo thể thuộc về mình lại siêu thoát thế giới quy tắc bên ngoài, đã có thể dung hợp, cũng có thể tùy thời tách ra, huống hồ mấy ngày này, đạo thể góp nhặt lực lượng đã đạt tới một cái 10 phần kinh khủng tình trạng. Tại hệ thống gia trì dưới, Khương Phàm trong lồng ngực bản thể cùng đạo thể hai cố năng lượng không ngừng dung hợp sau lại phân cách lại tiếp tục dung hợp, giống thái cực bắt quái trận cao tốc xoay tròn. Tiên lộ kết nối thiên giới, phương thiên địa này thiên đạo ý chí cũng không tính mạnh, Khương Phàm chuẩn đế kiếp chỉ kéo dài mấy phút liền biến mất không thấy gì nữa. Vô tâm, để cho người. Ứng đế hoành đao bảo vệ lồng ngực, cưỡng ép an khí nguyên lão tổ một đạo công kích. Hiện tại, đừng mẹ nó nói nhảm, thiếu đi trong chúng ta bất kỳ người nào đều không giải được tòa trận pháp kia, lại không gọi chúng ta đều muốn bàn giao ở đây. Ứng đế phun một ngụm máu tươi, hắn không nghĩ tới khí nguyên lão tổ vậy mà như thế cường hãn, lấy một địch hai lại còn có thể không rơi vào thế hạ phong, đồng thời càng đánh càng mạnh. Giờ phút này khí nguyên lão tổ quỳ một chân trên đất, trường kiếm cắm ở thổ địa ở trong từng ngụm hô hấp lấy. Tuy nói là toàn bộ hành trình để ép đối phương hai người đánh, nhưng hắn biết đây chỉ là vì chiếm được thời gian thôi, nếu như rằng có nữa, cuối cùng thụ thương thậm chí vẫn lạc sẽ chỉ là chính mình. Song phương cũng không dám được, khí nguyên lão tổ đang chờ Khương Phàm đột phá, mà ứng đế hai người thì là đang chờ còn lại chuẩn đế trợ giúp. Trên trận trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh trạng thái. Nhìn thấy Khương Phàm khí tức dần dần ổn định, khí nguyên lão tổ nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống. Không hổ là Thái Thanh Phong đám người kia truyền nhân, biến thái trình độ chỉ sợ tại Thương Lãng Tông đều có thể xếp hàng trên. Không biết ta khí nguyên phong có hay không tốt như vậy người kế tục. Khí nguyên lão tổ nhìn xem đột phá đến chuẩn đế tu vi Khương Phàm, hài lòng nhẹ gật đầu. Lão tổ, tình huống như thế nào? Không sao, bị thương ngoài da thôi, điều tức một lát liền tốt. Khương Phàm đưa cho lão tổ một bình đan dược, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Nhận lấy đan dược, khởi nguyên lão tổ cũng không có lập tức tiến vào điều tức trạng thái, mà là ra hiệu Khương Phàm tùy thời chuẩn bị đi đường. Làm Thương Lãng Tông thế hệ trước, hắn đối chiến trận tình thế cùng tin tức phân tích là 10 phần tấu triệt. Tại một đối hai tình huống dưới, đối phương cũng không thể đánh giết mình, bây giờ Khương Phàm đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, nhưng đối phương chẳng những không có trước tiên thoát đi, mà là nhìn chằm chằm, trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Suy nghĩ một lát, khí nguyên lão tổ truyền âm Khương Phàm. Tình huống không đúng, lui. Gặp chuyện không quyết, chạy trước là hơn. Thương Lãng Tông làm việc chuẩn tắc một trong. Cản bọn họ lại. Ứng đế vội vàng hô. Hắn không nghĩ tới tại như thế ưu thế tình huống dưới, đối phương vậy mà lựa chọn đi đường. Đây là một cái bình thường đánh nhau tư duy a, không phải là giúp đỡ tới tiếp tục đánh a. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Khí Nguyên lão tổ nhìn về phía tiên lộ phía đông, thầm nghĩ trong lòng. Sớm tại truy sát vô tâm thời điểm, Khí Nguyên lão tổ ở trên đường tiện tay bố trí mấy cái cảm ứng linh khí. Dưới mắt linh khí truyền đến ba động, chắc là đối phương gọi tới giúp đỡ. Oanh. Vô tâm cùng ứng đế xuất thủ. Đổi lại di vãng, bọn hắn có thể sẽ không lưu lại hai người, nhưng đối phương hai cái chuẩn đế, đồng thời còn có một cái không đến trăm năm chỉ linh liền đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, tuyệt đối không thể lưu lại. Khương Phàm cũng không biết hắn tại mấy cái chuẩn đế trong lòng đã có đường đến chỗ chết. Chỉ là hai tay nắm nuốt vô địch tiên pháp thể nghiệm thể, tùy thời chuẩn bị xuất thủ trấn áp mấy người. Nói một cách khác, hắn hiện tại ước gì tất cả chuẩn đế toàn bộ tập hợp một chỗ, sau đó một cái tát mạnh đưa bọn hắn đi gặp chân Phật tổ. Chương 130, lão tổ, ta sợ. Trên thực tế, tình thế hoàn toàn chính xác hướng phía Khương Phàm suy nghĩ phương hướng phát triển. Vô tâm cùng ứng đế công kích tựa như thuốc cao ra chó đồng dạng kề cận Khương Phàm hai người, bởi vì tiên lộ quy tắc hoàn thiện, chuẩn đế cường giả không cách nào thông qua xé mở vết nước không gian chạy trốn, bốn người tại trên cánh đồng hoang một đường lao vụt. Oeng. Một đạo cường lực phù văn đánh vào Khương Phàm phải qua trên đường, cường đại không gian chi lực để Khương Phàm cảm giác nhận lấy lôi kéo cảm giác. Không thua gì một cái đang chạy trốn người đột nhiên bị dưới nền đất vươn ra tay nắm lấy mắt cá chân. Xuất thủ là một vị khác chuẩn đế, xem ra hẳn là khuynh hướng không gian loại phù tu. Khương Phàm ở trong lòng đại khái có ấn tượng. Một bên khí nguyên lão tổ vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Đối với thân phận của người đến, khí nguyên lão tổ là biết đến. Ba vạn năm trước thiên tài nhất phù văn sư Bích ngay cả, chuyên tu phù lục nhất đạo, đã từng lấy sức một mình ác chiến hai cái chuẩn đế mà không rơi vào thế hạ phong. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái kinh người thân phận, đó chính là tiên giới biển xanh tiên đỉnh ngũ hoàng tử, mà biển xanh tiên đỉnh thì là thượng giới nhân tộc đỉnh tiêm thế lực một trong. Về phần hắn vì cái gì đặt vào hảo hảo hoàng tử không thích đáng, nhất định phải chạy đến hạ giới bản thân phong ân cái mấy vạn năm hiện tại ra nhảy nhót, khí nguyên lão tổ biểu thị hắn cũng không biết. Bích ngay cả nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vô Tâm, sau đó hừ lạnh một tiếng. Vô Tâm tự biết đối lý, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác giả bộ như không thấy được. Giữ lại Hạ Khương Phàm hai người về sau, Bích ngay cả cũng không có làm xuống một bước động tác, chỉ là lẳng lặng địa tung bay ở không trung. Cảm nhận được Bích ngay cả chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, Khương Phàm tay phải có chút phát lực, một chương hơi mỏ tấm thẻ hiện lên ở trong lòng bàn tay. Lúc này, khí nguyên lão tổ cùng Khương Phàm lưng tựa lưng, tựa như bị đàn sói vậy công thợ săn chăm chú địa dựa vào cùng một chỗ. "Tiểu tử, có sợ hay không?" "Tao tổ, ta sợ." Khí nguyên lão tổ sống sờ sờ đem nguyên bản lời chuẩn bị xong nuốt xuống. Cái này đều lúc nào, còn có tâm tình nói đùa. Nhưng hắn không biết là, hiện tại Khương Phàm là thật sợ, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, ngoại trừ trước mắt mấy cái chuẩn đế cường giả bên ngoài, còn có cái khác lục đạo khí tức không tại Vô Tâm phía dưới chuẩn đế ngay tại chạy tới. Hiện tại Khương Phàm chỉ có thể khẩn cầu thống tử ca không bán hàng giả, không phải liền thật bản giao ở nơi này. Chính như Khương Phàm cảm giác được, một cái lại một cái bóng người từ bốn phương tám hướng tụ tập, người đồng đều thực lực đều tại chuẩn đế phía trên. Mà trong đó, một cái mọc ra hắc dực, mang theo mặt nạ nam tử uy áp cường đại nhất, Khương Phàm suy đoán người này tu vi chỉ sợ đạt đến hai cái Vô Tâm khủng bố như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, những người này đến chỗ này chuyện thứ nhất, đều là mặt mũi tràn đầy u hoán nhìn một chút Vô Tâm, về sau mới quay đầu, đem ánh mắt đặt ở Khương Phàm trên thân hai người. 9-2. Lại là làm gì ta? Vô Tâm giờ phút này thậm chí nghĩ hô to một câu. Tại thượng giới, ỷ thế hiếp người sự tình hắn không làm thiếu, thời gian qua đi mấy vạn năm, lần nữa thể nghiệm đến cái này một cảm giác, trong lòng có loại không nói ra được khoái cảm. Các vị, động thủ đi, miễn cho sinh thêm sự cố. Hắc Dực nam tử bước về phía trước một bước, quanh thân đạo tắc quấn quanh, còn lại mấy người liếc nhìn nhau, lập tức triệu hồi ra linh khí. Trên thực tế, hắn cũng không muốn tại cái này động thủ, đến một lần muốn đánh giết chuẩn đế cấp bậc cường giả, không có ưu thế áp đảo, chỉ có thể đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, thứ hai bọn hắn ẩn nút mấy vạn năm, chính là vì xúc tích lực lượng đánh vỡ quy tắc nhất cử thành đế, đánh giết giới này chuẩn đế cường giả sợ rằng sẽ gây nên thiên đạo chú ý, nhiễm phải đại nhân quá. Nhưng hôm nay đối địch tình huống dưới, Vô Tâm không thể cam đoan bọn hắn thành đế thời khắc cuối cùng có thể hay không nhận Khương Phàm hai cái chuẩn đế quấy nhiễu. Cho nên, chẳng thảo trừ căn là bảo đảm nhất biện pháp, thay cái thị giác, khí nguyên lão tổ thậm chí Khương Phàm cũng cho là như vậy. Tu tiên giới cũng không chỉ là đạo lý đối nhân xử thế, càng nhiều hơn chính là chém chém giết giết, hôm nay ngươi cờ ướp ta cơ duyên, ngày mai ta diệt cả nhà ngươi, sự tình ở cái địa phương này diễn ra vô số lần. Chờ chờ một chút. Nhìn thấy cổ chỉ chuẩn đế nhóm mài đao xoèn xoẹt, khí nguyên lão tổ đưa tay phải ra kêu dừng. Cổ chỉ chuẩn đế nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết khí nguyên lão tổ đang chơi hoa chiêu gì. Chỉ gặp khí nguyên lão tổ hướng phía Hắc Dực nam tử vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn quá khứ. Hắc Dực nam tử thấy thế khoát tay áo, để đám người dừng lại, lập tức đi vào khí nguyên trước mặt. Khoảng cách chi gần, Khương Phàm thậm chí não bổ một trận khí nguyên lão tổ cùng Hắc Dực nam tử yêu mà không được cuối cùng tương ái tương sát tình tiết máu chó. Chỉ bất quá, trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, song phương chỉ là đứng tại khoảng cách nhất định ăn ảnh lẫn nhau dương mắt nhìn. Đương nhiên, đây là ngoại giới cho rằng, trên thực tế, Hắc Dực nam tử cùng khí nguyên lão tổ thông qua truyền âm trao đổi đủ nhiều tin tức. Ai cũng không biết bọn hắn nói cái gì, Hắc Dực nam tử mang theo mặt nạ, thấy không rõ biểu tình biến hóa. Mà khí nguyên lão tổ, nhìn ngược lại là nhìn ra biểu tình biến hóa, nhưng là biểu tình biến hóa nhanh chóng có thể so với xuyên kịch trở mặt tuyệt chiêu. Nếu có thể tin tưởng hắn biểu lộ vậy liền kỳ quái. Song phương giao lưu thời điểm, Khương Phàm cũng không nhàn rỗi, tấm thẻ đã bị hắn đặt ở chỗ ngực, chỉ cần xảy ra bất trắc, tiên pháp thể nghiệm thẻ trong nháy mắt kích hoạt, tất cả mọi người ở đây đều chỉ có thể trở thành Khương Phàm tiến lên trên đường đá đặt chân. Chỉ là, không đến cuối cùng Khương Phàm là sẽ không vận dụng cái này một trường quý giá tấm thẻ, dù sao ai cũng không biết tiên lộ còn có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Người gặp qua ai vừa ra nước suối liền hơi lớn chiêu. Vô Tâm giờ phút này cũng chưa không rõ hiện trường tình trạng, một mực tại dùng ánh mắt hỏi thăm đồng hành cổ chỉ chuẩn đế, có thể đổi tới lại là càng thêm ánh mắt u oán. Vạn bất đắc dĩ phía dưới đành phải đông nhìn nhìn tây nhìn xem, tựa như là một cái tiên giới đường phố máng. Trong lúc vô tình, Khương Phàm liếc qua Vô Tâm, hai người ánh mắt giao hội. "Nóa, con hàng này làm sao như thế muốn ăn đòn? Đợi chút nữa cái thứ nhất giết chết ngươi." Hai người ở trong lòng thầm mắng một câu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác hừ lạnh một tiếng. Một lát sau, khí nguyên lão tổ cùng Hắc Dực nam tử cùng nhau lui về phía sau về tới mình trận doanh ở trong. "Chúng ta đi." Hắc Dực nam tử hai tay chắp sau lưng, trầm thấp tiếng nói từ mặt nạ bên trong truyền ra. "Bi, vì cái gì đi?" Vô Tâm kinh ngạc nói. Hắc Dực nam tử cũng không có làm giải thích, chỉ là quay đầu bình tĩnh nhìn hắn. Trong chốc lát, giống như thực chất sát ý đem hắn bao phủ ở bên trong, một vòng màu đen trận pháp tại dưới chân hắn lặng yên hiện hiện, nương theo lấy trận pháp thành hình, hắc vụ phun ra ngoài, gắt gao bao trùm hắn. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Vô Tâm vội vàng hô to: "Diệt tim đường sống, ngươi chẳng lẽ muốn giết Phật đỉnh người a?" Nghe đến lời này, Hắc Dực nam tử mới thu hồi ánh mắt, sương mù tan đi. Lúc này Vô Tâm chính quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem bên cạnh cái này sát thần. Nếu không phải tại cuối cùng chuyển ra Phật đỉnh chấn nhức hắn, chỉ sợ hiện tại mình đã là một bộ băng lánh xương khô đi. Việc này, ta không nhúng tay vào. Hắc Dực nam tử vứt xuống một câu về sau, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, biến mất tại hoang mạc ở trong. Tán tu chính là tán tu, không có thế lực mãi mãi cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhìn thấy Hắc Dực nam tử rời đi, Vô Tâm thở dài nhẹ nhõm. "Các vị, giúp ta diệt sát này tặng, sau khi chuyện thành công, Phật đỉnh tất có thâm tặng." Vô Tâm khôi phục thần sắc cũ, đứng tại trong mấy người ở giữa, rất có dẫn đầu đại ca ý vị. Đám người nhíu mày, Hắc Dực nam tử rời đi, bọn hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng là vừa nghĩ tới Vô Tâm thế lực sau lưng cùng phong phú tạ ơn, mấy người lần nữa rút ra linh khí. Dù là không có Hắc Dực nam tử hiệp trợ, trên trận ưu thế như cũ tại bọn hắn bên này, đây chính là Vô Tâm có thể nhảy nhót nguyên nhân. Là vị đạo hữu nào cũng dám đụng đến ta Thương Lãng tông người. Chương 131, ác tăng cáo trạng trước. Một thanh trường thương đâm rách vào tiêu, thẳng tắp cắm vào Vô Tâm chân trước 2 mét vị trí. Vô Tâm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trường thương đã có thể tại hắn không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới cắm đến hắn chân trước trường, cũng tương tự có thể tại hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới cắm vào bộ ngực của hắn. Người tới thực lực, nhất định là cùng Diệt Tìm Đường sống một cái cấp bậc cường giả, chí ít so Vô Tâm mạnh lên mấy cái đẳng cấp. Đừng nhìn chuẩn đế tại ngoại giới uy phong lẫm lẫm, nhưng chỉ có chính bọn hắn biết, chuẩn đế cùng chuẩn đế chênh lệch, có đôi khi so chí tôn cùng chuẩn đế chênh lệch đều lớn. Rất không may, Vô Tâm chính là chuẩn đế ở trong hạng chót tồn tại, nếu không phải lưng tựa Phật đỉnh, những này cổ chi chuẩn đế đã sớm đem hắn xem như kim khả lạp cho hấp thu. ngươi chính là Phật đỉnh phái tới người. Ngươi tới một bên nổ về trường thương, một bên đánh giá Vô Tâm. Nói chuyện chính là Thương Lãng Tông thần ẩn lão tổ, cùng hắn cùng nhau tiến vào tiên lộ còn có còn lại mấy cái phong lão tổ, đều là cùng một cái thời đại đại tu sĩ. Phật đỉnh lúc nào như thế kéo? Làm sao phái cái ấm sắc tốt đến? Đan Nguyên Phong lão tổ là vị tố y nữ tử, nhìn kỹ vậy mà cùng đương kim Đan Nguyên Phong chủ giống nhau đến mấy phần. Làm thời gian dài cùng đang được liên hệ tu sĩ, Đan Nguyên lão tổ trước tiên liền nhìn ra Vô Tâm cảnh giới cũng không phải là dựa vào chính mình thiên phú đột phá tới, mà là loại kia dựa vào phá giới đang cưỡng ép đột phá. Đây cũng là vì cái gì khí nguyên lão tổ có thể lấy một địch hai còn không rơi vào hạ phong nguyên nhân một trong, nếu như đổi thành diện tìm đường sống, chỉ sợ chống đỡ không đến viện binh đến. Vô Tâm run lên trên mặt giữ tọa, treo ở nụ cười trên mặt dần dần âm trầm xuống. Đan Nguyên lão tổ nói không sai, thật sự là hắn là dựa vào lấy để phẩm đan dược cưỡng ép đột phá mới có cảnh giới. Thiên phú của hắn dù là đặt ở Thiên Khôn đại lục cũng là trung đẳng chết xuống dưới trình độ, chớ nói chỉ là tại thiên tài như mây thượng giới, cũng may hắn có một cái tốt mẫu thân. Một cái không có chút nào tu vi, nhưng là xem hắn vì chân bảo phạm nhân mẫu thân. Nàng vốn là Phật đỉnh thị nữ, tướng mạo cực giai, đổi lại tu sĩ khác mà nói, dáng dấp đẹp mắt là vô liêng, có thể không tâm mẫu thân cũng không phải là tu sĩ. Mỹ mạo thêm bất kỳ vật gì đều là vương nổ, duy chỉ có đơn ra là tử cục. Tại một cái không đúng lúc ban đêm, cầu hết sự tình phát sinh, mà Vô Tâm cứ như vậy đi tới tiên giới. Phạm nhân cùng tu sĩ kết hợp, thường thường đều là thống khổ, bọn hắn không thể giống phạm nhân đồng dạng hưởng thụ vui sướng mà ngắn ngủi sinh mệnh, cũng không thể giống bình thường tu sĩ đồng dạng tại tiên giới rực rỡ hào quang. Làm Phật đình đại trưởng lão con riêng, Vô Tâm từ nhỏ đã bởi vì thiên phú không tốt mà có thụ lặng lẽ, vốn là trưởng tử lại chỉ có thể xếp tại mấy cái huynh đệ cuối cùng, dù là nhìn thấy so với hắn nhỏ hơn mấy trăm năm đệ đệ cũng muốn tôn xưng một tiếng huynh trưởng. Cũng may mẹ ruột của hắn không ngại cực khổ, vì hắn cầu được không ít đan dược, ngạnh sinh sinh đem hắn từ một cái chỉ có thể tu luyện tới chí tôn tu sĩ lộ sắc thành chuẩn đế. Dù nói thế nào, chuẩn đế cũng là đế. Mà Vô Tâm vì lộ sắc thành đế, không tiếc đồ sắt trăm vạn phàm chúng, gây nên tiên đạo tức giận, mượn cơ hội đánh vào hạ giới tìm kiếm thành đế cơ hội. Tỉnh táo một lát, Vô Tâm thu hồi phẫn nộ, mở miệng nói: "A Di Đà Phật, Bần tăng cử động lần này đúng là bất đắc dĩ, nếu không phải hai vị đạo hữu tập kích Bần tăng tuyệt sẽ không ra hạ sách này, sai lầm sai lầm." Khương Phàm: "Tốt ngươi cái con lựa chọn, vậy mà ác tăng cáo trạng trước. Bất quá, giống như đích thật là dạng này, từ khi tiến vào tiên lộ về sau, cái này gọi Vô Tâm hòa thượng một mực tại bị đuổi giết trên đường." "Không đúng không đúng, tại Tây vực thời điểm thế nhưng là Vô Tâm chọn trước lên sự cố, mình chẳng qua là đánh chó mù đường thôi." Khương Phàm lắc đầu, kém chút bởi vì sinh khí mà mơ hồ thần trí. Đạo hữu lời nói này liền không quá hợp lý đi. Ta thế nhưng là nhớ rõ tại Tây vực thời điểm, các hạ uy áp thế nhưng là đem ta kia đồ tôn đạo tâm đều làm vỡ nát. Khí Nguyên lão tổ kịp thời ngăn lại Vô Tâm chủ đề, nếu là nói tiếp, chỉ sợ toàn bộ tiên lộ đều muốn bị hòa thượng này nói thành là nhà mình. Vô Tâm cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà nói đến chuyện ngoại giới. Nhưng là, các ngươi mẹ nó đều cầm ta bồi thường a. Hợp lấy tặng cho ngươi trúc cơ đan, hàng ma sử đều là đường đậu chảy vô đúng không? Lại còn đối một cái trên vạn năm cán bộ kỳ cựu ra tay, còn chơi đánh lén. Đơn giản không muốn mặt, chờ ra tiên lộ trở về hỏi thăm một chút cái này Thương Lãng Tông đến cùng là cái gì tông môn, làm sao ăn lên người đến so Phật quốc còn không biết xấu hổ, chúng ta tốt xấu còn nôn niệm xương cốt, các ngươi là thật cho a, ngay cả mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn. Trong lòng bố trí sau khi, Vô Tâm thở dài một hơi, đành phải coi như thôi. Xuất ra một viên kim quang lừng lánh hộp gỗ về sau, mở miệng lần nữa. Thí chủ, đây là chỉ toàn tâm u liên, xuất từ Tây vực Lăng Đông dãy núi, đây đã là bản tọa có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất, nếu là còn không vào thí chủ pháp nhãn, vậy cũng chỉ có thể cả gan hướng thí chủ thỉnh giáo một chút. Đang khi nói chuyện, Vô Tâm mở ra hộp gỗ, một đóa mười mảnh cánh hoa hoa sen lẳng lặng phiêu phù ở bảo hạc bên trong, trong đó tản ra hàn ý vậy mà để mọi người tại đây cảm thấy một chút rét lạnh. Còn lại mấy cái cổ chi chuẩn đế nhìn thấy Vô Tâm trong tay mười mảnh cánh hoa chỉ toàn tâm vũ liên, liếm môi một cái. Chỉ toàn tâm vũ liên là một loại có thể thanh trừ thể nội hết thể mặt trái trạng thái bảo vật, sinh ra từ Tây vực, trên thị trường lưu thông chính là 10 năm hoặc là 100 năm, phiến lá rất nhỏ, mỏng như cánh ve. Nhưng trước mắt bảo vật chẳng những phiến lá khoan hậu, tán phát khí tức rõ ràng là vạn năm trở lên mới có thể có được, mà lại trong đó còn có một tia ngũ thải đạo vận, không có gì bất ngờ xảy ra là 10 vạn năm mới có thể sản xuất tuyệt thế bảo vật. Vạn năm bảo vật đối với chuẩn đế mà nói đều là đại bổ chi vật, chớ nói chi là 10 vạn năm thiên tài địa bảo, loại bảo vật này tại thượng giới luyện dược sư cùng luyện khí sư trong tay, tuyệt đối có thể chế tạo ra đỉnh phong đế binh, thậm chí là tiên khí. Vô Tâm cũng không thèm để ý phần này 10 vạn năm chỉ toàn tâm vũ liên, đối với hắn mà nói, đột phá tự thân, trở thành đại đế là hắn đời này mục tiêu, thiên tài địa bảo đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hắn nhất định phải vô cùng ngắn ngủi thời gian trở thành đại đế, mà cái này một cái phương pháp cũng chỉ có thể là trưởng khống một cái thế giới thiên tâm ấn ký. Thành đế phương pháp có rất nhiều, trưởng khống thế giới thiên tâm ấn ký là nhanh nhất nhất nhanh gọn cũng là cường đại nhất một loại phương thức, lấy Vô Tâm thiên phú, cũng không thể tại thượng giới thành đế, cho nên hắn mới tự nguyện trở thành thiên đạo ý chí tội nhân, đi vào Thiên Khôn đại lục mưu đồ giới này thiên tâm ấn ký. Sau khi chuyện thành công, hắn liền có thể lấy đại đế thân phận quay về tiên giới, đứng tại mẹ hắn thân trước mặt kiêu ngạo nói về sau rốt cuộc không cần chạy tới gần cầu tài nguyên tu luyện. Tuy nói thượng giới một ngày, hạ giới 10 năm, bây giờ đi về hẳn là tới kịp a. Vô Tâm trong mắt lóe lên một tia ôn hòa, 10 vạn năm chỉ toàn tâm vũ liên đổi lấy hòa bình phát triển cơ hội là đáng giá. Thương Lãng Tông mấy cái lao tổ nhìn nhau một chút, sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía Khương Phàm. Đại khái ý là, việc này bởi vì ngươi mà lên, chính ngươi nhìn xem xử lý, ngươi muốn đánh chúng ta liền đánh, ngươi muốn cầm liền lấy. Chỉ bất quá, Thiên Cơ lão tổ ánh mắt cùng cái khác mấy cái lao tổ không giống nhau lắm. Phản phất tại nói, đừng quản cái này biết độc tử, lôi ra liền đánh, đánh một trận cái đồ chơi này cũng là chúng ta. Khương Phàm đương nhiên bắt được cái này một tia ánh mắt, nhưng là suy tư một hồi, vẫn là quyết định trước nhận lấy phần này bảo vật, dù sao mình nhà lão tứ người mang cựu diệt độc thể, vạn nhất độc thể bộc phát mình cũng có thể lưu cái toàn. Lưu đầu đường lui. Huống hồ, bây giờ còn đang tiên lộ bên trong, không có gặp sau cùng cơ duyên, Khương Phàm cũng không tính lập tức vạch mặt, nói không chừng chỗ kia còn có một cái lão lục đang trốn lấy xem kịch đâu. Tại Khương Phàm kế hoạch bên trong, những này cổ chỉ chuẩn đế nhiều nhất chỉ là tầm bảo thứ thôi, đã từ khí nguyên lão tổ trong miệng biết bọn hắn đến từ tiên giới, vậy thì nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, ai cũng không biết tiên giới xuống tới mấy người. Hiện tại buộc phát xung đột không phải một cái hợp cách lão lục chuyện nên làm. Chương 132, chuẩn đế gỡ rút chắc. Khương Phàm tiếp nhận hộp gỗ, cũng đại biểu cho chuyện này đã có một kết thúc, còn lại tiên lộ bên trong cơ duyên cũng chỉ có thể đều bằng bản sự. Còn lại mấy cái cổ chi chuẩn đế thấy cảnh này, nhao nhao thu hồi trong tay linh khí, đồng loạt nhìn về phía Vô Tâm. Nên tính tiền công, lão bản. Cũng may Vô Tâm lưng tựa Phật đỉnh, có thể xuất ra để bọn hắn tâm động chi vật. Bọn hắn không phải Vô Tâm loại kia phú nhị đại, tất cả tu luyện cần thiết tài nguyên đều là mình cựu tử nhất sinh từ các loại bí cảnh hoặc là tuyệt địa bên trong cướp đoạt mà đến, đối với lần này thù lao coi như hài lòng, dù sao bọn hắn toàn bộ hành trình đều chỉ là đứng đấy chống đỡ chẳng tử. Chỉ có Vô Tâm một người thụ thương thế giới đạt thành. Mấy người nhận lấy thù lao về sau, sớm liền thối lui ra khỏi nơi này, chạy trong lòng mục tiêu chi địa chạy như bay. Vô Tâm nhìn một chút nơi xa bay đi mấy người đồng bạn, sau đó cao mày nhìn thoáng qua Khương Phàm, liền lắc lắc cả xa đuổi theo. Hắn biết rõ Khương Phàm người này đoạn không thể lưu, nhưng trước mắt không có cơ hội hạ thủ, chỉ có thể coi như thôi. Cũng may tất cả mọi người là vì kia phần kỳ cơ duyên mà đến, đã cùng là đối thủ cạnh tranh, kia tại một khắc cuối cùng tóm lại sẽ gặp lại, đến lúc đó tìm lạc đàn cơ hội lặng lẽ giải quyết là được. Vô Tâm âm thầm tính toán. Giữa sân chỉ còn lại Thương Lãng Tông một đoàn người. Lần này Thương Lãng Tông ngoại trừ Thái Thanh Phong lão tổ còn lại mấy cái một cái không rơi, toàn bộ tiên vào tiên lộ ở trong. Khương Phàm âm thầm tắt lưỡi, mặc dù không biết là cái nào một đòi lão tổ, nhưng bọn hắn tản ra uy áp để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Chắc hắn là bọn hắn chân thực tu vi a. Khương Phàm thình lình toát ra như thế một cái ý nghĩ, sau đó lại lắc đầu phủ định. "Tiểu tử, làm tốt lắm." Thân ẩn lão tổ đem trường thương đeo ở hông, đồng thời lấy ra một khối ngọc thô đưa cho Khương Phàm. Vật này chính là khí nguyên phong nhất đại lão tổ chế tạo chỉ vật, có thể không xem giới này trận pháp bí cảnh quy tắc truyền lại tin tức. "Ngươi đem vật này mang lên, thuận tiện chúng ta tùy thời liên hệ." Đang khi nói chuyện, ngọc thô thoát ly thần ẩn lão tổ lòng bàn tay, bay về phía Khương Phàm trong ngực, tại hắn ánh mắt kinh ngạc hạ cùng hắn hòa làm một thể. Một giây sau, hắn cũng cảm giác tựa như là bị kéo vào một cái không có mở tin tức miễn quấy rầy gờ giúp chat, vô số loại thanh âm truyền đến. "Thần ẩn 23, ngươi có thể hay không nhanh chóng điểm, đợi chút nữa vào không được tiên lộ có tin ta hay không cho ngươi cái to mồm." "Thiên cơ 23, ngươi cho lão tử nói chuyện tôn trọng một chút, lại bi ta để ngươi nếm thử ta hoa cúc thương uy lực." "Đan nguyên 16, cầu giải thuốc." "Thiên cơ 17, ngươi có phải hay không lại đi gây thần tộc đám người kia rồi?" Vô số tin tức đập vào mặt, vừa mới phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh giới Khương Phàm trong lúc nhất thời không chịu nổi, kém chút ngã xuống đất ngất đi, cũng may bên cạnh khí nguyên lão tổ đỡ lấy hắn. "Ha ha ha, quả nhiên cùng ta lúc đầu, thiên cơ 27 ngươi thua, 10 vạn tiên tinh đánh ta chân mục." Bầy bên trong, một cái đầu đỉnh khí nguyên 27 tiểu nhân cười nói. "Thiên cơ 27." Tây lại tinh thần Khương Phàm sò lên đầu, xác định không sau đó thận trọng thôi động ngọc thô, phát một đầu tin tức. "Các vị tiền bối tốt." Một cái tên là Thái Thanh 321 người tí hơn màu trắng đỉnh đầu đột nhiên nhảy ra một đoạn không chat. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt nổ tung. "Nóa, đây là nhà ai hậu bối, vậy mà như thế biến thái. Ngươi mù a, người ta đỉnh đầu Thái Thanh Phong vài cái chữ to không nhìn thấy. Thái Thanh Phong đều chuyển đến thứ 321 đòi. Ta đạo không cố a. Chúc mừng Thái Thanh lão tổ." "Lão tổ, ngươi nhìn hiện tại cao hứng như vậy có phải hay không đi làm thịt hai cái thần giới tạp toái vui a vui a." Một cái tên là Thiên Cơ 6 tiểu nhân nổi lên nói. Khương Phàm đóng lại gờ giúp chat, cảm giác toàn bộ bên thai trong nháy mắt thanh tịnh rất nhiều. Sau đó lại hướng còn lại mấy cái lão tổ xin chỉ giáo một vài vấn đề. Tại giải thích của bọn hắn dưới, hắn biết đại khái cái này gờ giúp chat lai lịch cùng một chút cơ bản phương pháp. Có thể tiến vào cái này gờ giúp chat, cảnh giới đều tại chuẩn đế phía trên, mỗi cái tiểu nhân trên đỉnh đầu danh xưng liền đại biểu hắn thuộc về cái nào sơn phong đời thứ mấy lão tổ. Khương Phàm đại khái liếc một cái, phát hiện ngoại trừ mình một cái là ba chữ số bên ngoài, còn lại đều là hai chữ số, nhỏ nhất chính là Thiên Cơ Phong thứ 32 thay mặt lão tổ, về phần lớn đều là đệ nhất tồn tại. Cái này cũng khó trách Khương Phàm tại phát tin tức về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào. Cái này tương đương với một cái tràn đầy viện sĩ bác đạo thậm chí còn có nạp thưởng được chủ trong phòng học, bọn hắn ngay tại thảo luận kịch liệt gồn bại phỏng đoán, lúc này một cái ngậm bình sữa tiểu bất điểm chạy đến trên giảng đài nói ra giải thích của mình. Đặt ở giới khoa học cũng là tương đương bắn nổ tồn tại. Trừ cái đó ra, Khương Phàm còn phát hiện một cái đặc biệt hiện tượng, đó chính là tông chủ điện lão lục nhóm cũng tại, hơn nữa còn có một cái hắn hết sức quen thuộc người. "Chúng ta địa phương muốn đi tương đối nguy hiểm, hiện tại còn không thể mang theo ngươi đi vào. Bất quá, tiết lộ bên trong còn có cái khác cơ duyên, lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ cần không phải đi chúng ta cái chỗ kia, cái khác cấm địa vẫn là có thể đi thăm dò." Thân ẩn lão tổ đem Khương Phàm kéo về thực tế. Hồi lâu chưa từng mở miệng đan nguyên cùng trận nguyên lão tổ cũng nói ra, nếu là gặp được đột phát tình huống, bóp nát ngọc thô liền có thể chuyển tống ra ngoài. Ngươi cũng có thể tại bảy bên trong xin giúp đỡ, mặc dù lần này tiền tiên lộ lão tổ không nhiều, nhưng đều có thể thông qua ngọc thô lẫn nhau cảm giác vị trí. Khương Phàm nhẹ gật đầu. Giao phó xong về sau, Khương Phàm liền cùng mấy người mỗi người đi một ngả, một mình chinh chiến tiên lộ. Khí nguyên 27, bên kia cái kia muốn hay không thuận tiện dọn dẹp. Thân ẩn lão tổ hướng phía nơi xa nhìn qua, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. Không có việc gì, tên kia không dám đối Khương Phàm động thủ, nếu là động thủ sẽ không nhìn thấy bây giờ. Khởi nguyên lão tổ không thèm để ý chút nào. Bọn hắn nói tới, chính là lúc trước rời đi nơi đây Diệt tìm đường sống, chỉ bất quá hắn cũng không có trước tiên rời đi nơi đây, mà là lựa chọn ở phía xa quan sát. Diệt tìm đường sống giờ phút này có chút may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác, đừng nhìn đối phương chỉ là 6 cái chuẩn đế, nhưng trên thực tế thật đánh nhau, vô tâm một phương này tuyệt đối ăn không được nửa điểm chỗ tốt, dù là mình gia nhập chiến đấu cũng chỉ bất quá có thể nhiều chống đỡ 1-2 canh giờ thôi. Dù sao đối phương tu vi mặc dù nhìn chỉ là chuẩn đế, nhưng là lực lượng linh hồn lại có 3 cái là đã bước vào đại đế cảnh giới, còn lại 2 cái cũng là chuẩn đế cảnh giới đại viên mãn, tùy thời có thể bước vào đế cảnh, này làm sao đánh? Cầm đầu đi đánh a. May mắn Diệt tìm đường sống tu luyện chính là lực lượng linh hồn, cảm nhận được mấy cái này lão lục, không phải ngươi cho rằng hắn vì cái gì tình nguyện đạo tâm bị long đong cũng muốn đột nhiên nhận sợ. Nghĩ đến cái này, Diệt tìm đường sống trên mặt thần sắc từ sợ hãi biến thành ghét bỏ. Cường giả không đáng sợ là cường giả là cái lão lục. Chờ ra tiết lộ, nhất định phải hỏi thăm một chút cái thế lực này đến cùng là thần thánh phương nào, ngàn vạn không thể đắc tội. Về phần mai phục cái kia tuổi trẻ chuẩn đế, đừng suy nghĩ, ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vạn nhất mấy cái kia tiền bối ở trên người hắn bố trí cái gì cấm chế, tỉ như đụng một cái hắn liền sẽ phát động mấy cái đại đế cường giả hiện thân loại kia, chỉ sợ mình cái này chuẩn đế còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Có thể tu luyện tới cảnh giới này đều không phải là cái gì đồ đần, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Vừa nghĩ như thế, Diệt tìm đường sống đạo tâm thông suốt rất nhiều, quay đầu liền đi tìm kiếm cơ duyên của mình đi. Chương 133, trung vực biến đổi lớn. Tiên lộ bên trong phi thường náo nhiệt, tiên lộ bên ngoài lại phát sinh kinh thiên chi biến. Trung vực, đoạn giới vực sâu. Tại trung vực lưu truyền các loại cố sự cùng sách học bên trong, đoạn giới vực sâu đều là cấm địa một trong, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, người, thần, tiên, ma, cựu u cùng với các chủng tộc săn sát, mỗi một phe tiểu thế giới đều có truyền tống đến thế giới khác cỡ lớn vượt giới truyền tống trận, lúc kia mới là vạn tộc tu luyện hoàng kim đại thế. Nhưng theo vực ngoại thiên ma xâm lấn, mỗi cái tiểu thế giới vì cầu được tự thân an bình, nhao nhao đóng lại thế giới truyền tống trận, nhưng cuối cùng vẫn là có cá lọt lưới. Thiên Khôn đại lục chính là một cái trong số đó. Vì có thể thôi động truyền tống trận, vô số thánh nhân chuẩn đế như thế, đại đế cấp bậc cường giả không tiếc lấy thân hợp đạo, cưỡng ép đem thiên ma đánh lui đến truyền tống trận bên trong, kia một trận chiến đấu sử xưng đế rơi chi chiến. Theo thời gian trôi qua, vô số người không muốn hồi tưởng lại lúc trước thảm liệt, dần ra, truyền tống trận vị trí cụ thể bị người quên lãng, mọi người chỉ biết là đoạn giới vực sâu là Thiên Khôn đại lục cấm địa một trong, lại quên nơi này từng là Thiên Khôn đại lục vượt giới truyền tống trận. Đen nhánh vực sâu nhìn không thấy đáy, đao bổ đũa chặt trên vách đá đứng lặng lấy một tòa đơn sơ tháp canh. Nơi đây chính là đoạn giới vực sâu lối vào, trung vực mấy thế lực lớn vì khuyên bảo đám người hoặc là phát hiện một chút không thích hợp, ngay ở chỗ này thành lập một ngôi lầu cát, cấm chỉ hết thể sinh linh đi vào. Trên lầu cát, ba lượng tu sĩ cầm trong tay binh khí, đi tới đi lui. Quái sự, những năm qua thời gian này đều vẫn là mặt trời chói chang, làm sao trong khoảng thời gian này như thế lạnh? Lón ma ca, đen, cả điểm. Tiểu tử thúi, tuần tra thời gian không thể uống rượu, ngươi lại muốn được ngươi biểu tỷ phu đánh đúng không? Nam tử cầm trong tay song truy, cười hắc hắc, tiện tay xuất ra một cái hồ lô rượu khó chịu mấy ngụm. Một bên lớn mã ca thấy thế liếm môi một cái, nhìn chung quanh không ai sau đoạt lấy hồ lô rượu. Lớn mã ca chừa chút cho ta. Song truy nam tử gấp, vứt xuống song truy làm bộ muốn cơ ước, nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại trông thấy lầu các bên ngoài mây đen dày đặc, trên trời treo cao trăng tròn vậy mà sinh ra một điểm mực tàu, tựa như là một đôi mắt con ngươi xuyên thấu qua mây đen đang rình coi mảnh thế giới này. Lớn mã ca, đừng uống, ta cảm giác không thích hợp. Lộc cộc lộc cộc, nam tử không quan tâm, như cũ cầm hồ lô uống ngực ngực. Rầm rầm. Trong hắc vụ, từng tiếng xiềng xích quấn quanh thanh âm vang lên, cả mảnh trời không trong nháy mắt thất sắc, giờ phút này trên trời mặt trăng giống như mắt người, vậy mà chớp động mấy lần. Một giây sau, hắc vụ từ vực sâu mà lên, giống như là địa nhiệt suối phun từ vực sâu chỗ sâu nhất dâng trào mà lên. Tại vực này uy thế ngập trời phía dưới, toàn bộ đoạn giới vực sâu linh khí đang bị một loại lực lượng cường hãn cải biến, nguyên bản linh khí trong nháy mắt bị ép không còn một mảnh, thay vào đó thì là đầy trời ma khí. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến ở đây mấy người đều là giật mình. Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên vực sâu không, chỉ gặp một chỗ không gian đang bị một loại nào đó động vật lợi trào xé rách, vô tận màu đen khí thể từ đó tàng ra, chỉ là một lát liền đã đem cách gần nhất tu sĩ ăn mòn thành một bộ xương khô. Không tốt, mau trốn! Lớn mã ca đầu tiên kịp phản ứng, một phát bắt được song truy nam tử, hướng phía nơi xa một cái cỡ nhỏ trận pháp ném bắn xuyên qua, nơi đó kết nối lấy mấy ngàn cây số bên ngoài một cái cỡ nhỏ thành trấn. Bởi vì cấm địa quỷ dị nguyên nhân, trung vực trận pháp đại lao tại lúc này vẽ lên rất nhiều phòng ngự trận pháp, muốn đi vào đoạn giới vực sâu, nhất định phải trải qua truyền tống trận pháp mới có thể đặt chân nơi đây. Trở về nói cho tỷ tỷ ngươi, kiếp sau ta còn thích nàng. Lớn ma ca. Song truy nam tử hét lớn, nhìn đối phương rút ra song đao, dứt khoát quyết nhiên thân ảnh, hắn đương nhiên biết đối phương là vì cho mình tranh thủ đảo mệnh thời gian. Keng. Lớn mã ca song đao giao nhau, trong tay lực lượng không ngừng hiện lên, một giây sau, khí tức trên thân không ngừng bộc phát. Vương cảnh nhất trọng, nhị trọng, đỉnh phong, chí tôn cảnh, nhất trọng, nhị trọng, thánh nhân nhất trọng, thánh nhân tam trọng. Song truy nam tử tại biến mất một giây sau cùng, vậy mà thấy được cảnh tượng khó tin. Ngày xưa chỉ có vương cảnh tu vi lớn mã ca, vậy mà bạo phát thánh nhân tu vi chiến lực. Cùng lúc đó, mấy ngàn cây số bên ngoài một chỗ tiểu trấn. Mọi người nhìn xem mấy ngàn cây số bên ngoài đoạn giới vực sâu, da đầu trong nháy mắt run lên. Dĩ vãng loại hiện tượng này cũng thường có phát sinh, nhưng không có hôm nay như thế nghiêm trọng. Tất cả mọi người ý thức được trong vực sâu xảy ra đại sự gì, nhưng không có người lấy dũng khí tiên về tìm hiểu, chỉ có thể một bên sơ chán tu sĩ, một bên chờ đợi đóng giữ vực sâu tu sĩ trở về báo cáo. Mặc dù bên kia khả năng đã gặp bất chắc, cũng may truyền tống trận cho đám người mang đến hy vọng. Theo một đạo bạch quang hiện lên, truyền tống trên đài dần dần hiện ra một bóng người. Mau trốn! Đoạn giới vực sâu dị biến. Song truy nam tử lúc này đã không phải lúc trước hoàng cố, lúc này chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô lớn, trong tay song truy cũng cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Lý Lôi, vực sâu xảy ra chuyện gì rồi? Lý Lôi không có nói tiếp, mà là lộn nhào đi vào một nữ tử bên người, bắt lấy tay của nàng liền muốn thoát đi nơi đây. Đệ đệ, ngươi thế nào? Nữ tử giữ chặt liền muốn chạy trốn Lý Lôi, ôm chặt lấy an ủi. Tỷ, vực sâu có đại khủng bố, lớn mã ca hắn. Hắn vì đem ta đưa ra đến, chỉ sợ đã. Lý Lôi khôi phục một chút lý trí, nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Đoạn giới vực sâu dị biến tin tức không bao lâu liền truyền đến Viễn Cổ Tám Thánh trong hai. Làm thủ hộ thế giới bát đại cường giả, chức trách của bọn hắn là thủ hộ Thiên Khôn đại lục không bị xâm phạm, đối với thế giới này một chút bí ẩn, bọn hắn biết đến so với thường nhân nhiều một chút, nhưng cũng giới hạn tại một điểm. Cũng tỉ như hiện tại Thái Hư Thánh Nhân, trong lúc nhất thời cũng mất chủ ý gần đây thế giới lại biến, đầu tiên là Tây vực xuất hiện mây cố lạ lẫm lại khí tức cổ xưa, đối với cái này bọn hắn tuyệt không biết, về sau chính là tiên lộ mở ra, vô số cường giả nhao nhao tràn vào tiên lộ tìm kiếm thành để cơ duyên, lại về sau chính là bây giờ đoạn giới vực sâu dị biến, vẹn vẹn phát ra khí tức liền đã đem chúng quanh mấy cái trọng yếu thành trì cho ô nhiễm thành phế tích. Thái Hư Thánh Nhân cũng ngay đầu tiên triệu tập còn lại mấy cái thủ hộ thánh nhân, nhưng đạt được tin tức đều cực kỳ có hạn, trước mắt bọn hắn có thể làm chính là không ngừng tăng cường đoạn giới vực sâu kết giới cường độ, chờ mong tiên lộ bên trong có thể có người thu hoạch được cơ duyên, thành tựu đại đế chỉ vị, ra trấn áp nơi đây. Nhưng sự tình cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Theo đoạn giới trong vực sâu hắc vụ không ngừng tụ tập, chung quanh linh khí trở nên càng ngày càng mỏng manh, mà loại kia quỷ dị sương mù màu đen càng ngày càng nhiều, tám thánh bảy trận pháp dần dần chống đỡ không nổi, bắt đầu xuất hiện nhỏ bé khe hở. Một đạo bén nhọn cắt chém thanh âm truyền vào đám người lốt hai. Tất cả mọi người nhìn về phía sương mù trên không, chỉ gặp một con mặt xanh nanh vàng, đầy người đen nhánh, sau lưng mọc ra hư thối hắc dược sinh vật xuyên thấu qua một tầng thật mỏng kết giới nhìn chằm chằm đám người. Đây là Thiên Ma. Chương 134, Thương Lãng đến rút. Vừa ngoại Thiên Ma xuất hiện lần nữa, tin tức lan truyền nhanh chóng, lập tức huyên náo lòng người bàng hoàng. Có người nói đây là thượng thiên hạ xuống trừng phạt, cảnh cáo thế nhân không muốn quá phận tác thủ, cũng có người nói đây là đoạn thời gian trước những cái kia thức tỉnh cường giả cùng Thiên Ma đạt thành hiệp nghị, bọn hắn tiến vào tiên lộ sau thẳng tới tiên giới, mà lưu lại đám người chính là bọn hắn hiến tế cho Thiên Ma huyết thực. Còn có người nói, đây là Thiên Ma mưu đồ đã lâu âm mưu, thừa dịp Thiên Khôn đại lục cường giả không tại ý đồ cướp đoạt phương thế giới này. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, liền ngay cả ngày xưa không gì không biết thiên cơ các cũng không thể cho ra chuẩn xác đáp án. So với hai cái trước, mọi người càng có khuynh hướng loại thứ ba, bọn hắn tin tưởng thế giới này cường giả sẽ không đem bọn hắn bước xuống mặc kệ, hay là bọn hắn cần cái này nhất tinh thần trụ cột đến chống cự cường địch. Trung vực, Dạ Liêu thánh địa. Nhan Tử thánh chủ triệu tập một đám trưởng lao thảo luận Thiên Ma đột kích ứng đối phương pháp. Thánh chủ, Thiên Ma đã biến mất hơn mấy ngàn vạn năm, nghỉ ngơi lấy lại sức lâu như thế, chắc hẳn thực lực tất nhiên khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, một khi đột phá kết giới, trung vực chắc chắn đứng mũi chịu sào, ta cho rằng. Đại trưởng lão ngừng một chút, ánh mắt nặng nề nhìn về phía một cái khác trưởng lão, sau đó nói tiếp đi, ta cho rằng nên đem toàn bộ thánh địa rời đi an toàn hơn chi địa. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi, đêm Liêu Thánh Sơn chính là ta thánh địa đặt chân gốc rễ, thoát ly thánh sơn, Dạ Liêu thánh địa thực lực sẽ giảm mất đi nhiều, cứ thế mãi, chúng ta thánh địa truyền thừa coi như đoạn mất. Đại trưởng lão đối diện, một tên lão giả khác mở miệng phản bác, hắn là thánh địa nhị trưởng lão. Trong lúc nhất thời, trên trận nghị luận ầm ĩ, có người ủng hộ đại trưởng lão, cũng có người cảm thấy nhị trưởng lão nói rất đúng, dù sao cung phụng lưu lại hộ tông đại trận thực lực hùng hậu, nếu là có thể ngăn cản Thiên Ma đột kích, kia toàn bộ trung vực sau này sẽ là Dạ Liêu thánh địa thiên hạ. Trên trận phân làm hai cái phái, một cái chủ lui đồng ý di chuyển, một cái khác chủ chiến kiên quyết thủ nhà, đại điện trong nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn. Ở ba, chủ tọa bên trên, nữ tử gõ gõ kim ghế dựa, một trận khí tức buộc phát đem giữa sân tất cả mọi người trấn trụ, trong nháy mắt an tĩnh lại. Đều chờ ồn ào, mấy tháng trước cung phụng tiến vào tiên lộ tìm kiếm thành đế cơ hội, trước khi rời đi từng nói qua, nếu là gặp được khó khăn, có thể hướng Thương Lãng tông tìm kiếm trợ giúp. Đại trưởng lão, bây giờ trung vực nguy nan, ta làm trung vực thánh chủ một trong, không thể rời đi nơi đây, làm phiền ngươi thay ta đi bãi phòng một phen Thương Lãng tông. Nhan Tử thở dài một hơi nói. Đại trưởng lão chắp tay, trịnh trọng đồng ý, nhị trưởng lão thấy thế không nói thêm gì nữa, nếu là thánh chủ quyết đoán, hắn nhất định sẽ ủng hộ, đặc biệt là vị kia cung phụng lời nói, hắn càng là không sinh ra mảy may ngỗ nghịch chỉ tâm. Vừa nghĩ tới vị kia biến mất đã lâu thần bí cung phụng, nhị trưởng lão trong lúc mơ hồ cảm thấy mình đầu đau nhức. Không cần bãi phòng, bản tọa đến. Đang lúc Nhan Tử thánh chủ coi là việc này có thể có một kết thúc, chuyên tâm vùi đầu vào Thiên Ma chỉ chiến thời điểm, âm thanh vang dội vang lên bên tai mọi người. Thanh âm kia giống như từ trên 9 tầng trời truyền xuống, khiến cả tòa thánh sơn có chút rung động. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một vĩ ngạn nam tử đứng chắp tay, chân đạp vạn trượng hào quang, có một thanh khai sơn cự phủ từ đằng xa đi tới, sau lưng hắn đi theo một đồng dạng cơ bắp bạo tạc người trẻ tuổi. Nhan Tử cảm nhận được người này bất phàm, mang theo tất cả trưởng lão vội vàng từ đại điện chạy ra cửa bên ngoài nên đón. Dạ Liêu thánh địa Nhan Tử tham kiến tiền bối. Ha ha, Nhan Tử thánh chủ không cần khẩn trương. Ta chính là Thương Lãng tông người, đặc địa đến đây trợ bạn tông vượt qua nan quan. Biết được đối phương đến từ Thương Lãng tông về sau, Nhan Tử thánh chủ mới thoáng trở nên buông lỏng. Bây giờ trung vực người người cảm thấy bất an, còn lại mấy cái thế lực lớn minh hữu đều phản bội hiệp nghị, cự tuyệt phái ra cường giả hỗ trợ, đặc biệt là truyền ra vực sâu dị biến sự tình về sau, mấy đại vực chẳng những không vội mà đã thông truyền tống trận, ngược lại yên lặng đem truyền tống trận phong ấn. Hiện tại trung vực biến thành một tòa ý nghĩa thực tế bên trên cô thành. Trên thực tế, Nhan Tử càng có khuynh hướng nhị trưởng lão nói, Dạ Liêu thánh địa vốn là lấy đêm Liêu thánh sơn làm cơ sở, mất đi thánh sơn truyền thừa, thánh địa thực lực sẽ giảm bất đi nhiều. Nếu như nàng chỉ là lẻ loi một mình, bằng vào tu vi của nàng có thể nhanh chóng thoát đi nơi thị phi này, thậm chí mang đi 2-3 cái kiệt xuất hậu bối cũng là dư xài, nhưng nàng không phải, dưới tay nàng còn có mấy ngàn cái thánh địa đệ tử, truyền thừa không có còn có thể lại đoạn, cũng không có kiệt xuất hậu bối, thánh địa phát triển sẽ dừng bước ở đây, cái gì nhẹ cái gì nặng nhan từ làm thánh chủ tự nhiên có kết luận. Ngay tại nàng chuẩn bị bỏ qua truyền thừa để cầu sinh tồn thời điểm, không nghĩ tới Thương Lãng tông vậy mà phái cường giả trợ giúp, mà lại cường giả này thực lực vậy mà trong lúc mơ hồ vượt qua cùng là thánh nhân cung phụng. Giữa lúc trò chuyện, Nhan Từ biết đại khái người đến tình huống. Người tới tên là Tào Thiên Trân, chính là Khí Nguyên Phong lão tổ, cụ thể bao nhiêu đời lão tổ ai cũng không biết, hắn cũng lười nói rõ. Những người khác không biết, nhưng là Liễu Như Yên biết à, dù sao nàng đã từng may mắn đi qua Thương Lãng tông, đồng thời tại một cái không biết tên đệ tử trong tay mua sắm qua một bản Thương Lãng tông bí văn. Phía trên đối với Thương Lãng tông miêu tả 10 phần kỹ càng, bất quá khi đó Liễu Như Yên chỉ coi nó là thành Thương Lãng tông đệ tử nhàm chán thời điểm viết tiểu nhân sách, cũng không thèm để ý, chỉ là tiện tay mở ra liền nhét vào trong càn khôn giới hít bụi. Nghĩ đến cái này, Liễu Như Yên lặng lẽ meo meo sờ lên chiếc nhẫn, một bản ố vàng tay nhỏ xuất hiện lên ở trong tay nàng, tâm thần khẽ động, Liễu Như Yên liền ở trong đó tìm được cụ thể tin tức. Thính danh: Tào Thiên Trân. Cảnh giới: Thánh nhân đại viên mãn. Thân phận: Khí Nguyên Phong đời thứ 43 lão tổ. Vũ khí: Khai Sơn cự phủ, phẩm giai không rõ, gặp mạnh thì mạnh. Mức độ nguy hiểm: 6 viên tinh. Tổng kết: Con hàng này 1000 năm trước chính là thánh nhân đại viên mãn, hiện tại chỉ sợ đột phá chuẩn đế tu vi, có thể chạy liền chạy đi, năm đó tông chủ đều bắt không được ra hỏa. Liễu Như Yên môi anh đảo có chút mở ra, bị trên sách nói tới chấn kinh đến tột đỉnh, không chống chân là cảnh giới, còn kinh ngạc tại đối phương lại là Khí Nguyên Phong đời thứ 43 lão tổ. Phải biết, Thương Lãng tông thế nhưng là chia làm mấy cái lớn phong, nếu như dựa theo bực này phép tính, kia cái khác phong đâu? Có phải hay không cũng có một vị cảnh giới tương tự cường giả? Nếu như quyển sách này không có khuyết đại, kia Thương Lãng tông thực lực. T. Liễu Như Yên hít một hơi lãnh khí, ô mai con ngươi trong nháy mắt biến lớn, tựa hồ tìm được Thương Lãng tông truyền thừa như thế xa xưa nhưng không có mẫn diệt bí mật. Nhưng hắn là người thông minh, cũng không tính đem cái này bí mật nói cho bất luận kẻ nào. Một cái truyền thừa lâu như thế, đồng thời cao thủ nhiều như mây tông môn làm sao có thể không có điểm bí mật, nếu như nàng dám đem cái này bí mật nói ra, khả năng không ra nửa ngày, toàn bộ Dạ Liêu Thánh Địa đều muốn tại trung vực trong lịch sử giảm âm thanh không để lại dấu vết. Huống hồ, Thương Lãng tông là Dạ Liêu Thánh Địa minh hữu, là sư tôn tự mình liên hệ minh hữu, sẽ không ra hại bọn hắn, chí ít trước mắt mà nói là như vậy. Lại nói, một cái có được thánh nhân đại viên mãn, đồng thời có thể là chuẩn đế thế lực, không xa ngàn dặm chạy tới trung vực như hại một cái chỉ có thánh nhân nhất trọng trấn giữ thánh địa, cái này tương đương với một cái tay cầm a cờ trội phạm, từ ít sờ ra en chạy tới Campuchia chỉ vào bờ sông giặt quần áo lao phụ nhân nói muốn cướp bóc đồng dạng. Đồ cái chảy gỗ. Chương 135, chúng sinh. Vẫn là một cái khác trận xuyên qua. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua, rốt cục tại cái nào đó ban đêm, đoạn giới vực sâu phong ấn tựa như nhộng bị một đôi lợi chảo xé mở, vô số đen nhánh ma khí trong nháy mắt bao phủ lại địa, đem trọn phiến thiên địa linh khí cải tạo thành ma khí. Cùng lúc đó, tại Dạ Liêu Thánh Địa trấn giữ Tào Thiên Trấn cảm đáp lời kia một tia như có như không ma khí, và đứng lên, thẳng đến Dạ Liêu Thánh Địa hộ tông đại trận chỗ phương hướng bay đi. Hy vọng những lao đầu tử kia có thể đứng vững đi. Tào Thiên Trấn nhìn thoáng qua vực sâu chỗ phương hướng về sau, liền hai tay kết ấn, lập tức đẩy trời thải quang xé rách đêm tối, từ bốn phương tám hướng mà đến hội tụ thành một cái ngũ thải ban lan thái cực đồ án, kèm theo tại Dạ Liêu Thánh Địa trong đại trận. Nhan Tử Thánh Chủ kinh ngạc nhìn trong đêm tối đạo nhân ảnh kia, trong lòng có chút buồn vô cớ. Dạ Liêu Thánh Địa tại trung vực kinh doanh nhiều năm, không nghĩ tới kết quả là đối mặt tai nạn lại còn là như vậy bất lực, một cái thánh địa cấp bậc quái vật khổng lồ vậy mà không có một cái nào có thể đem ra được lao tổ. Chẳng biết lúc nào, Liễu Như Yên đi tới bên cạnh nàng, tựa hồ là nhìn ra thánh chủ đảm đạm, nhẹ giọng an ủi, "Sư tôn, Thương Lãng tông đã có thể chuyển thừa lâu như vậy, đương nhiên là có hắn chỗ hơn người, phải biết đương kim trên thế giới cũng không có mấy cái thế lực có thể chuyển thừa trên vạn năm. Bọn hắn tích lũy được kinh nghiệm, hoàn toàn không phải thế lực có thể so sánh, huống chi Thương Lãng tông là minh hữu của chúng ta, có dạng này một cái cường đại đồng bạn, chúng ta không phải là may mắn a." Liễu Như Yên kéo Nhan Từ thánh chủ tay phải, như cái nũng nịu giống như tiểu nữ hài tựa ở thánh chủ trên vai thơm, cổ linh tinh quái trong mắt lặng lặng mà nhìn xem nàng. Nhan Tử Thánh Chủ buông xuống đôi mắt, không nói thêm gì nữa. Tiên lộ ở trong, Khương Phàm rời đi Thương Lãng tông lão tổ mấy người về sau, chẳng có mục đích tìm kiếm lấy cơ duyên, hắn không phải thiên định khí vận chỉ tử, đối với bảo tàng cùng bí cảnh không còn khí vận chỉ tử loại kia bật học trực giác. Điều này sẽ đưa đến hắn liên tiếp đi vài ngày đều không được đến kỳ ngộ. Khương Phàm có chút ảo não nằm tại trên một khối đá xanh, giờ phút này hắn vô cùng tưởng niệm ba cái kia tầm bảo. Hào đồ đệ, chí ít tại bọn hắn dẫn đầu dưới, mình sẽ không giống như bây giờ không thu hoạch được gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Phàm đột nhiên cảm thấy có chút ủ rũ, cả người nằm nghiêng tại trên tảng đá mê man, trong bất trị bất giác lâm vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình đi tới một chỗ rách nát không chịu nổi đại điện bên trong, xuyên thấu qua kia vàng son lộng lẫy kiến trúc, lờ mờ có thể nhìn ra được trước mắt cái này rách nát đại điện tại cực kỳ lâu trước đó là một chỗ nơi phồn hoa. Trước đại điện viện, thưa thất cây đào trước đó xen lẫn mây tôn kim thạch cự tượng, lại sau này chính là kiểu Trung Quốc kiến trúc thiết yếu ao nước, sau đó một đoạn thật dài cầu thang kết nối lấy đại điện cửa chính. Một tòa trận pháp thình lình bày ở cửa chính ở giữa. Để Khương Phàm cảm thấy kỳ quái là, tựa hồ ngoại trừ bản thân hắn cùng tòa kia không ngừng xoay tròn trận pháp bên ngoài, còn lại sự vật tựa hồ cũng bị như ngừng lại cái nào đó thời gian. Cây đào bên trên ngay tại hụt cánh cất cánh quả đen, cùng nhảy ra mặt nước cá chép đều giống như họa bên trong tình cảnh, quỷ dị lại yên tĩnh. Khương Phàm giờ phút này đại não ở vào đứng máy trạng thái, thân thể bất chi bất giác đi tới trong trận pháp ở giữa, vươn tay sau hai chân có chút uốn lượn, nhảy vào trong đó liền biến mất ở cửa đại điện. Cùng lúc đó, đương Khương Phàm biến mất về sau, tất cả đồ vật đều khôi phục được hiện thực bên trong, quả đen nhảy cách cây đào. Đón mềm mại vô lực mặt trời bay đi, cá chép nhảy ra mặt nước, sau đó bịch một tiếng vừa chìm vào nước ao bên trong, thật giống như chưa hề chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Lần nữa khôi phục ý thức, Khương Phàm phát hiện giờ phút này đang nuốt ở một cái tuyệt mỹ nữ nhân ôm ấp bên trong, nhìn xem một màn kia kinh người đường cong, Khương Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Chúng sinh rồi, vẫn là lại xuyên qua rồi. Đáng tiếc, Hải Nhi không biết nói chuyện, câu này duyên dáng luôn ngữ biến thành Hải Nhi trong miệng y y y nhà nhà không giống. Phu quân, ngươi nhìn, tiểu Phàm Phàm giống như tức giận, ha ha ha, sinh khí đều đẹp mắt như vậy, không hổ là nhi tử ta nha. Nữ nhân cười ha ha, giữa lông mày đều là cương triều. Tiểu tử thối, lại khi dễ mẫu thân ngươi ta liền đánh ngươi. Nữ nhân bên cạnh, một người dáng dấp tám phần nam tử thăm dò nhìn về phía Khương Phàm, nụ cười trên mặt càng sâu. Lan đi, ít khi dễ nhi tử ta. Mỹ phụ dương giận, ôm chặt trong tã lót Hải Nhi, nghiêng đầu sang chỗ khác đối nam nhân làm cái mặt quỷ. Hệ thống, thống tử ca, lão nhân gia ngài ở đây sao? Khương Phàm kêu gọi vài tiếng, phát hiện bên người đã sớm không có hệ thống đáp lại, liền ngay cả dị vãng giao diện cũng bị mất. Không cảm giác được hệ thống tồn tại, Khương Phàm giờ phút này xem như chân chính hoàng hồn, làm người xuyên việt, bây giờ không có hệ thống, cũng mất tu vi, cái này còn chơi trái trứng. Mama, ta van cầu ngươi đem ta nhét trở về tạ ơn. Chỉ bất quá, nữ nhân rõ ràng lý giải sai hắn ý tứ, nhìn thấy Hải Nhi ẩm, nàng bất đắc dĩ giải khai dây thắt lưng nuôi nấng. Tại kinh lịch một trận điện áp thức, nhồi cho vitamin, nuôi nâng về sau, Khương Phàm dần dần đình chỉ khóc giống, rơi vào trạng thái ngủ say. Hạ qua đông đến, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Khương Phàm khi biết thống tử ca hoàn toàn chính xác không tồn tại về sau, liền trung thực an phận thu hồi tu luyện tâm tư, an tâm làm phàm tục tử đệ. Kỳ thật Khương Phàm trong lòng rõ ràng, người xuyên việt không có hệ thống gia trì, sẽ chỉ trở thành thiên đạo con rơi. Những cái kia một xuyên qua liền có được vạn năm vừa gặp thể chất hoặc là các loại bảo tháp chiếc nhẫn đều là chó tác giả vì viết sách kim thủ chỉ thôi. Trên thực tế, đối với thế giới này, người xuyên việt chính là vượt ngoại thiên ma, một cái không nhận thế giới ý chí thừa nhận vượt ngoại thiên ma, không bị tán thành người tại sao có thể có tu luyện linh căn. Tuy nói gia đình không tính giàu có, nhưng nam nhân cùng nữ nhân một mực hy vọng Khương Phàm đi trong thành tông môn khảo nghiệm là không có được tu luyện linh căn, nhưng Khương Phàm tổng lấy các loại lý do cự tuyệt, thời gian dài, hai người liền không còn thúc dục, ngược lại tiếp nhận làm một phàm nhân sự thật. Một năm này, Khương Phàm 20 tuổi, làm trong thôn duy nhất người trẻ tuổi, gánh vác lên rất nhiều việc vặt, tỉ như gánh nước trẻ tuổi đi săn, thời gian trôi qua coi như phong phú. Về phần những người trẻ tuổi khác, đều không nhịn được trường sinh thành tiên dụ hoặc, nhao nhao tại 20 tuổi trước đóng gói hành lý hướng phía mấy ngàn cây số bên ngoài thành nhỏ mà đi, chính là vì khảo thí mình phải chăng có linh căn, phải chăng có thể đạp vào con đường tu luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều thất bại, xuất sinh địa phương nhỏ tăng thêm không có thiên phú tu luyện, song trọng đả kích phía dưới, cơ hồ không ai lựa chọn về đến cố hương sinh hoạt, nhưng bọn hắn trong lòng y nguyên khát vọng một ngày kia bị tiên nhân ban cho cơ duyên, lần nữa đạp vào con đường tu luyện, thế là nhao nhao trong thành ăn nhà. Thời gian còn tại trôi qua, phàm nhân tuổi thọ rất ngắn, chỉ có khó khăn lắm mười mấy cái xuân thu, nam nhân cùng nữ nhân tại một cái tuyết lớn đan sen ban đêm rời đi thế giới này, một năm này, Khương Phàm 40 tuổi. Không biết qua bao nhiêu năm, người trong thôn vì Khương Phàm cử hành thịnh đại khánh điện, già trẻ lớn bé dòng dã hơn 80 người ngồi vây quanh tại bàn dài phía trên, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ăn nồi lẩu HK, đống lửa bên cạnh còn có thành đàn nhi đồng vây quanh khiêu vũ, cả tòa thôn nhỏ hài hòa mà yên tĩnh. Chương 136, trở thành trăm vạn năm hồn hoàn không phải là mộng. Thời gian dần qua, Khương Phàm dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà quy luật, tựa hồ trận này xuyên qua chính là vì để Khương Phàm cảm nhận được thế gian mỹ hảo, chỉ cần Khương Phàm dựa theo kịch bản từng bước một đi xuống là được rồi. Nhưng cái này kịch bản sáng tác người tựa hồ quên, Khương Phàm đã từng lịch sống hai đời, trong lòng mềm mại sớm đã bị hắn chế tạo so cực phẩm linh thạch còn cứng rắn. Thế là tại một cái đêm khuya tối thui, Khương Phàm thừa dịp bóng đêm đi ra thôn nhỏ, dùng ngày xưa đi săn thu tập được linh thú hài cốt cùng tinh hạch bày ra tại thôn nhỏ trung quanh, lại từ trong ngực móc ra một bản ố vàng giấy da trâu, dựa theo phương pháp phía trên bắt đầu tế tự nghi thức. Nương theo lấy một đạo nhỏ bé thiểm điện xẹt qua Khương Phàm đầu ngón tay, lập tức, tiên tính thôn trang biến thành lôi điện đan sen thượng cổ cấm địa, cả tòa thôn nhỏ toàn bộ sinh linh tại thời khắc này bị lôi điện xuyên thấu thân thể, vô số huyết thủy chảy xuôi thành sông, tại lôi điện bổ kích phía dưới, thuật tế tự trận pháp chậm rãi hội tụ vào một chỗ, cổ lão hỏa diễm bốc lên, trong điện quang hỏa thạch một viên tràn ngập máu tanh mùi vị đan dược chậm rãi thành hình. Sơ cấp phá cảnh đan, sau khi phục dụng có thể để phàm nhân rút đi phàm tục chi khí, diễn sinh linh căn, bước vào con đường tu luyện. Mặc dù không biết có thể lột xác ra cái gì linh căn, tốt xấu là có thể tu luyện, Khương Phàm không nói hai lời, một phát bắt được linh đan nuốt xuống. Từ đây, một thôn trang mai danh nhận tích, mà một cái chớ đến tình cảm tu sĩ cũng dần dần xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Khương Phàm vẫn có chút lương tâm, hiến tế tất cả mọi người lấy được tu hành linh căn về sau, 10 phần chi kỷ tại thôn nhỏ lúc đầu địa bàn lên cây dựng lên một tòa bia đá, chỉ bất quá phía trên cũng không có viết bất kỳ một cái nào văn tự. Làm xong đây hết thảy về sau, Khương Phàm hơi đắc ý nhìn về phía bầu trời, tựa hồ muốn nói ngươi kịch bản quá bài cũ, ta lựa chọn đi con đường của mình. Mấy chục năm trầm luân, cũng không để cho Khương Phàm ham sâu trong đó, từ khi đi vào thế giới này về sau, Khương Phàm thời khắc nhớ kỹ trước đó phát sinh qua từng ly từng tí, vì dự phòng mình lão niên sinh đốc, thậm chí đem trước đó phát sinh qua sự tình đều ghi lại ở quyển gia cựu phía trên, vì chính là một ngày kia có thể tỉnh lại trầm luân bên trong chính mình. Thời gian không lấy người ý chí vì chuyện gì. Dần dần, Khương Phàm thanh danh dần dần vang dội, bất quá phần lớn không phải chuyện tốt gì. Dù sao không có hệ thống, muốn tại tàn khốc tu tiên giới sống sót là bước đi liên tục khó khăn sự tình, vì để cao tu vi tìm kiếm chân tướng, Khương Phàm không thể không đem sự tình làm tuyệt. Giết người giết chó, trẻ dọc con run, nước khắp ổ kiên sự tình liên tiếp chấn kinh toàn bộ tu tiên giới, vô số người đưa ngoại hiệu diệt tuyệt lão ma. Khương Phàm cũng không thèm để ý, kiếp trước thế nhưng là nhìn qua không ít không làm người tiểu thuyết, tỉ như nào đó tiên tôn cùng nào đó nghịch, tâm đã xóm so Bắc Băng Dương Băng Sơn còn lạnh. Cùng bọn hắn so ra, mình đây chỉ là tính trò trẻ con tốt ta. Rốt cục tại một lần qua quýt bình bình ban ngày bên trong, Khương Phàm bị tất cả chính nghĩa nhân sĩ truy sát, liền liền thân bên cạnh con kia thường xuyên tại khách sạn nuôi nấng chó con đều chạy tới cắn hắn một ngụm. Khương Phàm tốt, hết cho bộ, vung xài hết kết, hoàn tất cái đơ a. Tại kinh lịch một lần lại một lần tra tấn về sau, Khương Phàm lần nữa về tới rách nát trước đại điện. Hoàn toàn như trước đây, hình tượng vẫn như cũ dừng lại trong nháy mắt, con kia xấu cầu quạ đen còn không có bay đi, cá mẹ hoa cũng vẫn tại chật vật nhảy ra mặt nước. Khương Phàm dọc theo chung quanh dạo qua một vòng, phát hiện nơi đây cũng không có lối ra, cả tòa đại điện bị một cỗ không biết tên kết giới chỗ bao quanh, chỉ có tòa kia không ngừng xoay tròn trận pháp có thể bước vào trong đó. Khương Phàm không tin tà, sờ lên trong tay chiếc nhẫn, một thanh cốt xuất hiện trong tay. Thượng tiên không được, vậy liền đột địa. Khương Phàm tại không làm người con đường bên trên càng chạy càng xa, chỉ gặp hắn mò lên tay áo, hai tay nắm chặt cốt đem, hai tay ra chỉ lấy linh lực đem cốt giơ lên cao cao, sau đó hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Keng. Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, đem Khương Phàm rung ra vài mét có hơn, trong tay cốt cũng vỡ thành mấy phần tản mát ở một bên. Khí nguyên phong rác rưởi đồ chơi. Khương Phàm ở trong lòng hung hăng đem khí nguyên phong tất cả mọi người mắng một lần, tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền, còn hướng lấy vỡ thành cặn bã cốt phun ra nước bọt. Nếu là khí nguyên chân nhân tại cái này, tuyệt đối sẽ níu lấy hắn đầu chó dùng sức nện, một bên nện vừa mắng hắn bại ra đồ chơi. Trên thực tế, đại điện này mặt đất chính là chế tạo đế binh chất liệu rèn đúc mà thành, mà cái kia thanh quốc chẳng qua là khí nguyên chân nhân lấy ra đào đất dùng nấm cụ, bởi vì thường xuyên sử dụng liền đặt ở khí nguyên đại điện giá vũ khí bên trên, không rõ chân tướng Khương Phàm còn tưởng rằng là khí nguyên chân nhân chế tạo cao giai binh khí, tại một tháng hắc phong cao chi dạ dùng một viên cực phẩm linh thạch trao đổi mà tới. Đích thật là cái bại gia đồ chơi. Cảm nhận được thất bại, Khương Phàm cứ như vậy ngã chồng vó nằm tại trên bậc thang, buồn bực ngán ngẩm bên trong cầm quốc tàn phiến ném về con kia gầy yếu quả đen. Tiên tính một lát, Khương Phàm đột nhiên nhớ tới, bây giờ trở lại điểm xuất phát, có phải hay không có thể kêu gọi hệ thống? Nói làm liền làm, Khương Phàm một cái lý ngư đã đĩnh ngồi dậy. Thống tử ca, ăn hay không? Túc chủ thế nào? Bất thình lình thanh âm đem Khương Phàm dọa đến sợ run cả người, nghe được là hệ thống thanh âm về sau, trong nháy mắt an tâm không ít, cả người lại chậm rãi nằm xuống. Hệ thống, nơi này làm sao ra ngoài a? Vì sao muốn ra ngoài? Không đi ra làm sao tìm kiếm cơ duyên? Cơ duyên chẳng phải đang như thế? Khương Phàm, một khoa bốn chục chiếc gạo. Nơi này ngoại trừ một con sấu cẩu quạ đen cùng cá mẹ hoa bên ngoài, còn có thể có cái gì cơ duyên? Khương Phàm không rõ ràng cho lắm, mà giờ khắc này hệ thống thì là làm lên câu đấu người, chỉ nói những này liền lần nữa lâm vào trầm mặc ở trong. Chẳng lẽ lại muốn trùng sinh một lần? Khương Phàm nghĩ nghĩ, trong đầu tràn đầy lần trước sau khi sống lại hình tượng. Không cam lòng hắn tiếp tục ở chung quanh dạo qua một vòng, phát hiện hoàn toàn chính xác không có đường ra về sau, quyết định chắc chắn, một đầu va vào trong trận pháp. Đồng dạng hình tượng lần nữa trình diễn, thời gian lần nữa khôi phục trôi qua. Lần này, Khương Phàm cũng không có trùng sinh trở thành hải nhi. Nói đúng ra, không có trùng sinh trở thành nhân tộc hải nhi. Chỉ gặp trên bờ biển, một viên vỏ trứng bị hư hao hai nửa, tối đen rùa đen đầu chính thận trọng nhô ra cái đầu hiếu kỳ đánh giá thế giới này. Đúng vậy, Khương Phàm trùng sinh trở thành một con trứng rùa, không, phải vương bát đản, là trứng rùa. Ngoá. Khương Phàm rùa sắp đại biến, âm thầm mắng một câu, tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, vạn nhất phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp từ treo đông nam nhánh trở lại sơ thủy địa điểm lưu trữ. Nhưng bây giờ, vậy mà thành một con rùa đen. Thành rùa đen thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là trên thế giới này khó giết nhất một cái kia chủng tộc. Tại Khương Phàm truyền thừa trong trí nhớ, bộ tộc này tên là Long Xanh Huyền Vũ, chính là phương thiên địa này tứ đại chủng tộc một trong, thống ngự và tộc. Long Xanh Huyền Vũ tộc có hai cái đặc điểm, một là đặc biệt có thể sống, hai là đặc biệt khó giết. Sinh mệnh có thể so với hóa thạch sống, sinh tồn có thể so với nước gấu trùng. Cái này nếu là đặt ở Thiên Khôn đại lục, thỏa thỏa bá chủ giới khác tồn tại, nhưng bây giờ đối với Khương Phàm tới nói, chính là gân gà tồn tại, bởi vì loại này tộc bình quân tuổi thọ tại 10 vạn năm trở lên, đồng thời tại trong lúc này, nếu như bước vào con đường tu luyện sẽ còn gia tăng tuổi thọ, trở thành trăm vạn năm hồn hoàn không phải là mộng. Chương 137, khí vận chi tử Khương Phàm. Thiên hành dánh biển nhảy qua cực a. Kim ô hỏa trên núi giết qua phượng hoàng a. Tham gia qua bốn tộc thánh chiến a. Cùng bạch hổ, chu tước bọn hắn đao thật thương thật làm qua đỡ a. Gia nhập Huyền Vũ tìm đường chết tiểu phân đội, để cho ta mang các ngươi thể nghiệm một lần cái gì là chân chính rùa sinh. Khương Phàm nghĩ lưu trữ tâm một mực không ngừng qua, trở thành Huyền Vũ một viên về sau, thường xuyên nhận lấy những cái kia nguy hiểm hệ số đầy tinh nhiệm vụ, tỉ như tiến về cùng là đỉnh cấp tộc quần kim ô nhất tộc ám sát bọn hắn thiếu tộc trưởng, lại tỉ như mang theo hủy diệt thần binh cùng cái nào đó gia tộc đồng quy vu tận. Trên thực tế, đây đều là cựu tử nhất sinh, nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, tại Khương Phàm trong tay lại dễ như trở bàn tay hoàn thành. Có lẽ kịch bản sáng tác người không muốn để cho Khương Phàm lạo thảo kết thúc cả đời này, một thế này Khương Phàm rất có một điểm khí vận chi tự ý vị. Vừa mới bắt đầu, Huyền Vũ nhất tộc sẽ còn trịnh trọng vì hắn tổ chức tiễn đưa nghi thức, đang nghe nhiệm vụ sau khi hoàn thành, còn 10 phần bi thương vì hắn tổ chức tang lễ, thậm chí đem hắn mộ quần áo phóng tới Huyền Vũ nhất tộc bản nguyên lăng mộ ở trong để chúng rùa ai điếu. Nhưng mỗi khi tang lễ tổ chức đến giai đoạn sau cùng, Khương Phàm như cái người không việc gì đồng dạng xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt, còn một mặt khó chịu ngồi vào trên bàn cơm ăn tịch, dần ra mọi người cũng liền quen thuộc tình huống này, thậm chí cái này trái ngược thường hiện tượng thành Huyền Vũ nhất tộc truyền thống dần dần phát triển thành một cái ngày lễ, tại Huyền Vũ nhất tộc đại tộc lão ngầm đồng ý hạ quyết định tên là Thọ Bụi ngày, trở thành cầu phúc biểu tượng. Khương Phàm cũng rất ảo não, hắn là chạy hẳn phải chết mục tiêu đi, thậm chí tại một lần nội ứng nhiệm vụ bên trong, trực tiếp quang minh thân phận nói mình là ngoại tộc phái tới nội ứng, nhưng kết quả bọn hắn đều giống như là trong tiểu thuyết đụng phải nhân vật chính liền sẽ hàng trí nhân vật phản diện, nói cái gì cũng không tin, cuối cùng tìm đường chết cả một tộc bảy bị vô thượng tồn tại một bàn tay trục chết. Bởi vì Khương Phàm thường xuyên tại trước quỷ môn quan vừa đi vừa về nhảy nhót, tu vi vậy mà không bị khống chế nhanh chóng tăng trưởng, các loại cảm ngộ cũng không ngừng làm sâu sắc, thời gian dần qua trở thành Huyền Vũ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Tại một lần qua quýt bình bình ban đêm, Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng tìm được hắn, ngoài miệng miệng đầy đạo đức a truyền thừa a cái gì ràng buộc loại hình lời nói, nói xong cũng tại Khương Phàm ánh mắt kinh ngạc hạ bắt đầu móc tim móc phổi. Không sai, là thật móc tim móc phổi, Huyền Vũ nhất tộc không giống với chủng tộc khác, truyền thừa phương thức 10 phần dã man bá đạo, Huyền Vũ suốt đời tu vi đều hội tụ tại Huyền Vũ chỉ tâm bên trong, chỉ cần đem Huyền Vũ chỉ tâm từ một con rùa trong ngực móc ra lắp đặt đến một cái khác rùa bên trong, liền có thể hoàn thành truyền thừa, thời gian sử dụng cơ hồ không đến 3 giây. Loại tình huống này là Khương Phàm không nghĩ tới, Huyền Vũ tộc trưởng tu vi thế nhưng là thế gian này đỉnh phong tồn tại, dù là không tu luyện cũng có thể sống cái trăm vạn năm lâu, lại thêm Huyền Vũ trời sinh bờ UFF, có thể nói là thế giới này cổ xưa nhất sinh vật, không có cái thứ hai. Khương Phàm cũng nghĩ qua, nếu không tùy tiện tìm một con rùa đem cái này chuyển thừa đưa ra ngoài được rồi, nhưng cái này Huyền Vũ chỉ tâm thật giống như là nhận định hắn, vững vàng ngồi ngay ngắn ở Khương Phàm vị trí trái tim, hắn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ làm tộc trưởng. Cố sự kéo dài trăm vạn năm lâu, tại trong lúc này, Khương Phàm tìm đường chết hành vi một mực kéo dài, nhưng trở ngại cái kia Huyền Vũ tộc trưởng thân phận, cũng không người nào dám đối với hắn làm ra quá nhiều chỉ trích. Có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại, giết lại rất khó giết, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, bồi cái lễ nói lời xin lỗi, lại nhiều uống hai chén, sự tình cứ như vậy đi qua. Khả thi ở giữa càng dài, Khương Phàm ký ức liền càng mơ hồ, thậm chí có đôi khi cảm thấy thiên khôn đại lục chẳng qua là mình ngủ một giấc xuất hiện ảo giác. Hắn mới ý thức tới, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu, lần này trô ma luyện là tâm cảnh. Hắn đã từng đối mấy cái bạn thân nói qua thiên khôn đại lục cùng Thương Lãng tông chuyện lạ, nhưng không ai tin tưởng, loại cảm giác này tựa như là lâm vào vũng bùn đầm lầy con ngồi, không phát ra thanh âm nào, càng dãy rủa liền ham đến càng sâu. Loại này cảm giác cô độc là bị thế giới vứt bỏ, nhân cách bên trên cô độc, tựa như là ngủ chưa tỉnh lại phát hiện đã là hoàng hôn thời khắc thất lạc. Cũng may Khương Phàm nội tâm là kiểu vui vẻ, thời gian lại lâu cũng không thể ma diệt kiếp trước hát nhảy dạp ký ức. Nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, Khương Phàm bắt đầu ở Huyền Vũ nhất tộc bắt đầu chơi mới về vui, tỉ như để cho người rèn đúc một loại tên là bóng rổ bảo vật, tại Phượng Hoàng nhất tộc mới tộc trưởng lúc lên ngôi lấy Huyền Vũ tộc danh nghĩa đưa qua, lại hoặc là thành lập Huyền Vũ cửa hàng, thông qua kiếp trước marketing thủ đoạn quét sạch toàn bộ đại lục 80% tài phú. Tóm lại cái gì mới lạ chơi cái gì, còn kém mang theo kính dâm chạy đến cái khác mấy cái chủng tộc chơi vừa lừa mười lừa gạt trăm manh khóe. Rốt cục, tại trăm vạn năm về sau, Huyền Vũ nhất tộc trở thành đệ nhất thế giới chủng tộc, mà Khương Phàm cũng bị chúng rùa đương thành thiên thần hạ phàm cứu vớt Huyền Vũ nhân vật truyền kỳ. Huyền Vũ nhóm thương lượng một phen sau quyết định vì hắn chế tạo một tòa dùng linh thạch đúc thành pho tượng khổng lồ đặt ở thế gian bắt mắt nhất chỗ cung cấp người cùng bái. Chỉ bất quá, Huyền Vũ nhất tộc thẩm mỹ một mực không online, đương Khương Phàm nhìn thấy tôn này cao tới mấy ngàn mét, vượt ngang mấy vạn mét, đầu người rùa thân pho tượng thời điểm, tức giận đến Huyền Vũ chi tâm kém chút ngưng động. Cũng may Khương Phàm đương Huyền Vũ làm gần trăm vạn năm, tâm tính vẫn là cực tốt, ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này nhẫn nhịn trở về. Thời gian vẫn còn tiếp tục, ngay tại Khương Phàm cảm giác mình ngày giờ không nhiều về sau, chân chính vượt ngoại thiên ma tới, một bàn tay đem trọn phiến đại lục kết giới phá tan thành từng mảnh, mà Huyền Vũ nhất tộc cũng bởi vì là thế gian đại tộc, bị trước nay chưa từng có đả kích. Khương Phàm tuy nói cũng là một cái vượt ngoại thiên ma, nhưng dù sao tại cuộc sống này gần trăm vạn năm, đối bọn hắn còn có cảm tình. Thiên ma thực lực mạnh mẽ, mấy cái chủng tộc cũng không là đối thủ, mọi người ở đây không có biện pháp thời điểm, Phượng Hoàng nhất tộc phát hiện một chỗ thượng cổ truyền thừa phong ấn, mở ra xem lại là viễn cổ lưu truyền xuống thiên ma phong ấn thuật. Nhưng khuyết điểm duy nhất là muốn hiến tế một cái trí cường giả mới có thể mở ra phong ấn, rất bài cũ cũng rất cầu huyết kịch bản. Nhưng là Khương Phàm nhẹ trên mặt lại không cầm được cười, đoạt lấy phong ấn thuật sau chính nghĩa lâm nhiên nói, ta sống thời gian đủ lâu, lần này liền để ta đến thủ hộ phiến đại lục này đi. Mà biết được tình huống này Huyền Vũ tộc nhân, nói cái gì cũng không đồng ý để cho mình tộc trưởng đi mạo hiểm, nhưng Khương Phàm cũng mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, hắn tìm được một cái thiên tư vẫn được tiểu ô quy, đem Huyền Vũ chỉ tâm cưỡng ép rút ra, đánh vào trái tim của hắn vị trí, cũng nói với hắn một đồng cái gì đạo đức á ràng buộc á loại hình. Liền cũng không quay đầu lại mang theo phong ấn thuật bay về phía thiên ma sở tại địa. Không có gì bất ngờ xảy ra, thế gian lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Ngày thứ hai biết được chân tướng Huyền Vũ tộc nhân một bên gạt lệ một bên tổ chức thọ đuổi ngày vì bọn họ tộc trưởng cầu phúc. Nhưng lúc này đây, Khương Phàm sẽ không còn xuất hiện tại trên bàn rượu. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, mở mắt lần nữa, Khương Phàm lại về tới trước đại điện. Chương 138, một cái khác không một hạt bụi đạo thể. Rốt cục trở về, Khương Phàm giống như là bị không gian đột nhiên phun ra, không trung xoay tròn hai vòng nửa sau trùng điệp xuống đất. Mà nó có thể hay không nhẹ nhàng một chút. Sờ lên cái đuôi xương, Khương Phàm nhe răng trợn mắt mắng một câu. Trở lại đại điện về sau, hắn trước tiên mở ra hệ thống giao diện, đem truyền tống trận sau phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần. Đương nhiên, đại bộ phận kịch bản giống nhau, một số nhỏ tin tức khả năng tồn tại rất nhỏ cải biến, tỉ như Huyền Vũ bị hắn đổi thành chủng tộc khác, dù sao không thể là Huyền Vũ. Nghe được Khương Phàm lời nói, hệ thống trầm mặc một hồi, sau đó mở lời an ủi nói: "Túc chủ an tâm a, nơi này đối tâm cảnh tăng lên thế nhưng là rất lớn, nếu không lại đi thử một chút, nói không chừng lần sau trở về ngươi liền có chỗ linh hội đâu." Tuy nói là an ủi, nhưng trong giọng nói mang theo một điểm xem náo nhiệt thành phần, Khương Phàm giờ phút này cũng huyễn tưởng ra thống tử ca tấm kia tiện hề hề mặt. Không đi không đi. Khương Phàm bắt đầu chơi xấu, đương rùa đen, một lần là đủ rồi, vạn nhất lại xuyên qua đến một loại nào đó không biết sinh vật phía trên, chỉ sợ kiên cường nữa tâm đều sẽ đạo tâm bị long đong. Khương Phàm nằm tại vỡ vụn trên sàn nhà, một bên còn bảo lưu lấy trước đó đào đất lưu lại cốt mảnh gỗ, buồn bực ngán ngẩm thời khắc, hắn tiện tay nhặt lên một khối tàn phiến hướng phía nhảy ra mặt nước cá chép ném đi, công bằng chính chúng hồng tâm. Cảm nhận được ngay tại khôi phục linh lực, Khương Phàm đầu góc chuyển một chút. Ai, ta làm sao đem cái này quên? Khương Phàm bỗng nhiên đứng lên, vỗ vỗ mình cái hốc, đem không một hạt bụi đạo thể phóng ra. Khi tiến vào tiên lộ thời điểm, Khương Phàm vì đề cao cảnh giới, bất đắc dĩ đem không một hạt bụi đạo thể cùng bản thể dung hợp, tu vi đi tới chuẩn đế. Hiện tại lại không có ngoại địch, không bằng phóng xuất để hắn đi thử xem xuyên qua thể nghiệm một chút. Dù sao đạo thể không nhận thế giới này thiên đạo ước thúc, vạn nhất có thể tìm ra không giống bình thường chỗ đâu. Nói làm liền làm, đạo thể phân thân có mình cách tự hỏi, đồng thời cũng thụ bản thể ước thúc. Tại hiện thân một sát na, toàn bộ đại điện tốc độ thời gian trôi qua phảng phất bung lỏng một lát, nhưng sau đó lại biến thành một bức tranh. Hiển nhiên, nơi này quy tắc đối với đạo thể trói buộc không mạnh, mặc dù chỉ có một cái mắt, nhưng là Khương Phàm tình chuẩn đã nhận ra cái này thay đổi biến. Trên mặt sinh ra nụ cười nhàn nhạt, có hy vọng. Tâm niệm vừa động, phân thân bắt đầu đối chung quanh cẩn thận kiểm tra, tại một chỗ vách tường bên cạnh, phân thân ngừng lại, đưa tay phải ra hướng một cái khe hở tìm kiếm. Chỉ gặp theo một đạo gợn sóng tản ra, khe hở dần dần bị lớn, dài nhỏ không gian thu hẹp bên phải tay không ngừng xâm nhập phía dưới, đã biến thành có thể dung nạp một người thông đạo. Đệ đệ mạnh a. Khương Phàm hớn hở ra mặt, xuyên thấu qua khe hở hắn thậm chí có thể nhìn thấy mình ngủ say trước kia một tảng đá xanh. Ầm. Một cú cự lực truyền đến, phân thân vậy mà không bị khống chế lùi về phía sau mấy bước, đầu kia khe hở cũng trong nháy mắt khép kín. Hiển nhiên, lần này thăm dò thất bại, nhưng là Khương Phàm lại có phát hiện mới. Đạo thể là không nhận thiên địa quy tắc cấp thúc, bình thường kỹ năng cùng công pháp cũng không thể tổn thương đến hắn, bây giờ lại bị cái này không biết tên đại điện cưỡng ép trấn áp, vậy đã nói rõ nơi đây địa giới đã không thuộc về thiên đạo quy tắc bên trong. Nhưng là cái này sinh ra mâu thuẫn, phải biết khi tiến vào nơi đây trước đó, Khương Phàm một mực là tại tiên lộ bên trong, tiên lộ cũng là thiên đạo ý chí một bộ phận, chẳng lẽ lại đại điện này không tại tiên lộ ở trong? Suy nghĩ một lát không có kết quả về sau, Khương Phàm dự định nhường đường thể thay thế mình đi vào trong trận pháp thử một lần, dù sao hệ thống nói qua, nơi đây đối với tâm cảnh tăng lên rất lớn, từ đạo thể tiên về có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức, đồng thời bằng vào giữa hai bên liên hệ còn có thể thu hoạch tâm cảnh lịch luyện thành quả. Tuy nói tương đạo thể tách ra đi, tu vi của mình sau đó hàng rất nhiều, nhưng đừng quên, Khương Phàm trong tay còn có một lá bài tẩy. Hạ quyết tâm về sau, đạo thể không còn lưu lại, thẳng đến trận pháp mà đi. Ngay tại đạo thể xuyên qua trận pháp một sát na, quanh mình hoàn cảnh đột nhiên phát sinh cải biến. Tây đảo, quả đen, cá chép cấp tốc lui về phía sau. Khương Phàm cảm giác cả người thân thể nhẹ bờ ANG, một giây sau liền xuất hiện tại dưới một cây đại thụ. Ổn ổn thân hình, hắn liền thấy trước người trung bày một cái bồ đoàn một bên còn đặt vào một bộ đồ uống trà, tại ngồi đối diện chính là một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng sư tử. Không sai, một đầu sư tử giống nhân loại, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, móng vuốt sắc bén bên trên còn kẹp lấy một chén trà chén. Đoan trang ưu nhã đường cong, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là ô phục các ôn. Đầu kia sư tử nhấp một chút nước trà, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng, hiếu kỳ, oán trách cùng một điểm e ngại. Cực kỳ giống bị chọc tức tiểu tức phụ. Giang Phàm cũng không để ý tới hắn, mà là tự mình xếp bằng ở kia, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. A thoải mái. Một chén vào trong bụng, Khương Phàm cảm giác cả người lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, tu luyện nhiều năm ám tật đều bị quét sạch sành sanh. Dục đạo trà, thiên địa linh bảo một trong, lá trà sinh ra từ dục đạo cây trà, 3000 năm sinh một mảnh lá trà, phục dụng có thể tăng lên tu sĩ đối đạo tắc cảm ngộ trình độ, đại đế cường giả phục dụng có thể tăng lên đạo tắc ngưng tụ tốc độ. Tại hệ thống trợ giúp dưới, Khương Phàm biết đại khái trước mắt nước trà chân quý trình độ, mặc dù cùng trà ngộ đạo chỉ có kém một chữ. Nhưng cái trước chân quý trình độ cùng cái sau hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên. Dù sao có thể đối đại đế cường giả sinh ra tác dụng bảo bối, đặt ở bất kỳ chỗ nào đều là trí bảo tồn tại. Tựa hồ là nhìn ra Khương Phàm tiểu tâm tư, đối diện sư tử uống xong một chén nước trà về sau, liền tranh thủ ấm nước để ở một bên, miễn cho hắn lại đến một cái vô hạn tục chén. Dù sao Khương Phàm tại luân hồi trời trong trận từng ly từng tí hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở, cái này nhân loại có thể làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình hắn đều cảm thấy là bình thường. Nhìn thấy đối phương rút về một cái ấm trà, Khương Phàm khẽ miệng có chút run rẩy. Cần thiết hay không? Ta không phải liền là uống ngươi một chén dục đạo trà a, nào có dạng này đạo đại khách. Nhưng ở loại tình huống này, Khương Phàm cũng không dám đắc tội một cái tiện tay đem mình ném tới ném lui cực giả, chỉ có thể hai tay ôm ở trước ngực, giả bộ nổi giận. Thật lâu, tại hệ thống trợ giúp dưới, sư tử tin tức toàn bộ đỡ ra. Tính danh, Tân Khách Thuyền. Cảnh giới, chuẩn đế trung giai. Thể chất, không một hạt bụi đạo thể, vỡ vụn. Tuổi tác 3. Thuộc tính, hỏa thuộc tính thượng phẩm. Cái khác biểu hiện, không một hạt bụi chỉ linh, phá hồn châu, sơn hà đồ, dục đạo cây trà. Lợi bình, một cái bỏ gốc lấy ngọn người tu luyện. Khi biết đối phương tu vi chỉ có chuẩn đế trung giai về sau, Khương Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền liên động làm đều lớn mật một chút. Hắn vậy mà vượt qua Tân Khách Thuyền, trực tiếp đem kia một bình dục đạo trà đặt ở bên cạnh, một chén tiếp một chén uống vào, vẫn không quên giúp đầu kia sư tử rót đầy, một tay đảo khách thành chủ chơi quên cả trời đất. Nước ba. Ba chén vào trong bụng, Khương Phàm cảm giác bụng sắp bị nước trà lực lượng chống không sai biệt lắm, liền ngừng công việc trên tay, không lưu dấu vết đem còn thừa nước trà bỏ vào trong càn khôn giới. Làm xong cái này một chút, mới đem khuỷu tay chống tại trên bàn, hai tay dâng cái mặt to một mặt chân thành nhìn về phía sư tử, tựa hồ muốn nói: hiện tại có thể nói chuyện chính sự. Chương 139, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nếu là Tân Khách Thuyền nhìn qua Tam Quốc, chỉ sợ câu nói này sẽ trở thành câu thiền ngoài miệng của hắn. Du lịch chư thiên vạn giới thời điểm, hắn được chứng kiến không ít nhân tộc tu sĩ, nhưng có thể làm được mức này, chưa từng thấy qua. Đối với Tân Khách Thuyền suy nghĩ, Khương Phàm không thèm để ý chút nào, dù sao gia hỏa này không có trước tiên đánh chết hắn, đã nói lên muốn cầu cảnh hắn, lại thêm hệ thống cho ra quét hình kết quả, chắc hẳn là liên quan tới không một hạt bụi đạo thể phương diện. Mình chẳng qua là sớm thu chút phí thủ tục thế nào. Tân Khách Thuyền nhếch miệng, nâng tại giữa không trung móng nuốt run nhẹ nhẹ, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Cũng không lâu lắm, bắt đầu tự giới thiệu. Hắn nói ra tin tức cùng hệ thống cho tin tức không sai biệt lắm, ngoại trừ thể chất cùng trên người trí bảo không nói bên ngoài, cái khác tin tức đều đối được. Khương Phàm cảm giác được ra, gia hỏa này không có gì để ý, về phần tại sao đem Khương Phàm vớt lên, cái này không thể không liên lụy đến không một hạt bụi đạo thể lên. Nơi đây tên là không một hạt bụi đạo trường, chính là trước mắt vị này tân khách thuyền sáng tạo. Đừng nhìn bây giờ tân khách thuyền chỉ có chuẩn đế trung giai cảnh giới, nhưng ở thời kỳ viết cổ, hắn nhưng là danh chấn 3000 thế giới cường giả, cụ thể tu vi hắn không có lộ ra, nhưng là Khương Phàm suy đoán hẳn là tại đại đế phía trên. Dù sao nơi đây quy tắc thật sự là quá mức quỷ dị, rời rạc tại tiên lộ bên trong, lại hành tẩu tại tiên lộ bên ngoài. Phải biết, tiên lộ là đời thứ nhất thành tiên người sáng tạo, có thể phá vỡ thế giới quy tắc, sáng tạo thông hướng tiên giới tiểu thế giới, tu vi nhất định là đạt đến tiên nhân cấp độ, mà tân khách thuyền lại có thể tại tiên nhân sáng tạo trong tiểu thế giới lại sáng tạo một cái tiểu thế giới. Hắn thực lực có thể nghĩ, chỗ kia đạo trường tên là Luân Hồi Đạo Trận, chính là ta sư huynh sáng tạo, vốn là đối kháng ảnh ma tộc chí bảo, đáng tiếc tại một lần vượt giới truyền tống bên trong, truyền tống trận pháp đột nhiên đóng cửa, chúng ta bị ép truyền tống đến một chỗ vực ngoại tình hệ. Ai có thể nghĩ, chỗ kia tình vực lại có một con cao cấp ảnh ma trấn thủ, sư huynh tế ra Luân Hồi Đạo Trận cũng bị trong nháy mắt miểu sát thành tàn bã, tại trước khi chết dùng hết luân hồi chỉ lực đem ta đưa đến này phương thế giới. Chỉ bất quá, lúc ấy thực lực của ta vượt qua thế giới này quá nhiều, thêm nữa người mang không một hạt bụi đạo thể, thế giới ý chí coi ta là thành vực ngoại thiên ma trấn áp ở đây. Nguyên bản, ta bằng vào không một hạt bụi đạo thể, cũng vẫn có thể cùng thế giới ý chí địa vị ngang nhau, chỉ bất quá tại lần gần đây nhất khôi phục lúc, trên người không một hạt bụi đạo thể vậy mà biến mất không thấy gì nữa, chắc là bị này phương thế giới sử dụng thủ đoạn tước đoạt. Bất quá, cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, mặc dù không có không một hạt bụi đạo thể, nhưng là thế giới ý chí đối ta địch ý giảm nhỏ rất nhiều, ta mới lây sinh tồn đến nay, huống hồ ta còn bởi vậy cảm ngộ không một hạt bụi chỉ linh, mặc dù so ra kém đạo thể tiên tiên ưu thế, nhưng cũng may có thể trị trên người vết thương đại đạo. Có lẽ là thấy được quen thuộc không một hạt bụi đạo thể chủ nhân, tân khách thuyền nói rất nhiều, trong lúc nhất thời có chút miệng khô, đang muốn đưa tay đi lấy ấm nước vậy mà phát hiện ấm nước không thấy. Nhìn thấy Khương Phàm tránh né ánh mắt cùng kia không đứng đắn huýt sáo về sau, cho dù hắn có ngu đi nữa cũng kịp phản ứng. Ngươi cái này người tham lam tộc, bản tọa âm trà đều trộm. Hắc hắc, Khương Phàm ngượng ngùng cười cười, thuận tay xuất ra một cái khác ấm trà, đồng thời còn tràn đầy Thương Lãng tông mang tới linh tuyển. Tiền bối, còn thiếu điểm lá trà. Lão sư tử sờ lên trên người sư lông, rất không tình nguyện từ lông bẩm bên trong móc ra hai mảnh lá trà ném vào trong đó. Tiền bối, ngươi đem ta vớt tới không chỉ là chỉ riêng kể chuyện xưa a. Khương Phàm một bên pha trà, một bên nói sang chuyện khác. Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta đều là cùng loại người, có mấy lời nói đến tương đối dễ dàng thôi. Tân khách truyền ý vị thâm trường nhìn Khương Phàm một chút, sau đó một câu, để Khương Phàm chấn động trong lòng. Ngươi không phải người của thế giới này. Nhìn thấy bí mật của mình bị nhân đạo ra, Khương Phàm pha trà động tác dừng mấy giây, sau đó không ngừng hướng phía lò quạt lửa. Ngươi không phải, ta cũng không phải, cho nên chúng ta là cùng loại người, huống hồ ngươi cùng ta đều là không một hạt bụi đạo thể người sở hữu, ngươi thậm chí có thể hoàn mỹ kế thừa truyền thừa của ta. Chỉ bất quá
cái gì?
Thành tựu đại đế chỉ vị về sau, ngươi muốn dẫn lấy ta cùng một chỗ trở lại tiên giới. Khương Phàm nhíu chặt lấy lông mày nơi nói lỏng, nguyên lai gia hỏa này đem mình làm tiên giới mà đến người. Kỳ thật, tân khách thuyền cũng đang đánh cược, hắn cũng không biết Khương Phàm là cái nào thế giới người, nhưng tuyệt đối không phải là thế giới này người. Tại tiên giới, tân khách thuyền học qua một loại thuật quan khí, nói ngắn gọn chính là một phương thế giới tu sĩ tại tu luyện thời điểm có thể đem tự thân xem như thiên địa môi giới, câu thông thiên địa khí vận, trên người bọn hắn sẽ in dấu xuống thế giới ý chí vết tích, tục xưng thế giới khí vận. Tại hắn quan sát giới, Khương Phàm cũng không có thế giới này khí vận vết tích, bởi vậy hắn kết luận gia hỏa này cũng không phải là thế giới này tu sĩ, mà người mang không một hạt bụi đạo thể bực này thể chất, ngoại trừ tiên giới, còn chưa từng nghe nói. Nhưng ta không phải thế giới này người, làm sao thành tựu đại đế chỉ vị, chắc hẳn tiền bối cũng biết, vực ngoại người là sẽ không bị thế giới ý chí chỗ tán thành, căn bản không có khả năng nắm giữ thiên tâm ấn ký. Khương Phàm đem cái này vấn đề ném ra ngoài. Ha ha, đúng là như thế, nhưng người của tiên giới muốn trưởng khống thiên tâm ấn ký, có là biện pháp, một chút thế lực lớn sẽ đánh tạo các loại nghịch tiên pháp bảo, đem thiên tâm ấn ký chứa vào trong đó mang về tiên giới luyện hóa. Ta nhìn trên người ngươi không có tiên khí khí tức, chắc là nghĩ dựa vào không một hạt bụi đạo thể, thành tựu thiên đế chi vị. Thiên đế? Nhìn thấy Khương Phàm mê mang dáng vẻ, tân khách truyền hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ con hàng này không có trải qua tiên giới 9 năm giáo dục bắt buộc? Làm sao đơn giản như vậy thưởng thức cũng không biết. Tân khách truyền vì trở lại tiên giới, không thể không nhẫn mại tính tình tiếp tục giải thích. Đại đế là thiên đạo dưới đệ nhất người, thay thế thiên đạo trưởng quản thế gian vạn vật. Mà thiên đế thì là lấy thân hợp đạo, khai sáng mới thiên đạo chí cường giả, so với đại đế, thiên đế cường giả đối với đạo tắc lĩnh ngộ cùng trưởng không càng thêm khắc sâu, chiến lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Mà thành tựu đại đế chi vị, tại cao giai thế giới chỉ cần tu luyện đến chuẩn đế đỉnh phong, tùy tiện tìm một cái đạo tắc lĩnh ngộ, chỉ cần tại thể nội sinh ra đạo tắc hành cầu liền có thể coi là đại đế cường giả. Mà trưởng không thiên tâm ân ký thì là thành tựu đại đế chỉ vị mạnh nhất đường tắt, một khi luyện hóa dung hợp thế giới thiên tâm ân ký, đạo tác hành cầu chiều dài ít nhất đều là 10 mét trở lên, phổ thông đại đế hành cầu có chỉ là vài mét thậm chí 1 mét không đến. Mà thiên đế thì mạnh hơn, tự thân hợp đạo sinh ra hành cầu cất bước chính là 20 mét, nhưng là thành tựu thiên đế chỉ vị cũng là khó khăn nhất một đầu đường tắt, cần lấy tự thân gánh chịu vạn vật, sáng lập đạo thuộc về mình thì, đôi này nhục thân tu luyện yêu cầu cực cao, ngoại trừ một chút biến thái thể tu cùng một số nhỏ dị bẩm thiên phú yêu thú bên ngoài, còn lại đều là thân oai khác biệt thể chất may mắn. Nghe được tân khách truyền giải thích, Khương Phàm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Chương 140, một đạo lôi đều không giúp ngươi cản. Tân khách Chu nâng lên chén trà khẽ nhấp một miếng. Hắn cũng không sốt ruột, mấy vạn năm thời gian đối với tại Thiên Không Đại Lục tu sĩ tới nói dài đằng đẵng, nhưng đối với vị này đã từng cường giả, mấy vạn năm cũng liền tương đương với bế quan một lần thời gian thôi. Hắn kỳ thật rất thưởng thức Khương Phàm, trừ bỏ cùng là không một hạt bụi đạo thể mang đến cảm giác thân thiết bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cảm thấy Khương Phàm trên người có một cỗ khí chất đặc thù. Mà loại này khí chất đặc thù, chính là hắn dám đem tất cả thân gia áp trên người Khương Phàm nguyên nhân. Khương Phàm cũng không biết trước mắt đầu này sư tử ý nghĩ, đối với một cái chú ý cẩn thận người mà nói, vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác truyền thừa là kiện vấn đề rất nguy hiểm, ai cũng không biết truyền thừa ở trong có hay không đối phương lưu lại chuẩn bị ở sau, vạn bị người người cực hạn 1v1 làm sao bây giờ. Khương Phàm ở trong lòng lắc đầu, dự định cự tuyệt đề nghị này. Đúng lúc này, hệ thống không đúng lúc thanh âm vang lên. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, tăng lên cảnh giới đến thiên đế cảnh, ban thưởng rút thưởng một lần. Hệ thống ngươi mẹ nó cố ý a. Khương Phàm tức giận đến phát run, cái này không bày rõ ra để hắn lấy thân thử hiểm a. Nhưng là vừa nghĩ tới hệ thống phong phú ban thưởng, vừa mới mở ra miệng lập tức đổi giọng. Tiền bối, vẫn bối nguyện ý thử một lần. Tân khách Chu hai mắt tỏa sáng, đối với Khương Phàm lựa chọn hắn vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao tại luân hồi đạo trận bên trong, Khương Phàm trước hai đời sở tác sở vi căn bản không giống một cái bình thường. Tu sĩ, so sánh dưới, hắn càng giống là một đầu ẩn nút trong sa mạc rắn đuôi trùng, 10 phần lao âm so. Ngươi có thể nghĩ tốt, thành tựu thiên đế chỉ vị cũng không phải đùa giỡn, hơi bất lưu thần liền có khả năng bị thiên đạo phát hiện, mà lại thiên đế lôi kiếp cũng không là bình thường lôi kiếp, ta nhiều lắm là giúp ngươi ngăn lại ba đạo, còn lại đều muốn chính ngươi đi kiêng. Tân khách Chu hảo tâm nhắc nhở. Khương Phàm thì là cho hắn một cái liếc mắt. Tiền bối cứ như vậy khẳng định ta có thể lĩnh ngộ được thành đế thời cơ. Tân khách Chu ha hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, ho nhẹ một tiếng sau mang theo điểm ngạo khí nói ra, ngươi nếu có thể đem truyền thừa của ta đủ lĩnh ngộ một nửa còn không thể đột phá đến thiên đế cảnh, vậy đã nói rõ ngươi không thích hợp tu luyện. Nói xong, không cho Khương Phàm cơ hội nói chuyện, một bàn tay đem hắn đánh vào một bên đại thụ bên trong. Nhìn thấy Khương Phàm toàn thân dung nhập đại thụ bên trong, tân khách Chu liền phủi tay, đang muốn nâng lên ấm trà uống hai chén chúc mừng một chút, lại phát hiện nguyên bản đổ đầy nước trà ấm trà giờ phút này đã trở nên nhẹ nhàng. "Nóa, nhân tộc đáng chết tiểu quỷ, đợi lát nữa một đạo lôi đều không giúp ngươi cản." "Nóa, đáng chết mèo dám meo, chờ ta thành đế liền không mang theo ngươi ra ngoài." Khương Phàm sờ lên mông lớn cơ, hắn thể đây là nói được thì làm được. Nghỉ ngơi một lát, Khương Phàm bắt đầu đánh giá đến trung quanh thế giới. Đây là một mảnh thuần trắng thế giới, trung quanh không có một chút vật tham chiếu, cả người hành tẩu trong đó phảng phất giống như là tại làm vô dụng công, cho người ta dậm chân tại chỗ ảo giác. Không biết đi lại bao lâu, một viên điểm đen xuất hiện tại thế giới màu trắng cuối cùng. Khương Phàm suy tư một lát, đem ngọc thô giật xuống đặt ở trong lòng bàn tay nắm thật chặt, quan sát nửa ngày sau mới bước vào trong đó. Một trận đầu váng mắt hoa truyền tống qua đi, Khương Phàm lại đến một chỗ khác không gian ở trong. Bố cục của nơi này cùng loại thần thoại Hy Lạp cổ ở trong thần miếu, giờ phút này Khương Phàm đang đứng tại thần miếu bên trong, tại trung quanh hắn thì là từng cây cao lớn cây cột, mỗi cái trên cây cột đều điêu khắc có đồ án. Thoạt nhìn như là cái nào đó chủng tộc, một cái không có xuất hiện tại Thiên Khôn đại lục phía trên chủng tộc, Khương Phàm nghĩ một lát, cũng không có tìm được liên quan tới đồ án ký ức. Vượt qua thần miếu trước cây khô, Khương Phàm hướng phía thần miếu chỗ sâu đi đến, trên đường đi phát hiện không ít hiện ra ám kim sắc hải cốt, đồng thời càng sâu nhập hải cốt số lượng càng nhiều. Thẳng đến Khương Phàm xuyên qua u ám mật đạo, đi vào một chỗ cùng loại thời La Mã cổ đại đấu thú trường địa phương. Sân bãi 10 phần rộng lớn, đoán sơ qua có thể có toàn bộ Thái Thanh Phong rộng như vậy, mà để Khương Phàm cảm thấy kinh ngạc là, tại cái này cầu thang trạm trên khán đài, vậy mà chỉnh chỉnh tề tề trưng bày vô số cổ tử kim sắc hơi mở hải cốt. Cẩn thận cảm thụ, vậy mà đều tản ra chuẩn đế ở giữa khí tức, yếu nhất cũng có hai cái rưỡi vô tâm mạnh như vậy. Tại người xem trên này thì là một cái thẳng tắp đứng sừng sững đá xanh vương tọa, vương tọa phía trên điêu khắc một cái tư thế hiên ngang nữ tử. Tuy là tảng đá điêu khắc, nhưng trong đó thần vận so với cái nào đó rùa thân mặt người giống không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Nhìn xem người ta nghệ thuật trình độ, đây mới là pho tượng có được hay không? Khương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, ý đồ tìm tới một điểm liên quan tới sư tử tiêu chí, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Nơi này chẳng lẽ không phải đầu kia sư tử truyền thừa chỉ địa a? Vì sao không cảm ứng được không một hạt bụi đạo thể khí tức? Khương Phàm trong lòng hơi nghi hoặc một chút, dựa theo tân khách Chu lời nói, trở thành tiên đế cần lấy thân hợp đạo, mà không một hạt bụi đạo thể thì là tốt nhất hợp đạo vật dẫn, cho nên truyền thừa của hắn đặc thù nhất tiêu chí chính là kia cố rời rạc ở thế giới bên ngoài khí tức, bằng vào đạo thể cùng đạo thể ở giữa liên hệ, Khương Phàm có thể tinh chuẩn tìm tới truyền thừa nơi ở. Nhưng hôm nay, đừng nói đối phương khí tức, liền liên kết với mình trên người đạo thể khí tức đều trở nên 10 phần yếu ớt. Ngay tại Khương Phàm ngẩn người thời điểm, đột nhiên răng rắc một tiếng. Vương tọa phía trên thạch điêu nữ nhân đột nhiên nghiêng đầu một chút, nương theo lấy tảng đá phá giải thanh âm, một cái cầm trong tay trường thương nữ võ thần thức tỉnh. "Oan." Khương Phàm ý thức được tình huống không đúng, lập tức bước ra hướng về sau nhanh lùi lại. Trong điện quang hỏa thạch, tử kim trường thương từ trên trời giáng xuống, mang theo quy tắc chi lực hung hăng đánh tới hướng Khương Phàm nguyên bản chỗ đứng. Lập tức, đầy trời bụi mù tràn ngập toàn bộ đấu thú trường, cũng may sân bãi kiên cố, cũng không có sụp đổ. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Khương Phàm xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu không phải phản ứng kịp thời, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã bị trôi này trường thương đóng ở trên mặt đất. Khương Phàm nuốt nước miếng một cái, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trôi này cổ phát trường thương, chỉ gặp kia cây trường thương toàn thân hiện lên tử kim sắc, bán súng tựa hồ cùng bình thường chất gỗ nông cụ không sai biệt lắm, cũng không chỗ xuất sắc, đầu thương nhìn còn có chút gì xét, giống như là tồn tại thật lâu. Chỉ có như vậy binh khí, để Khương Phàm cảm thấy trừ vong nguy hiểm, dù là đi qua vô tận tuyết nguyệt, vũ khí này vẫn như cũ có thể đem hiện tại Khương Phàm đè xuống đất ma sát. Không có hoa bên trong hồ trạm canh gác sát thái, cũng không có bất kỳ cái gì linh khí công kích, có chỉ là thuần túy đến cực hạn bạo tạc tổn thương. Siêu. Nữ võ thần sắc đạm mạc thu hồi trường thương, đưa tay phải ra nhắm ngay Khương Phàm. Khương Phàm giãy giụa lấy, hắn muốn chạy trốn, nhưng hai chân không thể di động nửa phần. Mẹ nó, đây là ngươi bức ta. Khương Phàm nghẹn đỏ mặt, tay phải ngọc thô sớm đã bị hắn đổi thành tiên pháp thể nghiệm thẻ. Giống. Ngay tại Khương Phàm muốn bóp nát lá bài tẩy này thời điểm, một đầu sư tử từ một chỗ lồng giam bên trong bật ra. Bộ lông màu vàng nóng hiện ra ngũ thải ban lan quang huy, giống một vầng mặt trời đem toàn bộ đấu thú trường chiếu sáng toàn thân trong suốt. tại quang mang chiếu xuống, Khương Phàm khôi phục năng lực hành động. "Tiểu tử, ngươi là thế nào chạy đến địa phương quỷ quái này tới?"
Sư tử một mặt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn thoáng qua bị bảo hộ ở sau lưng Khương Phàm. Chương 141, Ma Tôn hiện. Lúc này, Khương Phàm mới biết được lão sư tử bản thể cường hãn bao nhiêu. Trải qua thú triều chi chiến, Khương Phàm tự xưng là gặp qua không ít kỳ chân dị thú, nhưng ở đầu này sư tử trước mặt đều hơi kém nửa phần. Lão sư tử giống như núi nhỏ, cường tráng hữu lực đường cong phát họa ra hoàn mỹ nhất cơ bắp, lông bầm màu vàng nóng bao trùm tại trên cổ, tại kia phía dưới thì là đạp trên liệt diễm bốn cái móng nhọn. Hắn giờ phút này miệng mở rộng, hướng phía tượng đá nữ thần phát ra trận trận gầm nhẹ, đồng thời bước chân che chở Khương Phàm chậm rãi hướng phía mật đạo thối lui. Nhìn thấy lão sư tử hiện thân, tượng đá nữ thần mặt mày cau lại, do dự mấy phần sau nắm nuốt trường thương lần nữa về tới vương tọa phía trên. Nhìn thấy đối phương thu hồi giới này khí tức, lão sư tử cũng không làm quá nhiều dừng lại, quay người ngậm Khương Phàm liền rời đi đấu thú trường. Lần nữa trở lại thuần trắng thế giới, Khương Phàm bị lão sư tử một ngụm vứt trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện cảm giác đau đớn đánh gãy hắn suy nghĩ. Nữ khí có chút oán trách, các ngươi tộc đàn đều như thế đối đãi hậu bối a. Lão sư tử ngẩn người, lập tức kịp phản ứng ra hỏa này là đang phát tiết bất mãn trong lòng. Có thể trở lại nơi này ngươi liền vụng trộm vui đi. Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, ngươi đã xóm thành tiên lộ chất dinh dưỡng. Lão sư tử không lưu tình chút nào phản bác hắn. Khương Phàm niết miệng, không có nói tiếp. Nếu không phải lão sư tử cuối cùng đổi tới, mình thật là có vẫn lạc nguy hiểm. Nghĩ tới loại kia bị số mệnh để mắt tới cảm giác bất lực, Khương Phàm bất thình lình đánh cái run. Tại lão sư tử giải thích xuống, Khương Phàm mới biết được, vừa mới tôn này nữ võ thần lại là phương thế giới này ý chí hóa thần, mà trường thương trong tay của nàng chính là cái này thế giới giới bình, vẫn tiền thương. Về phần Khương Phàm vì cái gì có thể tiến vào thế giới ý chí đạo trường, lão sư tử biểu thị hắn cũng không có đụng phải loại tình huống này. Hắn lúc đầu tại thuần trắng thế giới một chỗ ngóc ngách chờ lấy Khương Phàm đến, nhưng đợi một đoạn thời gian vậy mà phát hiện Khương Phàm khí tức từ thuần trắng thế giới biến mất. Ý thức được tình huống không đúng, tân khách chu ngựa không ngừng vó đi vào Khương Phàm biến mất trước địa phương, nhìn thấy kia đen nhánh điểm nhỏ bên trong tản ra túc địch khí tức, tân khách chu mới biết được tự chọn truyền nhân bị thế giới ý chí tịch hồ. Cùng Khương Phàm bàn giao vài câu chú ý hạng mục về sau, lão sư tử bắt đầu chậm rãi tiêu tán. "Tiểu tử, liên quan tới không một hạt bụi đạo thể nghịch thiên thành đế tài nguyên tu luyện đều ở nơi này, ta chờ ở bên ngoài lấy tin tức tốt của ngươi." Nói xong, lão sư tử hóa thành một đoàn thất thải quang đoàn phiêu phù ở Khương Phàm trong tay. Cảm nhận được trong tay truyền đến ôn nhuận khí tức, Khương Phàm không kịp chờ đợi bóp nát quang đoàn, vô số huyền ảo phù văn cùng chùm sáng bảy màu từ đó bay ra đem hắn vây quanh ở trong đó. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve những truyền thừa khác ký ức. Sự thật chứng minh, tân khách Chu cũng không có lừa gạt hắn, những truyền thừa khác trong trí nhớ bao hàm rất nhiều vô thượng cường giả đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, công pháp bên trong tâm đắc hoàn toàn đầy đủ Khương Phàm đột phá đến đại đế cảnh giới, chính như tân khách Chu lời nói, nơi này truyền thừa nếu là có thể lĩnh ngộ một nửa, vậy được liền thiên đế chi vị không phải việc khó gì. Thời gian nhoáng một cái chính là 5 năm. Trong lúc đó tân khách Chu sợ Khương Phàm lại ra cái gì yêu tiêu thần, không ngừng ngừng tụ phân thân đến đây xem xét hắn tiến độ, cũng may Khương Phàm người mang không một hạt bụi đạo thể, lĩnh ngộ tốc độ 10 phần kinh khủng, ngắn ngủi thời gian 2 năm đã trở thành chuẩn đế đỉnh phong. Sau đó chỉ cần lĩnh hội 3000 đại đạo, tại một cái thời cơ thích hợp lấy thân hợp đạo, sáng tạo ra thuộc về tự thân đạo tắc liền có thể hoàn mỹ thành tựu thiên đế chi vị. Nhưng đây cũng là khó khăn nhất thực hiện một bước, vô số người cuối cùng cả đời đều lĩnh ngộ không được thuộc về tự thân đạo tắc. Khương Phàm tại một bước này trọn vẹn bỏ ra 3 năm, đồng thời còn sợ không được bất luận cái gì phương hướng, cái này khiến hắn 10 phần buồn bực. Đồng dạng buồn bực, còn có tôn này nữ võ thần, nàng không biết đầu kia lão sư tử từ chỗ nào tìm người trợ giúp, thừa dịp nàng bệ bội nhiều việc tiên lộ sự tình lúc thường xuyên đến đạo trưởng của nàng gây chuyện, liền ngay cả giới binh đều bị bọn hắn lắc lư đi qua. Hiện tại nữ võ thần không có vẫn tiên thương, thiếu một phần ngày xưa bá khí. Trừ cái đó ra, tiên lộ bên trong không ngừng có người truy tìm lấy tung tích của nàng, vạn nhất thật bị người của tiên giới tìm tới cũng luyện hóa, phương thế giới này tuyệt đối ngăn cản không nổi mà vượt tiên công. Nữ võ thần càng nghĩ càng giận, vì cái gì mình gánh chịu thế giới ý chí hóa thân, vẫn là xui xẻo như vậy, khí run lạnh. Tiên lộ hiện thế năm thứ 7. Lưỡng giới vực sâu phong ấn không thể ngăn cản khí thế hung hung ảnh ma tộc, viễn cổ thất thánh. Không, hiện tại là viễn cổ 7 đế, nói đúng ra là 7 cái chuẩn đế, tại hy sinh 3 tên chuẩn đế cường giả sau lại lần đem phong ấn tăng cường, chỉ bất quá, lần này phong ấn không biết có thể chống bao lâu. Thái hư chuẩn đế đã tuyên bố chiêu cáo chi trung vực tất cả thế lực, cấp tốc thoát đi, đồng thời tại vài ngày sau chặt đứt trung vực cùng tất cả đại vực truyền thống trận, mặc dù loại phương pháp này cũng không thể ngăn cản ảnh ma tộc tiến công, nhưng có thể chậm lại bọn hắn tiên công bước chân. Thiên Khôn đại lục cũng không phải là địa phương nhỏ, muốn từ trung vực đến từng cái đại vực, không có mấy tháng căn bản đi không đến, cho dù là chuẩn đế cường giả toàn lực phi hành cũng muốn vài ngày thời gian mới có thể đến. Bây giờ, bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có phân tán thoát đi, dùng cái này đến bảo tồn sau cùng thực lực. Ầm ầm ba. Linh giới vực sâu dị động còn tại tiếp tục, đẩy trời hắc vụ quấn, tượng trưng cho trừ vong cùng chẳng lành đen xám khí thể tràn ngập toàn bộ lượng giới vực sâu. Lúc này, vô số ảnh ma tộc chính lít nha lít nhít đứng tại lượng giới sơn vách núi treo leo phía trên, túi người túi đầu, tựa hồ đang nên tiếp cái gì nhân vật trọng yếu. Cổ lão truyền tống trận pháp bên trong, thần bí màn sáng kết nối lấy vực sâu cùng bầu trời, tại cái này dưới bầu trời, một đạo lạ lẫm lại cường hãn khí tức ngay tại lặng yên thức tỉnh, nương theo lấy từng tiếng chấn to lớn thiên địa tiếng tim đập vang lên, toàn bộ vực sâu hắc vụ giống như là bị cái gì hấp dẫn, hình thành một cái quét sạch hết thảy màu đen vòng xoáy. Bằng vào ta chi huyết, cùng nên Ngô Vương giáng lâm. Vô số ảnh ma tộc trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, bay về phía vòng xoáy bên trong nhao nhao tự bạo ra, chỉ một thoáng toàn bộ vòng xoáy hình thể tăng lớn gấp bội, xen lẫn vô số huyết nhục bay về phía vực sâu chỗ sâu nhất. Không đủ, còn chưa đủ. Như địa ngục thanh âm từ trong thâm viên truyền đến, nương theo lấy rầm rầm xiển xích âm thanh, hiện ra màu xanh đú quang xương liên giống như là một con bắt được con mồi bạch tuộc, ôm thật chặt ở sân phong.
chính nằm dạp trên mặt đất ảnh ma tộc nhao nhao bị bất thình lình xương liên trói buộc trên mặt đất, một trận rào sát qua đi trở thành kia sinh vật chất dinh dưỡng. Theo xương liên thu hồi, một giây sau tại vô số ảnh ma tộc ánh mắt tập trung dưới, một cái cởi trần, trên đầu mọc đầy sừng nhọn ma tộc từ trong thâm viên chậm rãi dâng lên. Tám mảnh cánh chim đem hắn cùng chung quanh ma tộc phân chia ra đến, tại chúng ma phụ trợ dưới, hắn càng giống là một cái mọc ra cánh nhân tộc luyện thể tu sĩ. Không nghĩ tới thật là có người to gan tộc. Chỉ gặp hắn cầm ma nhận, nhẹ nhàng hướng phía một chỗ không gian vung qua, bốn đạo nhân ảnh từ đó ngã xuống, nhìn kỹ lại là Thái Hư Chuẩn Đế cùng Viên Phương Chuẩn Đế. Khu khu, Viên Phương Chuẩn Đế tay che ngực miệng, trung điệp ho mấy lần, hắn không nghĩ tới ma tộc người tới vậy mà mạnh mẽ như vậy, chỉ là một chiêu liền đem mình trọng thương đến mất đi năng lực hành động. Chương 142, Đế binh, Tịch Linh kiếm. Thái Hư Chuẩn Đế cùng còn thừa hai cái chuẩn đế đem Viên Phương Chuẩn Đế bảo hộ ở sau lưng, cao mày nhìn xem vây quanh ma tộc. Dựa theo dĩ vãng tình huống, chuẩn đế cường giả hoàn toàn có năng lực xé rách không gian trốn chạy, nhưng hôm nay lượng giới vực sâu không gian đã bị ma tộc vững chắc, muốn xé rách không gian đào tẩu không khác người si nói mộng. Lít nha lít nhít ma tộc binh sĩ đem bọn hắn vây khốn trên đỉnh núi, mặc dù những ma tộc này bên trong không có một cái nào đạt tới chuẩn đế cảnh giới, nhưng số lượng kinh người, trong lúc nhất thời lại đem Thái Hư Chuẩn Đế mấy người đánh chân tay luống cuống. Viên Phương Chuẩn Đế kéo lấy trọng thương thân thể tàn phế, tại Thái Hư Chuẩn Đế điểm hộ phía dưới đánh vừa lui. Ma tôn cũng không có xuất thủ, khoe miệng tràn đầy ý cười đứng tại hư không bên trên nhìn xem, tựa như là trêu đùa chuột mèo hoang đồng dạng. Không có linh khí nồng nặc trèo trống, Thái Hư Chuẩn Đế mấy người rất nhanh đánh mất năng lực chống cự, chỉ có thể bằng vào cường hãn chuẩn đế thân thể ngạnh kháng ma tộc cường giả. Xoát, một kiếm đánh chết mấy cái thánh nhân sơ giai ma tộc tiểu thủ lĩnh, Viên Vương Chuẩn Đế rốt cục chống đỡ không nổi, ngã xuống tràn đầy dòng máu màu đen đại địa phía trên. Viên Vương, Thái Hư Chuẩn Đế trong lòng siết chặt, vội vàng bỏ qua một bên cạnh mấy cái ma tộc liên chiến đến bên cạnh hắn, chung quanh hai cái chuẩn đế cũng là tâm hữu linh tê, hướng phía Viên Vương ngã xuống vị trí chuyển gì. Thái Hư đạo hữu, đừng lãng phí đan dược. Viên Vương đem Thái Hư Chuẩn Đế đưa đến bên miệng đan dược đấy, hơi thở mong manh cự tuyệt nói. Hắn tình huống không thể lạc quan, Thái Hư Chuẩn Đế đan dược cũng chỉ là có thể khôi phục một phần nhỏ khí huyết thôi, đối diện với mấy cái này ma tộc vây công, chỉ sợ không kiên trì nổi thời gian một nén nhang. Huống chỉ, trên trời còn có cái nhìn chằm chằm ma tôn không có xuất thủ, đây chính là một đao đem Viên Phương chém xuống tồn tại, mấy người hợp lực sợ là cũng không thể trên tay hắn đào thoát. Muốn đổi lấy một chút hy vọng sống, biện pháp duy nhất chính là chiêu thần kỳ. Tựa hồ là nhìn ra Viên Phương suy nghĩ trong lòng, Thái Hư Chuẩn Đế ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cô đơn. Dĩ vãng thường nói không còn có nói ra miệng. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, bởi vì thiếu khuyết một cái chuẩn đế chiến lực, mấy người thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Vành ba. Đột nhiên, Thái Hư Chuẩn Đế rút khô thể nội linh khí, hướng phía mấy người trước người vành ra một quyền. Hiện ra bạch quang quyền ý xuyên qua vô số ma tộc thân thể, nương theo lấy một trận kỳ quái ba động, xung quanh trong nháy mắt biến thành núi thây biển máu, vô số người của ma tộc đến chết đều không nghĩ tới đối phương lại còn có thể dùng ra cường đại như thế chiêu thức. Bạch quang xuyên thấu ma tộc thân thể, đánh nát hắc ám đỉnh núi, vẫn xen lẫn vô thượng uy thế hướng ma tôn đánh tới. Rầm rầm. Ma tôn ánh mắt biến đổi, xương liên hiện bên cạnh, hóa thành một mặt màu trắng tấm chắn đem ma tôn bảo hộ ở sau lưng. Oeng. Sen lẫn cự thạch bùn đất bạch quang đánh vào trên tấm chắn, phát ra một tiếng lột ngạt thanh âm, giữa thiên địa tràn đầy bụi đất. Ngay tại lúc này, nhìn thấy công kích thắng lợi, Viên Vương Chuẩn Đế tay phải từ hư không tìm đòi, một thanh lừng lánh tinh thần chi lực đế binh hiện lên ở trong tay của hắn, cả người lại lần nữa biến trở về tuổi trẻ dáng vẻ, liền liền thân bên trên thương thế đều đang chậm rãi khép lại. Thiên đế pháp, vạn linh tịch diệt. Viên Vương một cước bước ra, đỉnh đầu ước vạn sợi tường vân, chân đạp thải sắc cầu vồng, hai tay cầm kiếm, cả người khí thế không ngừng kéo lên. Như là một thanh phá vỡ thế gian vạn vật trường kiếm đối kia mặt trắng sắc tấm chắn vung ra một kiếm. Theo kiếm khí khuấy động tại trên tấm chắn, lập tức, trong thâm viên tiếng sâm đại tác, để quang lấp lóe, vô số lôi kiếp ứng thanh mà xuống, đem ma tộc ra cố không gian xé mở một chỗ lỗ lớn. Viên Vương thần sắc vui mừng, quay đầu nhìn thoáng qua Thái Hư Chuẩn Đế. Thái Hư Chuẩn Đế kịp phản ứng, hai tay dẫn theo mặt khác hai cái chuẩn đế, hóa thành ba đạo cột sáng hướng khe hở trốn chạy ra ngoài. Ma tôn trong nháy mắt kịp phản ứng mình bị đuổi địch. Mấy người này tộc một mực tại yếu thế chê lên mình. Quả nhiên là trong vạn tộc giàu hoạt nhất tồn tại. Tình ngộ lại ma tôn triển khai hai cánh, tâm chắn lần nữa biến thành xiềng xích quấn quanh ở trên người hắn. Viên Vương nhìn thấy ba người thành công chạy ra nơi đây, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Trên thực tế, ma tôn kia một đạo đao mang cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, cũng may hắn người mang đế binh, đồng thời trời sinh kiếm phôi, lấy thân luận kiếm cả một đời, lúc này mới có thể bằng vào đế binh khôi phục thương thế trên người. Trên thực tế, bọn hắn mai phục tại nơi đây, chính là vì đang tìm kiếm ma tộc cường đại nhất người, tại hắn còn không có khôi phục thực lực trước đó thông qua đế binh cường thế diệt sát đối phương, phòng ngừa một trận tác động đến toàn bộ đại lục chiến tranh. Nhưng ma tôn thực lực vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn, tại bị phát hiện một nháy mắt, Thái Hư Chuẩn Đế liền truyền âm Viên Phương chuẩn bị kế hoạch thứ hai. Về phần tại sao không ngay đầu tiên triệu hoán đế binh cùng ma tôn cứng đối cứng, đừng làm rộn, chính là bốn người buộc chung một chỗ cùng một chỗ tự bạo đều không gây thương tổn được hắn, huống hồ vẫn là mang theo đế binh tình huống dưới, cái này không tinh khiết đưa trang bị à? Mấy cái chuẩn đế gánh vác thủ hộ thương sinh trách nhiệm, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, huống chi thất bại phong hiểm to lớn như thế. Ngay tại Viên Phương chuẩn bị trốn chạy thời khắc, một đạo đen nhánh xiềng xích phóng lên tận trời, giống như là mãng xà gắt gao bàn trên người Viên Phương. Viên Phương ý thức được không đúng, vội vàng thôi động đế binh chặt đứt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này kéo dài, Ma Tôn đã đi tới hắn trước mặt. "Giao ra đế binh, lưu ngươi toàn thây." Ma Tôn lạnh lùng nói, trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. "Si tâm vọng tưởng." Viên Phương cắn răng, hung dữ trở về hắn một câu. Một giây sau, hắn đem đế binh trường kiếm ôm vào trong ngực hướng Ma Tôn phóng đi, đồng thời thân thể không ngừng mạnh trướng, cảnh giới cũng đang không ngừng kéo lên. Tự bạo. Thông qua áp xúc linh khí, trong nháy mắt phóng thích thu hoạch được to lớn lực sát thương. cùng nhau tự bạo còn có cái kia trong tay đế bình, Tịch Linh kiểm viên Phương vẫn có thể xem là một cái hợp cách kiếm tu, hắn có hắn ngông nên, dù là thân hãm nhà tù cũng làm được kiếm hủy nhân vong lợi thể. Không biết sống chết. Ma Tôn chỉ là lạnh lùng hừ một câu, hai tay trong lòng bụng ở giữa nhẹ nhàng khép lại. Ngay tại sông tới Viên Phương bị xung quanh đen nhánh ma khí quấn quanh, tựa như là một đầu đâm vào nước bùn bên trong, không thể tiến lên nửa phần. Cùng lúc đó, Viên Phương bành trướng thân thể cũng giống là quả cầu ra xì hơi, dần dần trở nên khô quắt héo rút. Ngươi, lại là Thiên Đế một. Viên Phương bị ma khí quấn quanh, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, thất khiếu chảy ra dòng máu màu vàng nóng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói: "Ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì phương thiên địa này có thể dung nạp Thiên Đế cấp bậc cường giả tồn tại?" Ma Tôn đi đến trước người hắn, rút ra trong ngực hắn Tịch Linh kiếm, nhẹ nhàng xóa đi trên trôi kiếm vết dịch. Mỗi cái thế giới đều có mình thiên đạo, dựa theo đại đạo quy tắc, một cái thế giới chỉ cho phép tồn tại một cái thiên đạo, tại mạt pháp thời đại, thậm chí thiên đạo người phát ngôn đại đế cường giả cũng chỉ có thể sinh ra một vị, chớ nói chi là cùng thiên đạo nổi danh Thiên Đế cảnh cường giả, bực này tồn tại một khi bị thiên đạo cảm giác, tuyệt đối sẽ dẫn tới giữa thiên địa mạnh nhất lôi kiếp diệt sát. Đây cũng là vì sao người của tiên giới không thể giáng lâm Thiên Khôn đại lục nguyên nhân một trong. Nhưng hôm nay trước mắt tôn này ma tộc vì sao có thể tránh né thiên địa lôi kiếp? Chương 143, giảo hoạt nhân tộc. Ma Tôn nhếch miệng lên, thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên hư ảo mấy phần, toàn bộ ma thân giống như là hoàn toàn dung nhập thiên địa ở trong, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Liền ngay cả trói buộc Viên Vương quy tắc chi lực cũng biến thành yếu đi mấy phần. Cảm nhận được có thể tự do hoạt động Viên Vương, tại tránh thoát trói buộc về sau, lần nữa cầm kiếm hướng Ma Tôn đánh tới, chỉ bất quá, lần này công kích vậy mà trực tiếp xuyên thấu Ma Tôn thân thể, đánh vào tràn đầy ma tộc binh sĩ đại địa phía trên. Khi phản ứng Viên Vương vô ý thức hướng phía khe hở bay đi, chỉ bất quá quen thuộc một màn lần nữa trình diễn, bay đến giữa không trung hắn bị một con hư ảo cự thủ tóm chặt lấy, hung hăng đập xuống đất. Phốc phốc. Viên Vương khí huyết cuồn cuộn, bị đập cái thất điên bắt đảo. Hừ, Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, giống như là đã mất đi hứng thú mèo hoang, lần nữa ngưng tụ một đôi ma chảo dự định một kích mất mạng. Viên Vương giờ phút này hoàn toàn đánh mất động đậy năng lực, cũng vô pháp thôi động linh khí tự bạo, hắn chỉ có thể an tĩnh nằm trên mặt đất nên đón sau cùng tử vong. Ngay tại ma chảo ngưng tụ thành hình, hướng phía hắn bay đi thời điểm, một đạo tiếng thở dài vang vọng toàn bộ vực sâu. Sau đó, màu hồng phấn hoa đào rơi xuống, một gốc cây đào vượt qua ước vạn ngàn dặm, từ bắc vực mà đến, đem kia tất sát ma chảo cả lại. Có ý tứ, lại còn có như thế bảo vật. Ma Tôn trong mắt quang mang đại thịnh, giống như là thấy được con mồi. Bạch, cây đào rũi ra một thanh cánh lá, đánh nát thêm tại Viên Phương chuẩn đế trên người quy tắc chỉ lực, tiện thể đem hắn thu nhập hốc cây ở trong. Ma Tôn cũng không thèm để ý, mặc dù cây đào có thể xáo trộn hắn hư ảo trạng thái, nhưng hắn thực lực so cây đào cao hơn quá nhiều, thật muốn đánh cây đào tuyệt đối không phải là đối thủ. Bản nguyên thế giới thụ, thật coi bản tọa không làm gì được ngươi. Có gan ngươi đến a, ai chạy a cũng không phải là người. Mại thanh mại khí thanh âm vang lên, trêu đến trung quanh ma tộc sững sờ. Lời này vừa nói ra, cây đào liền ý thức được mình nói sai. Một cái ma tộc, một gốc cây đào, hai cái cùng nhân tộc tám đời đánh không đến giống loài. Đều do đám kia lão lục, không có việc gì lão nói những lời này làm gì, huyên áo hiện tại nhiều xấu hổ. Cây đào huyễn hóa thành một cái tiểu la lị, tức giận miệng nhỏ không ngừng mắng một ít không làm nhân sự ra hỏa. Mạnh hơn ngươi cây, ta hết thể chặt qua năm quả, nếu như các hạ chỉ có cái này tu vi, cũng không phối sinh trưởng ở mảnh này rừng cây. Ma Tôn nhìn ra cây đào lai lịch, bắt đầu mở miệng uy hiếp nói: "Ngươi rất mạnh, nhưng là so với ta hai vị kia cố nhân, vẫn là kém hơn một chút, nếu như là bản thể đích thân tới, chỉ sợ ta không phải là đối thủ của ngươi." Tiểu La Lệ ngậm một đóa hoa đào, mặt không đổi sắc nói: "Luận thực lực, Ma Tôn bản thể tu vi cao hơn nàng mấy cái cấp bậc, thậm chí trong tộc trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng trước mắt Ma Tôn, chẳng qua là cả người bên ngoài hình chiếu thôi, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cây đào muốn chạy, đối phương cũng ngăn không được. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, động thủ." Một đạo sư hống vang tận mây xanh, bên trên một giây còn ngậm hoa đào Tiểu La Lệ, một giây sau liền bị một con trống rông xuất hiện hoàng kim sư chảo bắt lấy bắp chân, xem như vũ khí đồng dạng đánh tới hướng Ma Tôn. "Tân, ta ngươi." Cây đào sổ một câu nói tục, trong nháy mắt biến thành một thanh mọc đầy hoa đào đại thụ che trời. Ở ba, khói bụi nổi lên bốn phía, to lớn chạc cây phá toái hư không đem Ma Tôn ma khí quét sạch sành sanh, trên đất ma tộc binh sĩ tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới run rẩy phụ phục, tất cả mọi người có thể cảm giác được vị kia Ma Tôn ma uy lại bị cây đào liên tiếp áp chế. Ma Tôn không nghĩ tới từ một nơi bí mật gần đó lại còn ẩn giấu đi một hắn cảm giác không đến cao thủ, nếu như chỉ là cây đào một người đến đây, vậy hắn có niềm tin tuyệt đối đem nó lưu lại, nhưng hôm nay xuất hiện người, lại có thể thôi động thế giới thụ lại không có lưu lại một tia khí tức. Điều này nói rõ hoặc là người này tại cảnh giới của hắn phía trên, hoặc là người này đồng dạng người mang thân hòa thế giới dị bảo hoặc thể chất. So với cái trước, Ma Tôn càng tin tưởng đối phương người mang dị bảo, dù sao ở trên hắn cảnh giới liền dính đến tiên cấp độ, đừng nói này phương thế giới ý chí sẽ dốc toàn lực xuất thủ diệt sát, liền ngay cả tiên giới ý chí cũng sẽ tại hắn dự định giáng lâm cấp thấp thế giới trước tiên xuất thủ chân sát. Ma Tôn một cái thoáng hiện tránh thoát cây đào công kích, đồng thời trong lòng cũng đang thầm mắng, đây rốt cuộc là cái nào tộc bá nhân, cũng dám coi thế giới thụ là thành vũ khí đến dùng. Dù là mạnh như Ma Tôn, cũng chỉ dám vụng trộm chặt một hai quả lạc đàn thế giới thụ bù đắp thân bên trong đạo tắc, về phần coi bọn họ là thành vũ khí đến dùng. Đừng suy nghĩ, ngươi nếu là dám làm như thế, ngày thứ hai bọn hắn tộc trưởng liền sẽ chạy lên cửa để ngươi biết thế giới thụ hoa đảo vì sao lại như vậy đỏ. Tịch diệt thiên táng. Ma Tôn tránh thoát một lần công kích, đang chuẩn bị quay đầu hảo hảo tính sổ sách thời điểm, liền thấy lao sư tử đỏ lên hai mắt, lấy lâm đại ngọc nổ lên liễu rủ tư thái khiêng thế giới thụ hướng mình vào tới, đồng thời cây đảo cùng thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, khí tức thẳng tắp lên cao. Thiên điên. Ma Tôn không dám kinh thường, trong nháy mắt triệu hoán xương liên biến thành tâm chắn ngăn cản phía trước. Cái tên điên này vậy mà thiêu đốt sinh mệnh, ý đồ dùng thế giới thụ cùng hắn tự thân tự bạo cùng ma tôn đồng quy vu tận. Tuy nói ma tôn cảnh giới đã đạt đến thiên đế cảnh giới, nhưng thế giới bản nguyên cây đào tự bạo còn có thể trọng thương hắn, bản thân bị trọng thương tình huống dưới, hắn cũng không dám cam đoan mình ở cái thế giới này an toàn. Dù sao trước đó Viên Phương một đoàn người mang đến cho hắn kinh hỉ đã không nhỏ, ma thân lại cường hắn cũng chịu không được dạng này dày vò a. Vạn nhất lại xuất hiện mấy cái ôm đế binh cùng mình đồng quy vu tận ra hỏa, chỉ sợ vẫn lạc nơi này cũng không phải là không thể được. Nhưng ma tôn trong tưởng tượng bạo tạc xung kích cũng không có đến, chung quanh chỉ còn lại ma tộc binh sĩ kêu rên thanh âm. Giảo hoạt nhân tộc. Ma tôn nhìn xem đã khép lại khe hở, khóe miệng không ngừng có gắp. Một ngày thời gian, lại bị nhân tộc trêu đùa hai lần, ma tôn trên mặt có chút không nhịn được. Thối sư tử, ngươi không cho ta giải thích a. Trên bầu trời, lão sư tử chân đạp tinh hỏa, càng không ngừng hướng phía nam vực bay đi, tại trên lưng của hắn, còn ngồi thế giới thụ huyền hóa mà thành tiểu La Ly cùng Thái Hư chuẩn đế bốn người. Cái gì giải thích? Ngươi vừa mới vì sao lấy ta làm vũ khí? Trung quanh liền ngươi nhất thuật tay, mà lại cũng chỉ có ngươi có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, không cần ngươi dùng ai. Nhân tộc kia tiểu tử a. Tiểu La Ly trong lúc nhất thời bị hắn câu nói này đối không biết trả lời thế nào, chỉ có thể càng không ngừng đánh phía sau lưng của hắn. Ở sau lưng nàng Viên Phương không dám nói lời nào, chỉ có thể yên lặng ôm chặt trên người Tịch Linh kiếm. Thật lâu, Tiểu La Ly hết giận, ngã chống vó nằm tại lão sư tử trên lưng hỏi, cái kia người của ma tộc quá quỷ dị, mặc dù là ngoài thân hình chiếu, nhưng lại có thể che đậy thiên đạo dò xét. Chỉ sợ thế giới này chỉ có ngươi cùng ta mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương a. Thế nhưng là hai chúng ta chỉ có chuẩn đế đỉnh phong tu vi, đại đế cánh cửa đều không có đủ phải, đánh như thế nào qua được tên kia? Tiểu La Lệ mở ra thân hai tay chống cái đầu nói, có thể đánh hắn người cũng không chỉ hai chúng ta. Lão sư tử cười cười, ánh mắt bên trong thêm ra một tia giảo hoạt. Tiểu La Lệ nghe nói như thế, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, không ngừng truy vấn, nhưng lão sư tử cười không nói. Bé gái tốt quan tâm là rất nặng, mắt thấy lão sư tử cố ý treo hắn không nói, tức hồn hển Tiểu La Lệ từ trên đầu giật xuống vài miếng cánh hoa che ở lòng bàn tay, thổi một ngụm sau lại lặng lẽ luồn vào lão sư tử lông bờm bên trong. Hắc hắc, để ngươi không nói thật, đây chính là làm phát bực bản cô nương hạ tràng. Đắc thủ sau Tiểu La Lệ cười giả dối, đá đá Viên Phương cái mông ra hiệu hắn đổi một vị trí. Chương 144, Tề tụ Thương Lam Tông. Lão sư tử tốc độ viễn siêu cùng cấp bậc cường giả, hai ngày không đến thời gian, liền đã vượt qua hai cái đại vực dãy núi, đi tới Thương Lãng Tông phụ cận. Vừa tiến vào nam vực thời điểm, sau lưng Thái Hư chuẩn đế mấy người cũng cảm giác được không thích hợp. Đồng dạng là tới gần trung vực địa phương, bắc vực, đông vực thậm chí có được tiên lộ tây vực đều đã bị ma tộc cường giả công hãm trở thành ma tộc nhạc viên. Nhưng tại nam vực phụ cận, ngoại trừ có cá biệt phát dục không kiện toàn ma tộc bên ngoài, địa phương còn lại vậy mà tìm không ra mấy cái người của ma tộc. Thái Hư mấy người liếc nhìn nhau, lại liên tưởng đến bên cạnh hai cái chí cường giả nói, trong lòng đã đoán ra mấy phần. Nam vực nhất định có thể ngăn cản ma tộc phương pháp, không phải vì sao nơi đây ma tộc như thế thưa thớt? Chẳng lẽ lại ma đầu nhóm lương tâm đại phát, cảm thấy người cùng ma phải cùng hài chung sống, sau đó lại thành lập một người ma vận mệnh thể cộng đồng? Viên Vương sờ lên ẩn ẩn phát đau cái mông, hắn cảm thấy người của ma tộc cũng không có hảo tâm như vậy. Phía trước trường sinh điện, người kia dừng bước. Bá một tiếng, lão sư tử phía trước xuất hiện mấy cái tay cầm quạt giấy tu sĩ ngăn cản đường đi. Lão sư tử cũng không để ý tới, tốc độ ngược lại tăng nhanh mấy phần, cuốn lên gió lốc đem cản đường mấy người lật tung quá khứ. Thật can đảm, đến ta trường sinh điện tị nạn càng như thế bá đạo, thật lân ta trường sinh không người a. Trường sinh điện tu sĩ đứng lên chân đi bụi đất, chỉ vào lão sư tử bay đi phương hướng mắng. Chỉ bất quá, đáp lại hắn chỉ là vài con quạ đen tiếng thê. Khinh người quá đáng, bọn này trung vực tu sĩ thật cho là ta trường sinh điện là nhà bọn hắn đại sảnh a. Một người tu sĩ thân thể run rẩy hô hào. Trong khoảng thời gian này, tiến về nam vực tị nạn tu sĩ nhiều không kể xiết, ngay từ đầu còn có thể biểu hiện ra một bộ khách khách khí khí bộ dáng, đi vào nam vực về sau chọn bái sơn đầu thu hoạch được một khối nghỉ ngơi chỉ điện. Làm nam vực kết nối trung vực bắc đại môn, trường sinh điện có thể nói là đã kiếm được không ít chỗ tốt, phí qua đường nắm bắt tới tay rút gần, liền ngay cả hiện tại đệ tử đều có thể nhân thủ một kiện vương giai binh khí, thậm chí chí tôn binh cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy. Có thực lực thế này, tự nhiên đem chung quanh mấy cái thế lực nhìn không ở trong mắt, nếu không phải là bởi vì ma tộc đột kích, chỉ bằng bực này nội tình, bọn hắn nói cái gì cũng muốn chạy tới Thương Lãng Tông luận bàn một chút. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, theo thị nạn nhân số dần dần tăng nhiều, ngoại lai tu sĩ ngay cả cơ bản nhất lễ phép cũng mất, đi vào nam vực không nói hai lời trực tiếp vượt qua trường sinh điện trốn đến nam vực vùng cực nam, nếu không phải còn có yêu thú xâm lâm cản trở, không chừng liền vượt qua rừng rậm thẳng tới yêu tộc hang ổ trường sinh điện chủ cũng không chịu nổi, mỗi ngày cảm nhận được so với hắn kinh khủng mấy lần khí tức đi tới đi lui, hộ tông đại trận là mở quan nút mở, linh thạch tiêu hao hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, địa chủ nhà lương thực dư nhưng chịu không được dạng này tiêu hao. Thương Lãng Tông. Thời khắc này Thương Lãng Tông đã toàn diện tiến vào trạng thái khẩn cấp, tất cả trưởng lão đệ tử toàn bộ trở về tông môn, liền ngay cả ngày bình thường thích tại ngoài cửa lớn tản bộ hộ tông thần thú đều lui to lớn cửa bên trong. Chỉ bất quá, thời khắc này Lý Phong Điền có chút nhức đầu, hắn chính cầm một bản dài đến hơn 10 mét danh sách cẩn thận nghiên cứu. Nhìn một lát, hắn chậm rãi thả ra trong tay kính lút, chất vấn người phụ trách sự tình trưởng lão. Ngươi nói danh sách này bên trên đều là ta Thương Lãng Tông bên ngoài du lịch đệ tử. Thiên Chân Vạn Sắc A tông chủ, những này danh sách thế nhưng là lão hủ không ăn không uống dùng dòng dã 7 ngày 7 đêm mới đến danh sách. Tại bên cạnh hắn, một cái vành mắt đen nhánh, hai mắt vô thần còn hai chân phát run trưởng lão vội vàng trả lời. Lý Phong Điền mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, nếu không phải danh sách trong tay nhìn có chút sức thuyết phục, hắn thậm chí hoài nghi cái này trưởng lão là không phải trốn ở nơi nào đó vụng trộm phần thưởng mình 7 ngày 7 đêm. Nếu là tông môn đệ tử, vậy liền sắp xếp tất cả đỉnh núi tạo thành hàng ngũ chiến đấu, tất cả đỉnh núi tự hành làm tốt an trí công việc. Lý Phong Điền đem danh sách để ở một bên, sờ lên cái mũi nói. Nghe nói như thế, Thiên Cơ chân nhân không vui. Tông chủ, ngươi biết, ta Thiên Cơ Phong đệ tử đông đảo, nhưng địa bàn cứ như vậy một chút xíu, nếu không.
Hả? Lý Phong Điển nhìn hắn một cái, muốn nhìn một chút Thiên Cơ chân nhân cái này lão tiểu tử lại đánh cái gì chủ ý xấu. Nhìn thấy Lý Phong Điển ánh mắt, Thiên Cơ chân nhân cả gan tiếp tục nói ra, ta nhìn Thái Thanh Phong bên kia liền mấy người đệ tử, nếu không ta rời đi qua hỗ trợ chiếu khán một phen, tiện thể chỉ điểm một chút ta mấy cái kia sư đệ tu hành. Lời này vừa nói ra, mấy cái Thiên Cơ trưởng lão cũng phụ họa nói a đúng đúng đúng. Lý Phong Điển sắc mặt khó coi, khoe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Khá lắm, đây là đánh lên Thái Thanh Phong chủ ý, ngươi là gan như thế lớn, nhà ngươi lão tổ có biết không? Ngay tại Lý Phong Điền vẻ mặt tươi cười chuẩn bị cho Thiên Cơ chân nhân chỉ một đầu tiền đồ tươi sáng thời điểm, một cỗ thuộc về chuẩn đế khí chẳng từ xa mà đến gần hướng phía Thương Lãng Tông mà tới. Trước cổng chính, Thương Lãng Tông hộ tông thần thú đang cùng một đầu sư tử đối lập mà xem. Lão sư tử một mặt bất đắc dĩ, sớm tại luân hồi đạo trận, hắn liền cảm giác được ngoại giới có ma tộc khí tức, làm Khương Phàm trên danh nghĩa người hộ đạo, tự nhiên muốn đem hắn thế lực phía sau cùng nhau bảo vệ, thế là hắn tìm đến Khương Phàm nói rõ tình huống, cũng lấy được hắn lệnh bài xem như tín vật tiến về Thiên Khôn đại lục. Thật không nghĩ đến cái địa phương quỷ quái này lại còn có như thế đặc biệt hộ tông thần thú. Lão sư tử nhìn xem đầu kia cùng mình chiều cao không sai biệt lắm màu xanh sâu gióm, không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác trên thân ngứa một chút, nói không chừng chính là trước mắt cái này thần thú đặc thù thiên phú, vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Giang có ở giữa, Lý Phong Điền mấy người đi ra, sau lưng hắn lại lục tục ngao ngoe bay tới mấy cái trung vực thánh chủ cấp bậc nhân vật. Thái Hư chuẩn đế, Viên Vương chuẩn đế, các ngươi đây là? Nhan Tử thánh chủ đi lên trước hỏi. Làm thánh địa thánh chủ, nàng tự nhiên nhận biết Thái Hư mấy người, chỉ bất quá bây giờ Thái Hư mấy người khí tức bề ngoài, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Nhan Tử thánh chủ, chúng ta tiến về ám sát Ma Tôn, không nghĩ tới chênh lệch quá lớn bị hắn gây thương tích, là hai vị này tiền bối đã cứu chúng ta. Thái Hư chuẩn đế từ lão sư tử trên lưng trượt xuống để giải thích nói. Cùng lúc đó, lão sư tử cũng mở miệng nói ra, ta thụ Khương Phàm nhờ và đến đây, đây là lệnh bài của hắn. Đang khi nói chuyện, Khương Phàm lệnh bài được đưa đến Lý Phong Điền trong tay. Giờ phút này Nhan Tử thánh chủ ngay tại không ngừng đánh giá tiểu La Ly cùng lão sư tử, Thái Hư chuẩn đế cảnh giới nàng là biết đến, huống hồ Viên Phương chuẩn đế vẫn là cổ tộc truyền nhân, người mang vô thượng đế binh. Hai người này sức chiến đấu có thể nói đương kim thế giới số 1, đồng thời còn có hai cái chuẩn đế bảo vệ ở một bên, lực chiến đấu như vậy đặt ở bất luận cái gì một chỗ, đều là nghiền ép tồn tại. Chỉ có như vậy sức chiến đấu, bị Ma Tôn đánh khí tức bề ngoài, cái kia có thể từ Ma Tôn trong tay cứu bọn hắn hai người, lại nên mạnh bao nhiêu. Lý Phong Điện cầm lệnh bài cẩn thận cảm thụ, đang nghe Khương Phàm không việc gì về sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị, đã là Khương Phàm sư đệ hảo hữu, không bằng tạm thời lưu tại ta tông, để thương thảo đối địch kế sách. Lão sư tử không hề nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, Viên Vương mấy người liếc nhìn nhau, cũng đều đáp ứng. Chỉ có Thái Hư chuẩn đế mặt lộ vẻ khó xử, nhiều lần muốn nói lại thôi. Chương 145, ngươi nói đây là các ngươi tông môn một cái phong. Viên Vương nhìn thấy Thái Hư chuẩn đế dáng vẻ, hơi nhíu lên lông mày, làm vạn năm lão hưu, hắn làm sao không biết Thái Hư suy nghĩ trong lòng. Hắn cùng cái khác hai cái chuẩn đế đều là độc hành hiệp, trên đại lục này cũng không có truyền thừa, nhưng là Thái Hư chuẩn đế không giống, làm thánh địa lão tổ, hắn lo lắng hơn mình đổ tử đổ tôn an nguy. Tiên bối, tại hạ còn có một chuyện chưa hết, còn xin. Thái Hư chuẩn đế chắp tay, đối lão sư tử ngôn từ luyện chuyển mở miệng, chỉ bất quá lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm quen thuộc. Lão tổ, thật là ngươi sao? Ta nhưng quá nhớ ngươi. Đám người về sau, một tên cao lớn thu kịch tu sĩ trẻ tuổi xuyên qua đám người, ông Thái Hư chuẩn đế đuổi liền bắt đầu gào khóc. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại lão tổ. Ô ô ô. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Thái Hư chuẩn đế mặt đen lại. Viên Vương liếc nhìn nam tử, mới phát hiện người này đúng là Tiêu Giao các chủ, cũng là Thái Hư chuẩn đế thân truyền đại đệ tử Huyền Cơ Vô Vọng. Huyền Cơ, ngươi làm sao tại cái này? Viên Vương có chút ngoài ý muốn. Sơ tại trước đó Thái Hư chuẩn đế liền đã hướng từng cái thánh địa phát ra chuyển di cái khác đại vực giữ lại thực lực tin tức, các đại thánh địa tiếp vào tin tức sau cũng đều tìm nơi nương tựa đến minh hữu của mình thế lực ở trong. Nhưng Tiêu Giao các minh hữu tại Bắc vực, cùng Nam vực giống như kém cách xa vạn dặm a. Thái Hư chuẩn đế cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn đều làm tốt đường vòng đông vực lại tiên về Bắc vực dự định, hiện tại xem ra giống như cũng không nhất thiết phải thế. Nhìn thấy Thái Hư cùng Viên Phương chất vấn ánh mắt, Huyền Cơ Vô Vọng ngáp úng, ánh mắt trốn tránh không dám trả lời, chỉ bất quá thỉnh thoảng nhìn về phía Nhan Từ thánh chủ ánh mắt bắn hắn. Làm sao bây giờ? Ta mang theo toàn bộ thánh địa người đi theo tình nhân cũ chạy, lão tổ biết có thể hay không cho ta. Online các loại, rất cấp bách. Khu khu. Lý Phong Điện tức thời ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, các vị tiền bối, là như vậy. Tại Lý Phong Điện giải thích xuống, mấy người đối bây giờ Nam vực hiện trạng có đại khái hiểu rõ. Thánh địa di chuyển, vốn là một kiện khó mà che lấp sự tình, từ khi Dạ Liêu thánh địa bắt đầu đi về phía Nam vực di chuyển về sau, không biết từ chỗ nào truyền ra tin tức, nói Nam vực có đối kháng ma tộc bí bảo. Kết quả là, ngoại trừ một chút tiểu môn tiểu phái tìm cái chỗ bí ẩn trốn đi bên ngoài, cơ hồ tất cả trung vực thế lực lớn cũng bắt đầu hướng phía Nam vực di chuyển. Người tại đối mặt không biết nguy hiểm thời điểm, dễ dàng sinh ra từ chúng tâm lý, dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Tại Huyền Cơ Vô Vọng suy tư 3 giây đồng hồ về sau, Tiêu Giao các cũng gia nhập Nam rời trong đại quân, trong lúc nhất thời toàn bộ trung vực cơ hồ đều đang hướng phía Nam vực đi đường, thậm chí cái khác mấy cái đại vực thế lực cũng hướng phía Nam vực đuổi. Biết được toàn bộ Tiêu Giao các cùng thánh địa thế lực đồng đều tại Nam vực dàn xếp về sau, Thái Hư mấy người hơi yên lòng một chút. Thái Thanh Phong, Lý Phong Điền đem tân khách Chu cùng cây đảo mấy người dẫn tới Thái Thanh Phong trấn núi. Nơi đây chính là Khương Phàm tiểu sư đệ đạo trưởng. Các vị tiền bối nếu là tiểu sư đệ hảo hữu, vậy liền tạm thời ở đây ủy khuất một chút. Lão sư tử cùng cây đào ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng, vừa vặn sau mấy cái chuẩn đế thì là trừng lớn hai mắt nhìn xem cái này có vẻ như tiên giới địa phương. Cái này, ngươi nói đây là các ngươi tông môn một cái phong.
Viên Vương chuẩn đế có chút không dám tin tưởng, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, cơ hồ là đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có, dù là chính là một con chó tại cái này không ăn không uống tu luyện cái 10 năm, chỉ sợ cũng phải trở thành một con đại yêu a. Bảo địa như thế, vì sao trước đó chưa từng nghe thấy? Chẳng lẽ lại cái này Thương Lãng Tông là ẩn thế tông môn? Nhưng vì sao ở đây tu luyện tu sĩ cảnh giới như thế thấp? Viên Vương nhìn xem chung quanh đảo hang tu luyện tu sĩ, trong lòng không ngừng mà toát ra đủ loại nghi vấn. Hơi dừng lại, lão sư tử tại Lý Phong Điền dẫn đầu dưới, cầm trong tay trên lệnh bài núi. Bây giờ Thái Thanh Phong đã sơ bộ có thánh địa quy mô, vô luận là sân bãi kiến trúc vẫn là nhân số bên trên đều tại hướng thánh địa làm chuẩn, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Thái Thanh Phong bên trên đã dung nạp mấy trăm hào dạ Liêu thánh địa trưởng lão đệ tử. Bây giờ lại có lão sư tử cùng cây đào mấy cái chuẩn đế gia nhập, đơn thuần thực lực, Thái Thanh Phong thành tiên khôn đại lục mạnh nhất tồn tại. Lý Phong Điền hướng phía nơi xa vẫy vẫy tay, ba nam một nữ cười mỉm từ đằng xa đi tới. Cái này ba cái chính là Khương Phàm thân truyền đệ tử. Lý Phong Điền dần dần giới thiệu. Lão sư tử rũ cụp lấy đầu, đối với những người này tộc tu sĩ, hắn cũng không phải là rất để ý, nếu không phải Khương Phàm đối với tông môn chấp niệm quá sâu, hắn cũng sẽ không ra tay, nhiều lắm là tại cây đào hãm sâu khốn cảnh thời điểm ra tay rút một chút, sau đó hung hăng dọa dẫm một phen. Nhưng lại tại ánh mắt của hắn cùng Tiêu Khổng đối mặt một cái mắt, hắn vậy mà cảm giác được một cô đã lâu khí tức. Hắn không tự chủ tìm kiếm lấy trong đầu ký ức, ý đồ tìm ra cùng trước mắt tương tự một màn kia, nhưng càng là truy tìm, đại não càng là trống không, tựa như là mệnh trùng chú định, không có chút nào tung tích mà theo. Ngoại trừ lão sư tử, cây đào cũng phát hiện mấy người kia không tầm thường, cái kia đứng tại thủ vị thanh niên áo trắng, tuổi còn trẻ lại người mang nhiều phần khí tức, trong lúc mơ hồ tản ra khí thế, liền ngay cả mình cũng suy nghĩ không thấu. Về phần bên cạnh cái kia tay cầm lưỡi búa cơ bắp mấy nam, trên thân vậy mà dính đến thời gian cùng luân hồi đạo tắc, đây chính là 3000 đại đạo bên trong cấp cao nhất tồn tại. Thế giới này, không, dù là tiên giới cũng không có mấy cái thức tỉnh thời gian đạo tắc cường giả a. Cây đào nhỏ ánh mắt đánh giá phía sau bọn họ vị kia lạnh lùng tóc trắng kiếm tu, khóe miệng trong lúc lơ đãng nở một nụ cười, nàng đương nhiên nhận biết Sở Hà, dù sao Bắc vực miếu hoang phát sinh sự tình để như cũ rõ mồn một trước mắt. Về phần cuối cùng vị kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, Tiểu La Lệ thì là cảm thấy một tia thân cận ý vị, không tự chủ được đi vào bên cạnh của nàng mở to mắt to dò xét nàng. Thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tiểu La Lệ hai mắt tỏa ánh sáng, gốm sứ tay nhỏ nắm chắc liệu như yên ngọc thủ không chịu buông ra. Là thật là quả đào tinh bản tinh. Nhìn thấy đáng yêu như vậy Tiểu La Lệ, Liễu Như Yên lập tức tản ra tình thương của mẹ Quan Huy, một thanh ôm lấy Tiểu La Lệ. Ha ha ha, thật đáng yêu tiểu bằng hữu, sư huynh, ngươi nói có đúng hay không sư tôn nữ nhi nha. Liễu Như Yên cảnh giới tương đối thấp, tự nhiên nhìn không ra Tiểu La Lệ tu vi, chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng đáng yêu, liền vui vẻ hỏi. Mọi người tại đây nghe đến lời này, đều dọa đến giật cả mình. Đặc biệt là Nhan Từ Thánh Chủ, nhìn thấy nhà mình hảo đồ đệ lại đem một vị có thể án lấy Viên Vương chuẩn đế truy trí cường giả xem như bút bê đồng dạng ôm vào trong ngực, dọa đến trong lòng không ngừng phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Tiểu La Ly không thèm để ý chút nào, thậm chí dùng sức cọ sát khuôn mặt của nàng, trêu đến Liễu Như Yên khanh khách cười không ngừng. Thời gian đi vào ban đêm, Thương Lãng Tông tổ lăng lối vào. Một bóng người thừa dịp bóng đêm hiểm hộ, dọc theo vách đá đi tới cửa vào bên cạnh, theo trận pháp quang mang lấp lóe, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 146, đại đế xuất thế. Ngày thứ hai, Lý Phong Điền đen vành mắt triệu tập mấy cái phong chủ hợp. Tình thế nghiêm trọng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đêm qua tổ lăng lại chỉ còn lại không tới một tay số lượng lão tổ. Đôi này Thương Lãng Tông mà nói đơn giản chính là hủy diệt tính đả kích, phải biết, Thương Lãng Tông sừng sững tại Thiên Khôn Đại Lục vạn năm không ngã lớn nhất nội tình, chính là tổ lăng bên trong nằm lão tổ. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thương Lãng Tông chỉ còn lại 8 cái đem ra được lão tổ, ngươi để Lý Phong Điền làm sao không đội? Những người khác có lẽ không biết, nhưng Lý Phong Điền làm từ trước tới nay công trạng cao nhất tông chủ, hắn đối tổ lăng chỉnh thể chiến lực có thể nói hiểu rõ. Mấy cái này lão tổ mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng đặt ở trước đó tổ lăng cũng liền xếp tại đã trên trung đẳng trình độ, lấy ra hù dọa một chút bản địa thế lực vẫn được, về phần cùng ma tộc cứng rắn, vậy vẫn là quên đi thôi. Nếu không, tìm một chỗ giấu đi tiếp tục cầu. Lý Phong Điền đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, sau đó lại lắc đầu phủ định. Lưu thủ tổ lăng lão tổ đã ám chỉ qua hắn. Trận chiến này dính đến Thương Lãng Tông tại tiên giới bố cục, trận đầu tức quyết chiến, nhất định phải đem ma tộc người tới chôn vùi tại Thiên Khôn Đại Lục. Nhìn thấy Lý Phong Điền dần dần phát điên trạng thái, còn lại mấy cái phong chủ không rõ ràng cho lắm, nhao nhao nhìn về phía Thiên Cơ chân nhân, ý đồ để hắn mở miệng đường cái này chim đầu đàn. Không có cách, ở đây mấy cái phong chủ, liền Thiên Cơ chân nhân chiến lược thấp nhất, hoặc là chịu tông chủ nam tử đánh đơn, hoặc là chịu cái khác phong chủ hỗn hợp đánh kép, dù sao cũng phải chọn một. Thiên Cơ chân nhân nhìn thấy chung quanh mấy cái phong chủ dần dần biến thái ánh mắt, trong nháy mắt minh bạch vì cái gì buổi sáng lúc ra cửa khỏe mắt nhảy lợi hại như vậy. Bất quá, Thiên Cơ người thế nào? Dù là lao tổ nằm tiên vào cũng còn muốn sốc lên muốn phí bịt miệng tồn tại, làm sao lại theo ý nguyện của bọn hắn? Tốt, đã các ngươi không mở miệng, vậy ta cũng không mở miệng, luận ngồi xuống bản đạo gia còn không có sợ qua ai. Thiên Cơ chân nhân trực tiếp tới một chiêu lão tăng nhập định, hai mắt vừa nhắm trực tiếp mở bảy, chủ đánh chính là một cái nghe theo bản tâm. Ma tộc bức kích, bây giờ Thương Lãng Tông cường giả tụ tập, các vị cảm thấy nên như thế nào ứng đối chuyện kế tiếp? Lý Phong Điện khôi phục thanh minh, lái chậm chậm miệng. Phong Sơn, Bế Tông. Thân ẩn chân nhân vẫn là trước sau như một ủng hộ tông môn mơ hồ phương châm. Lời này vừa nói ra, còn lại mấy cái phong chủ đều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Thương Lãng Tông cất ở đây lâu như vậy, chính là bằng vào không gây chuyện cái này một giới khiến cầu đến bây giờ. Bây giờ nhiều cường giả như vậy đi vào Thương Lãng Tông, mặc dù trong thời gian ngắn bọn hắn có thể giấu được, nhưng giấy không thể gói được lửa, thời gian dài kiểu gì cũng sẽ nhìn ra mánh khỏe. Nếu là Minh Hữu, nhìn ra một bộ phận thực lực thật cũng không cái gì, nhưng vạn nhất bị hữu tâm người phát hiện không thể cho ai biết bí mật, mang tới sẽ là vô tận tai nạn. Loại tình huống này thế nhưng là từng có tiền lệ. Lý Phong Điền nhẹ gật đầu, bây giờ, Tổ Lăng là Thương Lãng Tông bí mật lớn nhất, vạn nhất bị hưu tâm người tiết lộ tin tức truyền đến ma tộc trong hai, Thương Lãng Tông liền sẽ trở thành ma tộc tiến công trọng điểm đối tượng, bằng vào bây giờ còn sót lại 8 cái lao tổ, căn bản là không có cách chống cự. Lý Phong Điền cũng nghĩ qua triệu hoán tiên giới lao tổ trở về, nhưng Tổ Lăng lão tổ nghe nói sau thì là lắc đầu nói cho hắn biết, bây giờ truyền tống không gian đã bị ma tộc sử dụng bí pháp đánh nát, Thiên Khôn đại lục không thể thừa nhận ngoại lai cường giả. Huống hồ tiên giới cũng ngay tại kinh lịch một trận đại biến, các lao tổ sau khi tỉnh dậy trực tiếp được triệu hoán chi tiên giới trợ giúp, Thiên Khôn đại lục chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Phong Điền mở ra hai tay, đem Tổ Lăng cùng tiên giới tình huống đại khái nói một lần. Mấy cái phong chủ trong lúc nhất thời cũng mất ý nghĩ, nhao nhao cúi đầu không nói thêm gì nữa. Muốn ta nói, chúng ta cầu lâu như vậy, cũng là thời điểm hoạt động tay chân một chút. Đời thứ nhất tiền bối từng nói qua, chúng ta sở dĩ giấu đi, chính là vì tại ứng đối nguy cơ thời điểm có năng lực tự bảo vệ mình. Một vị tránh né, đây không phải là cầu, là sợ. Thiên Cơ chân nhân mở hai mắt ra, đục ngờ gờ ở u ánh mắt bên trong tản ra một tia thanh tịnh, lưu quang đạo vận lúc sáng lúc tối lấp loé ở giữa. Thiên Cơ nói không sai, chúng ta chú ý cẩn thận, cũng không có nghĩa là muốn trốn tránh. Huống hồ Thiên Khôn đại lục là chúng ta căn cơ sở tại, chúng ta có thể chạy trốn tới chỗ nào? Lý Phong Điện lại khôi phục đấu trí, con mắt tản ra không giống hào quang. Mấy cái phong chủ nghe nói như thế, cũng minh bạch tông chủ ý nghĩ, bắt đầu thảo luận đối địch kế sách. So với tông chủ điện đội vã cuối cùng, Thái Thanh Phong thì là một bức nhân gian mỹ hảo bức tranh. Mấy ngày nay Tiểu La Lệ một mực đi theo Liễu Như Yên cái mông về sau, liền ngay cả đi ngủ đều cùng một chỗ. Trong bất chi bất giác, Liễu Như Yên tu vi đột phá đến thánh nhân cảnh giới, cũng không biết vì sao thiên đạo tựa hồ quên hàng lôi kiếp sự tình, thành thánh cùng ngày chỉ nghe được hai tiếng ngắn nhỏ vô lực tiếng sấm, to cỡ miệng chén lôi kiếp là một chút cũng không có gặp. Lão sư tử cùng Thái Hư mấy người bị một màn này chấn người, yêu, đều tê. Có người độ kiếp bị đánh thành tê liệt, có người độ kiếp cười đến nhánh hoa run rẩy. Có đôi khi người với người chênh lệch, so với người cùng chó chênh lệch đều lớn. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Diệp Tần bốn người cùng lão sư tử mấy người dần dần quen thuộc. Tại cây đào cùng lão sư tử chỉ đạo dưới, Diệp Tần, Tiêu Khổng, Sở Hà ba người cũng đều phá cảnh thành thánh. So với Khương Phàm cái này vung tay trưởng quỹ, mấy cái chuẩn đế thì lộ ra chuyên nghiệp rất nhiều. Đặc biệt là lão sư tử, hắn nhìn thấy mấy người thiên phú về sau, thậm chí hoài nghi Khương Phàm không một hạt bụi đạo thể có phải hay không từ đệ tử của hắn trên thân giành được. Dù sao tiểu tử kia ngộ tính hoàn toàn cùng thực lực của hắn không xứng đôi, nếu không phải nhìn thấy Diệp Tần mấy người còn có thể trên Thái Thanh Phong lanh lợi cười cười nói nói, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp chạy đến Luân Hồi Đạo trận níu lấy Khương Phàm cổ áo giống to một câu phung phí của trời a. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là nửa năm trôi qua. Trong lúc đó, đại đa số thế lực đã đi vào Nam vực, nhân tộc dần dần tạo thành một cái liên minh. Trong đó, Thương Lãng Tông thu nạp thế lực nhiều nhất, trong lúc vô hình đã trở thành một cái siêu cường thế lực. Tại Thái Hư chuẩn đế ảnh hưởng dưới, đại bộ phận thế lực lấy Thương Lãng Tông cầm đầu, Lý Phong Điển liền để liên minh thế lực đổi lại Thương Lãng Tông đặc chế đạo bào. Đám người ngay từ đầu không rõ ràng cho lắm, thẳng đến về sau trông thấy người mặc đạo bào Thương Lãng Tông đệ tử rắn rắn chắc chắc chịu ma tộc tu sĩ một kích toàn lực sau còn có thể chạy xuống chuyện trò vui vẻ hình tượng, mọi người mới kịp phản ứng cái này rách dưới đạo bào lại là một kiện hiếm có bà bối. Chỉ bất quá, làm xong chuyện này về sau, Lý Phong Điện liền tùy tiện tìm cái có, tuyên bố thoái vị Thái Hư chuẩn đế, để mọi người không nghĩ ra. Ngươi làm cái minh chủ liền vì phát một bộ chế phục. Bất quá mọi người cũng không xoắn xuýt việc này, dù sao Thái Hư chuẩn đế thủ hộ Thiên Khôn đại lục nhiều năm, hắn đến lãnh đạo liên quân càng khiến người ta tin phục, thế là tại Thái Hư chuẩn đế tiếp bằng dưới, càng nhiều tu sĩ gia nhập vào liên quân đội ngũ ở trong. Không biết là kiêng kỵ liên quân thực lực vẫn là có cái khác chuyện trọng yếu hơn, ma tộc đối với Nam vực xâm phạm số lần kịch liệt hạ xuống, hai phe cứ như vậy canh giữ ở Nam vực cùng Trung vực đường ranh giới dương mắt nhìn. Bắc vực, tiên lộ cửa vào. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang phá thiên thế, linh khí quanh quần tiên lộ cửa vào như là mạng nhện đột nhiên nổ tung, một sợi hào quang thoáng hiện, đầy trời linh khí đột nhiên bạo động, hiện lên vòng xoáy chạm tràn vào vậy sẽ phá chưa phá khe hở ở trong. Ta chính là đại đế, phá. Hồng Trung đại lữ thanh âm tại xung quanh nổ bể ra đến. Nương theo lấy một trận uy áp của tới, vô số tu sĩ tại cố khí thế này ảnh hưởng dưới nhau nhau nằm rạp trên mặt đất. Một chút thực lực đạt đến thánh nhân cảnh giới cường giả, không ngừng thôi động linh khí chống cự, ý đồ thấy rõ trong hư không người tới diện mạo. Chỉ gặp dạng nước trong hư không, vô tận hào quang tràn ra, loại kia quang mang bảy biện ra cực đoan lộng lẫy chi sắc, nhưng cùng lúc cũng cho người cực đoan nguy hiểm. Cùng lúc đó, trung vực vực sâu, Ma Tôn sắc mặt trắng bệch nằm nghiêng tại Bạch Cốt Vương tọa phía trên, âm nhu dưới khuôn mặt nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Thế giới này, rốt cục ra một tôn đại đế. Chương 147, Vô Tâm đại đế thể nghiệm thể. Ngập trời tiếng sấm vang vọng toàn bộ đại lục, đen nhánh hư không khe hở giống cái phêu thôn tính lấy xung quanh linh khí, mọi người nhao nhao phóng ra bước chân hướng nơi đây chạy đến, y đổ thấy đại đế phong thái. Thời khắc này tiết lộ, giống như vào đông vừa kết băng mặt hồ, theo kia một nhóm dấu chân bước qua, lưu lại từng tia khe hở. Lão nạp xong rồi. Ha ha ha, lão nạp rốt cục thành đế. Ha 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 ha. Điên cuồng tiếng cười tràn ngập phiến thiên địa này, cùng lúc đó, Tây vực Phật tổ xuất linh Phật môn thế lực cũng chạy tới nơi đây, trông thấy trên trời đạo thân ảnh, kia sau sắc mặt vui mừng, nhao nhao quỳ xuống đất thăm viếng. Chúc mừng lão tổ thành tựu đại đế chi vị. Giờ phút này vui vẻ nhất không ai qua được Phật tổ, Tây vực biệt khuất lâu như vậy, rốt cục ra một tôn đại đế cường giả, ngày sau Phật môn quật khởi còn không phải chuyện ván đã đóng thuyền. Một nhà vui vẻ một nhà lo, so với thành tựu đại đế chi vị Vô Tâm, cái khác tiến vào tiên lộ cường giả thì là mặt mũi tràn đầy ưu sầu từ tiên lộ bên trong bước ra. Vô Tâm chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, cũng không để ý tới, dù sao hiện tại hắn là thiên đạo người phát ngôn, mà thế giới này cường giả không có chỗ nào mà không phải là người mang thiên đạo khí vận người, nếu như đại khai sát giới sẽ ảnh hưởng đến thiên tâm ấn kỳ dung hợp tiến độ, đối Vô Tâm mà nói trăm hại mà không một lợi. Còn nữa bây giờ đã là hết thảy đều kết thúc, bọn hắn không phục cũng chỉ có thể kìm nén. Về phần những cái kia cùng Vô Tâm phát sinh tranh chấp cường giả, tất cả đều vẫn lạc tại tiên lộ ở trong thành chất dinh dưỡng, chỉ có mấy cái lao lục đào thoát thôi. Vừa nghĩ tới kia mấy trương gương mặt, Vô Tâm cả người đều không tốt, hắn thể nhất định phải tại về tiên giới trước đó chấm dứt đối phương tính mệnh. Vô Tâm há to miệng, đang nghĩ ngợi mở miệng, liền cảm giác được một cỗ nồng đậm ma khí đánh tới. Ma khí? Thế giới này lúc nào xâm nhập vào người của ma tộc? Vô Tâm không dám kinh thường, người của ma tộc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho dù là thượng giới Phật tu cường giả, cũng không ít vẫn lạc tại ma tộc trong tay. Huống hồ đối phương khí thế hùng hổ mà đến, nhất định là có chỗ chuẩn bị, một trận chiến này Vô Tâm cũng không muốn đánh. Mây đen cuồn cuộn, qua trong giây lát đã đi tới bọn hắn trước mặt. Ma tộc, đi mau. Đi. Ngươi ngốc à, không nhìn thấy trên trời đứng đấy một tôn đại đế a? Đại đế xuất thủ còn không đưa tay ở giữa trấn áp đối phương. Nhìn nhiều nhìn, vạn nhất từ đó ngộ ra cơ duyên gì đâu. Đại bộ phận tu sĩ nhìn thấy ma tộc giáng lâm về sau, trước tiên lựa chọn đi đường. Nhưng mà, cũng có một chút gan lớn lựa chọn ở phía xa quan sát, cũng xuất ra ảnh lưu niệm thạch ghi chép, y đồ bán cái giá tốt. Khí tức của ngươi. Không đúng, ngươi không phải ma tộc. Vô Tâm cau mày, hắn vậy mà thấy không rõ người trước mắt chân thực tu vi. Hắn nhưng là đại đế, đứng tại thế gian này đỉnh cao nhất tồn tại. Nói một cách khác, cho dù là đồng cấp cường giả, hắn cũng có thể thấy rõ ràng tu vi chân chính, chớ nói chi là nơi đây thiên đạo suy nhược, không thể thừa nhận thứ hai tôn đại đế xuất thế. Mà bây giờ, lại có một loại siêu thoát quy tắc bên ngoài lực lượng, trở ngại lấy thần trí của hắn dò xét, cái này khiến hắn làm sao không hoảng hốt. Ta là ma tộc. Người trước mắt cười, vươn ma tộc mang tính tiêu chí cánh, bất quá là ma tộc bên trong tương đối đặc thù cái chủng loại kia. Có ý tứ gì? Vô Tâm cưỡng ép trấn tĩnh nói. Hắn rất muốn hiện tại liền bóp nát phá giới phủ, truyền tống về tiên giới. Nhưng thể nội thiên tâm ân ký có tư tưởng của mình, mỗi khi Vô Tâm trong lòng nổi lên ý nghĩ này thời điểm, tu vi của hắn liền sẽ không ngừng. Tại chuẩn đế đỉnh phong cùng đại đế sơ kỳ vừa đi vừa về hoán đổi, mà phá giải truyền tâm phù, chỉ có thể đại đế cường giả mới có thể sử dụng. Chuẩn đế tu sĩ cưỡng ép sử dụng, hoặc là bị tiên giới không gian cương phong xé nát, hoặc là mê thất tại thất lạc không gian ở trong đánh mất bản thân. Nhưng từng nghe nói ảnh ma tộc. Ma tôn nhếch miệng cười một tiếng, xâm nhiên răng nanh lộ ra. Ảnh ma tộc. Vô Tâm nhanh chóng tìm kiếm tiên giới ký ức. Một đoạn liên quan tới ảnh ma tộc ký ức hiện lên ở đầu óc hắn ở trong. Ảnh ma tộc là ma tộc bên trong dị loại, có thể dựa theo bản thể một phần vạn lực lượng phục khắc thực thể ma tộc chiến sĩ. Mặc dù phục khắc chiến sĩ thực lực không mạnh, nhưng là chỉ cần ma khí đầy đủ, tạo ra ma tộc số lượng không có hạn mức cao nhất. Bên này ngươi vừa mới cắt một cái, một giây sau một cái khác liền nhào ngươi trên mặt. Mà lại tục truyền nghe, ảnh ma tộc bản thể trời sinh liền có được lực lượng cực kỳ kinh khủng cùng tốc độ, liền ngay cả năng lực phòng ngự cũng có thể xưng vô địch. Bằng vào đặc điểm này, ảnh ma tộc trở thành nhất làm cho người đau đầu chủng tộc một trong. Vô Tâm mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn không nghĩ tới thành đế sau đụng phải đối thủ thứ nhất giống như này khó chơi. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào trốn qua thiên đạo truy sát, nhưng bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này cùng mình chuyện trò vui vẻ, tuyệt đối không phải loại lương thiện, thậm chí có thể là đã thức tỉnh ma tộc bản mệnh thiên phú ma tôn cường giả. Hả? Thức tỉnh thiên phú? Vô Tâm hai mắt tỏa sáng, trong đầu nghĩ đến một cái khả năng. Xem ra ngươi đã biết ta là ai, kia liền càng không thể để ngươi xuống nữa. Ma tôn sát ý lặng yên tràn ngập, tinh hồng sắc cự nhãn từ trên bầu trời quan sát nhân gian, mọi người tại đây phảng phất bị cái gì đại khủng bố để mắt tới, hai chân giống như là giót xi măng nặng nề không cách nào nà gì, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất chờ đợi thẩm phán giáng lâm. Phốc 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 phốc. Màu đỏ cự nhãn phạm vi bao trùm rất rộng, trong chớp mắt đã có hàng ngàn hàng vạn cái tu sĩ bạo thể mà chết, chết tại này đôi kinh khủng cự nhãn phía dưới. Vô Tâm biết đối phương làm việc quỷ dị, vừa ra tay chính là sát chiêu. Kim quang lấp lóe, một cây ngưng tụ năng lượng màu vàng nóng trường thương hiện lên ở Vô Tâm đỉnh đầu, vô số ảo diệu phạn văn quấn quanh trong đó, một giây sau, xen lẫn lực lượng hủy diệt trường thương thẳng tắp bắn về phía màu đỏ cự nhãn. Oanh ba! Hủy thiên diệt địa lực lượng chút xuống ra, vô số người chỉ cảm thấy thần hồn rung động, một giây sau liền cảm nhận được đại đế cường giả thủ đoạn. Theo một đạo nhìn không thấy trong suốt vòng sáng khuấy động ra, xung quanh cự thạch, cây cối, thậm chí linh khí đều bị dẫn bạo, toàn bộ sân bãi biến thành một vùng phế tích. Khự khựu cờ hờ u. Vô Tâm che ngực, áo cà sa màu đỏ bên trên tăng thêm hai điểm đỏ tươi. Trái lại Ma Tôn, chỉ là rủi rủi con mắt, liền như không việc đứng tại chỗ cũ. Ngoài thân hình chiêu có thể chống cự thế giới này tu sĩ công kích, nhưng làm thiên đạo người phát ngôn đại đế, nắm trong tay thiên tâm ân ký, đối đạo này hình chiếu còn có thể tạo thành tổn thương, cho nên Ma Tôn mới có thể trước tiên từ trung vực vượt giới mà đến, diệt sát giới này đại đế. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có kia bật vô âm tín không một hạt bụi đạo thể. Ma Tôn không chút nào hoảng, cỗ này phân thân thực lực đạt đến thiên đệ cấp độ, đối phó vừa mới dung hợp thiên tâm ấn ký đại đế sơ giai, co hổ là dễ như trở bàn tay. Mà không một hạt bụi đạo thể tại tiên giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại, lần trước nghe được không một hạt bụi đạo thể tin tức vẫn là tại mấy chục vạn năm trước đó, đồng thời còn bị đồng tộc người rào sát. Bây giờ nhân tộc, ngoại trừ tam tộc chiến trường bên ngoài, rốt cuộc không có không một hạt bụi đạo thể truyền nhân, chớ nói chi là tại cái này nhỏ nhỏ thiên không đại lục. Vô Tâm cố nén đau đớn đứng lên, chung quanh đã không có mờ ai, giờ phút này chỉ còn lại hắn cùng Ma Tôn hai người cách không tương vọng. Hắn biết, ma tộc cùng nhân tộc tuyệt đối không có hòa giải khả năng, dù là hiện tại giao ra thiên tâm ấn ký, người trước mắt cũng tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi. Dù sao tiên giới phía trên hai tộc chó đầu góc đều đánh tới, hiện tại thả đi chờ trở lại tiên giới lại tới một trận kích tình đánh lộn. Trầm tư một lát, Vô Tâm dự định được ăn cả ngã về không. Một tấm bùa chú chậm rãi hiện lên ở trong tay hắn. Chỉ bất quá, Ma Tôn tốc độ càng nhanh, tại phá giới phủ xuất hiện một máy mắt, Ma Tôn trong tay buộc tiên đằng cũng đã đem mảnh không gian này một mực khóa lại. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Mắt thấy tất cả đường lui phong kín, Vô Tâm quá sợ hãi. Buộc tiên đằng. Một cú cảm giác tuyệt vọng lan tràn đến toàn thân hắn, hắn không nghĩ tới đối phương chuẩn bị như thế đầy đủ, liền ngay cả có thể trói buộc tiên nhân chí bảo đều mang ở trên người. Vô Tâm do dự một chút, cuối cùng cắn răng hướng Ma Tôn vào tới. Đại đế sơ giai, đại đế trung giai, đại đế hậu kỳ. Vô Tâm định dùng tự bạo cầu một con đường sống. Ma Tôn sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Vô Tâm vậy mà như thế quyết tuyệt. Đại đế cường giả tự bạo không thể khinh thường, một khi bị tác động đến, dù là thiên đế cũng sẽ nhận trọng thương. Không chỉ đây là một cái nắm giữ thiên tâm ân ký đại đế, dù là tự bạo qua đi cũng có thể dựa vào thiên đạo che chở trùng kiến nhục thân. Vô Tâm minh bạch điểm này, chỉ cần tại tự bạo thời điểm đem thiên tâm ân ký truyền tống về tiên lộ, trăm năm qua đi, bám vào ân ký bên trên tàn hồn liền có thể đúc lại nhục thân. Đây chính là hắn hậu chiêu. Sự thật như hắn sở liệu, Ma Tôn bị đột nhiên xuất hiện từ nổ tung đến thất điên bắt đảo. Vô Tâm cũng tại một khắc cuối cùng thuận lợi đem thiên tâm ấn ký truyền tống tiên lộ ở trong. Chỉ bất quá, tại sau cùng một khắc, hắn tựa hồ nhìn thấy mấy cái quen thuộc khuôn mặt. Chương 148, nàng vị báng ta à? Đắc thủ, đi mau. Tiên lộ bên trong có người xì xào bàn tán. Vốn cũng không ổn định không gian hiện lên một tia không đáng chú ý không gian ba động. Ừm. Ma Tôn sắc mặt hơi động một chút, hắn cảm thấy thiên tâm ấn ký dị thường, đồng thời cũng cảm giác được kia một tia không gian ba động. Nhưng quanh mình vừa mới kinh lịch một trận thiên đạo đại đế tự bạo, các loại quy tắc hỗn loạn, dù là mạnh như thiên đế cũng làm không được tại cái này một mảnh trong hỗn độn nghịch truy tung dấu vết. Thôi, một cái đánh mất người thừa kế thiên tâm ấn ký, không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Ma Tôn nhìn về phía hư không tự lẩm bẩm, thương thế trên người ngay tại dần dần khép lại. Nô Vương, thần tộc tin tức, là đám người kia muốn đi qua rồi sao? Bên cạnh người của ma tộc giật mình, lập tức gật đầu. Cũng là thời điểm kết thúc trận chiến truyền này. Ma Tôn thu hồi ánh mắt, thân thể dần dần trong suốt, biến mất ở chỗ này. Thương Lăng Tông, Thái Thanh Phong, Liễu Như Yên cùng Diệp Tần ba người ngay tại bên cạnh ao tĩnh tu, cây đào nhỏ thì là hề bại ghé vào Liễu Như Yên bên cạnh ngủ gật. Ừm. Cây đào nhỏ tựa hồ có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ngay tại chỉ đạo đám người lão sư tử toàn thân lông tơ đứng thẳng, móng vuốt sắc bén chậm rãi hiện hiện. Ông một tiếng, Thái Thanh Phong trên không đột nhiên hiện lộ ra một đạo trận pháp, theo quang mang rút đi năm đạo bóng người hiện lên hình ngũ giác đứng thẳng, trong bọn hắn ở giữa, còn nổi lơ lửng một cái tản ra vô thượng khí tức nữ tính thân ảnh. Ngoá, thật đúng là cái đồ chơi này. Lão sư tử mắt sắc, một chút đã nhìn thấy cái này đối thủ một mất một còn, vội vàng thu hồi khí tức trở thành một cái nhỏ trong suốt. Hắn biết, Thiên Tâm Ấn Ký cùng cây đào có thiên ti vạn lũ quan hệ, như hôm nay Tâm Ấn Ký xuất hiện ở đây, nói không chừng chính là cây đào nhỏ chuẩn bị ở sau. Mặc dù hắn cùng cây đào nhỏ coi là bằng hữu, nhưng hắn cùng Thiên Tâm Ấn Ký thế nhưng là đối thủ một mất một còn, quan hệ giữa bọn họ tựa như là tình lữ sau lưng nam nữ quân sư như nước với lửa. Tiểu Thiên Trời, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Cây đào nhỏ từ Liễu Như Yên trắng bóng trên đùi bừng tỉnh, không rõ ràng cho lắm nhìn thoáng qua lão sư tử. Chẳng lẽ lại hai cái này toàn ra hòa giải rồi? Tôn Diễu giả Diễu, tại sao không ai cho ta biết? Hai người đều coi là Thiên Tâm Ấn Ký là đối phương mời tới cứu binh. Giờ phút này, Lý Phong Điền cũng tới đến hiện trường. Tây Đảo tiền bối không nên hiểu lầm, mấy người kia chính là ta Thương Lãng Tông lão tổ. Lý Phong Điền đi vào Thái Thanh Phong bên trên lớn tiếng giải thích. Hắn sợ bởi vì các lão tổ lỗ mãng mà quấy nhiều đến hai cái trí cường giả, dù sao cùng ma tộc đại chiến sắp đến, thế cục khẩn trương thái quá, vạn nhất Tây Đảo cùng sư tử đem trên bầu trời lão tổ xem như địch tập liền được không bù mất. Trên bầu trời Thiên Tâm Ân Ký rất mộng bức, nàng thật vất vả chọn lựa ra một cái thân hoài khí vận tu sĩ, không nghĩ tới mới xuất thế chưa tới một khắc đồng hồ liền nhận cơ hội, nếu không phải tại thời khắc cuối cùng Thiên Tâm Ân Ký ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, hướng dẫn hắn tự bạo, chỉ sợ hiện tại Thiên Tâm Ân Ký sớm đã bị ma tộc bắt lấy luyện hóa thành tàn bã. Nếu không phải giới binh bị trộm, nàng làm sao đến mức này? Vừa nghĩ tới giới binh bị trộm, nàng liền hận nghiến răng. Không một hạt bụi đạo thể cái gì ghê tởm nhất. Tiểu Thiên Trời, là ngươi sao? Cây đào nhỏ ngọt nhu nhu thanh âm vang lên, đem Thiên Tâm Ân Ký nghe được sửng sốt một chút. Tiểu Đào, Thiên Tâm Ấn Ký ngữ khí có chút không thể tin được, mặc dù bây giờ bị mấy người này tộc tu sĩ giam cầm ở đây, nhưng nàng vốn là thiên địa chỉ vật, năng lực nhận biết vẫn là rất mạnh. Lý Phong Điện cũng tới đến một bên, tại giải thích của hắn dưới, giam cầm trận pháp dần dần rút đi. Tây Đào nhỏ, thật là ngươi a. Thiên Tâm Ấn Ký trong mắt nổi lên một tầng sương mù, trong khoảng thời gian này nàng thật sự là quá oan uổng, bây giờ thật vất vả gặp một người quen, tất cả ủy khuất đều xông lên đầu. Đừng khóc, đến ăn đào đào. Tây Đào đem một viên phấn nộn trái cây đưa đến trên tay nàng an ủi. Các lao tổ gãi gãi cái hót không rõ ràng cho lắm, Lý Phong Điện đành phải đem bọn hắn dẫn tới một bên giải thích. Các lao tổ cũng không nghĩ tới, trong đoạn thời gian này phát sinh trọng đại như thế biến cố, trong lúc nhất thời cao mày không nói lời nào. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là cướp đoạt Thiên Tâm Ấn Ký, tập 5 người chi lực luyện hóa ấn ký, để một người thành tựu đại đế chi vị, tại dưới sự hướng dẫn của hắn bằng vào Thương Lãng Tông nhiều năm nội tình cùng cất giữ đế binh, nhất định có thể kéo đến thượng giới chiến tranh kết thúc, đợi cho khi đó, vô số Thương Lãng Tông lão tổ trở về, đối phó cái này một cái nho nhỏ ma đầu còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, vốn nên xem như vì Thương Lãng Tông đã đặt chân Thiên Tâm Ấn Ký lại là minh hữu bằng hữu, cái này có chút khó khăn. Chẳng lẽ lại muốn Thương Lãng Tông lão tổ một bên kiệt 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 cười một bên hô to, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Thiên Cơ lão tổ lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném ở một bên. Thời khắc này Thiên Tâm Ấn Ký cùng cây đào ngồi tại trên ngọn cây, nhỏ chân ngắn cùng đôi chân dài không ngừng lắc á lắc, hai người cười cười nói nói tựa như là nhiều năm không thấy khuê mật hài hòa. Chỉ bất quá, cái này cùng hài một màn bị lão sư tử cắt đút, Thiên Tâm Ấn Ký trong lúc vô tình thấy được lão sư tử thân ảnh. Tân khách chư. Thiên Tâm Ấn Ký nhảy lên cao ba thước, hét lớn, lập tức từ trên chạc cây nhảy xuống tới, chạy lão sư tử chỗ phương hướng bay đi. Đám người bị dọa đến run lấy bẩy. Thiên Tâm Ấn Ký nắm giữ lấy thiên đạo chỉ lực, mặc dù thiếu khuyết giới binh trợ giúp chỉ là chuẩn đế trạng thái đỉnh phong, nhưng là thực lực bản thân có thể so với phổ thông đại đế, nàng chỗ buộc phát uy áp không thể so với đại đế yếu. Ai, sợ nào đau. Cây đào nhỏ nâng trán cười khổ. Trung Ly Nguyệt, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một tấc a. Ta hiện tại thế nhưng là giúp ngươi. Địch nhân của chúng ta là ma tộc, ngươi chẳng lẽ muốn cùng trợ thủ của ngươi không qua được a? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây là thế giới của ngươi. Lão sư tử khí thế rất đủ, nhưng hướng lui về phía sau bước chân lộ ra hắn rất từ tâm. Trung Ly Nguyệt là thiên tâm ấn ký sau khi biến hóa lang thang nhân gian danh tự. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ai cùng ngươi là trên một cái thuyền? Còn có, đem ta giới binh trả lại cho ta. Trung Ly Nguyệt tức giận nói. Giới binh? Lão sư tử mộng, mình lúc nào đi lấy nàng giới binh? Ta dựa vào, ngươi này nương môn nói chuyện đến giảng chứng cứ à? Ta mẹ nó một cái trọng thương giả yếu tàn tật, làm sao từ ngươi cái này nhảy nhót tương bừng thiên đạo thủ hộ giả trong tay giật đổ? Phỉ báng? Nàng phỉ báng ta à? Ta không có cầm. Liền ngươi kia cán chuỗi đít đều ngại cấn gỗ cây gậy, đưa ta đều không cần. Lão sư tử khinh thường hết lên đầu. Chỉ bất quá, khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, trong nháy mắt mặt mo đỏ ửng nghĩ đến một cái khả năng. Giờ phút này, cây đào cùng Thương Lãng tông mấy cái lão tổ cũng ních lại gần. Cái này, những người này là từ đâu tới? Thân ẩn lão tổ kinh ngạc hỏi. Hồi lão tổ, đây đều là Thương Lãng tông minh hữu, là Khương Phàm tiểu tử kia tìm đến. Lý Phong Điện cười ha ha. Tông môn thực lực cường đại một điểm, ở sau đó chiến đấu bên trong cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Như thế rất tốt, rất tốt. Mấy cái lão tổ gật đầu mỉm cười, mấy người kia tu vi đều tại chuẩn đế ở giữa, trong đó ba người kia, liền ngay cả chuẩn đế đỉnh phong bọn hắn đều trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút áp lực, lần này chiến lược phía dưới đã có một chút lực lượng. Trung Ly Nguyệt tức giận đến nghiến răng, nếu không phải cây đào nhỏ ở một bên, nàng nói cái gì cũng muốn để đầu này chó sồm nếm thử sự lợi hại của nàng. Chương 149, chúng ta nơi này có ba cái. Là một gốc có mấy vạn năm điều giải kinh nghiệm cây đào nhỏ, loại này nhỏ chẳng diện thấy cũng nhiều. Tại hắn điều giải một chút, hai người dần dần lắng lại lửa giận. Mấy cái lao tổ thấy thế cũng không từng làm dừng lại thêm, lẫn nhau nói chuyện với nhau mấy phút sau liền biến mất tại Thái Thanh Phong bên trên. Trung Ly Nguyệt cùng lão sư tử nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn đối phương, đều tự tìm một khối địa bàn ở lại. Bất quá, náo thì náo, Trung Ly Nguyệt ánh mắt nhưng thủy chung đang quan sát nơi đây địa giới cùng Diệp Tần mấy người. Đối với mấy người kia, nàng có một loại không hiểu thân cận cảm giác, tựa như là bẩm sinh mối quan hệ quan hệ. Tựa hồ là nhìn ra Trung Ly Nguyệt nghi hoặc, cây đào nhỏ cười thần bí nói cho nàng, nếu như nói toàn bộ Thiên Khôn đại lục còn có hy vọng, vậy trong này chính là hy vọng đàn sinh địa phương. Nói xong, liền lưu lại Trung Ly Nguyệt một người tại nguyên chỗ suy nghĩ. Nàng đối cây đào tin tưởng không nghi ngờ, dù sao cây đào chỗ gia tộc có được dự báo tương lai kinh khủng năng lực. Nghĩ đến cái này, Trung Ly Nguyệt mở ra Thiên Đạo chi nhãn, ý đồ thấy rõ những người này tình huống. Xem hết một vòng, Trung Ly Nguyệt đạt được một cái thường thường không có gì lạ kết luận. Muốn nói không thích hợp, ngoại trừ lão sư tử cùng cây đào nhỏ bên ngoài, cũng liền Diệp Tần mấy người thôi, những người còn lại đều thuộc về bình thường phạm vi bên trong. Trung Ly Nguyệt vẫn là không cam tâm, hai mắt ngưng tụ ra một tia đạo vận, điêu khắc ở trong con mắt ảo diệu phù văn chậm rãi chuyển động, tiến giai bản Thiên Đạo chỉ nhãn mở ra. Đông nhiên ở giữa, cả phiến thiên địa lâm vào thời gian đình trệ trạng thái, tất cả nhan sắc rút đi chỉ để lại đen trắng hình tượng. Đây là 3D. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn Diệp Tần, hồn hải bên trong phiêu tán ra lít nha lít nhít tàn hồn thể, tất cả đều đỏ lên hai mắt nhìn xem Trung Ly Nguyệt, trong đó còn có thực lực bất phàm người, chỉ sợ khi còn sống. Thực lực thấp nhất đều đạt đến đại đế cấp bậc. Trung Ly Nguyệt cả người đều không tốt, vội vàng rời ánh mắt nhìn về phía Tiêu Khổng. Lúc này Tiêu Khổng cả người trở nên mười phần mông lung, trên thân bao trùm một tầng nhìn không thấy đạo vận, tựa như là hất lên sa mỏng tại trong sương mù dày đặc hành tẩu chỉ có thể nhìn ra cùng thân hình mơ hồ. Thật mạnh thời gian đạo vận, ta vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Đang khi nói chuyện, Tiêu Khổng vậy mà có chút vặn vẹo cổ, Trung Ly Nguyệt tâm bên trong hoảng hốt, vội vàng thu hồi ánh mắt. Vút vút hai mắt, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Hà. Chỉ bất quá, ánh mắt của nàng còn không có tiếp xúc đến Sở Hà thời điểm, liền nghe đến hừ lạnh một tiếng. Liền cảm nhận được trời đất quay cuồng, bị ép thối lui ra khỏi thiên đạo chi nhãn trạng thái. Cái này ba cái, một cái so một cái đồ biến thái. Trung Ly Nguyệt cũng rốt cuộc biết kia cỗ thân cận cảm giác nơi phát ra nơi nào, mấy người kia đặt ở bất kỳ một cái nào thế giới đều là khí vận chi tử tồn tại, sớm muộn thành tiểu đại đế tiếp nhận nàng trưởng quản thiên đạo, nói một cách khác đều là thiên đạo ba ba thân nhi tử. Trung Ly Nguyệt làm thiên tâm ấn ký, vốn là theo thiên đạo thai nghén mà đến, có thể không thân cận a. Thấy rõ hiện trạng, Trung Ly Nguyệt đối với Thiên Khôn đại lục tương lai sinh ra vẻ mong đợi. Ma tôn đại nhân, không nghĩ tới đi, tại cái khác thế giới để ngươi nhức đầu khí vận chi tử, chúng ta nơi này có ba cái. Sau đó trong một khoảng thời gian, ma tộc cùng nhân tộc lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tựa như là bao tô tiến đến điểm báo, song phương đều tại riêng phần mình khu vực bình thường sinh hoạt cùng tu hành, ngoại trừ một phần nhỏ địa khu phát sinh xung đột, địa phương khác yên tĩnh như lúc ban đầu. Nhưng người người đều biết, đây chẳng qua là tạm thời, một khi xảy ra chiến đấu, chiến tranh liền sẽ phong quyển tàn vân quét sạch toàn bộ đại lục, hiện tại càng là yên tĩnh, liền đại biểu cho ngày sau chiến đấu càng là gian nan. Mà liên tại như thế dày vò thời khắc, một tin tức lần nữa đem mọi người hy vọng nện đến vỡ nát. Thương Lãng Tông đại điện. Lý Phong Điền đem tiên lộ qua bê, tiến về tiên giới truyền tống trận pháp bị đơn phương quan bế tin tức nói cho tất cả mọi người ở đây. Nói cách khác, bây giờ Thiên Khôn đại lục tựa như là một cái lò sát sinh, không có bất kỳ cái gì trợ giúp lực lượng. Mẹ nó này một đám hỗn đản. Tại Thiên Khôn đại lục tu dưỡng lâu như vậy, lại từ tiên lộ cầm đi nhiều như vậy chỗ tốt, bây giờ lại quan bế truyền tống trận. Lý Phong Điện khí thân thể phát run, ngay tại tối hôm qua, Tổ Lăng lão tổ một mặt ưu sầu địa nói cho hắn tiên giới đã phát sinh sự tình. Ẩn nút tại Thiên Khôn đại lục cổ chi chuẩn đế, thông qua phá giới phù cựu tử nhất sinh về tới tiên giới, đem ma tộc xâm lấn Thiên Khôn đại lục tin tức cũng mang theo trở về. Vì phong tỏa ma tộc bước chân tiến tới, tiên giới tự hành cắt đứt Thiên Khôn đại lục phi thăng con đường, đồng thời đem thông hướng Thiên Khôn đại lục truyền tống trận pháp hủy đi, bất kỳ cái gì tu sĩ không thể thông qua truyền tống trận quay về Thiên Khôn đại lục. Nghe được tin tức này, Lý Phong Điền trong lòng lộ bột một tiếng, lạnh một nửa, sự tình phát triển đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đó, hắn còn ôm một tia hy vọng, bây giờ xem ra hy vọng đã vỡ vụn. Các lao tổ dù là hoàn thành tiên giới nhiệm vụ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trùng kiến truyền tống trận, khôi phục phi thăng con đường. Cậu quen thuộc Lý Phong Điền trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận hiện thực này. Đây cũng quá nguy hiểm, làm không tốt thật có khả năng diệt tông. Thương Lãng Tông vạn năm cơ nghiệp cũng không thể hủy ở trong tay hắn, không phải còn mặt mũi nào đi tiên giới thái miếu gặp tổ tông. Tông chủ, an tâm chớ vội, dưới mắt chúng ta có được nhiều như vậy cường giả, chưa hẳn không thể một trận chiến. Khí Nguyên Chân Nhân vậy vậy tay áo bảo nói thẳng. Tại bên cạnh hắn, mấy cái phong chủ ánh mắt sáng rực, vẻ rất là háo hức. Cầu nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm muốn thử xem lực chiến đấu của mình, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chính là vì Thương Lãng Tông xuất lực thời điểm. Tông chủ, lão tổ từng nói qua, cầu đạo cũng không phải là trốn tránh, lần chiến đấu này dính đến ta Thương Lãng Tông sinh tử tồn vong, chúng ta tuyệt sẽ không tàng tư. Tông chủ, đánh đi. Lý Phong Điện mở người, sau đó con mắt nhắm lại nói, ta có nói ta muốn chạy trốn a? Ta lo lắng nhất vẫn là Khương Phàm tiểu tử kia. Lý Phong Điện thở dài một hơi, muốn nói toàn bộ Thương Lãng Tông có khả năng nhất mang đến hy vọng, cũng chỉ có Khương Phàm, dù sao hắn nhưng là thái miếu lao tổ đều quải niệm tồn tại, có hắn tại, Lý Phong Điện trong lòng an tâm rất nhiều. Nhưng hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Khương Phàm còn chưa xuất thế, Lý Phong Điện vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao hắn muốn vì toàn bộ tông môn cân nhắc, không có niềm tin tuyệt đối, hắn không muốn đánh cược toàn bộ tông môn tính mệnh. Nếu quả thật đến một bước kia, đó cũng là Thương Lãng Tông lựa chọn cuối cùng. Chương 150, Thần Ma Kết Minh. Trung vực vực sâu. Ma tộc 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem toàn bộ vực sâu khu vực bao vây lại. Nhìn kỹ lại, chỗ đứng của bọn họ xen vào nhau tinh tế, nghiễm nhiên một bộ bát quái chỗ đứng. Nếu như Trận Nguyên lão tổ ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn ra đây là thất truyền đã lâu tiên giai trận pháp Thừa Thiên Phá Giới trận. Thông qua hiến tế sinh linh, cường thế triệu hoán thế giới khác sinh linh giáng lâm. Bởi vì loại này triệu hoán trận pháp cần hiến tế mấy chục vạn hơn trăm vạn sinh linh tính mệnh, thực sự quá mức huyết tinh, vì đại bộ phận trận tu chơ chẽn, cho nên sớm tại mấy triệu năm trước liền bị liệt là cấm thuật, về sau cũng liền không có truyền thừa. Nhưng ma tộc không phải nhân tộc, cái gì cấm thuật không cấm thuật, trong mắt bọn hắn căn bản không có khác nhau, chỉ cần là hữu dụng đồ vật tất cả đều lục soát ghi chép đến ma tộc tàng bảo các bên trong. Cho nên, ma tộc trong tàng bảo các mặt đủ loại cái gì đồ chơi đều có, không phải cấm thuật còn chưa nhất định có tư cách bị bọn hắn cất giữ. Thời khắc này ma tôn toàn thân tản mát ra ngập trời ma khí, trong mi tâm nổi lơ lửng một giọt tản ra buồn nôn mùi hôi thối đen nhánh chất lỏng. Ầm ầm. Theo trọng lực tác dụng, chất lỏng màu đen nhỏ xuống phía dưới cùng vực sâu gây nên rung động mạnh mẽ. Đầy trời ma khí phun trào, một cỗ cường đại khí tức ngay tại dần dần thức tỉnh. Đông, thùng thùng, thùng thùng. Nhịp tim thanh âm vang tận mây xanh, dẫn động tới ở đây trái tim tất cả mọi người dây cung. Thật lâu, một cái hai mắt hỗn độn lão giả từ vực sâu đi ra, khô gầy thân thể khẳng kheo như là da bọc xương để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Bất quá, ở đây toàn bộ sinh linh cũng không dám khinh thường trước mắt lão giả, chỉ vì hắn phát ra khí tức, vậy mà cùng ma tôn tương xứng, đồng thời nương theo tại bên cạnh hắn ba đóa hoa sen vàng biểu lộ hắn cũng không phải là người trong ma tộc. Hưu. Kim Liên bay ra, trong chốc lát cực điểm quang mang bắn ra bốn phía, chỉ gặp Kim Liên lấy cực nhanh tốc độ thu gặt lấy xung quanh toàn bộ sinh linh sinh mệnh khí tức. Vô số ma tộc, nhân tộc, yêu tộc sinh linh tại ba đóa Kim Liên cường đại uy áp hạ biến thành một giọt lại một giọt nhỏ bé chất lỏng, cuối cùng hội tụ đến nhụy sen ở trong thành lão giả ổn định cảnh giới chất dinh dưỡng. Hô một ngụm trọc khí thỏ ra, lão giả dần dần khôi phục một tia khí huyết, biến thành một cái tóc trắng xóa bình thường lão giả. Thời gian thần vương, trong hiệp nghị cũng không có nói qua ngươi cần ta ma tộc huyết nhục khôi phục thân thể. Ma tôn ngữ khí sâm nhiên, tựa hồ đối với thời gian thần vương cử động cảm thấy khó chịu. Ma giới cùng thần giới vốn là đối đầu, nếu không phải là bởi vì tiên giới ra một cỗ có thể uy hiếp được thế lực của bọn hắn cũng sẽ không đột nhiên kết minh. Ha ha, ma tộc cũng sẽ quan tâm sinh mệnh a. Thật thú vị. Lão giả che lấp ánh mắt nhìn về phía ma tôn, không để lại dấu vết liếm môi một cái. Hai người ánh mắt đối mặt, trang diện trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Thật lâu, ma tôn nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu thị mặc kệ ngươi. Hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, cùng một cái thần giới thần vương trước mắt, tinh khiết lãng phí thời gian. Ma tôn mi tâm lại ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu đen, lặp lại lần nữa một lần. Theo hình tượng lấp lóe, cái này đến cái khác cường giả từ trong thâm viên đi ra. Bọn hắn khí tức mặc dù rất mạnh, nhưng bị quản chế nơi này phương thế giới vị diện áp chế, phần lớn dừng lại tại chuẩn đế đỉnh phong cùng nửa bước đại đế ở giữa. Cho dù là mạnh nhất thời gian thần vương cũng chỉ bất quá nửa bước đại đế cảnh giới, cũng không thể giống ma tôn bình thường đột phá thế giới phong tỏa trở thành thiên đế cảnh. Cũng không phải là mỗi người đều giống như ma tôn đã thức tỉnh năng lực đặc thù. Ma tôn nuốt nuốt mi tâm, khí tức hơi hể vải địa đứng ở một bên. Nếu không phải là bởi vì hắn đã thức tỉnh năng lực đặc thù, có thể sử xuất phân thân hình chiếu cái này một nghịch thiên năng lực, chỉ sợ triệu hoán hai cường giả giáng lâm liền đã bị vùi dập giữa chợ. Bây giờ, dòng giá 18 vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh, ba cái dưới bước đại đế, tăng thêm hắn thiên đế cấp bậc bột tồn tại. Cố lực lượng này đơn giản có thể quét ngang mấy cái bán tiên đại lục, chớ nói chỉ là thiên khôn đại lục loại này chỉ có thể thai nghén một cái đại đế, đề võ đại lục. Thiên khôn đại lục thiên đạo tựa hồ phát hiện trước mắt người nhập cư trái phép, trung vực trên không trung không ngừng ngưng tụ ra cựu tiêu màu lôi, ý đồ rơi xuống mạnh nhất sát phạt thủ đoạn đem những này nguy hiểm bóp chết ở đây. Nhưng những tồn tại này, cái nào không phải ở tại thần giới cùng ma giới tiếng tăm lừng lây tồn tại, bản thể tu vi thẳng bước tiên giới tiên vương, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào hàng cổ cường giả, trên thân thủ đoạn cùng át chủ bài tầng tầng lớp lớp, dù chỉ là chuẩn đế cảnh giới cũng không phải thiên đạo có thể xóa bỏ. Chỉ gặp cựu tiêu màu lôi cương vừa hạ xuống, khoảng chừng nhân thể thô to lôi điện trong nháy mắt dừng lại trên không trung, đồng thời đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi thối lui. Thời gian thần vương xuất thủ, ở tại thần giới trưởng không thời gian thần vương cường giả, liền liền lên giới thời gian quy tắc đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, chớ nói chi là thiên khôn đại lục thời gian quy tắc. Trung vực đã biến thành một mảnh đất chết, và năm truyền thừa tại nguy hiểm trước mặt bất quá phủ dung sớm nở tối tàn. 22 vị cường giả hành không xuất thế, trung vực xung quanh linh khí trong nháy mắt quét sạch sành sanh, cho dù là trải qua linh khí khôi phục ra cố qua không gian, cũng xuất hiện một tia nhàn nhạt vết rách. Ma Tôn ngẩng đầu nhìn chăm chú nam vực phương hướng, ánh mắt thâm thúy vượt qua ước và dặm, xuyên qua không gian cách trở thẳng tới Thương Lãng Tông. Bọn hắn thức tỉnh. Liễu Như Yên bên cạnh, cây đào nhỏ khuôn mặt nhỏ thay đổi ngày xưa tiểu dung, thay vào đó là ngưng trọng biểu lộ. 22 đặc thù tồn tại. Trung Ly Nguyệt thần tình nghiêm túc, làm thiên tâm ấn ký, nàng năng lực nhận biết viễn siêu ở đây tất cả mọi người, đối phương đạp lâm trung vực trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được bọn hắn cụ thể tu vi. Lão sư tử trong lòng y nguyên ôm hy vọng, đây không phải đối Khương Phàm vô não tin cậy, mà là đối không một hạt bụi đạo thể tin cậy, làm không một hạt bụi đạo thể người sở hữu, hắn biết rõ cái này thể chất cường hãn. Cho nên, hắn cho ra đề nghị vẫn là tử thủ Thương Lãng Tông, không chủ động xuất kích, thẳng đến Khương Phàm trở về. Thái Hư chuẩn đế cùng mấy cái lao tổ cũng cảm nhận được không giống khí tức, các loại mệnh lệnh không ngừng từ Thương Lãng Tông phát ra, trong lúc nhất thời toàn bộ nam vực bầu không khí khẩn trương, vô số cường giả lui giữ nam vực. Tiền tuyến bận bịu không nghỉ, hậu phương cũng tương tự xuất hiện dị động. Yêu thú xâm lâm. Từ khi lần trước đại chiến qua đi, yêu thú lui về trong rừng rậm. Mà lần này ma tộc đột kích, toàn bộ thiên không đại lục người người cảm thấy bất an, một chút nam vực bản địa thế lực bị trung vực cùng cái khác mấy cái đại vực thế lực xa lánh, không thể không đem đến yêu thú xâm lâm bên dưới. Ngay tại Thương Lãng Tông phát ra ma tộc đột kích về sau, vô số tu sĩ tràn vào yêu thú xâm lâm bên trong, nguy nan trước mặt rất nhiều người đều sẽ hoảng hốt chạy bừa. Bất quá, lần này trong rừng rậm cũng không có bộ phát xung đột, tiến vào bên trong tu sĩ cũng không có đụng phải bất luận cái gì một con yêu thú. Chỉ vì nửa giờ trước, một đạo giọng nữ truyền khắp nam vực đại địa, tu sĩ nhân tộc người già trẻ em đều có thể tiến về rừng rậm tị nạn, trận chiến này, ta yêu tộc tất toàn lực ứng phó. Thời khắc mấu chốt, yêu tộc vương hậu lên tiếng. Chẳng ai ngờ rằng yêu tộc người mạnh nhất lại là bọn hắn vương hậu, một cái tu vi đột phá chuẩn đế đỉnh cao cường giả. Nam vực, vô số đen nhánh đám mây hoành ép hư không, khí thế hung hăng từ trung vực chạy đến. Người cầm đầu ma khí ngập trời, sau lưng hắn đi theo 21 khí tức đồng dạng dọa người chí cường giả, không có chỗ nào mà không phải là chuẩn đế đỉnh phong trở lên tồn tại. Càn khôn điên đảo, đại đạo ý mắng, mỗi một bước đều nương theo lấy mãnh liệt không gian ba động, để thiên địa vạn vật nằm rạp trên mặt đất. Không nghĩ tới một cái vỡ vụn thế giới cũng có thể như thế sáng chói, bất quá cũng liền như vậy. Để các ngươi đám này người của tiên giới nhìn xem, cái gì mới là lực lượng của thần. Ma Tôn bên cạnh, một cái thần giới thần vương mở miệng, huy hoàng thần dụ vang vọng đất trời. Chỉ có thể điều động một chút hỗn độn chi khí, liền tự khoe là thần tu sĩ. Ha ha, buồn cười. Thương Lãng Tông tổ lăng bên trong, một đạo thoải mái thanh âm nổ vang. Rực rỡ đạo vận xuyên phá ước vạn tình vực, từ hư không rủ xuống chiếu xạ Thương Lãng Tông phía trên, dẫn phát thiên địa dị tượng. Chương 151, hôm nay, Chu Thần. Kia là vật gì? Thần tộc người trông thấy bất phàm như thế dị tượng, cau mày đối Ma Tôn đặt câu hỏi. Dị tượng phát ra uy áp, liền ngay cả thần lực của hắn cũng vì đó trì trệ, trực giác nói cho hắn biết, trong tay đối phương tất nhiên có không tầm thường bảo vật, hoặc là nói là một kiện có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp binh khí. Ma Tôn híp mắt, thâm thủy ánh mắt xuyên qua trong suốt đại trận, ý đồ thấy rõ dẫn phát dị tượng chi vật. Nhưng tổ lăng trận pháp cản trở ánh mắt của hắn, lưu lại chỉ là một mảnh hỗn độn. Không nghĩ tới nơi đây vậy mà như thế thần kỳ, hẳn là nơi đây là nhân tộc tổ địa. Ma Tôn tựa hồ phát hiện ghê gớm bí mật, hai tay hướng về phía trước quét ngang, ngập trời ma khí như là cựu thiên thác nước treo lủng lẳng, tại Thương Lãng Tông trên trận pháp tùy ý phá hư, cả phiến thiên địa lập tức đã mất đi vốn có hào quang. Thiên Khôn đại lục tu sĩ chưa từng được chứng kiến đáng sợ như vậy một màn, nhao nhao đứng tại chỗ quên phản kháng, một chút đạo tâm bất ổn người, càng là liên tiếp lui về phía sau. Cũng may Thương Lãng Tông hộ tông đại trận cũng không phải vật phàm, tại trận nguyên lão tổ hao phí trọn vẹn ba cái tảng bảo các tình huống dưới, đã từ một khối kiếm chống đạn biến thành 10 khối. Dòng giá 10 tầng hộ tông đại trận, sừng sốt gánh vác đối phương một lần hoàn chỉnh công kích. Có gì đó quái lạ, đồng loạt ra tay, nơi đây nhất định là tiên giới trọng yếu cứ điểm, chiếm lĩnh nói không chừng có thể ảnh hưởng toàn bộ tam tộc đại chiến. Ma Tôn nhếch miệng cười một tiếng, toàn bộ ma hơi điên cuồng. Đồng thời trên thân ma khí tiêu tán, lộ ra cái kia tráng kiện ma thân, toàn bộ thân thể biến thành một nửa trong suốt trạng thái. Quả nhiên là lĩnh ngộ cái thiên phú này, chắc không được ma tộc dám đối tiên giới khai chiến. Thời gian thần vương như có điều suy nghĩ. Ma Tôn hai chân bước ra, trên người chí tà ma khí đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cỗ huyền diệu khí tức. Chó cùng rút dầu. Hắn nhẹ nhàng nhìn một chút tu sĩ nhân tộc đánh phía mình kỹ năng, chỉ là trong chốc lát kỹ năng tiểu xuyên thấu thân thể của hắn, bay đi không biết nơi nào. Miễn dịch cơ bản linh khí công kích, chính là lá bài tẩy của hắn một trong, mà thần giới phái ra thời gian thần vương, đã thức tỉnh thời gian quay lại cường hãn thiên phú, có thể nói hai người bọn họ tại giới này gần như vô địch. Xoẹt. Xoẹt. Ma Tôn nện bước bước chân nặng nề, từng bước một đi hướng Thương Lãng Tông. 8 tầng, 7 tầng, 6 tầng, 5 tầng. Nguyên bản có thể ngăn cản ma khí công kích đại trận, giờ phút này một tầng lại một tầng bị Ma Tôn đột phá. Tựa như là bị lột ra cả rốt, bất quá rơi lệ cũng không phải là lột ra nó Ma Tôn, mà là dưới đáy vô số thiên khôn đại lục tu sĩ. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo sư hống chấn nhiếp lòng người. Vô số người nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng hùng sư đạp không mà đến, bên cạnh thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm đem xung quanh không gian thiêu hư vô, cả phiến thiên địa nhiệt độ đều tại đây khắc trở nên khô nóng. Sư tử cũng không làm dừng lại, lập tức hóa thành một vệt kim quang hướng hơi mở trạng thái dưới Ma Tôn đánh tới, cùng lúc đó mặt khác hai đạo quang mang bắn ra, ba đạo quang mang vây quanh Ma Tôn, trong chớp mắt mấy người liền biến mất ngay tại chỗ. Ừm. Triệu hoán mà đến thần tộc chuẩn đế không rõ ràng cho lắm, tiến công vì đó dừng một chút. Xuất thủ là nơi đây thiên tâm ấn ký, không cần lo lắng. Thời gian thần vương hít mắt, sờ lấy râu ria cảm thụ một phen lưu lại khí tức nói. Hắn thấy, Ma Tôn không tại mới tốt. Ma tộc cùng thần tộc liên minh vốn là yếu ớt giống một trang giấy, nếu đúng như Ma Tôn nói, nơi đây chính là tiên giới trọng yếu cứ điểm, như vậy một khi công phá, lấy được chỗ tốt chính là không cách nào lường được. Nguyên bản hắn còn muốn lấy dựa vào thời gian quay lại năng lực, tại ma tộc cùng nhân tộc liệu đến không sai biệt lắm thời điểm lại ra tay vớt một điểm chỗ tốt. Hiện tại xem ra, đã không cần lại làm kế hoạch, dù sao Ma Tôn đối mặt chính là Thiên Tâm Ấn Ký, dù là có thể thủ thắng cũng muốn phí chút sức lực, huống chỉ mặt khác hai đạo khí tức cũng đồng dạng bất phàm. Chán, không nhìn lầm, giống như có một đạo là thế giới thụ nhất tộc a. Bộ tộc kia chiến lược tuy nói chỉ là trung thượng, nhưng bọn hắn tiên phú không thể so với thời gian quay lại chênh lệch, thậm chí tại một số phương diện treo lên đánh có thời gian tiên phú cường giả. Về phần một đạo khác, rất quen thuộc, nhưng là không có ấn tượng. Chắc hẳn cũng hẳn là có được năng lực đặc thù cùng thủ đoạn cường giả, không phải đối Ma Tôn không tạo được tổn thương. Nghĩ như vậy, thời gian thần vương gia tăng công kích lực độ, hắn muốn tại Ma Tôn chiến đấu kết thúc trước đó, đem nơi đây cướp sạch trống không. Dù sao tại hắn nhận biết bên trong, Ma Tôn chiến đấu mới là nội dung chủ yếu, mà ở trong đó chiến đấu, chẳng qua là một trận đơn phương nghiền ép thôi. 21 chuẩn đế đỉnh phong, còn có mấy nửa đế cường giả, đối phó 10 cái chuẩn đế đỉnh phong, ưu thế là hết sức rõ ràng. Đi. Ba đóa kim liên bay ra, bí mật mang theo nồng đậm lực lượng thời gian đánh vào Thương Lãng tông phía trên đại trận. Trong tưởng tượng bạo tạc cũng chưa từng xuất hiện, kim liên tiếp xúc trận pháp trong nháy mắt, một tầng nhỏ bé ba động trong nháy mắt bao trùm cả tòa trận pháp, quỷ dị lực lượng thời gian không ngừng từng bước xâm chiếm trận pháp năng lượng. Nguyên bản liền chịu qua ma khí công kích trận pháp giờ phút này phá thành mảnh nhỏ. Lực lượng thời gian quả nhiên ảo diệu vô tận, thần vương đối lực lượng thời gian trường khống, chỉ sợ ở tại thần giới đã vô thần có thể địch. Một cái thần tộc chuẩn đế tức thời định mà nói: "Ha ha, kia là." Thời gian thần vương cười đến giống đóa hoa cúc, cái này sóng là thật là được. Chúng đạo hữu, theo ta lên trên. Trận pháp vỡ vụt, Thái Hư chuẩn đế rút ra bên hông trường kiếm, trực chỉ thương cung. Giết. Vô số nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ đánh nhau, đại địa trong khoảnh khắc bị vô số huyết thủy nhuộm thành màu đỏ. Thái Hư mấy cái còn sót lại viễn cổ tứ đại chuẩn đế, nhìn nhau một chút, vây quanh thời gian thần vương xung quanh, lấy một cái xảo trá góc độ xung ra, mang theo thời gian thần vương bay đến Cựu Trọng Thiên. Chuẩn đế cấp bậc cường giả, đưa tay ở giữa chính là đốt núi nấu biển công kích, chỉ có Cựu Trọng Thiên phía trên hư không mới có thể tiếp nhận mãnh liệt như vậy chiến đấu. Thời gian thần vương cười khẩy, không làm dãy rủa, Ma Tôn chiến đấu nhất thời bán hội phân không ra cao thấp, hắn cũng muốn thử một chút người ở đây tộc tu sĩ sức chiến đấu. Chờ một chút, còn có ta. Thái Hư chuẩn đế cùng thời gian thần vương bay về phía Cựu Trọng Thiên về sau, khí nguyên lão tổ cũng đi theo bay đi lên. Dù sao thời gian thần vương cảnh giới cao hơn Thái Hư chuẩn đế mấy người, tuy nói Thái Hư mấy người là quần đầu, nhưng thật đánh nhau, chỉ sợ vẫn là thời gian thần vương quần đầu mấy người bọn hắn, làm chiến lược cao nhất khí nguyên lão tổ, tự nhiên không có khả năng nhìn xem mấy người chịu chết. Thiên Cơ, Đan Nguyên, thần ẩn mấy cái lão tổ liếc nhìn nhau, sau đó xuất ra binh khí của mình. Liền hai người đi, lên cho ta. Thần ẩn lão tổ hô to một câu, phóng tới thần tộc hai cái chuẩn đế đỉnh phong cường giả sau lưng, tay trái tay phải các kẹp lấy một cái đầu lâu bay về phía Cựu Trọng Thiên. Lấy một địch hai. Thương Lãng tông lão tổ vậy mà bằng vào sức một mình, đối kháng đồng dạng là chuẩn đế đỉnh phong hai cái thần tộc chuẩn đế. Ngay tại kịch chiến tu sĩ không khỏi bị cái này một quyết đoán tin phục. Đan Nguyên lão tổ là cái nữ tính, nàng không có thần ẩn lão tổ thô bạo như vậy, chỉ gặp hai tôn đen nhánh lò luyện đan từ nàng tay áo dài bay ra, trực tiếp đem hai cái chuẩn đế cường giả chụp tại bên trong, theo nàng bay về phía bầu trời. Lại là lấy một địch hai. Ha ha ha, ta đạo không cô, ma tộc các tiểu tử, để đạo ra thử một chút các ngươi sâu cạn. Thiên Cơ lão tổ hăng hái, khí huyết tăng vọt, cả người bao khỏa lên một tầng hỗn độn chi khí. Trong nháy mắt từ một cái ông lão tóc bạc thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Đi lên. Thiên Cơ lão tổ lắc lắc trong tay phất trần. A ba. Hai cái ma tộc đỉnh phong chuẩn đế thêm một cái thần tộc nửa để dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu truyền tống trận, mấy người cứ như vậy hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Đáng người. Giờ phút này giữa sân còn thừa lại 13 cái thần ma hai tộc chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Trái lại Thiên Khôn đại lục cũng chỉ có Trận Nguyên lão tổ cùng yêu tộc Vương Hậu hai người, về phần những cái khác nhân tộc chuẩn đế, phần lớn là sơ giai trung giai. Vương Hậu, một người một nửa. Trận Nguyên lão tổ trêu ghẹo nói, nếu không ta bảy người sáu. Được rồi, vậy ngươi chọn đi. Vương Hậu chỉ đối phương ba cái ma tộc chuẩn đế, liền một cước bước ra. Ách, lại đem khó khăn nhất lưu cho ta, thật đúng là để mắt ta à. Trận Nguyên lão tổ nhìn xem thuần một sắc thần tộc chuẩn đế bất đắc dĩ cười cười. Xem ra hôm nay chỉ có thể chu thần a. Chương 152, ma giới giới linh. Chu thần. Thật to gan. Thần tộc chuẩn đế bên trong có người quát. Bọn họ chạy tới mặc dù là hình chiếu, nhưng bản thể thực lực đã đứng ở thần vực đỉnh, vô luận là thủ đoạn vẫn là nội tình, đều không phải là thế giới này chuẩn đế có khả năng tưởng tượng. Bọn hắn so với bình thường chuẩn đế mạnh hơn. Kẻ này rõ ràng, chư vị theo ta cùng nhau xuất thủ. Thần tộc chuẩn đế bên trong, một vị đầu đội kim quan nam tử trung niên phát lệnh. Một sát na, tất cả thần tộc chuẩn đế bước ra, vô thượng thần lực phun ra ngoài, các loại thần vận hiển thị rõ. Ngược lại là có chút thủ đoạn, đáng tiếc a. Đúng phải ta. Trận Nguyên lão tổ cười khẩy, hai tay ôm ngực nhìn xem đột phá kết giới mà đến một đám chuẩn đế. Trận lên. Tại bọn hắn đột phá Thương Lãng tông hoạch tâm trận pháp một khắc này, một đạo xâm nhiên thanh âm từ Trận Nguyên lão tổ trong cổ họng truyền ra. Một giây sau, một tòa rộng rãi vô cùng trong suốt kết giới đem trùng sát mà đến thần tộc chuẩn đế nhóm bao phủ trong đó. Rầm rầm. Thanh thúy xiển xích thanh âm vang lên, thần tộc chuẩn đế nhóm ngẩng đầu nhìn lại, tám cái hiện ra u quang xiển xích từ trong hư không nô ra, hướng bọn họ đánh tới. Đả thần tiên, cái đồ chơi này làm sao có thể xuất hiện tại cái này? Lùi. Kim quan chuẩn đế thời khắc này khuôn mặt nhăn thành bánh bao. Đả thần tiên, phẩm giai không rõ, chính là tiên giới luyện khí đại năng đỉnh chân tiên vương sáng tạo. Đối với sử dụng thần tộc người có áp chế hiệu quả. Các người có hay không cảm nhận được thần lực trong cơ thể ngay tại trên diện rộng giảm bớt? Kim quan chuẩn đế hỏi thăm đám người. là kết giới này tác dụng. Đã đả thần tiên đã xuất hiện, vậy cái này đại trận chắc hẳn chính là Vẫn Thần Thất Tinh trận. Giờ phút này, thần tộc chuẩn đế nhóm vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao xuất ra cường hãn nhất sát phạt thủ đoạn. Một trận chiến này cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Nguyên lão tổ lại khôi phục híp híp mắt trạng thái, một mặt ấm áp cười nói, các vị thần tộc tiên tiêu tới chơi nha. Tám cái xiềng xích từ trên xuống dưới, xoay quanh tại Trần Nguyên lão tổ sau lưng, xiềng xích cuối mũi nhọn phía trên tản ra cực đoan đú hàn, tựa như là một đầu ẩn núp trong bóng đêm rắn độc, tùy thời phát động chí mạng nhất công kích. Lão tổ châu phê. Trần Nguyên lão tổ lấy một đôi bảy hình tượng in dấu thật sâu khắc ở một đám tu sĩ trong lòng. Vô số tu sĩ giờ phút này tựa như là điên cuồng ngao ngao kêu phóng tới ma tộc đại quân. Bất luận phía trên chiến đấu, Thiên Khôn đại lục một lần chiếm cứ thượng. Phong. Vẫn Thần Thất Tỉnh trận phối hợp đả thần tiên, quả nhiên cường hãn như vậy. Kim Quan chuẩn đế tay trái cầm đao, chặn đả thần tiên công kích về sau, cả người bị đánh lui đến kết giới biên giới. Đảo mắt một vòng, trung quanh thần tộc chuẩn đế đều là chật vật không chịu nổi, càng có hai cái chuẩn đế không tránh kịp trực tiếp tan đi trong trời đất, chỉ có sinh mệnh chỉ thần bằng vào kia cứng rắn mai rùa có thể chống lại. Sinh mệnh lao huynh, mau mau mở ra ngươi mai rùa. Kim Quan nam tử hô to. Sinh mệnh chỉ thần có chút không thích, nhưng xem ở tất cả mọi người là thần giới người, cũng chỉ có thể mở một cái miệng nhỏ, để còn lại mấy cái chuẩn đế chui vào. Mai rùa thật mẹ nó cứng rắn. Nhìn xem Vô Kiên bất tồi đả thần tiên chỉ có thể ở mai rùa mặt ngoài lưu lại một nhóm dấu vết mờ mờ, Trần Nguyên lão tổ nhà rảnh một câu. Trên trận cục diện từ tiên công chấp nhoáng biên thành đánh lâu dài. Trần Nguyên lão tổ không có cách, chỉ có thể chờ đợi phía trên chiến đấu kết quả, mà đối diện trong mai rùa mấy cái thần tộc chuẩn đế cũng là như thế. Oeng. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng vang, thanh âm chấn động thiên địa, vũ trụ cũng nứt ra. Ngay sau đó, một cỗ khí lãng đột kích, trong hư không tất cả tồn tại đều bị bất thình lình khí thế trong nháy mắt quét sạch sẽ. Một vết nứt vắt ngang vào cổ, sáng loáng xuất hiện tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Đây là Trần Nguyên lão tổ không có đi cựu trọng thiên, trước tiên thấy được cái này dị tượng. Bấm ngón tay tính toán, thần sắc hắn trắng bệnh. Tiên giới, vậy mà từ bỏ Thiên Khôn đại lục. Trần Nguyên lão tổ tự lẩm bẩm, hắn là biết tam tộc chiến trường sự tình, Thương Lãng tông lão tổ xuất động thời điểm, cũng là vì mưu đồ tiên giới. Làm Thương Lãng tông lão tổ, quả quyết không có khả năng bước bỏ Thiên Khôn đại lục, bây giờ phát sinh loại tình huống này, chắc là tiên giới một ít bại hoại, thừa dịp lão tổ không tại làm ra tổn hại sự tình. Khe hở còn tại mở rộng, tất cả mọi người bị trước mắt một màn chấn kinh, ma tộc đại quân thừa cơ một lần nữa chiếm linh thượng phòng, tu sĩ nhân tộc tử thương thảm trọng. Ông trong hư không đột nhiên nô ra một đôi mắt, một giây sau, to lớn lợi trảo từ đó nô ra, Thiên Khôn đại lục giới bích một nháy mắt bị bắt thành phấn vụn. Ma khí, là ma khí, ma tôn thành công. Ma tộc đại quân phát ra bén nhọn tiếng cười, nhất cử nhất động hiển thị rõ đi cuồng. Kiệt kiệt kiệt. Màu đen ma khí không ngừng tràn vào Thiên Khôn đại lục, toàn bộ thế giới đang bị chậm chạp cải tạo, không gian nửa giờ, một đoàn ma vân hiện hình, ma vân không ngừng biến hóa, cuối cùng lại biến thành một người mặt. Khí tức của hắn cũng đang không ngừng lên cao, từ chuẩn đế cảnh một mực đột phá đến đại đế cảnh, về sau lại là thiên đế cảnh, cuối cùng đứng tại chân tiên cảnh giới. Bởi vì ma khí cải tạo, Thiên Khôn đại lục lại có thể chịu được tiên giáng lâm. Ma vân hành tẩu giữa thiên địa, lập tức, ở trên hắn, một đạo thần phạt đột nhiên giáng lâm, thế giới ý chí không cho phép Thiên Khôn đại lục có so với nàng càng như bức tồn tại. Chỉ bất quá, thần phạt giáng lâm giữa không trung liền run rẩy kịch liệt, hắn đang sợ hãi, đối ma vân sợ hãi trình độ thậm chí siêu việt thế giới ý chí. Chỉ là nhàn nhạt nhìn mấy lần, ngay tại ác chiến mấy cái lao tổ cùng cây đào mấy người, trong nháy mắt từ cựu trọng thiên rơi xuống, hung hăng nện ở Thương Lãng tông trên sàn nhà. Ma tôn không rõ ràng cho lắm, đi theo bước ra cựu trọng thiên, liền thấy chân tiên cảnh giới ma vân. Ảnh ma tộc tôn giả, không nghĩ tới vậy mà đã thức tỉnh ảnh ma lão tổ thiên phú. Ma vân mở miệng, máy móc thanh âm truyền ra. Giới linh đại nhân. Ma tôn rủ xuống hai cánh, tỏ vẻ tôn kính. Ồ, còn có thần tộc sâu kiến. Ma rồi giới linh cười khẩy nói, sau đó nhìn thoáng qua Thương Lãng tông phương hướng. Vành ba. Bạo tạc vang lên, dấu họ trong mai rùa thần tộc chuẩn đế trong nháy mắt vỡ lạc. Trần Nguyên lão tổ tự biết không địch lại, mang theo ngã xuống đất mấy cái lao tổ điên cuồng nhanh lùi lại. Giới linh đại nhân, cái này. Ma tôn muốn nhắc nhở giới linh, thần tộc đã cùng ma tộc kết minh, như thế hành vi có thể hay không gây phiền toái. Không sao, thần vực Úc còn không mang nổi mình Úc, sẽ không để ý những thứ này. Ma rồi giới linh nhàn nhạt trả lời một câu. Bây giờ Thiên Khôn đại lục đã trở thành ma giới món ăn trong mâm, căn bản không cần bất luận cái gì minh hữu, tá ma giết lửa sự tình vốn là trạng thái bình thường. Khu cờ hờ u, ma rồi giới linh giáng lâm, thiên đạo ý chí đã gần như sụp đổ. Trung Ly Nguyệt nhìn thoáng qua cây đào, lại liếc mắt nhìn Liễu Như Yên, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cây đào ngẩn người, trong mắt xẹt qua một tia không thể gặp đau thương. Hiến tế thiên tâm ân ký, cưỡng ép sinh ra một đại đế cường giả. Đây là lựa chọn cuối cùng, lúc trước Trung Ly Nguyệt cũng từng có ý nghĩ này, nhưng nhìn thấy Thương Lãng tông nội tình về sau, cảm thấy thế giới này cũng không phải là hoàn toàn không đùa, chí ít còn có thể cứu vớt một chút. Bây giờ, chân tiên cấp bậc cường giả giáng lâm, ngoại trừ con đường này, không còn cách nào khác, chỉ có hoàn toàn hiến tế thiên tâm ấn ký đản sinh thiên đế cường giả mới có thể tới so chiêu một chút. Dù sao kia là gánh chịu thiên đạo tất cả nội tình thiên đế cường giả, ở phương thế giới này, có được chống lại chân tiên thực lực. Chương 153, tiên pháp nơi tay, đều quỳ xuống cho ta. Tây đảo rũa ra đầu cảnh, yên lặng đem Trung Ly Nguyệt cùng Liễu Như Yên bao vây lại. Toàn bộ Thương Lãng tông trở nên quang mang và trượng. Chỉ là trong nháy mắt, Liễu Như Yên cảnh giới liền từ thánh nhân cảnh tiêu thăng đến thiên đế cảnh giới đại viên mãn. Lít nha lít nhít nhánh cây nhỏ chậm rãi rút đi, một cái trích tiên thiếu nữ từ đó đi ra, luôn hành cử chỉ đường vắng âm đại minh, đây là vạn đạo thần phục biểu hiện. Ồ, không nghĩ tới giới này vậy mà ra một cái hoàn mỹ dung hợp thiên tâm ấn ký thể chất. Thật đúng là khiến người ngoài ý. Ma giới linh thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một tia ngoài ý muốn. Bất quá, cũng vẹn vẹn ngoài ý muốn. Chuẩn đế, đại đế, Thiên đế đối với hắn mà nói đều như thế, đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp. Hắn cũng không là bình thường chân tiên, ngưng tụ ma giới thiên đạo giới linh hình chiếu, đặt ở tam tộc trên chiến trường cũng là quét ngang hết thảy chân tiên tồn tại, nếu như phối hợp thượng giới binh, đối mặt phổ thông tiên vương cũng không phải không có lực đánh một trận. Tại một cái tối cao chỉ có thể dung nạp chân tiên thế giới, hắn vô địch. Chỉ là trong nháy mắt, ma giới linh động, ma vân bên trong bắn ra ba cây đen nhánh đồng tử. Bộp một tiếng, rất nhanh. Ba cây hắc đồng vững vàng đâm trên người Liễu Như Yên, đưa nàng gắt gao đính tại mặt đất. Nuốt tiên linh. Lão sư tử một chút nhìn ra vật này bất phàm, sư huynh của hắn chính là lấy vật này an toán, mới ôm hận vẫn lạc. Không là bình thường nuốt tiên linh, nó ba động, đã đạt đến chuẩn tiên khí trình độ. Nhìn xem gắt gao đem Liễu Như Yên đóng ở trên mặt đất hắc đồng, lão sư tử một mặt không thể tin. Cây đào nhỏ sắc mặt tái nhợt, nện bước bắp chân đã sắp qua đi hỗ trợ, còn không chờ hắn tới gần, ba cây hắc đồng tản mát ra một trận không gian quỷ dị ba động, đưa nàng bắn bay. Không qua được, muốn phá vật này, nhất định phải đem hắn chém xuống. Lão sư tử vững vàng tiếp nhận cây đào, dẫn không km được nhìn lên trên trời ma giới linh. Giờ phút này, ma giới linh thông qua hắc đồng ngay tại hấp thu Liễu Như Yên thể nội hết thảy, không ngừng lớn mạnh tự thân. Kiệt kiệt kiệt, giới này ta vô địch. Ma giới linh làm càn cười to, chỉ cần có thể cầm xuống nơi đây thiên địa, bản thể của hắn liền có thể tiến thêm một bước, chân chính bước vào khoảng cách cảnh giới trong truyền thuyết. Vâng. Một đạo quang mang mãnh liệt đột kích, đem hắc động nghiền nát. Đám người nhao nhao ngóng nhìn thiên chi đỉnh, chỉ gặp một tố y nam tử, cầm trong tay trường thương đứng thẳng ở hư không chi đỉnh, đỉnh đầu sơn hắc sơn nhạc, chân đạp vạn trượng đạo quang, nổi giận đùng đùng nhìn xem ma giới linh bọn người. Thời gian quay lại nửa giờ trước, luân hồi đạo trận. Chúc mừng tốc chủ đột phá đến thiên đế cảnh giới, ban thưởng hệ thống rút thưởng một lần. Hệ thống ca thanh âm vang lên, Khương Phàm bất thình lình bị giật nảy mình, run một cái từ ngộ đạo trạng thái bên trong lui ra. Cái này thiên đế rồi, tại sao ta cảm giác không có gì biến hóa? Tôi kia đâu? Lớn như vậy lôi kia đâu? Khương Phàm cảm thụ một phen, phát hiện cũng vô minh hiển biến hóa, bắt đầu chất vấn hệ thống. Lôi kiếp không rảnh quả ngươi. Ta nói ngươi thiên đế, ngươi chính là thiên đế, chân chu. Đúng, nhớ kỹ trước rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở một câu. Khương Phàm hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là làm theo. Đinh, chúc mừng tốc chủ rút chúng lục đạo con rối hai cái, ban thưởng ngay tại cấp cho, xin chờ một chút. Chỉ chốc lát, hai người tướng mạo cùng Khương Phàm giống nhau như lúc con rối xuất hiện ở hệ thống không gian. Khương Phàm nhẹ nhàng đụng vào, con rối tin tức trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của hắn ở trong. Lục đạo con rối, vì tốc chủ ngăn cản một lần hắn phải chết công kích, hàng dùng một lần. Chậc chậc chậc, hệ thống xuất phẩm quả nhiên không giống bình thường. Khương Phàm vui vẻ, thỏa thỏa hai cái mạng a. Đang lúc hắn muốn vô cùng cao hứng, chuẩn bị trở về nhà thời điểm, mới phát hiện, mẹ nó giống như già không được. Lão sư từ trước khi rời đi từng nói qua, dựa theo Khương Phàm năng lực lĩnh ngộ, chỉ sợ không có thời gian 10 năm căn bản thành tựu không được thiên đế chi vị, 10 năm sau đại hắn trở về mới giải khai nơi đầy phong tỏa. Thấy được lão sư tử bất phàm, Khương Phàm cũng tin tưởng không nghi ngờ, dứt khoát đáp ứng, dù sao tại cái này không gian quỷ dị, Khương Phàm cũng sợ hãi xảy ra ngoài ý muốn, có lão sư tử kết giới tự nhiên sẽ an toàn một điểm, miễn cho giống như lần trước đồng dạng chạy tới người khác đạo trường. Xem ra ngộ tính của ta vẫn là cực cao nha. Khương Phàm cười hắc hắc, sau đó lại hỏi hệ thống, nơi này làm sao ra ngoài a? Hệ thống không nói gì, chỉ là nhàn nhạt triệu hoán ra một cây chất gỗ trường thương. Tê Khương Phàm nhìn xem cái này chất phát trường thương, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Đây không phải giới binh a? Không sai, cầm đi, nó có thể mang ngươi ra ngoài. Hệ thống chân định tự nhiên, phản phất tặng không phải giới binh, mà là một cây khắp nơi có thể thấy được gỗ cây vậy. Khương Phàm đưa tay phải ra, vẫn tiên thương hấp tấp bay tới. Tay cầm tiên không đại lục giới binh, Khương Phàm rõ ràng cảm giác được một cỗ mạnh hơn kháng long giản lực lượng, cùng lúc đó, còn có một tia nhàn nhạt sinh linh chỉ lực. Oanh! Không kịp nghĩ nhiều, Khương Phàm hai tay nâng thương, hướng phía một đạo vực sâu đâm ra, hào quang chói sáng trong nháy mắt xé rách kết giới. Thế là liền phát sinh mở đầu một màn. Song thiên đế, ma giới linh trong giọng nói mang theo một tia không thể tin, hắn không nghĩ tới nơi này có thể cho hắn nhiều như vậy kinh hỉ. Lẽ thường mà nói, một cái thế giới chỉ có một cái thiên đạo bên dưới chính là đại đế, cùng thiên đạo cân bằng thì là thiên đế, có thể thay ngén thiên đế, ngày sau thành tựu thấp nhất đều là thiên vương. Bây giờ, song thiên đế xuất hiện, liền đại biểu thế giới này ngày sau phát triển tất nhiên sẽ đứng tại đại thiên thế giới đỉnh phong. Phải biết, vô luận là tiên giới vẫn là ma giới, thậm chí thần giới tiên vương cường giả cộng lại đều không có 100 cái. Gia tăng một cái tiên vương cường giả, giới linh thực lực liền sẽ cao hơn một bậc thang. Vừa nghĩ như thế, ma giới linh kìm nén không được trong lòng kích động, toàn bộ ma vân đều tại run nhẹ nhẹ. Cứu Liêu Như Yên, Khương Phàm đứng đến đám người bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện Khương Phàm, hơi làm rối loạn ma tộc trận cước, chiến đấu lâm vào giằng co. Trước đó, đám người chỉ biết là Thương Lãng tông nội tình phi phàm, truyền thừa lâu đời, nhưng lại không biết bọn hắn nội tình vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Không riêng các lao tổ đều là chuẩn đế đỉnh phong, liền ngay cả bình thường đệ tử cũng đều là dùng chí tôn binh cùng thánh binh, càng đáng sợ chính là Thái Thanh Phong, vậy mà ra hai cái thiên đế cường giả. Thiên Khôn đại lục, tựa hồ có hy vọng. Nhưng Liễu Như Yên vẫn như cố gắt gao nhìn lên trên trời ma giới linh cùng ma tôn tạm thời không nói, ma giới linh thế nhưng là hàng thật giá thật chân tiên, một khi đánh nhau hai người bọn họ thiên đế liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Khương Phàm thì là phong khinh vân đạm, hắn đang chờ. Chờ tất cả phía sau màn hắc thủ tế tụ, tranh thủ một mẹ hốt gọn. Bất quá trước đó, còn cần diễn một tuần kịch. Không phải, phía sau hắc thủ cũng sẽ không đơn giản như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời. Hai người liếc nhau, cường giả chiến đấu lần nữa khởi động. Đến, để ta nhìn xem, thế giới này thiên đế mạnh đến loại tình trạng nào. Ma giới linh nụ cười quỷ quyệt, một cỗ mục nát khí tức cấp tốc tràn ngập giữa thiên địa. Tiên thủ đoạn, quỷ dị khó lường, bóng đêm vô tận giáng lâm, tản ra mục nát khí tức ma khí đem mọi người bao phủ trong đó, ngăn cách tất cả linh khí. đám người chỉ cảm thấy giống như là rơi vào trong hầm băng, bị đâm xương rét lạnh bao vây lấy, linh khí trong nháy mắt bị giam cầm, cảm giác tử vong không gì hơn cái này. Vẫn tiên cửu biến, phá. Trong bóng tối, một cây trường thương như lưu tinh vạch phá màn đêm, đem tất cả mặt trái trạng thái toàn bộ tiêu trừ. Giới binh a. Hắc hắc, ta cũng có. Ma giới linh cười khẩy nói. Một mặt lá cờ nhỏ xuất hiện tại thiên không bên trong, chói hai tiếng gào tiếng khóc giống bên thai không dứt, xé rách đám người linh hồn. Các ngươi hẳn là may mắn, đây chỉ là phục chế phẩm. Ma giới linh nhãn thần bên trong hiện lên một tia ngân lệ. Lá cờ bên trong bay ra ngập trời lệ khí, cùng trong sân ma khí hòa làm một thể, không ngừng công kích đám người. Phốc phốc. Thực lực thấp, không chịu nổi thần hồn công kích, cầm vũ khí lên bản thân kết thúc. Khương Phàm cùng Liễu Như Yên che chở đám người, khóe miệng phun ra đóa đóa đỏ hồng. Mắt thấy đối phương không chịu được như thế, ma giới linh gia tăng công kích lực độ, ý đồ nhanh lên kết thúc chiến đấu. Ma giới linh, ngươi đánh liền đánh, vì sao giết ta thần giới người? Trên bầu trời, một bóng người chiếu chiếu vào cổ, phản phất giống như thần linh hắn chậm rãi tới. Thần giới linh, ngươi không tại tam tộc chiến trường, tới làm gì? Liền cho ngươi đến, ta không thể tới. Ma giới linh há hốc mồm, cũng không nói chuyện. Thần giới linh một câu đối hắn không biết như thế nào mở miệng phản bác. Luận thực lực, hai cái giới linh tương xứng, huống hồ hiện tại tam phương đại chiến, nếu là hai người bọn họ phân thân tại cái này đánh ngươi chết ta sống, chỉ sợ tiên giới linh sẽ từ lần đầu tiên cười đáp 15. Đến bây giờ, ma giới linh mới biết được vì sao tiên giới linh sẽ như thế quả quyết từ bỏ nơi đây thế giới. Mẹ nó, gian trá tiểu linh. Ma giới linh em thầm mắng một đạo. Sớm biết liền không khoảnh khắc chút thần tộc người. Hối hận vô dụng, thần giới linh lúc này công phu sư tử ngoạm, ma giới linh, ngươi cứ thế mà đi, giết ta thần tộc người liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần giới linh rắc đến ma giới linh không dám phản bội. Thế giới này hắn thần giới linh ngăn chắc, ai đến cũng không giữ được. Dưới đây chiến trường còn tại chém giết, trên không chiến trường lâm vào an tĩnh quỷ dị. Ui ui ui, chúng ta còn chưa có chết đâu, các ngươi liền thảo luận vấn đề phân phối rồi. Khương Phàm không đúng lúc thanh âm vang lên, đánh gậy hai cái giới linh cục diện khó xử. Những này nhân vật phản diện quả nhiên là chết bởi nói nhiều, làm sao luôn luôn thích kể một ít nguy hiểm. Hai đầu giới linh nháy một chút con mắt, đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Nhân tộc này, làm sao dám a? Hai, hẳn là đều tới đông đủ, vậy thì bắt đầu tiếp nhận thẩm phán đi. Tiên pháp tiên nhân phía dưới ta vô địch, tiên nhân phía trên một đội một. Chỉ là trong nháy mắt, bầu trời băng liệt, vạn đạo thần phục. Ngập trời tiên khí từ cựu thiên mà xuống, rót vào Khương Phàm thể nội, điên cuồng cải tạo thân thể của hắn. Trên người hắn buộc phát sáng chói thần huy, tiên khí nồng đậm, buôn hội đại đạo đang nhanh chóng chữa trị, hư không chi đỉnh, dị tượng nhiều lần hiện, có thủy thú hư ảnh lăn lộn bay lên, có sáng chói tiên hà, càng có vạn tiên cùng bái. Hiến tế, tự bạo. Hai cái giới linh cũng không biết thời khắc này biến hóa, bọn hắn chỉ cảm thấy Khương Phàm trên thân ẩn chứa một luồng khí tức nguy hiểm, cho dù là giới linh bọn hắn cũng cảm thấy vẫn lạc nguy hiểm, thậm chí đối bản thể cũng có thể sinh ra to lớn tổn thương. Oanh! Hào quang màu đỏ bắn ra bốn phía, hai cái giới linh hình chiếu không ngừng sụp đổ hư thối. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao có thể có siêu việt quy tắc lực lượng tồn tại? Ta không tin. Hai con giới linh còn tại làm chó cùng rất dậu, không cam lòng gào thét gào thét. Nhưng tại cỗ lực lượng này phía dưới, tiên nhân thân thể bị xé rách vò nát lại xé rách lại vò nát, thẳng đến biến thành nhỏ nhỏ không thể cảm giác lực lượng mảnh vỡ, trở thành giữa thiên địa một sợi chất dinh dưỡng. Khương Phàm phất phất tay, xui xẻ họ ma tôn còn chưa kịp bị lực lượng vò nát, liền đã chôn vùi tại thiên địa ở trong. Cùng lúc đó, cỗ lực lượng này hóa thành ngàn vạn tay cầm trong suốt cự kiếm, bay vào dòng sông thời gian ở trong. Thời gian quay lại, vô số ma tộc cùng thần tộc người đã từng xuất hiện hình tượng đoạn ngắn bên trong, tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên ẩn ẩn ngưng tụ ra một thanh hơi mở cự kiếm. Theo Khương Phàm giơ cao bàn tay vung xuống, cự kiếm ầm vang chém xuống, siêu việt quy tắc kiếm khí trong nháy mắt đem tất cả thần ma hai tộc sinh linh diệt sát. Tựa như là tử hình, tất cả mọi người chạy không khỏi tên này vì vận mệnh một kích chí mạng, cuối cùng tiêu tán tại thời gian trường hà bên trong, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Làm xong đây hết thảy, Khương Phàm hưu khí vô lực tựa ở vẫn thần thương bên trên từng ngụm hấp thu mới mẹ linh khí. Phóng thích tiên pháp, cho dù là trải qua hệ thống cải tiên, đối với thiên đế cảnh giới thân thể mà nói, cũng là cực kỳ nghiêm trọng gánh vác. Tiên pháp một đổi một, giống như văn bản mà nói, dùng để đối phó tiên nhân cảnh giới cường giả, cần hiến tế sinh mệnh. Trung hợp, hệ thống rút thưởng cho hai cái thế thân con rối, miễn cưỡng giúp hắn ngăn cản tiên pháp mang tới ảnh hưởng trái chiều. Thống tử ca, thật là có ngươi. Tạ ơn túc chủ khích lệ, bản thống tử sẽ không ngừng cố gắng, cùng đi túc chủ chinh chiến 3000 thế giới. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã là 10 năm sau. Tại Thái Hư chuẩn đế dẫn đầu dưới, trung vực lần nữa trở thành các tu sĩ tu luyện lôi cuốn đại vực, nhưng lại không cách nào cùng trong lòng thánh địa Nam vực so sánh. Thương Lãng tông nội tình cũng theo trận chiến kia lộ ra một góc của băng sơn, cũng không còn có thể hào hào hợp lý một cái trốn ở phía sau tông môn, bây giờ đã là mọi người trà dư tiểu hậu thảo luận lôi cuốn chủ đề. Thậm chí xuất hiện Thương Lãng tông hơn mấy trăm cái đại đế lưu ngôn vị ngữ. So sánh, tông chủ Lý Phong Điền biểu thị đều là cửa truyền, không thể tin không thể tin. Chỉ bất quá, này vô lực lý do thoái thác cũng không thể ngăn cản lời đồn đại, mọi người chỉ là ngoài miệng đáp ứng không nói, bí mật một truyền 10 10 truyền trăm. Thậm chí còn ra vợ, Thương Lãng tông tất cả mọi người tê. Thông tin đồn nhảm động miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gây a. Ngay tại một buổi sáng sớm, mọi người mang theo ủ rũ, mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vang một tiếng, lần nữa kéo căng đám người tiếng lòng. Sao, đánh tới? Ma tộc lại tới. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Khi mọi người xoa nắn hai mắt, đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ kia phát ra tiếng vang thất thải thông đạo thời điểm mới ý thức tới. Đây là tiên lộ giáng lâm. Từ lần trước chiến đấu kết thúc đến nay, tiên lộ quan bế chỉ có ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, thiên khôn đại lục rốt cục xuất hiện lần nữa tiên lộ giáng lâm chi cảnh. Chỉ bất quá, lần này xuất hiện tràng cảnh cùng dĩ vãng không giống. Chỉ gặp mười mấy cái người mặc đạo bào tiên nhân từ đó bay ra, quanh thân tiên khí bành trướng đạo vận bản thân, so với hai cái giới linh còn muốn càng thêm hùng hậu. Chỉ là dừng lại chốc lát, liền đồng loạt bay về phía Thương Lan Tông. Thiên Khôn Đại Lục tu sĩ không rõ ràng cho lắm, nhao nhao coi là đây là thần giới phái người đến trả thù, có chút cường giả thậm chí trực tiếp đi theo bước chân, thề phải thủ hộ Thương Lan Tông. Vì cái gì không phải ma giới người? Bởi vì ma giới đồ chơi kia không dài dạng này, hiểu được đều hiểu. Nhưng cũng có mắt nhọn người nhận ra, đối phương mặc chính là Thương Lãng Tông chế phục, chắc là Thương Lãng Tông các lão tổ. Lời vừa nói ra, lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Thương Lãng Tông có tiên. Khương Phàm cùng Liễu Như Yên đi tiên giới. Tại một cái không người biết được đêm tối, trận kia kinh thế hai tộc chiến đấu bị Thiên Khôn Đại Lục ước vạn sinh linh đời đời truyền tụ. Cho đến trăm năm về sau, vực ngoại thiên ma lần nữa đột kích, Thương Lãng Tông Diệp Tiên Đế, Đạo Đức Tiên Đế, Hồng Mông Tiên Đế hoành không xuất thế, lấy vô thượng sát phạt thủ đoạn trấn áp đương thời hết thảy địch, bị hậu thế tôn làm Thái Thanh Tam Đế. Thuộc về Khương Thiên để thời đại mới khó khăn lắm kết thúc. Quyển sách xong. Quyển sách bắt đầu tại giữa hè, rốt cục trời đông giá rét, người mới tác giả luyện tập chỉ tác, viết không tốt hy vọng thứ lỗi, cuối cùng cảm tạ các vị độc giả trung thực làm bạn cùng cổ vũ. Chúc các vị 2024 hết thảy thuận lợi.